Chân không, tu chân. Tu chân chi danh, cổ đã có chi, tục nói tu đạo. Nó bao quát động lấy hóa tinh, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư hợp đạo, vị chứng chân tiên toàn bộ tu chỉ quá trình. Cái gì gọi là thật? Thật là chân nhân chi nghiệp vị, thật là chân tiên, không phải tự phong rêu rao, quả thật không gian thượng giới chỗ phong. Chân nhân chính là người tu đạo cảnh giới tối cao, tu chỉ người đồng đều ứng lòng ôm chí lớn, nhìn xa trông rộng, cả đời chăm chỉ, khắc khổ tu chỉ, đức công cũng tiến bảo, để câu đạt tới chân nhân, chân tiên cảnh giới thượng thừa, đồn rằng tu chân. Này chi khí công, chỉ ở tu chân quá trình sơ cấp trong giới hạn. Khí công một từ, sớm thấy ở Triều Tấn Hứa Kém Sở Hữu Chi Tông giáo chỉ toàn minh lục bên trong ghi lại khí công xiển vi thiên. Bởi vì từ nghĩa chật hẹp, vẫn chưa bị rộng khắp áp dụng. Đời nhà Thanh xuất bản nguyên cùng thiên bên trong cũng có khí công bộ tập một chương. Khí công hai chữ, tại gần 1-200 năm bên trong, áp dụng nhiều nhất là giới võ thuật. Sau giải phóng, từ thập niên 50 lưu quý chân tiên sinh khí công liệu pháp thực tiễn một sách diện thế về sau, khí công hai chữ mới dần dần bị mọi người tiếp nhận. Nhưng nó khái niệm cho tới nay vẫn không hoàn thiện, dù các nhà học nói đồng đều đối lại tiến hành trình bày phong phú, nhưng vẫn cảm giác nó hàm nghĩa chật hẹp, không cách nào bao dung tu chân khổng lồ hệ thống. Khí tại chúng ta tổ tiên trong mắt là một cái triết học khái niệm. Khí là vũ trụ ở giữa, thời không bên trong, vạn vật sinh hóa căn bản, là một loại cơ bản vật chất. Hoàng đế Nội Kinh Tố Vấn Thiên nói, khí bắt đầu mà sinh hóa, khí tán mà hữu hình, khí vải mà xúc dục, khí cuối cùng mà tự biến. Vạn vật hóa sinh, sinh trưởng, sinh sôi, tiêu vong, đều là khí xuyên qua từ đầu đến cuối, khí chính là vạn vật cơ sở cùng căn bản. Nhân chi sinh, khí chi tụ vậy, tụ thì làm sinh, tán thì làm chết. Trung y học bên trong hóa khí luận đem khí khái niệm được chia càng thêm kỹ càng, tỉ như, tiên thiên khí, ngày mai khí, doanh khí, vệ khí, tông khí, kinh lạc khí, tạng phụ khí, nguyên khí, hôn nguyên khí, chân khí trở. Tu chân chi sĩ, tu chỉ bên trong chỗ vận dụng cái này một cơ bản vật chất u. À thật tiên thiên bên trong thăng hoa vật chất, nguyên khí. Cổ nhân vì khác nhau chi khí cùng tu đãi chi khí khác nhau, đặc biệt lấy khí khí tướng phân biệt, lấy khác nhau hai người ở giữa tồn tại chất khác biệt. Chân khí bên trong đã có tiên thiên chi khí, cũng có hậu thiên nước gốc, thiên địa chi khí tinh hoa. Đơn giản lấy khí thay thế, thực khó khái quát. Khí cái này một vật chất, tại khác biệt tu chỉ giai đoạn, nó chất lượng tồn tại to lớn khác biệt, chỉ là mắt thường khó mà quan sát mà thôi. Tại khí đạt một cấp bậc, nó mật độ thấp chất lượng không cao, tại khí cấp độ, nó mật độ, nồng độ, chất lượng đề cao thật lớn, biểu hiện ra ánh sáng tính chất, thêm chút chú ý mắt thường cũng có thể quan sát được. Tại cấp bậc cao hơn, nó ánh sáng tính chất liền càng rõ hiển, chỉ ngũ sát thái, cao hơn người mà trở lại 81 dương trời, mà trở lại tam thanh hư vô tự nhiên chỉ giới. Nhân tiên không ra tiểu thừa pháp, địa tiên không ra trung thừa pháp, thần tiên không ra đại thừa pháp. Là này tam thừa số lượng, kỳ thật một. Cách dùng cầu đạo, đạo cố không khó, lấy nói cầu tiên, tiên cũng rất dễ. Pháp không hợp đạo, lấy cỡ nào văn cường biết mặt huyễn, tự sinh tiểu pháp bản môn, không khỏi tại tật bệnh, tử vong, còn con ngụy xương thi giải, mê hoặc thế nhân, lẫn nhau thổi phồng, khiến không nghe thấy đại đạo. Lấy bản môn tiểu pháp, dễ vì thấy công, mà tục lưu nhiều đến, lẫn nhau truyền thụ, đến chết không tỉnh, liền thành gió tục, mà bại hỏng đại đạo. Dù có lòng tin khổ trí người, đi cầm đã lâu, cuối cùng không gặp nơi sâu trong nhà, tiết tự mà vào tại dưới suối vàng. Ô hô, nói vốn không hỏi, hỏi vốn không ứng, cùng hồ chân nguyên một phán, thái cực đã tán. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Một là thể, hai là dùng, ba là tạo hóa. Thể dùng không xuất phát từ âm dương, tạo hóa đều bởi vì thượng, trung, hạ liệt vào tam tài, thiên, địa, người chung phải một đạo. Nói sinh nhị khí, khí sinh tam tài sinh ngũ hành sinh vạn vật. Trong vạn vật, nhất linh quý nhất người, người. Duy người vậy, nghèo vạn vật lý lẽ, tận bản thân chi tính, nghèo lý tận tính, đến mức mệnh, toàn mệnh, bảo đảm sinh lấy phù hợp nói, khi cùng thiên địa đủ kiên cố, mà chung phải lâu dài. Chương 1, ngồi lên xuyên qua xe tuyến. Sinh ở mới Trung Quốc, sinh trưởng ở Hồng Kỳ dưới, tiếp nhận hơn 20 năm vô thần luận giáo dục, Lâm Hiểu chưa từng có nghĩ tới mình có một ngày sẽ dựng vào chuyển thế trùng sinh xe tuyến. Nhìn xem hiện trên thân thể vừa bẩn vừa nát tên ăn mày phục, da bọc xương thân thể, hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Y tiểu thuyết xem không ít à, làm sao người ta không phải hoàng tử chính là vương gia, kém nhất cũng là thiên hộ, làm sao đến phiên chính mình là một tên ăn mày à. Phiên muộn thật lâu, đói để hắn không thể không tạm thời buông xuống phàn nàn, bắt đầu đối mặt đồ ăn vấn đề. Làm tên ăn mày, đồ ăn nơi phát ra đương nhiên là ăn xin. Thế nhưng là trên đường cái người đến người đi, liền không ai nói dừng lại ném cho hắn một cái hai cái tiền đồng. Hắn lại kéo không dưới mặt mũi lên tiếng ăn xin. Hảo chết không chết bên cạnh lại là một nhà tử lâu, bên trong bay ra đồ ăn hương khí để hắn không ngừng nuốt nước miếng. Mãi mãi, có tiền nhất định phải hai bàn, ăn một bàn, ném một bàn. Tâm bên trong tự sướng tinh thần thắng lợi lấy, nhưng lại không thể không đứng lên nắm lên chén bể cùng kia cây côn gỗ chuyển di trận địa. Gậy gỗ. A, đói không có nhiều khí lực, khỏi phải gậy gỗ chống đỡ lấy căn bản đi không được đường. Vừa đi không có mấy bước, mấy người đại hán liền từ đường phố một bên khác chạy vội mà qua. Nó bên trong một cái một cước đá vào Lâm Hiểu trên mông mắng, mà nó, tối này ăn mày dám cản nhà ngươi đại gia con đường, mau cút. Lâm Hiểu đói thân thể bất lực, đi đường đều là kiên trì, cái kia bên trong chịu được tráng hán một cước này. Chỉ cảm thấy trên mông xương cốt đau đớn một hồi, kêu thảm một tiếng ghé vào kia bên trong. Một đám đại hán cười lớn quá khứ, Lâm Hiểu ra sức đứng lên, toàn vẹn quên mất thân thể đau xót, chỉ cảm thấy tâm bên trong vô tận quất đủ. Ta phát thệ, ta một nhất định phải trở thành cường giả, có một ngày đem thế giới này đạp ở dưới chân. Hắn trong lòng bên trong điên cuồng gào thét, cố nén không để nước mắt lưu lại, chén bể cùng gậy gỗ cũng đừng, một cỗ không phục thiên địa tâm thái để hắn kiên trì hướng bên ngoài trấn mặt đi đến. Ra thị trấn hướng đông là một vùng núi, hắn mục đích chính là kia bên trong, hắn muốn nghĩ cách đi săn. Lại không tốt cũng muốn làm điểm quả dại, không phải cuối cùng chắc là phải bị chết đói. Phụ thân thể này hắn cũng không biết bao lớn, bởi vì thực tế là đói khô gầy không chịu nổi, rất khó phán đoán. Bất quá lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 13-14, bởi vì làm khung xương tại cái này bảy biển đâu. Một người trưởng thành linh hồn chi phối một bộ thiếu niên người thân thể, hay là đói không biết dài bao nhiêu thời gian thân thể, Lâm Hiểu làm sao cảm giác đều có chút không thích ứng, còn cần thời gian đến rèn luyện a. Núi bên trong nhiều trùng rắn, Lâm Hiểu cũng không dám khinh thường, hắn hiện tại có chút hối hận không có cầm kia cây côn gỗ. Hiện tại để hắn lại gãy một cây, hắn đều không có cái kia khí lực. Đành phải nhặt lớn chừng một ngón tay nhánh cây thăm dò đi lên phía trước. Rất nhanh hắn liền thấy đỏ rực quả, bất quá sinh ở một cây đại thụ chỗ cao, hắn có sức lực còn có thể leo đi lên, hiện tại một chút khí lực không có, chỉ có thể dương mắt nhìn. Thử đi lên dùng thân thể đụng mấy lần, đem mình đụng đau dữ dội, quả một cái không có đến rơi xuống. Lâm Hiểu hùng hùng hổ hổ từ bỏ, tiếp tục hướng phía trước chuyển đi. Về sau lại có hai lần nhìn thấy quả lại ăn không được, Lâm Hiểu đều muốn tức điên. Đi thời gian dài như vậy, thân thể đã rất mệt mỏi, hắn tìm cái tảng đá lớn dựa vào nghỉ ngơi. Đầu thu ánh nắng không phải rất liệt, chiếu lên trên người ấm áp nhưng lại không bỏng, không có hiệu ứng nhà kính chính là tốt. Đông nhiên phía sau trên tảng đá truyền đến một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì đụng nát ở phía trên. Sau đó một vật liền từ phía trên lăn xuống tại hắn mang bên trong, Lâm Hiểu nhìn xem trong tay đồ vật, ngốc. Vậy mà là một con màu xám lớn thỏ rừng, đầu thu con thỏ trải qua giữa hè ăn uống nhất là to mọng. Chẳng lẽ ôm cây đợi thỏ chính là chuyện như vậy? Lâm Hiểu não hải bên trong toát ra mấy cái đại đại dấu chấm hỏi. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, trên bầu trời một tiếng thanh thúy ưng minh truyền đến. Lâm Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, một con to lớn hắc ưng giang ra lớn lên 2 mét cánh lớn hướng về hắn nhào xuống dưới. Hắn lập tức liền minh bạch, cái này con thỏ vậy mà là cái này hắc ưng con mồi, bóng đen đem con thỏ ném té chết lại ăn, nhưng không ngờ hắn ở phía dưới tiếp được. Nhìn hắc ưng thế tới bất thiện, Lâm Hiểu hãi nhiên phấn khởi khí lực toàn thân nắm lấy con thỏ bò mấy mét, chui tiến vào một cái tảng đá lớn lõm, tránh thoát hắc ưng tấn công. Cái này lõm là tảng đá lớn một khối nô lên cùng mặt đất ở giữa hình thành, may mắn thân thể của hắn gầy tiểu khô cạn, không phải còn chưa nhất định có thể tránh tiến đến. Có đồ ăn, Lâm Hiểu cái kia bên trong còn khách khí. Hắn ở bên cạnh tìm khối có cạnh có góc đá vụn mở ra thỏ vào ngoài, sau đó tại con thỏ to mọng trên đùi lấy xuống một khối đấm máu thịt nạc. Lâm Hiểu không phải lính đặc chủng, cũng không phải lính đánh thuê, càng không phải là dã thú, cho nên chưa từng có nếm qua thịt tươi. Hắn nếm qua nhất sinh thịt là nướng 6/9 thịt dê nướng. Nhìn xem tay bên trong còn mang theo tơ máu thịt tươi, bụng lại bất tranh khí oanh minh bắt đầu. Lâm Hiểu hai mắt nhắm lại, đem sinh thịt thỏ nhét tiến vào miệng bên trong. Đại não vô ý thức bắt đầu máy móc nhấm ướt, sau đó nuốt xuống. Mặc dù buồn nôn, thế nhưng là loại kia dạ dày bên trong có chút phong phú cảm giác để hắn cảm động kém chút khóc, lần này chết không được. Có cái thứ nhất, hắn cũng tiếp nhận hiện thực này, dùng đá vụn cắt lấy con thỏ chân sau từng ngụm bắt đầu ăn. Vừa ăn nước mắt của hắn bên cạnh lưu, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên lúc này, vì mạng sống hắn ăn lông ở lỗ, phản phất người nguyên thủy. Có lẽ đối với thế giới này dân bản địa đến nói không có cái gì, nhưng là đối với một cái đến từ có được cao độ văn minh trình độ thế giới Lâm Hiểu, đây là một loại gặp chắc trở, một loại khuất nhục, giống như trước đó tại thị trấn bên trong bị đại hán kia đá ngã. Mạnh lên suy nghĩ tại hắn tâm bên trong gắt gao cắm rễ, hắn về sau cũng không tiếp tục muốn qua cuộc sống như vậy. Đỉnh đầu cự thạch phịch một tiếng, đá vụn văng khắp nơi trở xuống, trên bầu trời ưng minh chật chật. Kia hắc ưng bị Lâm Hiểu chiếm đồ ăn, lại không cách nào bắt đến Lâm Hiểu, ý đồ trả thù, vậy mà nắm lên tảng đá bắt đầu nện Lâm Hiểu ẩn thân khối này cự thạch. Đáng tiếc khối này cự thạch quả thực rất lớn, không phải nó nắm lên kia mấy tảng đá liền có thể đập nát. Có lẽ là còn có tiểu ưng cần cho ăn, cho nên hắc ưng lại ném mấy tảng đá sau thấy không cách nào đạt tới mục đích, rốt cục bay đi. Trận kia trận ưng minh để Lâm Hiểu cảm giác tâm bên trong bỡ ngỡ, đánh lấy ở một cái lẩm bẩm, ngoài đó, một đầu xúc sinh lông lá còn rất có thể mang thủ, hạnh tốt thiếu gia ta cơ linh. Xem ra xuất sinh chính là xuất sinh, vô luận như thế nào là đấu không lại vạn vật linh trưởng nhân loại. Trong dạ dày có lương, thâm bên trong không hoảng hốt. Lâm Hiểu ăn no nằm tại kia bên trong nghỉ ngơi. Một con to béo con thỏ bị hắn xử lý dòng dã một cái chân sau. Nghỉ ngơi đủ rồi, Lâm Hiểu bỏ ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, lại tại ngứa địa phương bắt mấy đem. Đem thỏ ra lột bỏ, móc ra nội tạng về sau, còn lại không ít thịt. Xem ra đủ ăn mấy trận. Chợt thấy trên mặt đất nhiều mấy khối lập lòe tỏa sáng tảng đá. Tảng đá ngân sắc, sáng bóng hoa. Hắn hiếu kỳ nắm lên một cái nhìn một chút, vào tay nặng nghề, lại có loại kim loại tính chất cùng màu sắc. Phía trên điểm điểm lóe ra phảng phất muôn vàn tinh quang. Lâm Hiểu không biết đây là cái gì, hay là nhận lấy đi, không chừng còn có thể bán hơn mấy đồng tiền. Khối kia da thỏ cũng có thể bán mấy đồng tiền, cộng lại có lẽ có thể mua mấy cái bánh bao ăn. Thu hồi những kim loại này, hắn đếm, hết thảy 7 viên. Lớn nhất cái kia có bóng bàn lớn như vậy, nhỏ nhất cũng liền nho lớn tiểu. Vừa muốn thu lại, lại phát hiện trước người xuất hiện một bóng người. Lâm Hiểu cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc đến ngây người, não hải bên trong chỉ có hai chữ, thần tiên. Chương 2, bái sư nhập lang tiêu. Cũng không trách Lâm Hiểu sẽ có phản ứng như vậy, bất kỳ người nào nhìn thấy có người nổi đồng bệnh giữa không trung, còn một thân đạo bào, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Đây là một cái trung niên đạo sĩ, mặt trắng như ngọc, ba sợi sợi râu bay là tả trước ngực, một cái tay cong ở sau lưng, một cái tay rủ xuống, lâng lâng giống như tiên nhân hàng thế. Trước kia tiểu thuyết không có phí công nhìn, Lâm Hiểu biết đây nhất định là người tu chân. Đầu óc hắn bên trong vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức quỳ xuống cuống quýt dập đầu, tiểu tử gặp qua tiên trưởng từ bi, mời thu ta làm đồ đệ đi. Đồ nhi gặp qua sư tôn. Bá vương ngạnh thương cũng tốt, mặt dày mày dạn cũng tốt, vô sỉ không muốn mặt cũng tốt, vì tu chân, Lâm Hiểu không thèm đếm xỉa. Bởi vì cái này với hắn mà nói là một cái cả đời chỉ có như vậy một lần cơ duyên, nếu như bắt ở, như vậy mạnh lên liền không là vấn đề. Thế nhưng là nếu như bắt không được lời nói, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Hắn tại cái này dập đầu bái sư, bên kia Minh Tâm chân nhân kém chút một đầu ngã quỵ. Nhìn xem Lâm Hiểu hắn nói không ra lời. Lúc đầu hắn ngay tại tìm luyện kiếm vật liệu, đại bộ phận phân vật liệu đều đủ, liền kém một chút bụi sao. Bụi sao chính là thiên ngoại vẫn kim hấp thu tinh thần chi lực sau hình thành, vô cùng thưa thất chân quý. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới vậy mà tại cái này bên trong nhìn thấy, mà lại là bị một tên ăn mày đạt được. Lúc đầu hắn định dùng thế tục vàng bạc cùng tên tiểu khất cái này giao dịch một chút, thế nhưng là không nghĩ tới tên tiểu khất cái này vậy mà dập đầu liền bại sư. Hắn mở miệng liền muốn cự tuyệt, Lâm Hiểu nhìn mặt mà nói chuyện mắt thấy không tốt, lập tức nhào tới ôm Minh Tâm Chân Nhân đuổi nước mũi một đem nước mắt một đem khóc cái kia thương tâm a để Minh Tâm Chân Nhân cảm giác nếu như chính mình không đáp ứng quả thực chính là lớn lao sai lầm. Minh Tâm Chân Nhân đến cùng là một người thiện lương, sắc mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Đã như vậy, liền nhìn xem cùng tên tiểu khất cái này có hay không sư đổ duyên phận đi. Đưa tay tại Lâm Hiểu trên thân vừa sờ vừa bóp. Lâm Hiểu lập tức toàn thân phát mao, chẳng lẽ mình đụng phải một cái tu chân giới lao pha lê. Minh Tâm Chân Nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, tên tiểu khất cái này tư chất lại dù không sai, so với mình trước đó thu kia năm người đệ tử không kém chút nào. Hắn nhẹ gật đầu cười nói, thôi được, nhìn ngươi có hướng đạo chi tâm, lại cùng ta có sư đồ duyên phận, bần đạo liền thu ngươi làm đệ tử. Tại Lâm Hiểu trong hai, đây chính là tuyệt vời nhất thanh âm. Hắn vui vẻ tâm bên trong phảng phất đều muốn nổ tung, cúi quýt dập đầu, đồ nhi Lâm Hiểu, bái kiến sư tôn. Minh Tâm Chân Nhân mỉm cười thụ đại lễ của hắn, sau đó đỡ dậy hắn cười nói, vi sư Minh Tâm Chân Nhân, xuất thân tu chân giới năm đại tông phái một trong Lăng Tiêu phái, vì khi quyền trưởng môn sư đệ, từ nay về sau, ngươi chính là ta Lăng Tiêu phái đệ tử. Lâm Hiểu cũng không để ý cái chán đập phá, chỉ là vì có thể đạt tới mục đích mà vui vẻ cười ngây ngô, để Minh Tâm Chân Nhân nhịn không được cười lên. Minh Tâm Chân Nhân đợi Lâm Hiểu vui không sai biệt lắm mới hỏi, Lâm Hiểu, những này bụi sao ngươi là chiếm được ở đâu? Lâm Hiểu đem sự tình nói một lần, cuối cùng hỏi, sư tôn, cái này bụi sao là đồ tốt sao, có làm được cái gì? Minh Tâm Chân Nhân cười ha ha nói, đương nhiên là đồ tốt, chúng ta Lăng Tiêu phái lấy kiếm tu nghe tiếng tu chân giới, cho nên phi kiếm đối với chúng ta mà nói liền đặc biệt trọng yếu. Bụi sao chính là thiên ngoại vẫn kim hấp thu vũ trụ tinh thần chi lực sau hình thành, chẳng những độ cứng cao, tính bền dẻo mạnh, càng quan trọng chính là đối kiếm nguyên lực chuyển tính cực dai. Trong phi kiếm chỉ muốn gia nhập một chút liền có thể để phẩm chất đề cao thấp nhất một phẩm cấp. Vị sư lần này ra chính là tìm kiếm luyện kiếm vật liệu, tất cả vật liệu bên trong chỉ còn lại cái này bụi sao. Mặc dù không có cũng được, bất quá phi kiếm phẩm chất chắc chắn chịu ảnh hưởng. Lâm Hiểu lập tức đem bụi sao đều nâng đến Minh Tâm Chân Nhân trước mặt, đã đối sư tôn có tác dụng lớn, mời sư tôn thủ hạ, coi như đổ nhi lễ bái sư. Minh Tâm thật người vừa ý gật đầu cười nói, ngươi có cái này tâm là tốt, vi sư thật cao hứng, bất quá vi sư dùng không được nhiều như vậy, chỉ cần một điểm liền đủ rồi, cái khác hay là chính ngươi lưu lại về sau sử dụng. Nói xong cầm lấy ba khối so sánh tiểu nhân bụi sao thu vào, đồng thời xuất ra một cái vòng tay nói, vi sư thu ngươi lễ bái sư, tự nhiên cũng không có thể thiếu đưa cho ngươi lễ gặp mặt, đây là một cái vòng tay chữ vật, mặc dù không gian không bằng vi sư dùng cái này chữ vật giới chỉ lớn, bất quá cũng là đồng loại vật phẩm bên trong thực phẩm, đầy đủ ngươi dùng. Lâm Hiểu hào hào chạy nước bọt tiếp nhận vòng tay chữ vật, tâm bên trong chu lên, lão tử rốt cục cũng có đồ vật trong truyền thuyết. Thế nhưng là hướng trên cổ tay một mang hắn mắt trợn tròn. Cổ tay của mình quá nhỏ, tay một rũ tay xuống vòng tay liền đến rơi xuống. Hắn lập tức một mặt đáng thương nhìn về phía Minh Tâm Chân Nhân. Minh Tâm Chân Nhân cảm giác mình cái này đệ tử thực tế là chơi thật vui, hắn cả ngày hôm nay cười số lần so trước kia một năm đều nhiều. Hắn đối Lâm Hiểu nói, vi sư truyền cho ngươi một cái pháp quyết, có thể đem vòng tay chữ vật tận vào dưới ra, dạng này sẽ không rơi xuống, còn có thể phòng ngừa có tu chân giả khác sau khi thấy ngấp nghé. Bất quá ngươi bây giờ không có kiếm nguyên lực, còn là vi sư giúp ngươi đi. Nói xong đem còn lại bụi sao thu nhập vòng tay chữ vật, sau đó để Lâm Hiểu đeo lên, vài câu pháp quyết về sau vòng tay chữ vật thần kỳ ẩn vào Lâm Hiểu thủ đoạn bên trong. Có mình pháp khí chứa đồ, thế nhưng lại không có cách nào sử dụng. Lâm Hiểu có chút buồn bực, Minh Tâm Chân Nhân nhìn ra, cười nói, tốt, vi sư trước mang ngươi tìm một chỗ rửa mặt một chút, thay quần áo khác, sau đó liền chuyển cho ngươi phương pháp tu luyện. Lâm Hiểu nhìn xem một thân quần áo rách nát, trên da cũng kết một tầng thật dày dơ bẩn, tản ra một loại khó người hương vị, không khỏi đỏ mặt lên. Theo Minh Tâm Chân Nhân tiến vào thị trấn, tìm khách sạn ở lại. Minh Tâm Chân Nhân cho hắn muốn một cái thùng tắm lớn, để tiểu nhị đánh đầy nước ấm, lấy ra tắm rửa dùng hương tùng cỏ, mua mấy bộ thích hợp hắn quần áo. Khá lắm, dòng dã một đại thông thanh thủy sừng sốt bị hắn tẩy thành hắc thủy. Nếu không có tiền thưởng, đoán chừng tiểu nhị đã trở mặt. Đổi thùng nước, Lâm Hiểu lại tẩy tẩy lúc này mới cười hì hì thay đổi chuẩn bị kỹ càng quần áo. Một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác chính là tốt. Ăn chút gì, ban đêm Lâm Hiểu bị Minh Tâm Chân Nhân gọi vào gian phòng. Tại bày ra một cái cách âm trận pháp về sau, Minh Tâm thật có người nói, chúng ta ngày mai xuất phát về Lăng Tiêu phái, vi sư nhìn ngươi cầu đạo xuất ruột, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi phương pháp tu luyện. Lâm Hiểu vội vàng bình tĩnh lại tâm tình kích động bắt đầu chuyên tâm nghe hắn nói. Minh Tâm thật người vừa ý gật đầu tiếp tục nói, ta Lăng Tiêu phái lấy kiếm tu nghe tiếng, tu luyện chính là khai phái tổ sư Lăng Tiêu chân nhân truyền thừa kiếm khí Lăng Tiêu quyết. Trong này không chỉ có tu luyện tâm pháp, còn bao gồm phi kiếm phương pháp luyện chế, trận pháp, kiếm quyết cùng các loại thiên tài địa bảo giới thiệu, đặc biệt là lấy luyện kiếm vật liệu chiếm đa số. Bất quá đang tu luyện kiếm khí Lăng không quyết trước đó, ngươi trước hết tu luyện trúc cơ tâm pháp thanh tâm quyết cùng luyện thể quyết. Ta Lăng Tiêu phái kiếm tu, thủ đoạn công kích tự nhiên là ngự kiếm công kích làm chủ, bởi vậy cần phải cường đại thần niệm đến điều khiển phi kiếm, thanh tâm quyết chính là tu luyện thần niệm tâm pháp. Mà tu luyện kiếm khí Lăng không quyết về sau, thể nội hình thành không là chân nguyên lực, chính là càng thêm bá đạo kiếm nguyên lực, bởi vậy đang tu luyện trước đó nhất định phải ủng có thể tiếp nhận kiếm nguyên lực vận chuyển kinh mạch cùng thân thể, cái này liền cần ngươi hảo hảo tu luyện luyện thể quyết. Tu luyện không thể mơ tưởng xa vời, muốn một bước một cái dấu chân mạnh mẽ tu luyện mới được, không phải cuối cùng thua thiệt khẳng định là chính ngươi, ngươi rõ chưa? Lâm Hiểu chính là một cái ngoan tiểu hài, liên tục gật đầu, nhiều tạ ơn sư tôn dạy bảo, đệ tử tất nhiên sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Minh Tâm thật người vừa ý cười. Chương 3, mới vào Lăng Tiêu phái. Buổi sáng hôm nay bắt đầu xem xét, cất giữ đã có 30 tư cái, thật sự là rất cảm tạ mọi người hậu ái, Thánh Viêm nhất định sẽ cố gắng. Cái kia, ngượng ngùng ngữ khí, có thể hay không cho điểm đề cử a, hay là chứng bị đâu, có chút mất mặt. Có được kiếp trước hơn 20 năm nhồi cho vị tan giáo dục cùng trên mạng tri thức cơ sở, tăng thêm một thế này sau khi xuyên việt mang tới biến thái trí nhớ cùng sức hiểu biết, lại thêm minh tâm chân nhân dụng tâm truyền thụ. Lâm Hiểu vậy mà trước khi trời sáng chẳng những đem hai bộ trúc cơ tâm pháp đều công số dưới, hơn nữa còn ở ngoài sáng tâm chân nhân chỉ điểm tìm hiểu thấu đáo hai loại tâm pháp ba tầng trước. Biểu hiện của hắn để minh tâm chân nhân mừng rỡ không thôi, tâm bên trong âm thầm may mắn chính mình lúc trước mềm lòng, cái này mới không có bỏ qua tốt như vậy đệ tử, không phải hắn hối hận đều không có địa phương đi. Còn không có cùng Lâm Hiểu tu luyện, trời liền sáng. Ăn chút gì, minh tâm chân nhân liền mang theo Lâm Hiểu về Lăng Tiêu phái. Bởi vì Lâm Hiểu thân thể quá kém cỏi, cho nên không thể thừa nhận ngự kiếm phi hành cao tốc ma sát cùng không trung rét lạnh, cho nên chỉ có thể đi bộ đi từ từ. Trong khoảng thời gian này, minh tâm chân nhân vừa vận dụng để chỉ điểm Lâm Hiểu tu luyện. Thanh tâm quyết là một loại tu luyện thần niệm tâm pháp, sẽ không sinh ra cái gì nguyên lực cùng chân khí. Cái này tiểu trong thân thể tồn tại chính là một cái sinh tồn ở tin tức lớn bùng nổ thời đại người xuyên việt, tâm bên trong đồ vật loạn thất bát tao quá nhiều. 7-8 ngày Lâm Hiểu còn không cách nào tiến vào tầng thứ nhất tâm linh thần tĩnh cảnh giới, liên nhập định đô rất khó. Minh tâm chân nhân là một cái hảo lão sư, tại Lâm Hiểu tu luyện thanh tâm quyết thời điểm dứt khoát thiết hạ cách âm kết giới, đem ngoại giới hết thảy thanh âm đều ngăn cách ở bên ngoài, thành lập một cái thích hợp hắn tu luyện hoàn cảnh. Thế nhưng là có lẽ là Lâm Hiểu tâm bên trong áp lực quá lớn, cho nên tiến độ rất chậm chạp. Minh tâm chân nhân cũng nhìn ra, đem Lâm Hiểu kêu lên trước mặt cười nói, "Lâm Hiểu, ngươi là một cái thông minh hài tử, vi sư muốn nói cho ngươi là, Thanh Tâm Quyết mặc dù là trúc cơ tâm pháp, thế nhưng là cũng là một môn thâm ảo tâm pháp. Ngươi có thể tìm hiểu đấu, nhưng là tiến độ tu luyện lại dị thường chậm chạp, ngươi có hay không tại tự thân đi tìm nguyên nhân?" Lâm Hiểu sững sờ, phản phất minh bạch cái gì. Khuynh chân ngồi ở kia bên trong bắt đầu hồi ức mình bái sư đến nay sự tình. Hết thảy tựa như chiếu phim đồng dạng tại trong đầu của hắn bên trong hiện lên. Hình tượng bên trong tự mình tu luyện lúc nhíu mày cắn răng, kia vội vàng bộ dáng để Lâm Hiểu tâm thần rung mạnh, nguyên lai là dạng này. Là mình quá nóng lòng cầu thành, ngược lại xem nhẹ Thanh Tâm Quyết yêu cầu ý cảnh. Phát hiện vấn đề Lâm Hiểu có thể nói đại triệt đại ngộ. Lần nữa ngồi xuống tu luyện tới thời điểm, hắn không còn nóng vội lập tức liền có thể nhập định tu luyện. Ngược lại là buông lỏng tinh thần, một hít một thở ở giữa để cho mình từ từ dung nhập toàn bộ tự nhiên. Lắng nghe gió thổi lá cây thanh âm, chim chóc thanh thúy kêu to, tiểu hà ào ào tiếng nước chảy. Giờ khắc này, hắn say mê, thưởng thụ lấy thiên nhiên thanh lũ cùng hài hòa. Giờ khắc này, hắn rốt cục thành công tiến vào Thanh Tâm Quyết tầng thứ nhất. Minh Tâm chân nhân ở bên cạnh gật đầu cười, cái này cùng nhau đi tới, hắn phát hiện Lâm Hiểu lại có viễn siêu nó tuổi tác thành thục. Hắn tin tưởng Lâm Hiểu nhất định có thể vượt qua lòng của mình bên trong chướng ngại, Lâm Hiểu quả nhiên không có để hắn thất vọng. Tại Thanh Tâm Quyết có cự tiến triển lớn đồng thời, luyện thể quyết liền không có vấn đề gì. Tu luyện luyện thể quyết sẽ sinh ra chân khí, những này chân khí ở trong kinh mạch lưu động đồng thời lại không ngừng tản mát ra ngoài, phát triển cùng cường hóa kinh mạch. Đồng thời xương cốt cùng nhục thân cũng sẽ có được cường hóa. Đương nhiên, luyện thể chân khí tựa như hỏa diễm, thân thể tựa như chờ đợi cường hóa kim loại, cần phải có cường hóa vật liệu mới có thể cường hóa. Bởi vậy đang tu luyện luyện thể quyết sau Lâm Hiểu biến đặc biệt có thể ăn gà vịt thịt cá, các loại ngũ cốc hoa màu đều có. Những thức ăn này bên trong thông cảm nguyên tố tại luyện thể chân khí tác dụng dưới, bắt đầu tương ứng cường hóa thân thể các bộ phận, xương cốt, nhục thân, kinh mạch. Một lộ thượng Lâm Hiểu sức ăn để nhìn thấy người đều cứng họng, phản phất khỉ trong vườn bách thú bị chỉ trỏ. Lâm Hiểu buồn bực hỏi rõ tâm chân nhân, sư tôn, lúc trước ngài lúc tu luyện cũng có thể như vậy sao? Minh tâm chân nhân nhịn cười nói, cái này, đương nhiên sẽ không, bởi vì lúc trước vi sư lúc tu luyện thực ở bên trong môn phái. Chúng ta Lăng Tiêu phái mỗi người đệ tử đều có được riêng phần mình tiểu viện, có chuyên môn người đưa tới đồ ăn, cho nên nhìn thấy Lâm Hiểu u ám ánh mắt, Minh Tâm chân nhân rốt cục nhịn không được cười lên ha ha. Lâm Hiểu tu luyện dần vào giai cảnh, thân thể cũng đang tu luyện cùng đồ ăn song trọng tác dụng dưới dần dần cường tráng bắt đầu. Để hắn càng cao hứng chính là cái đầu lại còn dài một tấc, cho nên hắn hiện tại càng giống một cái 13-14 tuổi thiếu niên, mà không phải khô lâu một cái. Hai loại tâm pháp tu luyện đối tượng khác biệt, cho nên có thể đồng thời tu luyện. Bất quá yêu cầu này phải có rất mạnh tâm thần khống chế, Lâm Hiểu người xuyên việt này tinh thần lực biến thái, tại hai người đến Lăng Tiêu phái lúc sau đã có thể đồng thời tu luyện. Lăng Tiêu phái là tu chân giới đại phái, cùng Tiên Linh phái, Trọng Khí tông, Đan Hà phái cùng Võ Đạo tông hợp xưng năm đại tông phái, chính là Thiên Nguyên tinh tu chân giới trụ cột. Cái khác tiểu môn tiểu phái hoặc là thế gia vì sinh tồn hoặc là phát triển, nhiều phụ thuộc ngũ đại phái để cầu che chở. Ngũ đại phái đều có các đặc điểm, Tiên Linh phái lấy đạo pháp nghe tiếng, Lăng Tiêu phái kiếm tu độc bộ tu chân giới, Trọng Khí tông lấy luyện khí nhập đạo tu hành, Đan Hà phái thiện luyện các loại có được kỳ diệu hiệu quả đáng dược, mà Võ Đạo tông là dùng võ nhập đạo, cận thân công kích không so Lăng Tiêu phái yếu. Lâm Hiểu theo Minh Tâm chân nhân xuyên qua đại trận hộ sơn cấm chế, trước mắt lập tức sáng lên, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt sơn phong cao vút trong mây, sơn phong ở giữa vân khí quần quần phiêu đãng, hoảng hốt như tiên cảnh. Hắn hiện tại mặc dù còn không cảm giác được linh khí, thế nhưng là cũng có thể cảm giác được không khí so phía ngoài muốn mới mẻ, hô hấp thân thể hết sức dễ chịu. Lăng Tiêu phái chiếm cứ một mảnh ngọn núi khổng lồ của lạc, tổng cộng có sơn phong 36 cái, mỗi ngọn núi đều có một cái minh chữ lót phụ trách giáo đồ thụ nghiệp. Sơn môn tọa lạc tại cao nhất Lăng Tiêu phong, mà Minh Tâm chân nhân chỗ sơn phong là nhìn mấy phong. Minh Tâm chân nhân kiếm quyết một dẫn, một nói bạch sắc kiếm quang lập tức từ trên người hắn bắn ra, tại không trung vẽ một vòng tròn sau rơi vào trước mặt hai người, hiện ra chân hình. Đây là một đem ba thước thanh phong, ngân sắc trên thân kiếm tản ra bạch quang nhàn nhạt, trên chuôi kiếm khảm một viên nhạt đá quý màu xanh. Trên mũi kiếm một đạo kiếm mang không ngừng phụt ra hút vào, tựa như muốn tùy thời bắn ra. Lâm Hiểu nhìn nước bọt ảo ảo. Minh Tâm chân nhân cười nói, "Tốt, đừng nhìn, vi sư đưa cho ngươi vòng tay chữa vật bên trong có không ít vi sư không dùng đến vật liệu, tăng thêm ngươi những cái kia bụi sao, chờ ngươi đến kim đan kỳ tu luyện ra kim đan nguyên hỏa về sau, liền có thể luyện chế ra thuộc tại phi kiếm của mình. Đi lên, vi sư mang ngươi nhìn lại mấy phòng, gặp ngươi một chút kia năm cái sư huynh. Phi kiếm bay lên, Minh Tâm chân nhân chiếu cố hắn tay mơ này, cho nên bay rất chậm. Lâm Hiểu hai tay gắt gao bắt lấy Minh Tâm chân nhân đảm bảo, khí lưu thổi lên tóc của hắn, phía dưới vận khí phùng lên. Giờ khắc này hắn cảm giác chính mình là người trong chốn thần tiên, mặc dù một điểm tu vi còn không có. Minh Tâm chân nhân đối Lâm Hiểu phản ứng vẫn tương đối hài lòng, phía trước 5 người đệ tử đều trải qua chuyện như vậy, đều không ngoại lệ đều bị hù ôm hắn hoa hoa gọi bậy, thậm chí còn có 2 cái trực tiếp liền dọa khóc. Phi kiếm bay thẳng đến nhìn mây phong đỉnh núi, Lâm Hiểu trước mắt xuất hiện một cái đại điện, thuần làm bằng gỗ kết cấu đại điện không có giường cột chạm trổ, không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức. Có lẽ ở thế tục người mắt bên trong cái này đại điện vô cùng khó coi, nhưng lại cho Lâm Hiểu một loại cực kỳ tự nhiên, phải như vậy cảm giác. Lâm Hiểu tâm bên trong đối Minh Tâm chân nhân bội phục không thôi, không hổ là phản hư hậu kỳ thực lực, đối thiên đạo cảm nội chính là sâu, một cái phổ thông đại điện cũng có thể tu thành dạng này, chật chật. Kiếm quang rơi xuống, Lâm Hiểu nhìn thấy đại điện danh tự, Ngọa Vân Điện. Cái tên này ngược lại là thích hợp rất, mà lại rất có ý cảnh. Minh Tâm chân nhân mang theo hắn đi vào, đồng thời đưa tay bắn ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí đập nện tại một cái treo bên trên trung đồng, nhẹ dương tiếng trung lập tức chập trùng lái đi. Chương 4, mấy cái âm hiểm sư huynh. Thời gian không dài, năm đạo kiếm quang liền bay tới, rơi vào đại điện phía ngoài trên đất bằng, hiện ra 5 người. 5 người đi tiến vào đại điện, bước nhanh đi tới Minh Tâm chân nhân trước mặt quỳ xuống, đệ tử gặp qua sư tôn. Minh Tâm chân nhân gật đầu cười nói, đều đứng lên đi, không sai, tu vi đều có tiến bộ, xem ra không có lời biếng. Cái này là vi sư đệ tử mới thu, từ giờ trở đi chính là các ngươi tiểu sư đệ, các ngươi là sư huynh, nhất định phải nhiều hơn trông nom với hắn, biết sao? 5 người vội vàng trả lời, đệ tử cẩn tôn sư tôn dạy bảo, ổn thỏa cùng sư đệ bạn hòa thuận ở chung. Lâm Hiểu đi lên phía trước chắp tay nói, tiểu đệ Lâm Hiểu, gặp qua các vị sư huynh. Tiểu đệ ra chợt đến, có rất nhiều chỗ không rõ, về sau còn xin các vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn a. 5 vị sư huynh liền nói nhất định, sau đó riêng phần mình giới thiệu chính mình. Đại sư huynh Đinh Ngùi, rất đẹp trai, phù hợp tiểu Bạch Kiếm hết thể điều kiện, hiện tại đã là nguyên anh sơ kỳ tu vi, tại Lăng Tiêu phái cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất tu vi cũng coi là cao. Nhị sư huynh Hoàng Nam Thâm, dáng người có chút béo, trên mặt một mực treo cười, nhìn qua rất chất phác, rất dễ thân cận một người, có kim đan hậu kỳ tu vi. Tam sư huynh Tại Khang, dáng người cao gầy hơi gầy, một thân trường sang màu xanh ngược lại để hắn có loại thành cao khí khái. Tứ sư huynh Lá Linh cùng Ngũ sư huynh Lá Vũ là thân huynh đệ, cùng Tại Khang đều là trong kim đan kỳ tu vi. Lâm Hiểu đều thấy qua, Minh Tâm chân nhân lúc này mới cười nói, vi sư đã tìm đủ luyện kiếm vật liệu, cho nên mấy ngày sau liền muốn bế quan luyện kiếm, các ngươi phải cố gắng tu luyện, nhất định không thể lười biếng, biết sao? 6 người vội vàng nói, đệ tử tuân mệnh, mời sư tôn yên tâm. Sau đó Minh Tâm chân nhân để Đinh Mùi mang Lâm Hiểu đi tìm một bộ viện lạc ở lại. Cùng biết chiếu cố Lâm Hiểu Minh Tâm chân nhân so sánh, Đinh Mùi liền không có như vậy cẩn thận, hoặc là cố ý cho Lâm Hiểu ra vai phủ đầu. Dù sao ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh chóng, may mắn Lâm Hiểu đã có chuẩn bị tâm lý, mà lại những ngày này tới tu luyện luyện thể quyết cũng có một chút tiến bộ, cho nên nhìn xuống. Đinh Ngùi mang theo Lâm Hiểu đi tới sườn núi một chỗ viện lạc, rơi xuống quay đầu nhìn thấy Lâm Hiểu mặt bị gió ma sát đỏ bừng, lập tức một mặt hiểm như nói, ai nha, thật là đáng chết, vì huynh quên đi sư đệ bây giờ còn tại tu luyện trúc cơ tâm pháp, trên đường đi để sư đệ thụ như thế lớn sai lầm, nhờ sư đệ thứ lỗi. Lâm Hiểu nhìn thấy Đinh Ngùi đáy mắt lóe lên kia tia đắc ý, trong lòng là minh bạch, gia hỏa này chính là tại cho mình một hạ mã huy. Thật sự là một cái tiểu nhân á, bất quá bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn, cho nên Lâm Hiểu lựa chọn rất sáng suốt nhẫn. Hắn cười ha ha hai tiếng nói, sư huynh nói chuyện này, thực tế là tiểu đệ tu vi quá kém, để sư huynh nhọc lòng. Còn muốn đa tạ sư huynh đưa tiểu đệ tới, thật sự là phiền phức sư huynh. Đinh Ngủ tựa hồ đối với Lâm Hiểu phản ứng rất hài lòng, gật đầu cười nói, sư đệ nói chuyện này, sư huynh đệ chúng ta giúp đỡ cho nhau chính là vốn phần, sư đệ nói như vậy chẳng phải là thẹn sát vi huynh. Tốt, cái nhà này về sau liền quy sư đệ ngươi, tại ngươi hích cốc trước đó, ngươi kéo động trong phòng ngủ kia sợi dây thừng, liền sẽ có chuyên gia đưa tới đồ ăn. Sư đệ liền an tâm hảo hảo tu luyện đi. Vi huynh còn có chuyện muốn làm, liền đi về trước. Lâm Hiểu đưa mắt nhìn Đinh Ngùi rời đi, vốn đang cười nhẹ nhàng mặt lập tức hàn ý như đông. Đồ chết tiệt, cũng dám âm tiểu gia ta, bất quá cũng không phải cái đại sự gì, ta xem ở sư tôn trên mặt mũi liền tha thứ ngươi, nếu như về sau còn dám đối ta giở trò, cũng đừng trách tiểu gia ta trả lại cho người. Hừ. Đẩy ra cửa sân đi vào, một mảnh bằng phẳng sân phơi nơi hẻo lánh bên trong đứng thẳng một tấm địa đá, bên trên khắc kiếm bại hai chữ. Xem ra cái này sân phơi là làm luyện kiếm chỉ dùng. 3 gian phòng, mỗi kiện phòng cổng đều treo một khối tấm bảng gỗ. Bên trái cái gian phòng kia, bài thượng thư tính thất hai chữ, chính là tu luyện sử dụng, trung ương gian phòng chính là phòng ngủ, là bình thường tu luyện mỏi mệt về sau chỗ nghỉ ngơi, bên phải cái gian phòng kia thượng thư kiếm thất. Lâm Hiểu nhưng lại không biết là ý gì, hiếu kỳ quá khứ đẩy cửa ra, gian phòng rất trống trải, chỉ có ở trung ương vị trí bãi phòng một cái kiếm đỡ. Kiếm trên kệ trưng bày hai đem tinh cương trường kiếm. Lâm Hiểu đi qua đưa tay nắm lên trong đó một đem. Trường kiếm chính là từ tinh cương chế tạo, thân kiếm hàn quang lẫm liệt, lưỡi kiếm sắc bén dị thường. Nhẹ nhàng cong ngón đúng ra, phát ra trận trận tiếng long ngâm, Lâm Hiểu trong lòng nói tiếng phải kiếm. Cất kỹ trường kiếm Lâm Hiểu đi tới phòng ngủ, bên trong cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một bộ cái bàn mà thôi. Cũng vẹn vẹn hiện lên một tầng mỏng tấm đệm, còn có một bộ tơ mỏng bị cùng một cái sứ gối. Đầu giường trưng bày hai bộ vui vẻ quần áo. Không biết đồ ăn cái dạng gì, dù sao chỗ ở là đủ khăn khổ, đây chính là tu đạo muốn đối mặt ta. Ra phòng ngủ đi tới tính thất, cái này bên trong càng đơn giản, chỉ có một cái lục sắc bồ đoàn mà thôi. Lâm Hiểu cười khổ quá khứ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đi tới Lăng Tiêu phái lần thứ nhất tu luyện. Cái này vừa tu luyện lập tức cảm giác không giống, hắn phát hiện tinh thần đặc biệt dễ dàng đánh trúng. rất nhanh liền có thể đi vào trạng thái tu luyện. Mà lại luyện thể chân khí sinh ra tốc độ cũng so bên ngoài phải nhanh hơn rất nhiều, mãnh liệt luyện thể chân khí không ngừng lưu động, thỉnh thoảng liền sẽ xông mở một đầu bị ngăn chặn mảnh tiểu kinh mạch, đồng thời cũng tại mở rộng cùng cường hóa lấy. Trạng vạng tối thời điểm hắn bị đói đánh thức, sờ lấy bụng sôi lột rột ra tính thất đi tới phòng ngủ. Tìm một chút tại bên giường tìm được một sợi dây thừng, Lâm Hiểu kéo hai lần liền bắt đầu chờ đợi cơm tối. Thời gian không dài liền có người gõ cửa, Lâm Hiểu ra ngoài mở cửa sân, mấy cái thanh y nón nhỏ nam tử riêng phần mình dẫn theo hai cái hai tầng giỏ trúc chờ ở kia bên trong. Ăn bữa tối, Lâm Hiểu lại bắt đầu tu luyện. Cố gắng cùng nóng lòng cầu thành là không giống, nóng lòng cầu thành là tâm tính vấn đề, mà cố gắng là một loại thái độ. Tu luyện là một kiện rất khô khan sự tình, cho nên tu sĩ nhất định phải học được chịu đựng tịch mịch cùng cô độc. Hành dễ dàng tu luyện thanh tâm quyết, không phải Lâm Hiểu khẳng định sẽ bị hai loại cảm xúc bức điên. Thời gian cứ như thế trôi qua. Thanh tâm quyết cùng luyện thể quyết từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, lại từ tầng thứ hai đến tầng thứ ba. Khi Minh Tâm Chân Nhân xuất quan thời điểm hắn đã đem hai bộ tâm pháp tu luyện tới tầng thứ tư. Lần này mang Lâm Hiểu đi Ngọa Vân Điện chính là nhị sư huynh Hoàng Nắm Khâm. Hoàng Nắm Khâm phi kiếm trình xích hồng sắc, chính là một mùi lửa thuộc tính phi kiếm. Thiện dùng liệt hỏa dược thiên kiếm quyết. Kiếm khí lăng tiêu quyết là tên gọi chung, kỳ thật bên trong thông cảm tâm pháp, kiếm quyết, trận pháp, luyện kiếm phương pháp cùng một chút thiên tài địa bảo. Trong đó có mấy bộ kiếm quyết thích hợp với thuộc tính khác nhau người sử dụng. Lâm Hiểu thân thể là cái gì thuộc tính hiện tại còn không biết. Hoàng Nắm Khâm cũng cùng Đinh Mùi một cái đức hạnh, bất quá Lâm Hiểu thân thể hiện tại đã không sợ cao tốc lúc phi hành không khí ma sát. Hai người đến Ngọa Vân Điện thời điểm, kia bốn vị đã đến. Minh Tâm Chân Nhân ngồi trên ghế mỉm cười nhìn bọn hắn tiến đến. Hắn nhìn một chút Lâm Hiểu, có chút ngạc nhiên gật đầu cười nói, không sai, Lâm Hiểu ngươi lại nhưng đã đem trúc cơ tâm pháp muốn tu luyện đến tầng thứ tư. Vậy vi sư liền đem kiếm khí lăng không kiếm truyền cho ngươi, ngươi tự mình lựa chọn là tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian trúc cơ tâm pháp, còn là tu luyện kiếm khí lăng không quyết đi. Nói xong xuất ra một khối ngọc giản đưa cho Lâm Hiểu, Lâm Hiểu nhận lấy, nhìn một chút, không có cái gì đặc biệt. Đây là ngọc giản, dùng thần niệm liền có thể đọc bên trong tin tức. Lần này vi sư luyện kiếm thành công, liền muốn thực hiện ước định đi giúp một vị lão bằng hữu một chuyện, khả năng có một đoạn thời gian sẽ không trở về, Đinh Ngùi ngươi là đại sư huynh, nhất định phải chiếu cố tốt mấy vị sư đệ, đốc thúc bọn hắn cố gắng tu luyện, nếu như ta trở về xem lại các ngươi không có cái gì tiến bộ, liền đợi đến chịu phạt đi. Chương 5, tu chân có tiền đồ, lại rất nguy hiểm. Minh Tâm Chân Nhân ném đệ tử rất không chịu trách nhiệm rời đi. Hoàng Nắm Khâm đưa Lâm Hiểu trở lại tiểu viện của hắn. Lâm Hiểu vô cùng kích động, nhìn trên bàn đặt vào ngọc giản, hắn tâm bên trong liền lửa nóng, kiếm khí lăng tiêu quyết ta. Hắn nhưng là đã sớm muốn hướng sư tôn ngự kiếm phi hành, ngẫm lại tại Cửu Thiên bay lượn cảm giác, Lâm Hiểu liền nghĩ lập tức tu luyện. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền cưỡng ép để cho mình chấn định lại, bắt đầu suy nghĩ. Hai bộ trúc cơ tâm pháp đều có 9 tầng, mặc dù nói Lăng Tiêu đệ tử chỉ tu luyện đến tầng thứ 5 liền có thể tu luyện kiếm khí Lăng Tiêu quyết, thế nhưng là đã có 9 tầng vậy thì có 9 tầng ý nghĩa, mình có phải là hẳn là tiếp tục tu luyện đâu. Vào lúc ban đêm hắn cũng không có tu luyện, lật qua lật lại ngủ không được. Hưng đông thời điểm hắn rốt cục có quyết định, tiếp tục tu luyện hai bộ trúc cơ tâm pháp, thẳng đến muốn tu luyện đến tầng thứ 9. Bất quá tựa như Minh Tâm Chân Nhân nói như vậy, mặc dù chỉ là trúc cơ tâm pháp, thế nhưng lại rất thâm ảo. Lâm Hiểu đem tầng thứ tư tu luyện hoàn thành sau liền bắt đầu lĩnh hội tầng thứ 5 tâm pháp. Không có Minh Tâm Chân Nhân ở bên cạnh chỉ điểm, Lâm Hiểu tốn hao không ít thời gian. Như thế lại qua 3 năm. 3 năm này bên trong Lâm Hiểu đem hai loại trúc cơ tâm pháp tu luyện tới tầng thứ 6, thế nhưng là chính là không cách nào đột phá tầng thứ 7. Bởi vì thời gian dài đình trệ để hắn tâm bên trong dần dần sinh ra nôn nóng cảm xúc. Ngày này hắn lại thử đột phá tầng thứ 6, thế nhưng lại một điểm muốn đột phá cảm giác đều không có. Lâm Hiểu đè nén cảm xúc lập tức bạo phát đi ra, lúc đầu bình tĩnh tu luyện tựa như dội lên một bầu dầu đống lửa, lập tức sôi trào lên. Lâm Hiểu cũng tỉnh ngộ lại, hoàng bét, vậy mà là tẩu hỏa nhập ma. Không có biện pháp khác, hắn chỉ có dùng mình biến thái tinh thần gắt gao kiên trì không để cho mình nhập ma, đồng thời đem bạo loạn luyện thể chân khí lắng lại. Lúc này, hắn cảm giác thời gian qua dị thường chậm chạp. Cũng không biết qua bao lâu, luyện thể rốt cục tại cố gắng của hắn lần sau về bình tĩnh. Sau đó hắn bắt đầu toàn lực lắng lại thế giới tinh thần phong bạo. Hắn kia đã dài đến đụng eo tóc quỷ dị bắt đầu từ sợi tóc gặp bạch, khi hắn lúc tỉnh lại, tóc đã hoàn toàn biến trắng. Lâm Hiểu nhẹ nhàng thở phào một cái, toàn thân đại hán lâm ly, sền sệt khó chịu dị thường. Đứng lên một sợi tóc trắng rủ xuống, Lâm Hiểu kinh hãi lấy mái tóc bắt tới, lúc đầu tóc dài đen nhánh đã trắng loáng như tuyết, Lâm Hiểu nở nụ cười khổ, lần này tàu hỏa nhập ma may mắn bị mình biến thái tinh thần lực áp chế xuống dưới, về sau liền không có vận khí tốt như vậy. Tắm rửa một cái, thay quần áo khác sau hắn xem xét mình tình huống tu luyện. Xem xét phía dưới lập tức ngạc nhiên, vậy mà nhân họa đắc phúc đột phá tầng thứ 6, tiến vào tầng thứ 7. Thần niệm có sự tăng trưởng rõ ràng, ngưng tụ thành một chùm thần niệm vậy mà có thể thấu xuống mặt đất gần như 10m. Phải biết đại địa nhất là nặng nghề ngưng thực, làm được trình độ như vậy đã tương đương không dễ dàng. Mà kinh mạch trong cơ thể trải qua lần này luyện thể chân khí bạo loạn, lại nhưng vận may đã thông không ít lúc đầu kinh mạch bị bế tắc. Những kinh mạch này bình thường tựa hồ không có tác dụng gì, thế nhưng là khi kiếm nguyên lực cấp tốc vận chuyển thời điểm, lại có thể đưa đến hòa hoãn lực trùng kích kỳ diệu hiệu quả. Tẩu hỏa nhập ma còn có chỗ tốt như vậy. Y một trận, Lâm Hiểu bỏ đi tạp niệm, bình tâm tinh thần bắt đầu tu luyện. Để hắn huệ bại chính là tu luyện lần nữa dừng lại. Không nghĩ tới tầng thứ 6 về sau vậy mà khó như vậy. Quái bất chấp mọi thứ Lăng Tiêu đệ tử vẹn vẹn tu luyện tới tầng thứ 5 liền không lại tu luyện. Phản chính tự mình cũng tu luyện tới tầng thứ 7, không bằng cũng bắt đầu tu luyện kiếm khí Lăng Tiêu quyết đi. Nội tâm ngao ngoe muốn động, ánh mắt rơi trên bàn khối kia ngọc giản bên trên, 3 năm trước đây phóng tới kia bên trong sau một mực không động tới. Cuối cùng hắn vẫn là ngăn chặn ý niệm trong lòng mình, tiếp tục tu luyện trúc cơ tâm pháp. Bất quá cứ như vậy chết tu cứng rắn luyện cũng không phải biện pháp à, dạng này còn không biết lúc nào có thể đem trúc cơ tâm pháp tu luyện tới tầng thứ 9. Chỉ có một đoạn thời gian bên trong hắn không còn khổ tu, mà là ra ngoài đến địa phương có thể đi dạo, thư giãn một tí tâm tình, để cho mình càng thêm thân cận tự nhiên. Dạng này quả nhiên thu được hiệu quả, thế nhưng là hiệu quả cũng không lớn. Ngày này, hắn nhìn biển mây xúc động, miệng bên trong toát ra hai câu thơ, tạo hóa chung thần tú, âm dương cắt bất tình hiểu. Náo hải bên trong một đạo linh quang hiện lên, âm dương. Hai chữ này để hắn nhớ tới kiếp trước cùng đạo sư học thái cực. Môn công phu này coi trọng chính là gần sát cùng dung hội tự nhiên chi đạo. Nghĩ đến hắn lập tức liền bắt đầu thí nghiệm. Đứng tại kia bên trong, hắn nhắm mắt buông lỏng tinh thần. Đợi tâm linh hoàn toàn trầm tĩnh lại về sau, hắn động. Thái cực coi trọng tự nhiên, lúc bắt đầu còn hữu chiêu thức hạn chế, nhưng là chân chính tu luyện tới chỗ cao thâm, liền có thể đạt tới vô chiêu chi cảnh. Lâm Hiểu còn không cách nào đạt tới dạng này cảnh giới, cho nên chỉ có thể từ hữu chiêu chi cảnh bắt đầu tu luyện. Như thế mỗi ngày sáng sớm cùng chạm vào tối, Lâm Hiểu đều đi ra đối chiêu dương cùng mặt trời lặn tu luyện thái cực. Theo thời gian trôi qua, hắn đối thái cực thể ngộ cũng càng ngày càng sâu. Càng về sau hắn luyện thái cực lúc sau đã đạt tới vô tâm cảnh giới, tâm linh cùng tự nhiên vô hạn tiếp cận, thế nhưng là thân thể còn tại tự nhiên mà vậy vận động. Tại thái cực phụ trợ phía dưới, Lâm Hiểu trúc cơ tâm pháp dần dần có tiến cảnh rốt cục tại 5 năm sau tiến vào tầng thứ 8 hậu kỳ. Chỉ là để hắn kinh dị là, bởi vì tu luyện thái cực nguyên nhân, tại đan điền tử phủ bên trong, vậy mà xuất hiện một cái thái cực đồ. Thái cực đồ tồn tại đối tu luyện trúc cơ tâm pháp một điểm ảnh hưởng cũng không có, Lâm Hiểu cũng không có để ý. Bây giờ hắn thần niệm cùng thân thể đều cường đại không tưởng nổi. Toàn lực phát động lời nói hắn thần niệm có thể bao phủ toàn bộ nhìn mây phong, có thể thấy được nó biến thái trình độ. Kinh mạch trong cơ thể, nếu như nói tầng thứ 5 thời điểm là dòng suối nhỏ, vậy bây giờ chính là trường giang. Mà cường độ thân thể bởi vì không có cách nào thí nghiệm, cho nên không biết mạnh đến mức nào, dù sao kiếm thất bên trong kia hai thanh tinh cương trường kiếm ngay cả một điểm ra đều vạch không phá. Nếm đến ngon ngọt Lâm Hiểu càng thêm kiên định tu luyện tới tầng thứ 9 ý nghĩ, thật sự là không nghĩ tới, tổ sư vậy mà đem mạnh mẽ như vậy tâm pháp lưu làm trúc cơ tâm pháp. Mỗi ngày bền lòng vững dạ sớm chiều luyện thái cực, như thế lại qua 5 năm. Ngày nay sáng sớm, Lâm Hiểu lần nữa đối phương đông luyện lên thái cực. Thế nhưng là liền khi mặt trời mọc, một tia tử khí bị hắn hấp thu tiến vào thể nội. Lúc đầu ở vào vô tâm chi cảnh Lâm Hiểu lập tức bị giật mình tỉnh lại, kinh hỉ vô cùng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Thể nội một tia tinh tế tử khí đang không ngừng lưu động. Đây là đan dương tử khí a, cực kỳ khó được. Đan dương tử khí là mỗi ngày sáng sớm mặt trời mới lên thời điểm từ thiên địa âm dương chi khí sinh ra về sau rất nhanh liền tan hoặc giật, cho nên không phải là cơ duyên thâm hậu người căn bản liền không chiếm được. Cái này tia đan dương tử khí đang lưu động đến ngược thời điểm, đột nhiên một phân thành hai, một nửa kế tiếp theo lưu động hướng đan điền mà đi, một nửa lại hướng lên lưu động hướng mi tâm thức hải mà đi. Lưu tiến vào thức hải đan dương tử khí lại hình đường thẳng biến thành đoàn hình, đồng thời đang không ngừng xoay tròn lấy, cuối cùng hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Một tia màu lam tia sáng tại trong thức hải xuất hiện, đồng thời không ngừng chuyển vào vòng xoáy. Lâm Hiểu chỉ cảm thấy thần niệm đang bị cường ngạnh đánh trúng, loại tia lực kéo cường đại để hắn không cách nào ngăn lại. Khi đã không còn màu lam tia sáng chuyển vào thời điểm, vòng xoáy đình chỉ, sau đó phảng phất bạo tạc nổ tung. Lâm Hiểu cảm giác đại não phảng phất bị cao su truy nện một truy, hoa mắt chóng mặt. Thế nhưng là sau một lúc lâu, lúc đầu như hồ rắn hỗn độn tinh thần vậy mà nháy mắt trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, loại kia minh tâm kiến tính cảm giác để hắn vô cùng thoải mái. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là mấy chuyện trong nháy mắt. Đúng lúc này, tiến vào đan điền đan dương tử khí cũng bộc phát. Thân thể của hắn bị một đoàn tử sắc xương mù bao vây lại, phản phất một cái cự đại quả trứng lớn màu tím. Những này tử sắc xương mù không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, rèn luyện cường hóa lấy thân thể của hắn, xương cốt, kinh mạch cùng huyết nhục đều tại được cường hóa. Khi tử sắc xương mù bị hấp thu sạch sẽ thời điểm, Lâm Hiểu tỉnh lại. Chương 6, quang ám kiếm nguyên lực. Rốt cục tiến vào trúc cơ tâm pháp tầng thứ 9, tu chân không là trong tiểu thuyết nói đơn giản như vậy. Lâm Hiểu bẻ ngón tay tính một cái, từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, lại nhưng đã là 13 năm qua đi. Lăng Tiêu phái không có cái kia đệ tử có như thế lớn quyết đoán cùng dũng khí. Bọn hắn tốn 3 thời gian 2 năm đem trúc cơ tâm pháp tu luyện tới tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 4 sau liền bắt đầu tu luyện kiếm khí lăng không quyết, bởi vì bọn hắn cũng không cho rằng trúc cơ tâm pháp sẽ có cái gì tác dụng quá lớn, cũng chịu không được ngự kiếm phi hành loại kia kiếm tiên. Chỉ có Lâm Hiểu, cái này từ một cái thế giới khác xuyên qua mà đến gia hỏa, nhận những cái kia tiên hiệp tiểu thuyết ảnh hưởng tương đối nặng, cho nên nghĩ tương đối nhiều, mới dám làm ra quyết định như vậy. Huống hồ từ một phương diện khác đến nói, đây là một cái không có bất kỳ nguy hiểm nào cùng đại giới nếm thử, cớ sao mà không làm đâu? Rất hiển nhiên, Lâm Hiểu cực đúng rồi. Đợi tình huống ổn định lại, hắn vội vàng xem xét thân thể tình huống. Tinh thần vừa mới đi vào thức hải, bên trong tình huống dọa hắn nhảy một cái, phản phất biển mây thức hải bên trong gương vậy mà xuất hiện một viên màu lam nhạt sáu cạnh kết tinh đang không ngừng xoay tròn lấy. Lâm Hiểu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đoán cũng đoán được, đây chính là hắn thần niệm kết tinh. Chẳng lẽ đem thanh tâm quyết tu luyện tới tầng thứ 9 sau vậy mà biến thái như vậy sao? Kỳ thật đừng nói là hắn, đoán chừng chính là Lăng Tiêu chân nhân từ tiên giới chạy về đến đều không nhất định có thể hiểu rõ. Nói đến có hai phương diện nguyên nhân. Nó một là hắn đem thanh tâm quyết tu luyện tới tầng thứ 9, trọng yếu nhất lại là hắn một cái thành người linh hồn xuyên qua đến một cái hơn 10 tuổi hài tử thể nội, thân thể này đại não vực khai thác còn rất ít, căn bản là không có cách chứa được linh hồn của hắn. Bởi vậy tại thân thể bản thân điều tiết tác dụng dưới, cưỡng chế tính khai phát não vực, tăng cường tinh thần lực. Bởi vậy tinh thần lực của hắn so thế giới này người đồng lứa mạnh hơn rất nhiều. Đang tu luyện thanh tâm quyết về sau, tinh thần lực dần dần bị chuyển hóa thành thần niệm. Trước đó hắn lại may mắn hấp thu đến người tu chân tha thiết ước mơ đan dương tử khí, tại đan dương tử khí đặc tính tác dụng dưới, rốt cục đem thần niệm ngưng kết thành tinh thể. Lúc này trong đan điền, tử phủ bên trong đã tràn ngập tử sắc sương mù, thành danh phủ kỳ thực tử phủ. Sương mù tím trung ương, một cái thái cực đồ đang chậm rãi chuyển động. Đối với thái cực đồ sinh ra, Lâm Hiểu quả thực ngoài ý muốn vô cùng. Bởi vì ở kiếp trước hắn cũng không ít luyện thái cực, nhưng là căn bản cũng không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể cảm thán thế giới này là không thể theo lẽ thường suy đoán. Có như thế một vật, hắn liền thử nhìn một chút có thể không thể sử dụng trong đó lực lượng, lại phát hiện căn bản là không cách nào từ phía trên điều ra cái gì năng lượng tới. Tâm hắn bên trong có loại cảm giác, cái này thái cực đồ vô cùng không đơn giản, mình hẳn là đụng đại vận mới tu luyện ra như thế một vật. Hiện tại một điểm tu vi không có, có lẽ về sau liền có thể minh bạch đây rốt cuộc là cái gì. Hắn bung ra thái cực đồ sự tỉnh, bắt đầu lĩnh hội kiếm khí lăng tiêu quyết. Kiếm khí lăng tiêu quyết tâm pháp thâm ảo vô song, Lâm Hiểu thật sâu vì lăng tiêu chân nhân thiên tài mà rung động. Tưởng tượng năm đó lăng tiêu chân nhân sáng tạo kiếm tu tiền lệ, tung hành tu chân giới, cuối cùng thành vì một đời tông sư là cỡ nào uy phong. Hắn lại nghĩ tới mình vừa mới trùng sinh ở cái thế giới này, thành một tên ăn mày thời điểm sở thụ đến cốt đủ, phát hạ lời thề, trở thành cường giả, đem thế giới này dẫm tại dưới chân. Có dạng này động lực, Lâm Hiểu một bên kiên trì tu luyện trúc cơ tâm pháp, một bên lĩnh hội kiếm khí lăng tiêu quyết tu luyện tâm pháp. Lĩnh hội tâm pháp là tu luyện cơ sở, đối tâm pháp lĩnh ngộ trình độ quyết định một tu chân giả tu luyện về sau tốc độ cùng đến cùng có thể đi bao xa. Mà lại nếu như đối tâm pháp lĩnh hội có lỗi gì lầm lời nói, thậm chí có mất đi tính mạng khả năng. Cho nên dưới tình huống bình thường đều là tại sư tôn chỉ đạo dưới bắt đầu tu luyện. Minh tâm chân nhân si tâm tại luyện kiếm, câu đối đệ không thế nào người phụ trách. Lâm Hiểu chỉ có thể dựa vào mình, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, hắn hoa thời gian 2 năm đến lĩnh hội. Trong lúc đó vô số lần bắt đầu lại từ đầu, một câu, một cái tử, một chữ đi cân nhắc. Công phu không phụ lòng người, theo thời gian trôi qua, Lâm Hiểu đối tâm pháp lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu, rốt cục đạt tới hoàn toàn lĩnh ngộ cảnh giới. Tìm hiểu thấu đáo tâm pháp tiếp xuống chính là tu luyện. Người tu chân hấp thu chính là linh khí trong thiên địa, trải qua tâm pháp chuyển hóa sau trở thành có thể tự mình khống chế năng lượng. Tuyệt đại đa số môn phái tu chân hấp thu thiên địa linh khí sau chuyển hóa mà thành là chân nguyên lực. Mà Lăng Tiêu phái tâm pháp lại khác lạ bình thường, thiên địa linh khí nhập thể sau lại chuyển hóa thành kiếm nguyên lực. Kiếm nguyên lực tương đối chân nguyên lực đến nói, nó đặc tính chính là bá đạo, vô cùng bá đạo. Đây cũng là Lăng Tiêu phái kiếm quyết cùng kiếm khí uy lực công kích cường đại nguyên nhân. Kiếm nguyên bá đạo, đối thân thể tương ứng yêu cầu liền cao. Vì không để kinh mạch cùng thân thể bị kiếm nguyên lực gây thương tích, Lăng Tiêu chân nhân mới có thể chuyển xuống. Luyện thể quyết đến cường hóa thân thể cùng kinh mạch. Dù cho Lâm Hiểu Thanh Tâm Quyết đã tu luyện tới tầng thứ 9, thần niệm cường độ, tâm thần vững chắc. Thế nhưng là khi hắn sắp chính thức bắt đầu tu luyện kiếm khí Lăng Tiêu Quyết thời điểm, trong lòng vẫn là miễn không được có chút kích động. Dạng này tâm tính có thể lý giải lại không được, hắn vội vàng điều cả trạng thái của mình. Thẳng đến tâm thần hoàn toàn bình tĩnh trở lại thời điểm, hắn rốt cục bắt đầu chân chính lần thứ nhất tu luyện. Tâm pháp sớm đã tìm hiểu thấu đáo, cho nên tu luyện mở đầu hết sức thuận lợi. Tâm pháp vận chuyển, theo luồng thứ nhất linh khí chuyển hóa thành kiếm nguyên lực, thân thể của hắn lập tức thành một cái vòng xoáy. Khổng lồ thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, tiến vào trong cơ thể của hắn. Theo tâm pháp vận chuyển, linh khí bị chuyển hóa thành kiếm nguyên lực ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển. Mà ở vào nội thị trạng thái bên trong Lâm Hiểu lại bị giật nảy mình. Thiên địa linh khí tiến vào nhập thể nội về sau vậy mà toàn bộ bị thái cực đồ hấp thu, mà thái cực đồ sau đó phóng xuất ra vậy mà là một loại hắc bạch song sắc kiếm nguyên lực. Vốn đến thiên địa linh khí tiến vào nhập thể nội về sau, liền sẽ theo tâm pháp hóa thành cùng thân thể tướng cùng thuộc tính kiếm nguyên lực. Căn cứ kiếm khí lăng tiêu quyết bên trong ghi chép, dưới tình huống bình thường sẽ sinh ra 7 loại thuộc tính kiếm nguyên lực, theo thứ tự là cành kim kiếm nguyên, ất kiếm gỗ nguyên, quý thủy kiếm nguyên, bính hỏa kiếm nguyên, mậu thổ kiếm nguyên, tốn phong kiếm nguyên cùng chấn lôi kiếm nguyên. 7 loại kiếm nguyên lực đều có các đặc điểm, kim sắc canh kim kiếm nguyên lực sắc bén, lục sắc ất kiếm gỗ nguyên lực nhẹ nhàng, màu lam quý thủy kiếm nguyên lực âm hàn, màu đỏ bính hỏa kiếm nguyên lực nóng bỏng, màu cam mậu thổ kiếm nguyên lực nặng nề, màu xanh tốn phong kiếm nguyên lực phiêu miểu, tử sắc chấn lôi kiếm nguyên lực dữ dằn. Nhưng không có liên quan tới đen trắng hai loại nhan sắc kiếm nguyên lực ghi chép, nghĩ đến chính mình đây là khai thiên tịch địa đầu một phần a, dựa vào cảm giác Lâm Hiểu phán đoán hai loại nhan sắc đại biểu ám cùng quang hai loại năng lượng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết là phúc là họa, dù sao biết mình tu luyện ra một cái chuyện cổ quái vật. May mắn cái này quang ám kiếm nguyên lực hoàn toàn tiếp nhận chỉ huy của hắn, không phải hắn liền thật sắp điên rơi. Linh khí không ngừng bị thái cực đồ chuyển hóa thành quang ám kiếm nguyên lực. Lần thứ nhất tu luyện kết thúc, thể nội đã sinh ra một cỗ kiếm nguyên lực. Lâm Hiểu thử bắn ra một đạo kiếm khí, một chùm đen trắng xoắn ốc kiếm khí bắn ra, nháy mắt đem một tảng đá lớn nổ thành khối vụn. Lâm Hiểu kinh ngạc há to miệng, nửa ngày mới cười lên ha ha, uy lực như vậy so nó kiếm của nó nguyên lực còn mạnh hơn a, nghĩ nghĩ, hắn lại thử thi triển đơn một thuộc tính kiếm nguyên lực. Một chùm trắng đoán kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, tại trên vách đá xuyên một cái hố. Lâm Hiểu vui mừng lại thí nghiệm mấy lần, phát hiện kiếm ánh sáng khí lăng lệ lực xuyên thấu mạnh, ám kiếm khí lại mang theo tính ăn mòn. Quét sạch ám xoắn ốc kiếm khí thì có được bạo tạc đặc tính, uy lực kinh người. Có lẽ còn có nó năng lực, bất quá bây giờ còn nhìn không ra. Thí nghiệm mấy lần, mặc dù đem thật vất vả tu luyện được kiếm nguyên lực hao phí không còn, nhưng là kết quả lại làm cho hắn dị thường kinh hỉ cùng phấn chấn, tu luyện sức mạnh càng đầy. Chương 7, kiếm ý kiếm tâm. Cùng môn phái khác tu chân đẳng cấp có chút khác biệt, Lăng Tiêu phái vì trúc cơ, kiếm nguyên, ngự kiếm, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, không minh, độ kiếp, đại thành trung 11 thời kỳ. Mỗi cái thời kỳ lại phân làm tiền trung hậu ba cái giai đoạn. Trúc cơ Lâm Hiểu đã hoàn thành, hắn hiện tại đang đứng ở kiếm nguyên giai đoạn. Giai đoạn này mục đích chủ yếu là tu luyện kiếm nguyên lực là kiếm tu cơ sở chỗ, cao thâm kiếm quyết nếu như không có đầy đủ kiếm nguyên lực ủng hộ là không cách nào thi triển đi ra. Bởi vì đem luyện thể quyết tu luyện tới tầng thứ 9, cho nên Lâm Hiểu chẳng những cường độ thân thể lớn, mà lại kinh mạch cứng cỏi rộng lớn, có thể chứa đựng đại lượng kiếm nguyên lực, bởi vậy kiếm của hắn nguyên kỳ so cái khác Lăng Tiêu đệ tử muốn giải. Đánh cái so sánh, nếu như những người khác kinh mạch là một cây 10ml ống nghiệm lời nói, kia Lâm Hiểu kinh mạch chính là 500ml lớn dung lượng cốc chịu nóng. Đồng dạng muốn đổ đầy, 10ml ống nghiệm đương nhiên muốn so 500ml đại thiêu cốc phải nhanh. Bất quá đây cũng chính là chênh lệch lớn nhất địa phương. Đồng dạng là kiếm nguyên kỳ, những người khác kiếm nguyên lực chỉ có như vậy điểm, thế nhưng là Lâm Hiểu lại có được tương đương hùng hậu kiếm nguyên lực, cái này từ điểm xuất phát bên trên liền dẫn trước những người khác rất nhiều. Cho nên lúc này đến nói, nhiều tìm chút thời giờ ngược lại là chuyện tốt. Tu luyện là khô khan, bất quá Lâm Hiểu đang tu luyện đồng thời còn đang không ngừng nhìn kiếm khí Lăng Tiêu quyết bên trong nó kiến thức của nó, trận pháp cùng với phối hợp, kiếm quyết, luyện kiếm phương pháp cùng các loại thiên tài địa bảo ghi chép. Trong này khó khăn nhất chính là trận pháp, Lâm Hiểu gặm lên phương diện này chi thức đến 10 điểm tổn sức. Thời gian cứ như vậy quá khứ, có cơ sở vững chắc, Lâm Hiểu tiến bộ nhanh vô cùng. Mà lại hắn phát hiện mình lúc tu luyện, thái cực đồ tốc độ xoay tròn cũng bắt đầu tăng tốc. Đồng thời sinh ra lực kéo có thể gia tốc mình đối thiên địa linh khí hấp thu, để hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng một đêm. Thời gian 30 năm thoáng một cái đã qua, Lâm Hiểu rốt cục đột phá ngự kiếm kỳ, tiến vào ngự kiếm tiền kỳ. Hai cái giai đoạn phát âm mặc dù đều là yếu gái mại rầm, thế nhưng là cảnh giới lại kém 108,000 bên trong. Ngự kiếm chính là điều khiển phi kiếm. Lăng Tiêu phái lấy kiếm tu nghe tiếng, vô luận cận chiến hay là công kích từ xa tại tu chân giới đều xếp hạng hàng đầu. Công kích từ xa có ngự kiếm thuật, mà cận chiến cũng có ngự kiếm thuật. Đừng tưởng rằng thế tục giới kiếm khách là cao thủ sử dụng kiếm, cùng Lăng Tiêu phái ngự kiếm thuật so ra quả thực chênh lệch quá xa. Ngự kiếm, nó nặng tại một cái chữ ý cũng chính là thể ngộ kiếm ý, thế nhưng là kiếm ý là một loại hư vô mở mịt đồ vật, có lẽ một người bình thường liền có thể thể ngộ đến, mà một cái luyện kiếm mấy chục năm kiếm khách lại thể ngộ không đến. Bởi vậy kiếm ý không phải tốt như vậy thể ngộ. Có không ít Lăng Tiêu phái đệ tử liền cắm đến ngự kiếm kỳ. Lâm Hiểu thể ngộ kiếm ý dùng 6 năm, tại Lăng Tiêu phái bên trong đến nói chỉ có thể xếp hạng trung du. Còn lại 24 năm hắn một mực tại cảm ngộ kiếm tâm. Kiếm khí Lăng Tiêu quyết tâm pháp bên trong có lời, kiếm giả, cố ý cũng hữu tâm. Thể ngộ đến kiếm ý, Lâm Hiểu còn muốn thể ngộ kiếm tâm. Không phải một mình hắn từng làm như thế, trước kia có không ít Lăng Tiêu phái tiền bối cũng từng thể ngộ qua kiếm tâm. Có một vị tiền bối vì thể ngộ kiếm tâm thậm chí hoa 100 năm. Thế nhưng là hắn thất bại. Lâm Hiểu hoa 24 năm, hắn thành công. Dạng này hắn liền thành Lăng Tiêu phái cái thứ tư thể ngộ đến kiếm tâm người, cái thứ nhất khi lại chính là tổ sư Lăng Tiêu chân nhân, mặt khác hai cái cũng có thiên tư vô cùng cao minh sư môn tiền bối. Nói đến có thể ngộ đến kiếm tâm còn may mà thái cực. Thái cực là một môn cao thâm công phu, không chỉ có quyền pháp, còn có thái cực kiếm pháp. Lâm Hiểu đạo sư Dương Nhận Trạch chính là Dương thức thái cực truyền nhân, am hiểu sâu thái cực quyền cùng thái cực kiếm. Lâm Hiểu là hắn nhất nhìn trọng đệ tử, cho nên đem thái cực quyền cùng thái cực kiếm đều truyền cho Lâm Hiểu. Tại thể ngộ kiếm y 6 năm bên trong, Lâm Hiểu cũng không có tu luyện qua thái cực kiếm. Nhưng khi hắn thể ngộ kiếm tâm 10 năm mà không thể được nghĩ muốn từ bỏ thời điểm, hắn chợt nhớ tới thái cực kiếm. Có trước đó chúc cơ lúc thái cực quyền tác dụng cực lớn, Lâm Hiểu quyết định tu luyện thái cực kiếm thử một chút. Cái này thử một lần chính là 10 năm, a 10 năm ở giữa Lâm Hiểu trừ mỗi ngày tu luyện tâm pháp bên ngoài, chính là luyện thái cực kiếm. Lúc bắt đầu, hắn không có tìm được cảm giác gì, thái cực kiếm chỉ có thể là một loại thế tục võ lâm thượng thừa võ công. Thế nhưng là khi hắn dần dần đem lĩnh ngộ đến kiếm y dung nhập nó về sau, liền phát hiện Trương Tam Phong quả thực là một cái không so Lăng Tiêu chân nhân chênh lệch nhân vật thiên tài. Mỗi lần hắn luyện thái cực kiếm thời điểm, kiếm ý bừng bừng phân chấn, kiếm khí lạnh thấu xương. Một chiêu một thức chớ không mang theo khổng lồ uy lực. Mấy chục đạo đen bạch kiếm khí phảng phất như du long tại hắn quanh người lượn vòng quay quanh, vạch phá không khí phát ra tiếng rít. Thứ 14 năm tháng một ngày nào đó, Lâm Hiểu khoanh chân ngồi tại viện lạc bên cạnh trên một tảng đá lớn. Đông nhiên bàng bạc kiếm ý từ trên người hắn lan ra, một đạo cự kiếm hư ảnh ở sau lưng của hắn chậm rãi xuất hiện. Dưới thân xuất hiện một cái cự đại xoay tròn lấy thái cực đồ, vô số đen bạch kiếm khí từ dưới đất bắn ra Lăng Tiêu mà lên. Đây chính là hắn từ thái cực lĩnh ngộ kiếm tâm sau sáng lập ra kỹ năng, thái cực kiếm. Hai đem như có như không dài ba thước kiếm xuất hiện tại hai tay của hắn ở giữa, thân kiếm chậm rãi trở nên ngưng thực, một đem đen như mực, một đem trắng loáng như ánh sáng. Sau đó trường kiếm chậm rãi co lại nhỏ, cuối cùng biến thành hai đem dài 6 tấc tiểu kiếm. Lơ lửng tại hắn hai tay gặp tiểu kiếm bỗng nhiên rung động, phát ra nhẹ dương chiến minh, tại Lâm Hiểu kinh hãi phía dưới xuất vào đan điền của hắn tự phụ. Lâm Hiểu bị hù vội vàng nội thị, thái cực đồ phía trên, hai thanh tiểu kiếm mũi kiếm hướng lên dựng thẳng đứng ở đó bên trong. Hắc kiếm tại đen cực phía trên, bạch kiếm tại bạch cực phía trên, theo thái cực đồ chuyển động mà chuyển động. Lâm Hiểu thở dài một hơi, còn tốt không có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh, bất quá làm sao lại sinh ra như thế hai thanh kiếm. Hắn nhưng lại không biết, đây chính là kiếm tâm thực thể hóa biểu hiện. Mà trước đó sau lưng của hắn xuất hiện một đạo cự đại kiếm ảnh, kia là kiếm ý hơi có vẻ thực thể hóa biểu hiện. Bất quá hắn lại biết mình như bây giờ trạng thái chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Có dạng này đột phá, Lâm Hiểu rốt cục chính thức tiến vào ngự kiếm kỳ. 3. Cùng lúc đó, vừa rồi hắn đột phá thời điểm sinh ra khổng lồ kiếm ý cùng kiếm tâm sinh ra to lớn ảnh hưởng. Lăng Tiêu phái tất cả mọi người phi kiếm đều đối mới đạn sinh kiếm tâm làm ra đáp lại. Ngao ngoe muốn động, như muốn phá thể mà ra, để bọn hắn kinh hãi và phân. Không đến nhanh đi cũng nhanh, vẹn vẹn 2-3 giây đồng hồ liền biến mất, phi kiếm của bọn họ cũng bình tĩnh xuống tới. Sau đó tự nhiên là họp thảo luận, dù sao rất là dày vò một trận. Lâm Hiểu đối này tia không biết chút nào, vẫn bình tĩnh tu luyện. Ngự kiếm cùng ngự kiếm khác biệt, chia làm ngự kiếm thuật cùng ngự kiếm phi hành. Tại ngự kiếm kỳ lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm tâm cơ sở bên trên, phối hợp với hắn khổng lồ thần niệm, Lâm Hiểu chỉ dùng 3 ngày liền đem ngự kiếm thuật tu luyện để đệ tử khác đều hổ thẹn tình trạng. Về phần ngự kiếm phi hành, vậy sẽ phải chờ hắn đem phi kiếm luyện chế sau khi đi ra mới có thể. Bất quá muốn luyện chế phi kiếm, chỉ có đợi đến kim đan kỳ sau sinh ra kim đan nguyên hỏa. Hắn những năm này một mực không có gián đoạn đối với trận pháp nghiên cứu, theo hiểu rõ xâm nhập, Lâm Hiểu không thể không cảm thán trận pháp thần kỳ. Vẹn vẹn mấy cái đơn giản trận pháp, nhưng là dựa theo khác biệt kết cấu và chỉnh tự phối hợp về sau sinh ra hiệu quả lại kém tuyệt đối đừng. Bởi vậy đang nghiên cứu đồng thời hắn cũng đang suy tư tương lai mình bay kiếm sử dụng cái kia mấy cái trận pháp như thế nào cơ cấu cùng phối hợp, tranh thủ luyện chế ra một đem phẩm chất ưu lương phi kiếm tới. Chương 8, xuống núi cũng. Tử phủ bên trong tràn đầy bước lên tử sắc sương mù, tử phủ trung ương một cái thái cực đồ đang chậm rãi xoay tròn lấy. Một đen một trắng hai đem thấy liền đứng ở trên đó, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy đen bạch kiếm mang. Từ khi hai thanh kiếm này hình thành về sau, Lâm Hiểu mỗi lần sử dụng kiếm khí thời điểm, làm dùng cái gì thuộc tính kiếm khí, thanh kiếm kia bên trên liền sẽ bắn ra một đạo tinh tế kiếm mang chuyển vào kiếm khí bên trong. Chuyển vào cái này tia kiếm mang kiếm khí uy lực so trước kia mạnh rất nhiều, để Lâm Hiểu đều hãi hùng kết vía. Nghiên cứu trận pháp về sau, hắn cũng nhìn ra một chút mánh khỏe. Tinh thất trên mặt đất vậy mà bày ra tụ linh trận cùng băng tâm trận, tại tụ tập linh khí tăng thêm tốc độ tu luyện đồng thời còn có thể giảm bớt bởi vì tu luyện qua nhanh mà tạo thành tẩu hỏa nhập ma. Đồng thời trên vách tường cùng nóc nhà cũng bày ra cố núi trận, cứng rắn kiên cố dị thường. Lâm Hiểu tâm bên trong chợt chợt có âm thanh, đại phái chính là có tiền a, bình thường một cái sân liền có bố trí như thế. Lâm Hiểu hiện tại thích làm nhất sự tình chính là xem mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Ban ngày hoàn toàn là năng lượng ánh sáng chủ trương gắng sức thực hiện làm thị thiên hạ, mà ban đêm thì hoàn toàn là năng lượng tối. Bởi vậy Lâm Hiểu vô luận là tại ban ngày hay là tại đêm bên trong tu luyện, hút nhận được chỉ có một loại đơn một năng lượng. Mà mặt trời mọc cùng mặt trời lặn thời điểm đúng lúc là âm dương giao thế cơ hội, giữa thiên địa quang ám hai loại năng lượng cùng tồn tại, chính là hắn tu luyện thời cơ tốt nhất. Quang ám hai loại năng lượng tại thái cực đồ hấp dẫn dưới tiến vào trong cơ thể của hắn, hóa thành kiếm nguyên lực, bàng bạc mà bá đạo. Khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá lớn, Lâm Hiểu hai tay đặt ở trên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên. Bàn tay trái trên lòng bàn tay một đạo kiếm khí màu đen phảng phất như du long lấy tốc độ cực nhanh tại bốn lượn lưu động, ma sát không khí phát ra thanh âm tê tê. Đồng dạng, tay phải trên lòng bàn tay lại là một nói kiếm khí màu trắng, như một đầu quang long linh hoạt du động. Thế nhưng là bất quá 3 giây đồng hồ, hai đạo kiếm khí ngay tại bột một tiếng về sau vỡ vụn thành vô số dạng kim kiếm khí nổ bắn ra đi. Lâm Hiểu thân thể đã bị luyện thể quyết rèn luyện cứng rắn vô song, kiếm khí như thế đối với hắn sinh ra không là cái gì uy hiếp. Hắn đây là đang tu luyện đối kiếm khí năng lực khống chế, là chính hắn suy nghĩ ra được. Kiếp trước đọc tiểu thuyết, sách bên trong nhân vật chính vì tu luyện ma khống lực liền dùng thủy cầu tạo nên đủ loại đồ vật. Hắn cũng liền thử một chút dùng tới tu luyện kiếm khí lực khống chế. Thế nhưng là kiếm khí lấy bá đạo chứ danh, cái kia bên trong là dễ dàng như vậy khống chế. Vừa lúc bắt đầu kiếm khí bắn ra liền thoát ly khống chế, căn bản là không có cách tại bàn tay bên trong dừng lại một giây. Bất quá theo hắn kiên trì bền bỉ tinh thần cùng biến thái thần niệm, rốt cục có thể để kiếm khí ở lòng bàn tay bên trong dừng lại trong giây lát. Bây giờ nửa năm trôi qua, cũng chỉ có thể dừng lại 3 giây mà thôi. Bất quá lại là hoàn toàn khống chế. Tỷ như để kiếm khí làm ra cái gì động tác, đây chính là rất không dễ dàng đạt tới. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi lên hắn đầy đầu tóc trắng. Sư tôn đến cùng là đi giúp người nào làm chuyện gì, lại còn nhiều như vậy năm đều vẫn chưa về. Vừa trở lại tiểu viện, một đạo kiếm quang liền rơi xuống. Kiếm quang thu lại, đến chính là đại sư huynh Đinh Ngủ. Lâm Hiểu liền vội vàng tiến lên làm lễ, tiểu đệ gặp qua đại sư huynh, không biết đại sư huynh giá Lâm có chuyện gì không? Lâm Hiểu diễn cho hỏi, tâm bên trong kỳ quái, con hàng này từ khi Minh Tâm chân nhân rời đi về sau liền xưa nay chưa từng tới bao giờ, lần này nghĩ như thế nào đến chạy tới nơi này. Đinh Ngủ rất thời mở cười nói, lục sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, những năm này vi huynh bế quan tu luyện lại là không có trước đến tham qua lục sư đệ, nhờ sư đệ đừng nên trách a. Lâm Hiểu tâm bên trong hung hăng nôn hắn mấy ngụm nước bọt, khi lão tử là kẻ ngu à, liền ngươi một cái nguyên anh sơ kỳ gia hỏa có thể bế quan hơn 50 năm. Tin ngươi mới là ngớ ngẩn. Bất quá hắn hay là cười nói, cái kia bên trong, tiểu đệ lại không có chuyện gì, cái kia bên trong còn dùng lao động đại sư huynh đại giá, nếu là chậm trễ đại sư huynh tu luyện, tiểu đệ sai lầm coi như lớn. Đinh Ngủ trong mắt lóe lên một tia tốt sắc, cười nói, sư đệ nói chuyện này, à, nhìn sư đệ ngươi lại nhưng đã có ngự kiếm trung kỳ tu vi, tiến bộ nhanh chóng thật là làm cho vi huynh thẹn sát. Nói đáy mắt của hắn hiện lên một tia ghen ghét. Xác thực, Lâm Hiểu tiến bộ so hắn năm đó phải nhanh một chút. Lâm Hiểu vội vàng cười ha ha, hắn kiềm chế đại bộ phận phân kiếm nguyên lực, cho nên biểu hiện ra ngoài chỉ là một cái bình thường lăng tiêu đệ tử hẳn là có ngự kiếm trung kỳ thực lực. Nhưng là tại tốc độ tu luyện là đã để Đinh Mùi sinh ra đấu kỵ chi tình, nếu như bị hắn biết mình hiện tại kiếm nguyên lực đã không kém gì trong kim đan kỳ lăng tiêu đệ tử, sợ là Đinh Mùi liền muốn đấu kỵ con mắt đỏ lên. Đinh Mùi vô bờ vai của hắn nói, vi huynh vừa xuất quan, chính là nghĩ đến xem sư đệ những năm này tu luyện thế nào, xem ra là vi huynh nhiều thao lòng này. Đã dạng này vi huynh cũng yên lòng nhiều. Đúng, đã sư đệ đã đạt tới ngự kiếm trung kỳ, liền có thể xuống núi lịch luyện, có thể thuận tiện thu thập một chút luyện kiếm vật liệu, cùng đạt tới kim đan kỳ liền có thể trực tiếp luyện kiếm. Lâm Hiểu một bộ cảm kích bộ dáng, đại sư huynh quan tâm như vậy, tiểu đệ thật sự là vô cùng cảm kích. Đại sư huynh lời nói rất đúng, tiểu đệ sắp thực hẳn là ra ngoài lịch luyện một phen, tìm kiếm chút vật liệu. Đinh Ngùi gật đầu cười nói, chúng ta sư huynh ngươi còn khách khí làm gì, nghĩ đến sư tôn đã đem ta Lăng Tiêu phái thân phận lệnh bài giao cho ngươi, vi huynh còn có chuyện muốn làm, liền đi về trước. Đưa tiễn Đinh Ngùi, Lâm Hiểu xoa cằm suy nghĩ nửa ngày. Hắn nghe Đinh Mùi lời nói sau xác thực có xuống núi lịch lãm dự định, thực lực của hắn cái này tính được cũng cùng kim đan hậu kỳ tương đương, xuống núi lịch lãm sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Huống hồ Lăng Tiêu phái chính là tu chân đại phái, người bình thường muốn tìm mình phiền phức, còn muốn cân nhắc một chút Lăng Tiêu phái trả thù. Qua hai ngày, Lăng Tiêu con cái bao phục xuống núi. Lấy hắn tu vi hiện tại, xuống dưới đã không phải là việc khó, khỏi phải sư huynh hỗ trợ. Nhảy vọt ở trong núi, Lâm Hiểu hung hăng qua một đêm võ lâm cao thủ nghiện. Ra đại trận hộ sơn, Lâm Hiểu lập tức nhướng mày, bên ngoài cùng bên trong nồng độ linh khí chênh lệch quá lớn. Lăng Tiêu phái chung quanh phương viên mấy triệu mét vuông công bên trong đều là Lăng Tiêu phái phạm vi thế lực, đừng tưởng rằng cái này diện tích rất lớn, phải biết Thiên Nguyên đại lục tổng diện tích tiếp cận 200 triệu mét vuông công bên trong. Dù cho có tiếp gần một nửa là hồng hoang rừng rậm, thế nhưng là còn lại cũng có gần 100 triệu mét vuông công bên trong. Cho nên cái này diện tích nói đến cũng không phải là rất lớn. Lâm Hiểu trước tiến vào một cái thị trấn, mua chút dầu muối tương giấm, các loại gia vị cùng đồ làm bếp đồ dùng nhà bếp. Hắn những này là vì về sau tại dã ngoại sinh tồn chuẩn bị, có chữ vật giới chỉ những vật này có địa phương thả, hắn cũng không muốn hủy khuất chính mình. còn tại tiệm thợ rèn định chế hai bộ lều giã ngoại khung xương, tại tiệm may định chế nhường gia phủ, tổ hợp lại chính là hai bộ lều giã ngoại. Nói thật ra, đến cùng cái gì là lịch luyện Lâm Hiểu cũng không biết, cho nên chuẩn bị một phen cái này về sau, hắn lại có chút mờ mịt. Cuối cùng vẫn là quyết định tùy tiện tìm phương hướng đi xuống, đi đến nơi đó chính là cái kia bên trong. Chương 9, Thâm Sơn bên trong có độc tiên. 7. Đi mấy ngày, Lâm Hiểu đều có chút phiền chán. Người tu chân không có đủ phải, ngược lại là đụng phải không ít thế tục võ giả tại tranh đấu, mục đích đơn giản là cái gì bí tịch, thần binh lợi khí loại hình. Lâm Hiểu cũng bị lan đến gần, mấy lần có người đến gây chuyện, đều bị hắn đánh thành tàn phế. Từ một cái pháp chế thế giới mà đến, đối sát nhân vẫn còn có chút mâu thuẫn. Thế nhưng là mềm lòng hậu quả chính là bị những tên kia tìm hơn N người đến báo thủ. Lâm Hiểu cuối cùng nổi trận lôi đình, giết cái máu chạy thành sông, tâm bên trong tâm tình mâu thuẫn quét sạch sành sanh. Cái này bên trong đã không phải là kiếp trước thế giới, là một cái mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Ngày này hắn chính ăn cái gì, đột nhiên trong tay thịt nướng bị một đạo như điện lóe lên bóng tím cướp đi. Lâm Hiểu ngạc nhiên nhìn lại, vậy mà là một con tử sắc con chồn nhỏ. Con chồn nhỏ ôm so với nó còn lớn thịt nướng chính đối Lâm Hiểu từ từ gọi bậy. Chơi vui, Lâm Hiểu đứng dậy liền nào tới. Con chồn nhỏ ôm thịt nướng hóa thành một đạo bóng tím liền chạy. Một mực đuổi tới Lăng Tiêu phái phía tây nam một trong sân cốc, Lâm Hiểu mất đi con chồn nhỏ tung tích. Đang lúc hắn tìm kiếm thời điểm, chợt phát hiện hai đạo kiếm quang bay tới. Tâm hắn bên trong giật mình, đây là hắn những ngày này lần thứ nhất gặp được người tu chân a, hắn nhanh chóng giấu ở một lùm rậm rạp trong bụi cỏ, đem kiếm nguyên lực kiểm chế trong đan điền, hô hấp đóng chặt. Từ mảnh tiểu nhân khe hở len lén hướng nhìn ra ngoài, hai tu chân giả rơi xuống, đi tới một mặt vách núi trước đang nói chuyện. Mặc dù không phải quá xa, nhưng là bởi vì trong sơn cốc có gió, cho nên nghe tuyệt đối tiếp theo cũng không chân thiết. Bất quá nghe được mấy cái từ đều là từ mấu chốt, Lâm Hiểu cũng có thể đại khái suy đoán ra trong lời nói nội dung. Đại khái là cái kia chính khoa tay múa chân kim đan kỳ người tu chân tại nào đó sơn động bên trong phát hiện hỏa liên hoa, nhưng là bởi vì có lửa thú thủ hộ, thực lực của hắn không cách nào đánh bại lửa thú, cho nên tìm đến sư huynh hỗ trợ. Kia Nguyên Anh kỳ người tu chân nghe sư đệ lời nói, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Sau đó cái kia sư đệ đẩy ra sau lưng cự thạch, lộ ra một cái một người cao cửa hang. Lâm Hiểu tâm bên trong âm thầm đoán thầm, nguyên lai ra hỏa này tìm cự thạch đem cửa hang che lại, chắc không được hắn không có phát hiện đâu. Hai người khả năng bị hỏa liên hoa đâm tới có chút kích động, cho nên chỉ là nhìn bằng mắt thường nhìn liền chui tiến vào sơn động. Cự thạch bị bọn hắn ở bên trong kéo về, lần nữa đem cửa hang che giấu. Lâm Hiểu từ lùm cây bên trong ra, tâm tình quả thực rất kích động. Hỏa liên hoa mặc dù hắn không biết cụ thể tác dụng là cái gì, nhưng là đồ tốt không thể nghi ngờ. Hắn không có lập tức liền đi vào, mà là cùng thật lâu. Sau đó thần niệm như mạng nhện chậm rãi lan tràn ra, đem toàn bộ sơn cốc cùng những ngọn núi xung quanh đều quét hình một lần. Xác định không có những người khác như mình vừa rồi vụng trộm cất giấu, lúc này mới yên tâm dịch chuyển khỏi cự thạch, vào động về sau lại đem cự thạch rời về. Mặc dù bên trong một mảnh đen kịt, bất quá với hắn mà nói lại căn bản không có ảnh hưởng. Đi vào trong một đoạn đường về sau địa thế bỗng nhiên hạ xuống, mà lại đồng thời còn thất nữ bắc quải. Lâm Hiểu không dám kinh thường, mặc dù cái kia kim đan kỳ hắn không sợ, thế nhưng là kia người nguyên anh kỳ hắn còn không phải là đối thủ. Nhẹ chân nhẹ tay phảng phất một cái tặc, chậm rãi ló ra phía trước. Cũng không biết đi được bao lâu, Lâm Hiểu đoán chừng đã đi tới dưới mặt đất mấy trăm mét. Lại đi hơn 20 mét, động bên trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên có biến hóa, nhiệt ý đập vào mặt, mà lại tựa hồ còn có mơ hồ tiếng đánh nhau nguyên lai. Lâm Hiểu càng thêm cẩn thận không dám kinh thường. Vượt qua mấy vòng, không khí nhiệt độ đã kinh biến đến mức nóng bỏng, còn có trận trận mùi lưu hoàng. Lâm Hiểu không thể không vận chuyển kiếm nguyên lực chống cự. Phía trước bỗng nhiên có hồng quang lấp lóe, Lâm Hiểu chậm chậm đi qua thăm dò nhìn lại, trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi. Một đoạn mười mấy mét thẳng tắp cuối lối đi là một cái không gian thật lớn, không gian chính giữa có một cái phương viên khoảng 100 mét ao nham tương, sôi trào nham tương ngực nổi lên, gây mùi khí thể không ngừng xuất hiện. Mà ao nham tương chính giữa có một tảng đá lớn, trên tảng đá lớn sinh trưởng một gốc hỏa hồng sắc hoa. Đóa hoa này cùng kiếp trước nhìn thấy tuyết liên rất giống, chỉ là cánh hoa đỏ rực như lửa, nghĩ đến hẳn là cái kia hỏa liên hoa. Kia hai tu chân giả đang cùng một đầu cá sấu chiến đấu. Chỉ thấy kia thằn lằn lại có cao 2 mét, đầu đuôi có dài 10 mét, một thân lớp vảy màu đỏ rực bị sôi trào hỏa diễm bao vây lấy. Vừa to vừa dài cái đuôi cuối cùng có dưa hấu lớn nhỏ viên cầu, phảng phất một cái cự đại đầu búa. Lâm Hiểu trừ luyện kiếm kim loại cùng khoáng thạch, đối những vật khác hiểu rõ cực kỳ bần cùng, cho nên cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Bất quá nhìn cá sấu không ngừng phun ra hỏa diễm, đuôi dài vung vậy ở giữa đánh nát với đá vụn kích xạ, thanh thế biết bao dọa người. Bất quá mặc kệ như thế nào chính là không rời đi ao nham tương quá xa. Hai tu chân giả thân thể bị một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam bao vây lại, tựa hồ đối với cá sấu phun ra hỏa diễm không thế nào quan tâm, đang tránh né đồng thời không ngừng ngự sử phi kiếm công kích cá sấu. Đáng tiếc phi kiếm của bọn họ phẩm chất thực tế chẳng ra sao cả, vậy mà không cách nào phá mở cá sấu thể đồng hồ lân giáp. Mỗi lần phi kiếm công kích ở phía trên đều phát ra đinh đương thanh âm, phản phất va chạm kim là tầm thường. Lâm Hiểu bôi một đem mồ hôi chán, trong mắt phóng xuất ra ánh sáng nóng bỏng mang. Rất rõ ràng hai cá nhân trên người có thủy hệ hộ thân pháp bảo, cho nên mới sẽ không sợ cá sấu phun ra hỏa diễm. Cá sấu hỏa diễm không có cái gì quá lớn hiệu quả. Đôi dài mấy lần công kích không có đạt hiệu quả, lập tức nóng nảy, há mồm giống to một tiếng, trên thân hỏa diễm đại thịnh, thâu ngắn tứ chi đột nhiên khẽ chống địa, vậy mà nhảy dựng lên nhào về phía cái kia sư đệ. Cái kia sư huynh kinh hô một tiếng, nghiệt xúc người dám. Thất sư đệ cẩn thận. Đồng thời một cái hình cái vòng pháp bảo bắn ra ngoài, hung hăng đụng vào cá sấu thể bên cạnh. Cá sấu bị công kích đến địa phương hỏa diễm vậy mà ảm đạm xuống, phát ra thanh âm tê tê. Một kích này lực đạo rất lớn, cá sấu thân thể bị đánh bay ra ngoài. Bất quá cá sấu trời sinh năng lực chiến đấu cường hãn, tại bị đánh bay đồng thời đôi dài vậy mà linh hoạt chi cực mạnh vung. Thất sư đệ vừa mới thoát ly ngạc hồn, lúc đầu kéo căng tinh thần chính là bưng lỏng. Kết quả do xoay sở không kịp, bị đuôi truy trùng điệp nện ở trên người, hộ thể lồng ánh sáng màu xanh lam lập tức bị nện phá. Đập phá lồng ánh sáng sau đuôi truy thế đi không giảm nện ở thất sư đệ ngực. Một trận xương cốt đứt gãy thanh âm nhớ tới, thất sư đệ bị hung hăng nện bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên thạch bích, máu tươi cuồn cuộn quẳng xuống đất. Cá sấu đắc ý gào thét một tiếng sau rơi vào ao nham tương bên trong, tóe lên vô số nham tương. Thất sư đệ, cái kia sư minh thấy sư đệ như vậy thê thảm, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng bay đi, móc ra một viên màu lam đan dược đưa vào thất sư đệ trong miệng. Thất sư đệ, ngươi phải chịu đựng à? Sư minh cái này liền giết xuất sinh kia báo thù cho ngươi, sau đó liền mang ngươi trở về tìm sư tôn nhất định có biện pháp để ngươi khỏi hẳn. Nói xong nhẹ nhàng buông xuống thất sư đệ, quay người đối mặt với vừa mới bò lên bờ cá sấu, trong mắt hận ý như biển. Hét lớn một tiếng, trên người hắn chợt bộc phát ra một cỗ kinh người hàn ý lam quang lóe lên, một kiện giọt nước hình pháp bảo ra hiện tại hắn trên bàn tay, chậm rãi xoay tròn lấy. Mãnh liệt hàn khí chính là Lâm Hiểu cũng có thể cảm giác được. Cá sấu tựa hồ cũng biết thứ này rất nguy hiểm, một đống lửa đỏ con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm giọt nước pháp bảo, miệng bên trong tê tê có âm thanh, thỉnh thoảng liền có hỏa tinh bay ra ngoài. Nghiệt xúc còn không nạp mạng đi. Cái kia sư minh nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển chân nguyên lực thôi động giọt nước pháp bảo. Giọt nước pháp bảo lập tức huyễn hóa thành một cái cự đại băng đoàn hướng cá sấu đập tới. Cá sấu cũng không yếu thế, há mồm liền bắn ra hai cái đại hỏa cầu nên đón tiếp lấy, đồng thời thân thể uốn éo, đuôi dài vung đi qua. Băng đoàn tùy tiện đem hai cái hỏa cầu đụng nát thành đầy trời hỏa vũ, sau đó cùng cá sấu đuôi truy đụng vào nhau. Băng cùng lửa năng lượng va chạm phát sinh kịch liệt bạo tạc, cùng bạo khí lưu lập tức khuấy động ra. Giọt nước pháp bảo bị nổ bay ra ngoài hóa về nguyên hình, đập nát một mảnh vách đá cứng rắn. Mà cá sấu tựa hồ bị nện rất đau, phát ra nóng nảy tiếng gào thét, miệng bên trong hỏa diễm phun tung tóe, thân thể lại bị khí lưu quyện lật hai vòng. Lâm Hiểu mắt sắc, phát hiện nó đuôi truy vậy mà xuất hiện một cái lõm, có thể thấy được vừa rồi kia một chút va chạm lực đạo lớn đến bao nhiêu. Cái kia sư minh cũng bị khí lưu tác động đến, lại cường ngạnh ngăn trở, bởi vì sau lưng của hắn chính là thất sư đệ. Khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, thần niệm khẽ động, chân nguyên lưu chuyển, hắn lập tức thu hồi giọt nước pháp bảo. Chương 10, 10000 năm hỏa liên hoa. Cá sấu bị nện rất đau, cuồng bạo vung vẩy lấy mình đuôi dài, cứng rắn đuôi truy đập đá vụn vẩy ra, thanh thế biết bao dọa người. Bất quá nó tựa hồ cũng rất kiêng kỵ cái kia sư minh trong tay giọt nước pháp bảo, cho nên si ngốc không có phát động công kích. Cái kia sư minh lại đúng lý không buông tha cá sấu, giọt nước pháp bảo lơ lửng lên đỉnh đầu, tay bên trong đã nhiều một chương màu lam phụ chú. Thôi động chân nguyên lực khởi động phụ chú bay ra hóa thành một đạo lam quang hướng cá sấu vào tới. Cá sấu linh hoạt trốn tránh, đáng tiếc khoảng cách không phải quá xa, thân thể của nó lại nhiều như vậy, không có hoàn toàn né tránh, chân sau bị lam quang đánh trúng. Một trận hàn khí tản ra, cá sấu chân sau vậy mà đông lạnh bên trên một tầng thật dày băng giáp. Cá sấu lúc đầu linh hoạt động tác lập tức chậm lại, mà cái kia sư minh tay bên trong lại xuất hiện lần nữa một đạo phụ chú. Thôi động sau một đạo đôm đốp rung động điện quang hướng cá sấu kích bắn đi. Cá sấu lui lại bị đóng băng, hành động chịu ảnh hưởng, nếu như bị đánh trúng lời nói tất nhiên sẽ toàn thân tê liệt. Cho nên cá sấu nổi giận gầm lên một tiếng, bên trái không có bị thương hai cái đùi đột nhiên dùng sức, thân thể vậy mà hướng bên trong lật đi. Bên trong cách đó không xa chính là ao nham tương, chỉ cần có thể lật đi vào, cá sấu liền không sợ. Đáng tiếc, thú loại dù sao cũng là thú loại. Dù cho nó sắp kết thành yêu đan, thế nhưng là luận âm hiểm trình độ vẫn là không cách nào cùng nhân loại so sánh. Cái kia sư huynh lần này lại chính là muốn bức bách cá sấu xoay người, bởi vì hắn phát hiện cá sấu phần bụng chính là nhược điểm của nó chỗ. Ngay tại cá sấu thân thể lật nghiêng ngay mắt, một đạo kiếm quang thật nhanh bắn đi qua, nháy mắt từ cá sấu tương đối mềm mại phần bụng đâm vào trong cơ thể của nó. Cá sấu lúc này mới phát hiện mình bên trên cầm cố, cũng đã quá muộn. Bị thương thân thể kịch liệt đau nhức phía dưới không cách nào kế tiếp theo xoay người, ngửa mặt lên trời hướng lên trên nằm tại kia bên trong. Cái kia sư huynh chỉ huy phi kiếm tại cá sấu thể nội điên cuồng phá hư, cá sấu cái kia bên trong nhận được cái này, phần bụng chỗ miệng vết thương máu tươi rớt ra, rất nhanh liền không có khí tức. Cái kia sư huynh nhẹ nhàng thở ra thu hồi phi kiếm. Lâm Hiểu tại kia bên trong một tiếng cũng không dám ra ngoài, tâm bên trong lại có chút tiếc nuối, cái này cá sấu cũng quá sợ điểm đi, vậy mà liền như thế xong đời, thật sự là kém cỏi. Ngay lúc này, để hắn trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Cái kia sư huynh cho là mình xử lý cá sấu, cho nên yên tâm thu hồi màu lam vòng bảo hộ, xoay người lại đến thất sư đệ bên người xem xét thương thế của hắn. Thế nhưng là ngay lúc này, lúc đầu đã chết mất cá sấu đuôi dài vậy mà động. Mang theo cá sấu sau cùng ý chí, đuôi truy trùng điệp nện ở không có chút nào phòng bị sư huynh phía sau lưng. Lần này so vừa rồi thất sư đệ chịu kia một chút muốn hung ác nhiều, không có vòng bảo hộ giám sóc, trực tiếp nện ở trên thân thể của hắn. Kết ba vài tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm, sư huynh máu tươi cuồn cuộn bị đập bay ra ngoài, sau đó hung hăng đâm vào trên thạch bích, trắng bóc mảnh xương từ trước ngực đâm ra, bộ dáng rất là bi thảm. Lâm Hiểu bị trước mắt biến hóa kinh hãi trợn mắt hốt mồm, nguyên lai kia cá sấu cũng không ngu ngốc à, lại còn sẽ giả chết tâm người. Mà cái kia sư huynh lại tại tối hậu quan đầu lật thuyền trong mương. Đông nhiên cái kia sư huynh đỉnh đầu nổ bể ra đến, một cái trong suốt anh hài bay ra đối cá sấu âm thanh chửi rủa, đúng là hắn Nguyên Anh. Thất sư đệ vừa rồi chịu kia dưới có vòng bảo hộ giám sóc, về sau lại ăn vào đan dược, cho nên khôi phục một chút. Lúc này chậm rãi từ dưới đất nằm sấp lên, gian nan nói, sư huynh, thật xin lỗi, đều tại ta lòng tham, làm hại ngươi hủy đi nhục thân. Ngươi Nguyên Anh vừa mới ngưng thực không lâu, ở bên ngoài bại lộ quá lâu không tốt. Hay là tiến vào cái này bên trong tới đi, cùng trở về tìm sư tôn muốn ngưng hồn dịch đắp thể tu luyện tán tiên đi. Nói xong lại phun một ngụm máu ra. Nguyên Anh cũng biết, rốt cục dừng lại giận mắng, hướng kia cái dược đỉnh bay đi. Làm sao biết hắn vừa một tiến vào dược đỉnh, thất sư đệ lập tức liền đắp lên nắp đỉnh, liều mạng sau cùng chân nguyên lực thả ra kim đan nguyên hỏa, cười gần nói, sư minh, đã ngươi đều như vậy, ta nhìn không bằng thành toàn ta đi, biết ta ăn vào Nguyên Anh luyện chế kết anh đan, chẳng những thương thế lập tức liền tốt, mà lại tu vi sẽ còn rất có tiến cảnh. Nguyên Anh tại dược đỉnh bên trong nổi giận mắng, xuất sinh, ngươi tên xuất sinh này, ta vì báo thù cho ngươi thụ thương tổn thất nhục thân, ngươi cũng dám lấy oán trả ơn, luyện hóa ta nguyên anh, ngươi sẽ bị trời phạt. Thất sư đệ cười đắc ý nói, chỉ cần tu vi của ta đủ cao, thiên phạt cũng không làm gì được ta, ha ha. Hoa. Hắn lại nôn một ngụm máu, sau đó tùy ý nguyên anh chửi rủa, lại không nói chuyện, chuyên tâm thôi động kim đan nguyên hỏa. Lâm Hiểu nhìn đầu váng mắt hoa, trong lòng nghiêm túc, mình mấy cái sư huynh không biết thế nào, về sau nhưng phải thật tốt đề phòng. Bất quá có sáng tiện nghi vẫn là muốn, thất sư đệ đem nguyên anh luyện chế thành kết anh đan về sau, hắn lại giết thất sư đệ, cướp đoạt kết anh đan, liền không cần sợ thiên phạt. Hắc hắc. Rất nhanh, kết anh đan luyện xong rồi. Dược đỉnh nắp đỉnh mở ra, mùi thuốc cùng nồng đậm nguyên khí liền tản mát ra. Thất sư đệ say mê nghe hương khí, đắc ý cười ha hả. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, một nói kiếm khí màu trắng kích xạ mà đến, tại hắn kịp phản ứng trước đó bắn trúng sau gót của hắn, đem đầu của hắn bạo chết. Không đầu thi thể lắc một chút ngã trên mặt đất. Lâm Hiểu cái này mới đi ra khỏi đến, tiến lên đá cái kia sư đệ thi thể hai cước khinh thường nói, mà nó, vong ân phụ nghĩa đồ vật, lao tử xem thường nhất ngươi thứ bại hoại như vậy. Sau đó hắn bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Tại thất sư đệ trên thân, hắn tìm được một đầu đai lưng chứa đồ, mà từ hắn sư huynh trên thân lại phát hiện một viên vòng tay chứa vật. Đem những này tính cả ngạc xác cá đều thu tiến vào mình vòng tay chứa vật bên trong. Cuối cùng hắn đem ánh mắt nhắm ngay hỏa liên hoa. Chậm rãi tới gần ao nham tương, nhiệt độ càng ngày càng cao, khí tức nóng bỏng bao vây lấy hắn. Mồ hôi lập tức liền hạ đến. Hắn vội vàng thôi động kiếm nguyên lực chống cự ngoại giới nóng bỏng. Phi thân rơi vào hỏa liên hoa sinh trưởng trên tảng đá, hắn nghĩ tại thất sư đệ đai lưng chứa đồ bên trong mở ra, nếu như hắn muốn hái lời nói, hẳn là sẽ có chuẩn bị. Quả nhiên, bên trong chẳng những con loan ngọc hộp, còn có một đôi hỏa hồng sắc bao tay cùng một đem loan ngọc sẻng, hẳn là vì thu thập hỏa liên hoa chuẩn bị, hiện tại vừa vặn tiện nghi Lâm Hiểu. Loan ngọc hộp mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng rõ ràng nhất là không gian chứa vật vật phẩm, trang hỏa liên hoa thước tha có hơn. Sau đó hắn đeo lên găng tay, một tay cầm loan ngọc sẻng, một tay nâng loan ngọc hộp. Kiếm nguyên thôi động, loan ngọc sẻng mấy lần liền đem hỏa liên hoa tận gốc hái xuống. Đồng thời tay trái loan ngọc hộp khẽ hấp, đem hỏa liên hoa hút vào trong đó. Lâm Hiểu đắp lên loan ngọc hộp, thu nhập vòng tay chứa vật, lập tức vui không biên giới. Hôm nay thu hoạch thật sự là quá phong phú, hai kiện chữ vật pháp bảo, bên trong có không ít thứ. Hai đem cực phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, trung phẩm linh khí cấp bậc hình cái vòng pháp bảo, kết anh đan một viên, thượng phẩm linh khí cấp bậc giọt nước hình pháp bảo một kiện. Cá sấu lửa thú thi thể một bộ, hỏa liên hoa một đóa. Ngẫm lại hắn liền kích động, ra đến rèn luyện quả lại chính là tốt, nếu như về sau nhiều đến mấy lần, chẳng phải là đẹp ư? Đem hai bộ thi thể đều đá tiến vào ao nham tương bên trong, Lâm Hiểu cái này mới rời khỏi sơn động. Đẩy ra cự thạch, thanh lương gió để Lâm Hiểu thoải mái muốn hét to. Nghĩ nghĩ hắn lại đem cự thạch đẩy về che lại cửa hang. Khẽ hát ra khỏi sơn cốc, Lâm Hiểu chợt phát hiện mình vô cùng nghĩ ăn một chút gì. Một con lợn rừng lập tức từ rừng cây bên trong đụng ra, Lâm Hiểu giữ tợn cười lên, cổ có ôm cây lợi thỏ, nay thiên thiếu gia ta lại đến cái ôm cây lợi heo. Bé heo đừng chạy, tiến vào thiếu gia ta dạ dày bên trong đến ấm và ấm áp đi. Chương 11, mập mạp bầu rượu. Heo con thịt chính là non a, Lâm Hiểu ăn tươi non thịt nướng tâm bên trong than thở. Đang lúc hắn ăn vui vẻ thời điểm, một cái cự đại hồ lô từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Hiểu giật nảy mình. Nhìn kỹ lại, hồ lô phía trên ngồi một cái cự đại mập mạp. Dùng to lớn cái từ này không có chút nào quá đáng. Mập mạp thể trọng sợ là sẽ không rớt xuống 300 cân, thịt mỡ tại dưới tác dụng của trọng lực hướng phía dưới rủ xuống đi. Còn có một cái đặc điểm chính là vành thai của hắn đặc biệt to béo, phản phất hai cái thịt truy bên thai dưới lắc lư. Mập mạp từ hồ lô bên trên nhảy xuống tới, kia to béo thân thể lại phản phất như là lông ngỗng nhẹ bay bay xuống, nhìn qua dị thường quá dị. Mập mạp này con mắt từ bắt đầu vẫn chú mục tại Lâm Hiểu trong tay thịt nướng, khóe miệng một tia bóng ánh chảy xuống. Thu hồi hồ lô, mập mạp liền điên lấy một thân thịt mỡ chạy tới. Ngồi xổm ở Lâm Hiểu đối diện đối hắn trong tay thịt nướng chảy nước miếng. Lâm Hiểu tại tán thưởng mập mạp cái mũi dùng tốt, cao như vậy đều có thể hỏi mùi thơm đồng thời, nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ. Gặp qua vô sỉ, nhưng là chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Cho dù ai ăn cái gì thời điểm bên cạnh có một người như thế nhìn chằm chằm, ai cũng ăn không trôi a. Lâm Hiểu đưa tay tại mập mạp trước mắt gơ cơ nói, "Uy, mập mạp, ngươi là cái kia đường thần tiên a, có biết hay không tại người khác ăn cái gì thời điểm ngươi cái bộ dáng này là rất không lễ phép hành vi a." Mập mạp phảng phất vừa mới lấy lại tinh thần, vung lên rộng lớn tay áo lau đi khóe miệng nước bọt cười hắc hắc nói, "Tiểu huynh đệ là Lăng Tiêu phái đệ tử đi, tại hạ bầu rượu, chính là một giới tán tu." Hôm nay có thể nhận biết tiểu huynh đệ thật sự là duyên phân a. Bầu rượu, làm sao lại có như thế tên kỳ cục, thật sự là buồn cười. Mặt ngoài ha ha một chút cười nói, bầu rượu đạo hữu hảo nhãn lực, tại hạ Lâm Hiểu, chính là Lăng Tiêu đệ tử. Gặp lại chính là hữu duyên, bầu rượu đạo hữu không chê liền ngồi xuống cùng ăn như thế nào. Lâm Hiểu xem xét mập mạp này thực tế là cực phẩm vô sỉ, nếu như không để hắn ăn lời nói, đoán chừng mình hôm nay cũng đừng nghĩ ăn. Bầu rượu mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ lập tức chồng đến cùng một chỗ, đem hai cái mắt nhỏ chen cản tiểu. Không khách khí tại Lâm Hiểu bên cạnh liền ngồi xuống, kéo xuống một con heo chân sau liền từng ngụm gặm. Ăn vài miếng mặt mũi tràn đầy là dầu mà nói, Lâm Minh đệ gọi ta mập mạp là được. Ai nha, thật sự là ăn quá ngon, không dối gạt Lâm Minh đệ ngươi nói, mập mạp ta không có yêu thích khác, chính là một cái ăn một cái uống. Ta còn chưa từng có nếm qua mỹ vị như vậy thịt nướng đâu. Tới tới tới, ca ca ta ăn ngươi thịt nướng, huynh đệ ngươi liền nếm thử ta hổ lô bên trong rượu. Dứt lời xuất ra hai cái sứ trăng chén lớn mang lên, nắm lên hổ lô vặn ra cái nắp liền ngã. Hắn hổ lô rõ ràng là một kiện không gian tính chất pháp bảo, không gian bên trong không phải nhìn bề ngoài lớn như vậy. Rượu mùi thơm khắp nơi, tựa hồ còn có mùi trái cây ở trong đó. Lâm Hiểu ngục một tiếng nuốt nước miếng một cái, không khách khí bưng lên bát, say mê ngửi ngửi nói, tốt, mùi rượu bên trong còn trộn lẫn nhàn nhạt mùi trái cây, cho người ta một loại tươi mát tiên tĩnh hương vị. Uống một ngụm, nhắm mắt lại phẩm vị một lát tê a co âm thanh, rượu dịch cửa vào mắt lạnh, từng tia nhẹ nhàng khoan khoái quả vị rất tốt trung hòa rượu cay độc, thật sự là rượu ngon. Mập mạp ngươi quả nhiên không hổ là yêu rượu người, lại có như thế rượu ngon. Mập mạp nghe tới Lâm Hiểu tán thưởng, lập tức vui vẻ mặt mày hớn hở. Đúng, mập mạp, ngươi vừa rồi tại đi đường đi, muốn đi đâu a? Nửa đường dừng lại sẽ không trì hoãn thời gian a? Lâm Hiểu ô thì thầm mà hỏi. Mập mạp đồng dạng miệng đầy là thịt ô thì thầm nói, không có việc lớn gì, một tháng sau Trọng Khí Tông đến tháng khai hoa nở nhụy đài có giao dịch đại hội, ta chuẩn bị đi thử thời vận, nhìn có thể hay không đại đến giờ độ tốt. Lâm Hiểu lập tức hứng thú nói, à, tiểu đệ vừa mới xuống núi chẳng phải, đối việc này không hiểu rõ, bản ca ngươi nói cho ta nghe một chút đi giao dịch này đại hội. Mập mạp ném đi trong tay xương cốt, đưa tay đem đầu heo vặn xuống, đối thai lợn chính là một ngụm. Món sườn bị hắn ngay kéo kẹt loạn hưởng. Giao dịch này đại hội đi, chính là người tu chân lẫn nhau ở giữa dùng mình không dùng đến pháp bảo vật liệu trao đổi mình dùng đến pháp bảo vật liệu. Giao dịch phương thức có thể là lấy vật đổi vật, cũng có thể sử dụng linh tinh. Người không biết linh tinh. Linh tinh chính là thiên địa linh khí cao độ ngưng tụ thể, chứa khổng lồ linh khí, có thể dùng đến phụ trợ tu luyện, luyện khí, luyện đan cùng thiết trí trận pháp, công dụng vô cùng rộng khắp. Bình thường đến nói hạ phẩm linh tinh tương đối phổ biến, trung phẩm liền không phổ biến, mà thượng phẩm cùng cực phẩm linh tinh đều bị làm bảo bối giấu đi. Giao dịch đại hội hàng năm hai lần, một lần tại Trọng Khí Tông đến tháng khai hoa nở nhụy đài, một lần tại Đan Hà phái Vân Miệu Cốc. Mỗi lần đều sẽ có đại lượng người tu chân tiến đến làm giao dịch. Ta cho ngươi biết à, có không ít gia hỏa không biết hàng, đem đồ tốt khi phổ thông vật liệu giao dịch. Ta mỗi lần đều đi, mỗi lần hoặc nhiều hoặc ít đều có thể lấy được điểm. Hắc hắc. Lâm Hiểu nước bọt thảo thảo, còn có chuyện tốt như vậy. Những năm này hắn đem kiếm khí lăng tiêu quyết bên trong liên quan tới tài liệu tư liệu đã quen đến không thể tại quen, đi thử thời vận lời nói không chừng cũng có thể lấy được đồ tốt đâu. Hắn nữa nghiêm mặt đối mập mà nói, bạn ca, ngươi có thể hay không mang tiểu đệ cũng đi xem một chút ta, tiểu đệ vừa mới xuống núi, chẳng những không thể ngự kiếm phi hành, mà lại cũng không biết đường, chỉ có thể phiền phức bạn ca ngươi. Mập mạp lớn một chút đầu nói, không có vấn đề, ăn đồ vật ca ca liền mang huynh đệ ngươi đi. Mặc kệ mập mạp van hăng hái, Lâm Hiểu chạy đến cách đó không xa bờ sông rửa sạch sẽ tay, bắt đầu xem xét nhẫn chữ vật của mình bên trong có đồ vật gì có thể làm giao dịch. Hai kiện mới được chữ vật pháp bảo, đai lưng chứa đồ có thể giao dịch. Mà kia người nguyên anh kỳ người tu chân vòng tay chữ vật bên trong lại có một khối ba khối trung phẩm linh tinh cùng 10 khối hạ phẩm linh tinh, những này cũng có thể dùng để giao dịch. Mặt khác chính là chút dược liệu cùng khoáng thạch kim loại, đều không phải cái gì quá đồ tốt, hắn trừng mắt. Một con heo nướng, Lâm Hiểu liền ăn một con heo chân trước, còn lại đều bị mập mạp ăn sạch, trên mặt đất tích một đống xương heo đầu, mập mạp gặm kia sạch sẽ a Lâm Hiểu im lặng, chắc không được nuôi ra như thế một thân thịt mỡ, có thể ăn như vậy nuôi không ra lời nói mới gọi quái. Mập mạp rửa sạch tay cùng trên mặt dầu, đem bên hông hồ lô ném lên không trung. Hồ lô nháy mắt biến lớn, mập mạp nắm lấy Lâm Hiểu bay lên hồ lô, huynh đệ ngồi xuống, chúng ta xuất phát. Mập mạp hồ lô có một cái khuyết điểm, chính là tốc độ phi hành so phi kiếm chậm. Nếu như nói phi kiếm là tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu lời nói, cái kia mập mạp hồ lô chính là dân dụng máy bay hành khách. Lâm Hiểu tò mò hỏi, bàn ca, ngươi làm sao không có luyện chế một thanh phi kiếm a, kia bay lên bao nhanh? Hồ lô chậm như vậy, vô luận đuổi trốn đều ăn thiệt thòi a. Mập mạp sờ lấy hồ lô cười hắc hắc nói, ngươi đây liền không hiểu đi, người tu chân phi hành cơ hồ đều dùng phi kiếm, quá khuôn sáo cũ. Mà hồ lô của ta bay ở trên bầu trời nhiều có cá tính a. Lâm Hiểu lập tức thổ huyết, cái tên mập mạp này thật là có sức tưởng tượng. Một lộ thượng Lâm Hiểu hướng mập mạp thỉnh giáo không ít tu chân giới sự tình, mập mạp cũng rất nhiệt tình vì hắn tay mơ này giải đáp. Nghỉ ngơi thời điểm mập mạp nhất định Lâm Hiểu làm thịt nướng, mỗi lần sức ăn đều có thể đạt tới Lâm Hiểu mười mấy thậm chí gấp 20 lần. Trải qua 6 ngày phi hành, hai người rốt cục đi tới Trọng Khí Tông. Bọn hắn đến thời điểm giao dịch đại hội vừa vặn vừa mới bắt đầu. Lâm Hiểu rốt cục nhìn thấy đến tháng khai hoa nở nhụy đài, hoàn toàn chính là đem một ngọn núi từ giữa đó nằm ngang chặt đứt, bỏ đi nửa khúc trên. Vô số quán nhỏ bày ở kia bên trong, tiếng người huyên náo, đầu người tuôn ra tuôn, tiếng trả giá không dứt bên tai, rộn rộn ràng ràng vô cùng náo nhiệt. Lâm Hiểu theo mập mạp đâm thẳng đầu vào. Chương 12, mua đồ cũng muốn đem cứu phương pháp. Hai người đều là ánh mắt độc, thâm bên trong tinh minh ra hỏa. Mặc cho những tên kia miệng lưỡi như lò xo, hai người bọn họ chính là không bị mê hoặc. Lâm Hiểu lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người tu chân phảng phất nông thôn đi chợ, tâm bên trong hiếu kỳ đồng thời lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Đi nửa ngày, Lâm Hiểu duỗi ra ngón tay tại mập mạp phần eo đâm hai lần hỏi, "Bàn ca, có phát hiện gì không có?" Mập mạp quay đầu cười nói, "Ngươi gấp cái gì, bắt đầu mấy ngày đều như vậy, đồ tốt đều ở phía sau đâu. Ngươi cho rằng đi lên liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt á, bọn giá hỏa này cả đám đều tinh cùng hồ ly, có thể để bọn hắn gây chú ý thời điểm rất ít. Cho nên phải có kiên nhẫn, nóng vội không chừng liền đem đồ tốt bỏ lỡ." Lâm Hiểu gật đầu thụ giáo, ngẫm lại cũng thế, mình nghĩ quá đơn giản. Cùng mập mạp đi dạo một ngày, Lâm Hiểu cũng không có phát hiện vật gì tốt. Ban đêm giáng lâm, ngay tại Lâm Hiểu coi là hôm nay giao dịch hội tạm thời lúc kết thúc, đột nhiên chung quanh mấy tòa sơn phong riêng phần mình bắn ra một đạo thô to trùng sáng. Trùng sáng sáng tỏ lại rất lưu hòa, đến tháng khai hoa nở nhụy đài lập tức phảng phất ban ngày. Mập mạp nhìn xem trận mắt hốc mồm Lâm Hiểu cười hắc hắc nói, "Thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không a? Đây chính là Trọng Khí Tông lợi hại địa phương a, ngươi nhìn chung quanh năm tòa sơn phong bắn ra trùng sáng địa phương, kia bên trong sắp đặt lấy bọn hắn luyện chế một loại pháp bảo. Loại pháp bảo này không có bất kỳ cái gì công kích cùng phòng ngự, chỉ có phát sáng năng lực. Mỗi khi ban đêm thời điểm mở ra pháp bảo, liền sẽ có chùm sáng chiếu xạ tại cái này bên trong. Ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng bị giật nảy mình." Lâm Hiểu tán thán nói, "Thật sự là quá lợi hại, không hổ là lấy luyện khí nghe tiếng tu chân giới Trọng Khí Tông a, lại có dạng này kỳ tư diệu tưởng, để người không vì chi tán thưởng đều không được." Xác thực, pháp bảo như thế so kiếp trước cái gì cái này quang đèn cái kia quang đèn mạnh nhiều, mà lại là ánh sáng tự phát, đối thân thể cùng con mắt đều không có cái gì nguy hại. Đang lúc Lâm Hiểu tại những cái kia quán nhỏ ở giữa tìm kiếm thời điểm, Mập mạp đi tới bên cạnh hắn, giật giật tay áo của hắn nói, nhìn bên kia cái kia trong quán thảo dược sao, chính là toàn thân màu lam, phía trên có điểm sáng màu vàng nóng gốc kia. Kia là bích tinh cỏ, chính là luyện chế không ít cao cấp đan dược lúc nhất định một chồng thảo dược, cái này nhưng là đồ tốt, nếu như bán cho Đan Hà phái lời nói có thể đổi được một chút cao cấp linh đan nha. Lâm Hiểu kinh ngạc nói, vậy ngươi làm sao còn không đi mua lại à, một hồi bị người khác mua đi. Mập mạp cười quỷ dị nói, cái này ngươi không biết đâu, mua đồ không thể gấp, bọn gia hỏa này con mắt đều ở đây, ngươi nếu là lộ ra một điểm cấp bách trí tứ, kia liền đợi đến chịu làm thì đi. Nói xong một mặt nhàn nhã từ bên người quán nhỏ một dài đi dạo quá khứ. Đi tới người võ giả kia trước sạp, mập mạp dừng lại, đối một khối khoáng thạch bắt đầu có kẻ mà cả. Nhìn xem mập mạp thủ mạt hoành phi tại kia nói linh tinh, Lâm Hiểu ở bên cạnh vụng trộm vui, thấy thế nào làm sao giống bác gái cùng chợ nông dân hàng rau trả giá. Mập mạp rất cay nghiệt mà nói, liền ngươi khối này phá loạn ý còn muốn đổi hạ phẩm linh khí, thật sự là si tâm vọng tưởng, ta cho ngươi biết, ngươi chính là lại tại cái này bên trong ngồi lên 10 năm, cũng sẽ không có người đến đổi với ngươi. Ra ta đến mua ngươi đồ vật là vừa ý ngươi, đừng không biết cân nhắc. Nói xong có chút thả ra một tia khí thế hướng người tu chân kia ép đi. Người tu chân này có kim đan kỳ thực lực, thế nhưng là cùng mập mạp so sánh giống như con kiến cùng voi chênh lệch, không phải một điểm nửa điểm. Bị mập mạp khí thế như thế để ép, cái võ giả này lập tức cảm giác phảng phất trên đỉnh đầu ép một ngọn núi khó chịu. Cái này bên trong là trọng khí tông địa bàn, hắn cũng không nghĩ gây cái này lại phái. Cho nên thấy tốt thì lấy, thu hồi khí thế, người tu chân kia lại phảng phất từ vị hấp bên trong chừng một phen, mồ hôi đem quần áo đều ướt đẫm. Mập mạp vậy mà tán dương gật đầu nói, không sai, vậy mà có thể tại ra khí thế giới kiên trì thời gian dài như vậy, có chút nghị lực. Cũng được, gia cũng sẽ không trắng trợn cướp đoạt ngươi đồ vật, đây là một kiện cực phẩm pháp khí, nhắc tới cũng không so hạ phẩm linh khí kém, liền xem như gia thường ngươi, những này phế phẩm gia ta liền đều thu, ngươi nhưng có ý kiến? Nói xong xuất ra một kiện hình dạng cùng cá không sai biệt lắm pháp bảo. Người tu chân kia mang theo điểm không cam lòng kết quả pháp bảo xem xét, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, quầy hàng cũng mặc kệ, bắt đầu cũng không quay đầu lại đi. Mập mạp lắc đầu bất mãn, phản phất thu phá lạn đem đồ vật đều thu vào, đối Lâm Hiểu cười đáp ý. Lâm Hiểu tiến lên đối mập mạp này nâng lên ngón tay cái, cao, thực tế là cao. Bàn ca, thật sự là không nghĩ tới ngươi còn sẽ như vậy một tay à, đánh một cái bàn tay, sau đó lại cho cái táo ngọn, ân uy đều xem trọng, liền để ngươi nhặt như thế lớn một cái tiện nghi. Mập mạp cười đắc ý nói, dễ nói, dễ nói. Một khuôn mặt béo hồng quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên đối Lâm Hiểu định nọt hài lòng chi cực. Vô sỉ lẫn nhau nói khoác một trận, hai người kế tiếp theo bắt đầu đi dạo. Đáng tiếc Lâm Hiểu nhìn thật nhiều đồ vật đều không có thích hợp bản thân. Chữ khuyết chớ nát, đây là hắn ý nghĩ, bởi vậy lựa chọn khoáng thạch thời điểm liền nghiêm ngặt không ít. Nhanh đến hừng đông thời điểm, Lâm Hiểu chính đung đưa, đột nhiên trong đan điển thái cực đồ bên trên chuôi này kiếm ánh sáng run rẩy lên, trên mũi kiếm bắn ra nhẹ nhẹ kiếm mang, tựa hồ nhận thứ gì hấp dẫn. Kiếm nguyên lực bên trong quang hệ kiếm nguyên lực cũng bắt đầu cuồng bạo, kéo theo lấy toàn bộ kiếm nguyên lực đều cấp tốc vận chuyển. Mập mạp phát hiện dị thường của hắn, cổ quái mà hỏi, huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Phát hiện cửu nhân rồi. Lâm Hiểu nhíu mày lắc đầu nói, không phải, tiểu đệ vừa mới xuống núi làm sao lại có thù người? Tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn ta, liền tại phụ cận. Dứt lời lần theo cái loại cảm giác này, Lâm Hiểu tìm kiếm quá khứ. Hắn cực lực áp chế kiếm nguyên lực bạo động, thất nữu bắt quải rốt cục đi tới một cái quán nhỏ phía trước. Giả vờ như không thèm để ý nhìn xem, kỳ thật đã sớm nhắm chuẩn một khối tản ra nhàn nhạt bạch quang tảng đá. Tảng đá có dưa hấu lớn nhỏ, bề mặt sáng bóng trơn trượt. Hắn cầm lấy một khối coi như không tệ khoáng thạch hỏi, xin hỏi đạo hữu, khối khoáng thạch này bán thế nào? Người tu chân kia ánh mắt nóng bỏng, nói, hai khối hạ phẩm linh tinh. Lâm Hiểu nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, các hạ là coi ta là đồ ngốc, hay là đem mình làm nướng ẩn? Mặc dù nói giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, thế nhưng là quá khoa trương sẽ chỉ làm người chơ chẽn. Người tu chân kia nhìn một chút Lâm Hiểu sau lưng mập mạp, gượng cười hai tiếng nói, cho đùa, chỉ đùa một chút mà thôi. Đạo hữu nhìn khối quáng thạch này giá trị bao nhiêu? Lâm Hiểu quét hắn quán nhỏ một cái nói, ta cũng không để ngươi ăn thiệt thòi, ngươi trong quán tất cả khoáng thạch, hai khối linh tinh như thế nào? Hắn cái giá tiền này đã coi như là rất công đạo. Người tu chân kia sắc mặt âm trầm không chừng, tâm bên trong tại làm kịch liệt dãy rủa. Lâm Hiểu từ vòng tay chữ vật bên trong xuất ra hai khối sáng lập loè linh tinh nơi tay bên trong lênh hay. Tốt a, đổi. Người tu chân kia rốt cục thỏa hiệp, hắn cũng biết mình chút đồ vật kia có thể đổi được cái này hai khối hạ phẩm linh tinh đã rất không tệ, nếu như lại từ tại đi xuống Lâm Hiểu không nguyện ý đổi, hắn coi như ngay cả mua thuốc hối hận địa phương đều không có. Lâm Hiểu nhẹ gật đầu, cười nói, cái này là đúng, ta cái này hai khối hạ phẩm linh tinh giá trị tuyệt đối so ngươi những này phế phẩm cao hơn, cũng chính là vừa vặn ta có thể dùng đến, không phải ngươi nếu là bán cho người khác, ngay cả hai khối hạ phẩm linh tinh cũng không chiếm được. Nói xong đem linh tinh đưa cho người kia, sau đó đem những cái kia khoáng thạch đều thu tiến vào vòng tay trữ vật. Rất lơ đãng mà hỏi, khối kia phát sáng tảng đá rất thú vị, ngươi từ cái kia bên trong lấy được. Chương 13, đã từng mỹ hảo ký ức. Lan lộn cầu cất giữ, cầu đề cử a. Hay là không gót, rất xin lỗi mọi người. Người tu chân kia cũng không phải đồ đần, nghe vậy cảnh giác nói, đạo hữu còn muốn như thế tảng đá, không phải là vật gì tốt không thành. Nếu như là đồ tốt lời nói, kia hai khối hạ phẩm linh tinh hắn liền thiệt thòi lớn. Lâm Hiểu khinh thường nhíu môi nói, vật gì tốt, ta chính là nhìn nó có thể phát sáng, nghĩ kiếm một ít khảm đến nhà ta Huy Hoàng đại điện bên trong đi, không phải một điểm quang đều không có cái kia xứng được với Huy Hoàng hai chữ. Nếu không phải nhìn nó có thể phát sáng, thiếu gia ta mới lười nhác muốn đâu. Người tu chân kia chỉ có kim đan kỳ, mà lại bàn về năng lượng đến, Lâm Hiểu mạnh hơn hắn không ít. Cho nên hắn không cách nào đánh giá ra Lâm Hiểu cụ thể tu vi, là cái kia một phái. Nhìn thấy Lâm Hiểu biểu lộ không giống giả mạo, tâm bên trong cân bằng không ít nói, ngay tại ta lúc ấy cũng thật tò mò, tại kia bên trong tìm thời gian rất lâu cũng liền tìm tới như thế một cái mà thôi. Tại hạ còn có việc, trước hết cáo tử. Nói xong đội vàng mà đi. Mập mạp đụng lên tới hỏi, những cái kia khoáng thạch bên trong có vật gì tốt sao, ngươi làm gì hoa hai khối linh tinh mua một đống rác rưởi? Hắn những cái kia khoáng thạch nhiều nhất một khối linh tinh liền chống đỡ chết rồi. Mập mạp ngữ khí rất là khinh thường. Lâm Hiểu cười truyền âm nói, bản ca, xác thực có đồ tốt. Thứ này trừ ta ra, chính là độ kiếp kỳ người tu chân đến đều không nhất định có thể nhận biết, mà là coi nó là phổ thông đồ vật. Chính là khối kia sẽ sáng lên tảng đá sao, là bảo bối gì a? Mập mạp lòng hiếu kỳ vô cùng tràn đầy, nghe tới Lâm Hiểu lời nói liền vội vàng hỏi. Lâm Hiểu nói, đó là một loại chứa phi thường tinh khiết quang năng lượng khoáng thạch kim loại, có thể từ bên trong để luyện ra một loại kim loại, loại kim loại này đối với tu chân giả khác vô dụng, nhưng là với ta mà nói là lại chân quý cực kỳ. Mập mạp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi gãi đầu nói, ý của ngươi là nói ngươi sử dụng chính là năng lượng ánh sáng lượng? Cái này quá bất khả tư nghị đi. Ta nghe nói qua ngũ hành năng lượng, phong lôi năng lượng, còn có người tu ma sử dụng ma khí, thế nhưng là liền chưa nghe nói qua có người có thể sử dụng quang năng lượng, ngươi không là đang lừa người a? Lâm Hiểu lúc bắt đầu liền không có tính toán giấu giếm mình có thể sử dụng năng lượng ánh sáng lượng, bởi vì về sau thường xuyên sẽ dùng đến, hắn phải ẩn giấu chính là mình còn có thể sử dụng năng lượng tối, cũng chính là ma năng lượng. Bởi vì quang ám thuộc về đối lập năng lượng, tại những người này ý thức bên trong, có thể sử dụng quang năng lượng người tuyệt đối không cách nào sử dụng năng lượng tối. Lâm Hiểu cười nói, vậy thì có cái gì không thể tưởng tượng nổi, đã ngũ hành năng lượng, phong lôi năng lượng cùng ma khí có thể bị nắm giữ cũng sử dụng, vì cái gì năng lượng ánh sáng lượng không thể bị nắm giữ cùng sử dụng đâu? Mập mạp lập tức á khẩu không trả lời được. Khối quang thạch này bị Lâm Hiểu mệnh danh là quang minh thạch. Hiện tại Lâm Hiểu hy vọng nhất chính là có thể tại cái này ngọ đến 10.000 năm thủy tinh, dạng này phối hợp thêm bụi sao, liền có thể luyện chế ra nhất phi kiếm thích hợp mình. Cho nên tiếp xuống hắn một mực tại tìm kiếm có người hay không bán ra 10.000 năm thủy tinh. Kỳ thật 10.000 năm thủy tinh đối với người tu chân đến nói nhiều nhất là cái vật phẩm trang sức. Chính là dùng nó đem phi kiếm pháp bảo tân trang càng thêm mỹ quan, cũng không có quá nhiều cụ thể tác dụng. Trong vòng một tháng giao dịch đại hội đã qua nửa tháng, trừ quang minh thạch bên ngoài, Lâm Hiểu còn không có lần nữa xuất thủ qua. Mập mạp ngược lại là xuất thủ hai lần, đều là rất đồ tốt. Ngày này Lâm Hiểu bị mập mạp Đường Tăng đồng dạng tại bên thai dạy vò khốn khổ đành phải tạm thời rời đi, tìm cái địa phương nướng một con hiệu. Ăn uống no đủ hai người rồi mới trở về kế tiếp theo đảm bảo. Đột nhiên Lâm Hiểu nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện một kiện đồ tốt. Nhìn xem chủ quán, vậy mà là một cái 17, 18 tuổi tiểu cô nương, chỉ có dung hợp kỳ thực lực. Quán nhỏ trưng bày mấy thứ đồ, đều là tương đối bình thường. Tiểu cô nương liền an tĩnh như vậy ôm đầu gối ngồi ở kia bên trong, con mắt bên trong thanh tịnh như nước, để Lâm Hiểu tâm bên trong rung động. Giờ khắc này hắn chợt nhớ tới kiếp trước nhìn thấy nữ hài kia, cái kia mỗi ngày đều đi theo hắn phía sau cái mông ngọt ngào gọi hắn tiểu ca ca mắt to nữ hài. Kia thanh tịnh như nước ánh mắt cùng hai cái thật xấu lún đồng tiền là giống như vậy. Bảo Nhi, nữ hài kia gọi Bảo Nhi. Hắn một mực gọi nàng Bảo Nhi muội muội. Thế nhưng là sau đưa hắn tới đến thế giới này, không tự chủ trốn tránh, khi nhìn đến cô gái này một khắc này, suy nghĩ của hắn phảng phất như thủy triều bừng lên. Mập mạp đập bờ vai của hắn một chút kỳ quái hỏi, huynh đệ, ngươi làm sao rồi? Hẳn là coi trọng tiểu nha đầu kia rồi. Nói một mặt bẩn thỉu đáng ý cười. Lâm Hiểu đưa hắn một cái lườm ý, đi qua trực tiếp hỏi, "Tiểu muội muội, ngươi những vật này bán thế nào? Là đổi pháp bảo hay là linh tinh?" Trên mặt của tiểu cô nương lộ ra mỉm cười thản nhiên, kia hai cái thật sâu lún đồng tiền phảng phất hai đem đại chuyên đện ở ngực của hắn. Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng nói, "Ta nghĩ, ta muốn đổi một kiện chữ vật pháp bảo, được không?" Lâm Hiểu liên tục gật đầu, đem mình đạt được món kia hai lưng chứa đồ đem ra, thuận tiện hướng bên trong thả ba khối hạ phẩm linh tinh cùng một khối trung phẩm linh tinh. Hắn cảm giác mình tựa như cử chỉ điên rồ, náo hải bên trong cùng tâm bên trong đều là tiểu cô nương này tinh khiết như nước ánh mắt cùng mỉm cười ngọt ngào ý. Tiểu cô nương vui vẻ tiếp nhận đai lưng chứa đồ, sau đó kinh hô một tiếng nhìn về phía Lâm Hiểu. Lâm Hiểu hít vào một hơi thật sâu nói, ngươi có lẽ không biết, ngươi những vật này bên trong có một kiện thật là tốt vật liệu, sẽ chỉ so ta cho ngươi đồ vật giá trị cao, sẽ không so kia thấp, ngươi liền yên tâm thu đi. Hắn lúc đầu nghĩ đi cái kia vòng tay chữ vật cho nàng, thế nhưng là lại sợ cho nàng mang đến cái gì nguy hiểm, cho nên liền cho nàng đai lưng chứa đồ. Tiểu cô nương nháy mắt to cười nói, ta ơn đại ca ca ngươi. Kia lấp lóe mắt to cùng lún đồng tiền lần nữa đập Lâm Hiểu tâm thần, hắn nghĩ Bảo Nhi muội muội. Thằng đến tiểu cô nương rời đi, Lâm Hiểu ánh mắt mới thu lại. Nhẹ nhàng thở dài thu hồi Bảo Nhi muội muội đồ vật. Hắn không biết nữ hài tên gọi là gì, đành phải tạm thời gọi nàng Bảo Nhi muội muội. Mập mạp nhìn Lâm Hiểu có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách kinh ngạc hỏi, "Huynh đệ, ngươi biết cô gái này sao?" Lâm Hiểu lắc đầu nói, "Không biết, bất quá nàng phi thường giống ta một người thân, thấy được nàng ta không tự chủ được liền nhớ lại ta người thân kia, không biết nàng hiện tại qua thế nào a." Giờ khắc này, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện cùng niên kỷ của hắn không tương xứng tang thương cảm giác, mang theo một tia yêu thương cùng tưởng niệm. Mập mạp sững sờ nhìn xem hắn, hắn không nghĩ tới Lâm Hiểu lại còn có như thế một mặt. Qua vài ngày Lâm Hiểu mới khôi phục lại, thế nhưng là tâm bên trong luôn luôn có như vậy một cái u cục không có giải khai. Đôi này hắn không phải chuyện gì tốt, bởi vì dạng này dễ dàng nhất dẫn phát tâm ma. Mập mạp nhìn ra, thế nhưng là mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng không có nói ra. Ngày này hai người ngay tại đi dạo, mập mạp sắc mặt đông nhiên biến rất khó nhìn. Lâm Hiểu kỳ phải nói, bàn ca, ngươi không sao chứ? Mập mạp vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta vừa mới nghĩ lên một chuyện rất trọng yếu còn không có làm, hiện tại tất cần trở về. Huynh đệ, xin lỗi, ca ca không có cách nào kế tiếp theo cùng ngươi đi dạo xuống dưới. Chính ngươi phải cẩn thận. Lâm Hiểu gật đầu nói, bàn ca nói chuyện này, ngươi có thể mang tiểu đệ đến cái này bên trong tiểu đệ đã rất cảm tạ ngươi. Đáng tiếc tiểu đệ vốn định cùng giao dịch này đại hội kết thúc, liền làm một bàn thức ăn ngon hai anh em chúng ta hào hào uống vài chén, hiện tại xem ra chỉ có cùng sau này hay nói. Mập mạp cười cười, vô vô Lâm Hiểu bà vai, quay người rời đi. Lâm Hiểu lông mày cũng nhíu lại, hắn đối mập mạp ấn tượng không xấu, thậm chí có thể dùng rất hợp duyên để hình dung. Vừa mới mập mạp như thế rõ ràng là tiếp vào tin tức gì, tựa hồ có chuyện phiền toái. tu vi của hắn đi theo cũng là chịu chết, cho nên chỉ có thể tâm bên trong vì mập mạp cầu nguyện, hy vọng hết thảy bình an. Chương 14, cái kia bên trong đều có không muốn mà ta. Hôm qua đi làm một chút sống, Kha Nam chưa kịp tổn cảo, cho nên muốn tối nay càng. Một ngày này Lâm Hiểu tại đám người bên trong đung đưa, từ khi mập mạp 4 ngày trước đi về sau, hắn lại đãi đến hai loại tài liệu không tệ. Đáng tiếc trong tay đồ vật cũng dùng không sai biệt lắm, chỉ còn lại một khối trung phẩm linh tinh cùng hai khối hạ phẩm linh tinh. Những vật này hắn khẳng định phải lưu lại đầy đủ đổi lấy 10.000 năm thủy tinh. A, ánh mắt của hắn tại đảo qua một cái quán nhỏ thời điểm chính là dừng lại. 10.000 năm thủy tinh. Phất Trần. Cái này đều là đồ tốt a, 10.000 năm thủy tinh hắn hữu dụng tự nhiên không cần phải nói, kia Phất Trần nhưng là vô cùng ít thấy vật liệu, nó tính nặng nghề, chính là luyện chế phi kiếm cùng phòng ngự pháp bảo cực phẩm vật liệu a. Lâm Hiểu ngăn chặn kích động trong lòng đi tới. Nắm lên khối kia 10.000 năm thủy tinh nói, xin hỏi đạo hữu, cái này 10.000 năm thủy tinh bán thế nào a? Người tu chân kia thấy đến sinh ý, vội vàng nói, đạo hữu tốt ánh mắt, ta khối này 10.000 năm thủy tinh tinh chất cứng rắn, độ trong suốt cao, là tân trang pháp bảo thượng giai vật liệu a, một chút cũng không đắt, liền muốn một khối trung phẩm linh tinh. Lâm Hiểu khinh thường bĩu môi nói, một khối trung phẩm linh tinh, ngươi thật đúng là có ý tốt nói ra miệng, chỉ như vậy một cái có cũng được mà không có cũng không sao, vật liệu ngươi cũng dám ra giá một cái trung phẩm linh tinh. Hai khối hạ phẩm linh tinh, ta đem ngươi tất cả mọi thứ đều bao, thế nào? Hắn lại tới đây một bộ. Đáng tiếc người tu chân này không mắc mưu, rất cường ngạnh mà nói, toàn bao có thể, một khối trung phẩm linh tinh, nếu không không bàn nữa. Lâm Hiểu tại hắn trong quán gầy đẩy mấy lần, rất không tình nguyện mà nói, tốt à, nhìn đạo hữu ngươi cũng không dễ dàng, liền theo lời ngươi nói tới đi. Mặc dù vật liệu đều chẳng ra sao cả, bất quá thắng ở lượng không ít, thích hợp một chút cũng có thể sử dụng. Dứt lời lắc đầu thở dài, tựa hồ còn không thế nào hài lòng. Xuất ra một khối trung phẩm linh tinh cho người tu chân kia, Lâm Hiểu đem đồ vật đều thu nhập vòng tay chữ vật, mang theo một bộ bị thiệt lớn bộ dáng rời đi. Một số thời khắc không phải ngươi nghĩ gây chuyện, mà là sự tình chủ động tới chọc giận ngươi. Chạm vạng tối thời điểm Lâm Hiểu còn tại đi dạo. Đông nhiên năm tu chân giả hùng hùng hổ hổ xông đi qua, một cái trong đó nhìn thấy Lâm Hiểu con mắt chính là sáng lên, cả kinh kêu lên, chính là hắn mua ta tất cả mọi thứ, các ngươi muốn như thế cũng ở bên trong. Lâm Hiểu lập tức sững sờ, cảm giác người này khá quen. Nhìn xem hắn cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, chợt nhớ tới, chính là bán cho mình 10.000 năm thủy tinh cùng Phất Trần tên ngu ngốc kia. Bốn tu chân giả tiến lên đón, từng cái trên mặt ngạo khí trùng thiên, hận không thể con mắt liền dài ở trên đỉnh đầu. Nó bên trong một cái tùy ý ôm quyền mà nói, tại hạ trọng khí tông Bạch Hiên, đạo hữu hôm nay thế nhưng là đã từng mua được hai khối Phất Trần. Tại hạ đang muốn luyện chế một kiện phòng ngự pháp bảo cần dùng đến Phất Trần, đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích cùng tại hạ. Lâm Hiểu trong lòng hoảng nhiên, nguyên lai là nhìn chúng mình Phất Trần. Một mặt ngạo nghễ cùng trong mắt khinh thường lại làm cho Lâm Hiểu dị thường chán ghét. Lâm Hiểu chớp mắt gật đầu nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, không biết Bạch đạo hữu dự định cầm thứ gì đến trao đổi cái này hai khối Phất Trần a. Bạch Hiên sắc mặt chính là biến đổi, bất quá một cái kim đan kỳ không đến người tu chân, cũng dám tại hắn trọng khí tông địa bàn chiếm hắn tiện nghi, thật sự là không biết tốt xấu, không biết sống chết. Bất quá tại nhiều như vậy người tu chân trước mắt bao người hắn thật đúng là không thể xuất thủ, miễn cưỡng cười một tiếng nói, không biết đạo hữu nghị trao đổi thứ gì đâu. Tâm bên trong lại lạnh lùng, nếu như ngươi thức thời ngược lại thôi, nếu như không thức thời, cũng đừng trách ta vô tình. Lâm Hiểu giả vờ giả vịt nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, tại hạ có một người bạn chính muốn luyện chế điểm đan dược, còn thiếu một mực 10.000 năm hỏa liên hoa, không biết Bạch đạo hữu cái này bên trong nhưng có a. Bạch Hiên mặt lập tức lạnh buốc lên hơi lạnh, Lâm Hiểu đây là đang chơi hắn. Trong mắt sát khí lăng lệ nhìn chằm chằm Lâm Hiểu nhìn hồi lâu mới nói, hỏa liên hoa chính là hiếm thấy quý hiếm, Bạch Mỗ người làm sao lại có vật quý giá như vậy, xem ra Bạch Mỗ hôm nay cùng kia Phất Trần vô duyên. Đạo hữu bảo trọng, cáo tử. Nói xong phất tay áo liền đi. Lâm Hiểu đối lấy bọn hắn hung hăng khoa tay mấy lần ngón giữa, mẹ nó, cũng dám uy hiếp lão tử, sợ ngươi chính là mẹ ngươi thôi. Bên cạnh một cái râu tóc bạc trắng người tu chân thở dài nói, tiểu hữu hay là nhanh lên rời đi đi, kia Bạch Hiên chính là trọng khí tông một đời mới cao thủ, đã có nguyên anh sơ kỳ tu vi, mà lại một thân pháp bảo. Bây giờ ngươi chọc tới hắn, nếu như không nhanh chút đi sợ là sẽ phải bị trả thù. Lâm Hiểu đối lão nhân có thể tại tình huống như vậy trượng nghĩa nói thẳng đề nghị, tâm bên trong vô cùng cảm tạ, chắp tay nói, đa tạ tiền bối khuyên cáo, tại hạ cáo tử. Dứt lời quay người rời đi. Lần này tới mục đích đã hoàn toàn đạt tới, thu hoạch tương đối khá. Mà lại tu vi so tên kia thấp, nơi đây lại là địa bàn của người ta, tính được mình ăn thiệt thòi, hay là không muốn cứng đối cứng tốt. Đại trưởng phu coi được giãn được, tạm thời chiến lược chuyển di là Mao Vĩ Nhân kêu lên bọn ta, hắc hắc. Rời đi đến tháng khai hoa nở như đại, Lâm Hiểu lấy tốc độ nhanh nhất hướng phương Tây mà đi. Trong khí tông phương Đông, phương Bắc cùng phương Nam đều là quốc gia, trên cơ bản không có chỗ ẩn thân. Mà phương Tây vạn bên trong chi địa chính là dù cho người tu chân đều muốn cực kỳ thận trọng mới có thể quyết định tiến vào cùng không tiến vào hồng hoang rừng rậm, bên trong sinh hoạt vô số yêu thú, khắp nơi tràn ngập sát cơ. Lâm Hiểu có hùng hậu kiếm nguyên lực trèo trống, cho nên trên đường đi một mực lấy tốc độ nhanh nhất đang đi đường. Tâm hắn bên trong rất là phiền muộn, đã đạt tới ngự kiếm kỳ lại bởi vì kiếm nguyên lực thuộc tính nguyên nhân mà không cách nào sử dụng bình thường phi kiếm. Đạt được thích hợp luyện kiếm vật liệu lại bởi vì còn không có đạt tới kim đan kỳ mà không cách nào luyện chế phi kiếm. Thế tục khinh công cùng người tu chân phi kiếm căn bản không có cách nào so, tựa như vừa mới học biết đi đường hài nhi cùng một cái am hiểu chạy cự ly dài người trưởng thành tướng so với bình thường. Lâm Hiểu trên đường đi đều là tìm vắng vẻ địa phương đi đường, thỉnh thoảng còn muốn cải biến lộ tuyến, dấu kín. Đối với hắn càng có lợi hơn chính là, hiện tại là ban đêm, mượn nồng đậm bóng đêm hắn mấy lần đều tránh thoát Bạch Hiên bốn người tra tìm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu kiếm nguyên lực đã nhanh sắp thấy đáy. Bất quá hồng hoang rừng rậm cũng đã ở trong tầm mắt, chỉ cần kiên trì một hồi nữa liền có thể vào. Hắn đều đã có dự định, đi vào trước tiên tìm một nơi trước tu luyện đến kim đan kỳ, sau đó luyện chế phi kiếm của mình. Có phi kiếm tăng thêm mình hùng hậu kiếm nguyên lực, Lăng Tiêu phái công pháp ưu thế, Lâm Hiểu có lòng tin để Nguyên Anh kỳ phía dưới người tu chân sở không được góc áo của hắn. Dự định là không sai, bất quá lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Ngay tại hắn sắp đạt tới Hồng Hoang rừng rậm thời điểm, bốn đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, ngăn tại trước mặt của hắn. Lâm Hiểu dừng nháy mắt bắn ra trên trăm đạo trắng loáng kiếm khí hướng bốn người biểu bắn xuyên qua, lóa mắt quang hoa lập tức diệu hoa bốn người con mắt. Bọn hắn lập tức bị Lâm Hiểu phóng ra kiếm khí tốc độ giật nảy mình. Mà lại nơi nào thấy qua kiếm khí như thế, đến không kịp trốn tránh phía dưới đành phải nhao nhao khởi động hộ thân pháp bảo. Quang hoa thời gian lập loè đều bị một cái phản phất vỏ trứng gà hộ thể lồng ánh sáng bao vây lại. Mấy chục đạo kiếm khí nháy mắt đập nện tại bốn người lồng ánh sáng phía trên. Kiếm khí đụng vào lồng ánh sáng bên trên vỡ thành đầy trời quang vũ, lồng ánh sáng bên trên khuấy động lên đạo đạo gợn sóng. Bọn hắn còn là xem thường Lâm Hiểu kiếm khí uy lực, mỗi người vòng bảo hộ vẹn vẹn ngăn cản hơn 10 đạo kiếm khí liền vỡ vụn. Lâm Hiểu lập tức kinh hỉ và phân, thế nhưng là lập tức lại tức đến gần thổ huyết. Trên người của bọn hắn lại còn có chủ động hộ thân pháp bảo. Nhận được công kích thời điểm tự hành khởi động pháp bảo phòng ngự liền gọi chủ động hộ thân pháp bảo. Bốn người mặc dù không có bị làm bị thương, thế nhưng là cũng bị hù một thân mồ hôi lạnh. Vậy mà trong lúc nhất thời sững sờ tại kia bên trong, Lâm Hiểu đương nhiên không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này, nháy mắt vượt qua bốn người, lần nữa huy sái ra mấy chục đạo kiếm khí đồng thời hướng Hồng Hoang rừng rậm chạy tới. Chương 15, Hồng Hoang rừng rậm. Hộ thân pháp bảo lần nữa cứu bọn hắn một mạng. Bạch Hiên bốn người lấy lại tinh thần lập tức liền cảm giác trên mặt nóng bỏng, danh môn đại phái đệ tử lại bị một cái vẫn chưa tới kim đan kỳ người tu chân làm cho dạng này. Một loại khuất nhục cảm giác để bọn hắn dị thường phẫn nộ. Nổi giận gầm lên một tiếng, bốn người trở lại liền tế ra riêng phần mình lợi hại nhất công kích pháp bảo. Bạch Hiên pháp bảo là một kiện kim sắc hình thoi pháp bảo, kim quang lấp loé pháp bảo mang theo Bạch Hiên phẫn nộ hóa thành một đầu kim tuyến hướng Lâm Hiểu vào tới. Lâm Hiểu nghe phía sau tiếng giống giận dữ liền biết nguy hiểm tới gần, lập tức cải biến thẳng tắp trước tiến vào hình thức, mà là chơi lên vô quy tắc biến hướng trước tiến vào. Tựa như một viên lực đàn hồi cầu bốn phía mượn lực không có chút nào quy luật toát ra hướng Hồng Hoang rừng rậm đánh tới. Đối với hắn mà nói, cùng bốn cái so với mình tu vi cao, còn có đại lượng pháp bảo người tu chân chính diện đối chiến quả thực liền là muốn chết. Lại thêm không có phi kiếm, phương diện tốc độ cũng kém quá nhiều, cho nên duy nhất đảo mệnh phương pháp chính là tiến vào Hồng Hoang rừng rậm. Kim Ba tại Bạch Hiên điều khiển dưới không ngừng đuổi theo Lâm Hiểu, đồng thời mặt khác ba cái kim đan kỳ người tu chân cũng phi kiếm pháp bảo một đống lách ca lách cách đập tới. Lâm Hiểu mượn nhờ biến hướng nháy mắt hướng về sau nhìn sang, lập tức bị gào thét mà đến các loại pháp bảo giật nảy mình, tốc độ lần nữa nhanh ba phân. Sau lưng mặt đất bị rơi xuống pháp bảo đập ầm vang rung động, đá vụn bay tứ tung, bụi đất bay dương. Đại địa đều phát ra rất nhỏ rung động, Lâm Hiểu sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi, cái này nếu như bị đánh lên liền chết chắc. Lập tức tốc độ lại nhanh mấy phân. Mắt thấy liền muốn đi vào Hồng Hoang rừng rậm, Lâm Hiểu trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, chỉ cần tiến vào Hồng Hoang rừng rậm, mượn nhờ có lợi địa hình hắn có lòng tin có nắm chắc vứt bỏ cái này bốn cái theo đuôi. Đáng tiếc Lâm Hiểu tốc độ cuối cùng so ra kém phi kiếm, Lâm Hiểu còn là bị đuổi theo bốn người bao vây vào giữa. Lâm Hiểu giọng căm hận nói, "Mà nó, bốn người các ngươi không nên quá vô sỉ, gây gấp tiểu gia ta để các ngươi để mắt." Bạch Hiên sắc mặt tái xanh, trong mắt sát khí cơ hồ thực chất hóa nhìn xem Lâm Hiểu nói, không biết tốt xấu đồ vật, bất quá một cái kim đan kỳ vẫn chưa tới tiểu tu sĩ cũng dám tại ta Trọng Khí Tông địa bàn phách lối như vậy, thật sự là không biết sống chết. Ngươi không phải rất trâu bò sao, không phải muốn ta dùng Hỏa Liên Hoa đổi phất trần sao? Hôm nay liền cho ngươi đi Diêm Vương kia bên trong muốn Hỏa Liên Hoa đi. Dứt lời liền muốn động thủ. Lâm Hiểu vội vàng quát to một tiếng, "Chậm rãi, ta có chuyện muốn nói." Liền muốn động thủ, bốn người thân thể dừng lại, nhìn xem Lâm Hiểu một mặt hoảng sợ bộ dáng, cho là hắn rốt cục sợ hãi. Bốn người trên mặt lộ ra khoái ý tiêu dung, Bạch Hiên khỏe môi nết lên một tia khinh thường, một tia châm chọc nói, "Thế nào, sợ hãi, muốn cầu tha rồi?" Lâm Hiểu cười hắc hắc nói, "Cái kia, là tiểu đệ không biết điều, kia phất trần không muốn còn không được sao?" Nói xuất ra kia hai khối phất trần, bốn người lực chú ý lập tức liền chuyển rời đến Lâm Hiểu trên tay, chính là hai khối phất trần. Lâm Hiểu lại thầm kêu một tiếng cơ hội tốt. Nổi giận gầm lên một tiếng, một cái thái cực đồ lập tức xuất hiện tại dưới chân, khí thế khổng lồ phóng lên tận trời, một đạo cự đại mông lung kiếm ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, thái cực kiếm. Bạch Hiên bốn người nhất thời kinh hãi và phân, muốn thối lui đã tới không kịp, bọn hắn hoảng sợ phát hiện một cỗ khổng lồ kiếm ý vậy mà áp chế bọn hắn hành động gian nan. Bốn người cuống quýt khởi động trên thân cường đại nhất hộ thân pháp bảo. Lâm Hiểu thân thể lúc này lại phảng phất một tòa núi cao cao lớn, cuồng bạo khí thế mãnh liệt như biển, dài chừng cùng mông tóc trắng cuồng nhiệt bay múa. Dưới chân đại địa kịch liệt rung động, đá vụn đùi đất vẩy ra, vô số kiếm khí màu trắng phá đất mà lên bay thẳng vân tiêu. Lăng không kiếm khí màu trắng vây quanh Lâm Hiểu theo thái cực đồ xoay tròn mà phảng phất giống như du long cấp tốc xoay tròn. Bạch Hiên bốn người bị Lâm Hiểu cường đại kiếm ý áp bách mà hạn chế năng lực hành động, chật vật hướng thái cực đồ bên ngoài chậm rãi chuyển đi. Bạch Hiên cả kinh kêu lên, "Chúng ta chính là Trọng Khí Tông đệ tử, ngươi dám giết chúng ta, Trọng Khí Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nếu là biết điều lời nói nhất liền lập tức dừng lại." Lâm Hiểu sắc mặt lộ ra nhìn khoái ý chi cực thần sắc, kêu lên, "Các ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao, làm sao hiện tại lại cầu xin tha thứ?" "Hả? Ngay cả cầu xin tha thứ cũng không biết, còn dám uy hiếp bản thiếu gia?" "Trọng Khí Tông thì sao, thiếu gia ta lại còn gì phải sợ? Xử lý các ngươi ai biết là ta làm?" Hắc hắc. Cùng hống một tiếng, hai tay chấn động, thể nội kiếm nguyên lực điên cuồng vận chuyển, lần nữa từ dưới đất xông ra mấy trăm đạo kiếm khí, phản phất cuồng phong bạo vũ hướng bốn người đánh tới. Ba tiếng cơ hồ là liên tục tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba cái kia kim đan kỳ người tu chân trên thân phòng ngự pháp bảo rốt cục không cách nào tại chống đến chuyển ra thái cực đồ, nhao nhao phá vỡ đi ra. Không có pháp bảo bảo hộ, thân thể của bọn hắn lập tức bị cường đại kiếm khí xoắn thành vỡ nát, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Bạch Hiên muốn rách cả mí mắt, nhưng lại không có biện pháp nào, hắn thử công kích hai lần, thế nhưng là pháp bảo vừa mới thả ra liền bị đẩy trời kiếm khí rào thành phấn vụn. "Ta không cam lòng a." Bạch Hiên nổi giận gầm lên một tiếng lập tức bộc phát ra, Lâm Hiểu đông cảm giác một trận lực phản chấn truyền đến, sắc mặt lập tức biến đổi. Bạch Hiên đã mượn cơ hội này liền xông ra ngoài. Lâm Hiểu hừ lạnh một tiếng, thu hồi kiếm trận. Kế tiếp theo duy trì chính là lãng phí. Bạch Hiên búi tóc tán loạn, ở mức phảng phất mới từ nước bên trong ra. Lúc đầu một trương tiểu bạch kiểm biến thành màu đỏ tím, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi. Bạch Hiên trong mắt sát khí có như thực chất nhìn chằm chằm Lâm Hiểu, nếu như có thể hóa thành đao binh hắn đã đem Lâm Hiểu chém thành muôn mảnh. Lâm Hiểu đương nhiên không thể để cho Bạch Hiên thở ra hơi, như thế mình liền nguy hiểm. Tâm niệm động dưới ở xung quanh người rời rạc mấy chục đạo kiếm khí cuồng bạo hướng Bạch Hiên vào tới. Bạch Hiên cuồng hống một tiếng, hộ thể pháp bảo lần nữa khởi động. Đồng thời ngự sử kim pha hướng Lâm Hiểu vào tới. Lâm Hiểu hoảng hốt vội vàng một cái chật vật lăn qua một bên lật né tránh. Nhảy dựng lên mặt đã kinh biến đến mức đỏ bừng, vừa mới cái kia nhào lộn thực tế là mất mặt vô cùng. Nói thật dễ nghe là nhào lộn, còn có một cái khác từ gọi lại lư đạ cồn. Kim pha lần nữa từ phía sau lưng đánh tới, Lâm Hiểu giận sau một tiếng đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng ám xoắn ốc kiếm khí. Xoắn ốc kiếm khí cùng kim pha chạm vào nhau lập tức nổ tung lên, kịch liệt năng lượng hướng bốn phía tuôn ra ngoài. Kim pha bị nổ hướng về sau bay rất ra ngoài. Điều khiển kim pha Bạch Hiên lập tức tâm thần bị chấn thương, lúc đầu màu đỏ tím mặt lần nữa từ mấy phân, nhìn qua dữ tợn vô song. Lâm Hiểu trở lại chính là mấy đạo quang ám xoắn ốc kiếm khí bắn tại Bạch Hiên vòng bảo hộ bên trên. Liên tiếp bạo tạc rốt cục để chân nguyên lực hao hết Bạch Hiên không kiên trì nổi, vòng bảo hộ lập tức vỡ vụn. Bạch Hiên trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hét lớn một tiếng vậy mà hướng về Lâm Hiểu đánh tới. Lâm Hiểu giật nảy mình, vội vàng bắn ra vài đạo kiếm khí, đồng thời cũng nhìn thấy Bạch Hiên mắt bên trong vẻ điên cuồng. Hắn tâm bên trong có loại cảm giác xấu, Bạch Hiên muốn tự bạo nguyên anh. Lâm Hiểu kinh hãi dị thường, điên cuồng lui về phía sau. Tóc trắng cơ hồ bị trong lòng hồi hộp đâm tới từng chiếc dựng thẳng, làn da phảng phất có dòng điện chảy qua tê dại. Quang ám xoắn ốc kiếm khí đem Bạch Hiên thân thể nổ nát vụn không cách nào kế tiếp theo đuổi theo Lâm Hiểu. Bạch Hiên trong mắt tuyệt vọng, không cam lòng cùng khoái ý theo hắn nguyên anh đột nhiên bộc phát ra, tựa như một viên đạn đạo bạo tạc, cuồng bạo năng lượng nháy mắt phá hủy phương viên hai công phòng trong tất cả mọi thứ. Lâm Hiểu tốc độ miễn cưỡng ném ra ngoài hai công bên trong, lại bị khí lưu cường đại đụng vào phía sau lưng, lập tức thổ huyết bay ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất. Mấy cái chật vật lăn lộn về sau hắn ôm tiến vào một khối phun ra tảng đá, cố nén cuồng bạo khí lưu thổi qua đi. Không biết qua bao lâu, thế giới rốt cục thanh tịnh. Lâm Hiểu mở mắt, trên người hắn rơi lên trên một tầng thật dày bụi đất. Nội phủ nhận chấn động, mặc dù không có lệch vị trí bất quá cũng rất khó chịu. Thể nội kiếm nguyên lực cơ hồ hao hết. Nguyên anh tự bạo uy lực thật mạnh a. Hiện tại tình trạng của mình không tốt lắm, chính là một cái thế tục võ giả đều có thể tùy tiện xử lý chính mình. Miệng quạ đen là thế nào luyện thành? Lâm Hiểu vừa mới nghĩ đến cái này, bên trong liền phát hiện nơi xa một đạo kiếm quang bay tới nơi này. Hắn nôn một ngụm máu nhanh chóng vận khởi sau cùng kiếm nguyên lực thật nhanh hướng hồng hoang rừng rậm mà đi, thế sự hiểm ác, ai biết đến chính là tốt người hay là người xấu, hay là đi vào tránh đi. Thân hình của hắn vừa mới chui vào hồng hoang rừng rậm, đạo kiếm quang kia liền rơi vào vừa mới chiến đấu qua địa phương. Một cái một bộ bạch y tung bay người tu chân xuất hiện tại cái này bên trong, nhìn xem bị nguyên anh tự bạo sáng tạo nên một cái sâu đạt mấy mét, bán kính mấy trăm mét hồ to, người áo trắng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đến tột cùng là ai tự bạo nguyên anh? Hắn mới vừa cảm giác được cái này bên trong có người tu chân tự bạo nguyên anh, lập tức liền hướng cái này bên trong bay tới, nhưng là vẫn tới chậm một bước, ai nhìn xem không xa hồng hoang rừng rậm, cái kia đạo nhàn nhạt thân ảnh không có trốn qua ánh mắt của hắn. Từ trong không khí lưu lại năng lượng ba động bên trong hắn cảm thấy một tia chỉ có Lăng Tiêu phái đệ tử mới có kiếm ý. Rất cường đại lại rất cổ quái kiếm ý, nói là cổ quái thực tế là hắn không có phát hiện qua có dạng này thuộc tính kiếm ý là cùng thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, cái dạng gì thuộc tính liền sẽ thể hiện ra cái dạng gì kiếm ý, tu chân giới kiếm tu bằng vào ta Lăng Tiêu phái nổi tiếng nhất, chẳng lẽ người kia là Lăng Tiêu phái đệ tử? Thế nhưng là lần này trở về không có nghe nói vị sư minh nào sư đệ có cao thâm như vậy tu vi, chẳng lẽ là sư môn trưởng bối? Kia bị giết mấy người này là ai đâu? Hắn nghĩ ngự kiếm hướng về Lâm Hiểu tiến vào hồng hoang rừng rậm phương hướng đổi tới, hắn thực tế là rất hiếu kỳ, nghĩ biết rõ ràng có được dạng này kiếm ý người đến cùng là ai. Thế nhưng là hắn như thế đến nay đem Lâm Hiểu dọa quá sức, hắn lúc đầu không muốn đến bên trong đi, liền ở ngoại vi tìm địa phương tránh một chút. Nhưng là vừa vặn nghỉ ngơi một lát liền phát hiện một đạo kiếm quang ở trên không đi dạo. Tâm hắn bên trong run rẩy một chút, lén lén hướng bên trong mà đi. Thằng đến lại cũng không nhìn thấy đạo kiếm quang kia, Lâm Hiểu mới yên tâm dừng lại, dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống. Khoanh chân nội thị, kiếm nguyên lực còn lại một tia lưu động đang lưu động. Bất quá thể nội thái cực đồ lúc này lại đang từ từ phóng thích ra quang ám kiếm nguyên lực, bổ sung nhập trong kinh mạch, chữa trị bị thương kinh mạch cùng nội phủ. Lâm Hiểu gãi gãi đầu, cái này thái cực đồ thật đúng là thần kỳ đâu. Hay tốt chính mình đem luyện thể quyết tu luyện tới tầng thứ 9, không phải lần này liền thảm. Hay là trước tìm địa phương dàn xếp lại, vừa vặn thừa cơ hội này hảo hảo tu luyện một chút, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới kim đan kỳ mới được. Trung quanh đều là đại thụ che trời, Lâm Hiểu phát hiện vừa rồi một trận bất quy tắc chạy loạn, luôn nghĩ tránh thoát người kia, lại không ngờ đến là đường. Hắn đi một đoạn đường, lập tức bị phía trước một gốc đại thụ hấp dẫn. Cái này quả đại thụ thực tế là quá lớn, thân cây thô tựa như lấp kín tường, đường kính sợ là có thể vượt qua 50m. Cầu lên rễ cây gắt gao bắt lấy đại địa, cành lá rậm rạp che khuất bầu trời. Kia hành nhánh liền có một cái cây lớn như vậy. Lâm Hiểu tâm bên trong tán thưởng, thật sự là thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ à, cây vậy mà có thể đã lớn như vậy. Chương 16, thần bí sương rồng. Lâm Hiểu đi lên vỗ vỗ, lẩm bẩm, không biết cây này thành không thành tinh, như thế to con, hẳn là thành tinh đi. Đại thụ à, hảo hảo dài đi, các ngươi là viên tinh cầu này phổi à, không có các ngươi viên tinh cầu này liền chết chắc. Nói xong gật gù đắc ý đi ra, toàn vẹn không có phát hiện cây kia đại thụ trên cành cây bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt người, phối hợp với thô ráp thân cây nhìn qua rất khủng bố, nhưng là nó lại là đang cười. Vòng qua cái này quả đại thụ, trước mặt hắn xuất hiện một cái hồ nhỏ. Cái này hồ sắc thực không lớn, bên hồ là một vòng màu trắng bãi cát, rất xinh đẹp. Lâm Hiểu kỳ quái, rừng rậm này bên trong vậy mà cũng có trô như vậy. Hắn thần niệm tại hồ bên trong quét một lần, hồ nước rất sâu, hắn thần niệm căn bản là không cách nào hoàn toàn quét hình xuống dưới. Bất quá hồ bên trong ngay cả một điểm sinh vật đều không có, thật sự là cổ quái, tối thiểu phải có mấy loại loài cá đi. Hắn thoát giày đi tại trên bờ cát, màu trắng rất nhỏ, xúc cảm mềm mềm, một chút cũng không cấn chân. Nơi này tốt, Lâm Hiểu lập tức quyết định tại cái này ở đây một đoạn thời gian, hảo hảo tu luyện một chút. Mình thực lực vẫn có chút yếu. Đại thụ nhánh cây phi thường lớn, hắn dứt khoát liền ở phía trên ở lại. Đầu gối lên một cái dùng quần áo đoàn lên gối đầu, hắn thực tế là nhàn nhảm chán, vậy mà đối dưới thân đại thụ bắt đầu nói chuyện, "Đại thụ à, ngươi đã lớn như vậy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "Ta nghĩ có mấy ngàn tuổi đi." "Đại thụ, ta trên người ngươi đi ngủ ngươi sẽ không trách ta chứ? Yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương ngươi cành lá." "Cái này bên trong thật tốt tinh à, ngươi biết những cái kia chim chóc cùng côn trùng dã thú đều đi đâu sao? Hồ bên trong vì cái gì không có cá? Ta muốn ăn điểm thịt đều không kịp ăn, thật sự là quá tàn nhẫn." Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói liền ngủ mất, hắn hôm nay xác thực mệt chết. Tại hắn ngủ về sau, bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mưa. Hắn không biết, đại thụ nhánh cây bắt đầu vặn mèo, cuối cùng tại hắn trên không hình thành một mặt thuần túy từ nhánh cây cùng lá cây tạo thành dù che mưa, một giọt mưa cũng rơi không đến trên người hắn. Trung quanh cây cối cũng nhẹ nhàng đung đưa, là tạ vang, có chút quỷ khí. Hắn tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, duỗi cái đại đại lưng mỏi sau mới phát hiện dưới một trận mưa. Trên thân một điểm nước mưa cũng không có dính vào, đại khái là đại thụ cành lá rậm rạp che cả đi. Hắn sờ lấy đại thụ thô ráp vỏ cây cười nói, "Đại thụ, thật sự là đa tạ ngươi vì ta che chắn nước mưa." May mắn hắn hiện tại đã đạt tới ngự kiếm kỳ, có thể lích cốc không cần ăn đồ vật, nếu không trừ phi rời đi cái này bên trong, không phải chỉ có thể ăn cỏ gặm vỏ cây. Khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Kiếm nguyên lực ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển lên, thiên địa linh khí bị hấp dẫn, theo hô hấp của hắn tiến vào nhập thể nội, chuyển hóa thành kiếm nguyên lực. Có lẽ là bởi vì cái này bên trong quá ưu tĩnh, theo hắn tu luyện, hắn vậy mà tiến vào một loại vô ý thức trạng thái. Lúc này ý thức của hắn ở vào thanh tỉnh cùng không thanh tỉnh ở giữa, mông lung, chính là người tu chân khát vọng nhất cảnh giới. Nhưng vào lúc này, trung quanh hắn cây cối vậy mà phát ra ánh sáng màu xanh lục. Phương viên mấy chục công bên trong cây cối đều phát ra xanh biếc quang hoa, những này quang hoa tại bốn lượn một lát sau, nhao nhao hướng Lâm Hiểu cái này bên trong bay tới, cuối cùng chui vào trong cơ thể của hắn. Ánh sáng màu xanh lục tiến vào thân thể của hắn về sau, toàn bộ tụ tập đến trái tim của hắn bên trong. Khi không còn có quang hoa bay tới thời điểm, Lâm Hiểu trái tim bên trong lại nhưng đã kết thành một viên màu xanh biếc kết tinh. Vô số lục sắc tơ mỏng từ kết tinh bên trên rỗi ra cùng trái tim nối liền cùng một chỗ. Nếu có một hệ người tu chân nhìn đến nhất định sẽ biết viên này lục sắc kết tinh là cái gì, thực vật chi tâm. Đây là thiên nhiên thực vật đối với nhân loại hữu hảo lễ vật chân quý nhất. Chỉ cần viên này thực vật chi tâm tại thể nội, vô luận nhận cỡ nào thương nặng, đều sẽ trong thời gian ngắn nhất khỏi hẳn. Đương nhiên, Nguyên Anh cùng Kim Đan vỡ vụn dạng này tổn thương không cách nào khôi phục, bất quá thân thể thương tích lại không có quan hệ. Lâm Hiểu không biết những này, hắn còn thật sâu ở vào loại kia mỹ diệu trạng thái bên trong. Chỉ cảm thấy ý thức phảng phất rút ra thân thể, tại một cái không gian thật lớn bên trong phiêu a phiêu. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên một cỗ lực hấp dẫn cực lớn đem hắn hút xuống dưới, sau đó hắn tỉnh lại. Mặt ngoài thân thể ngưng kết dày một tầng dày màu đen dơ bẩn, tản ra khó ngửi hương vị. Lâm Hiểu kêu thảm một tiếng bay lên rơi tiến vào hồ bên trong. Quần áo giữa không trung thời điểm liền cởi xuống. Phản phất một con cá đâm tiến vào nước bên trong. Tại nước hồ bên trong hung hăng xoa tẩy một trận, thẳng đến không còn có một điểm dơ bẩn mới dừng lại. Lại cảm giác thân thể nhẹ nhõm rất nhiều, phản phất mỗi cái lỗ chân lông đều đang hô hấp đồng dạng. Tại nước hồ bên trong du lịch một trận, đương nhiên hắn đối cái này hồ cảm thấy rất hứng thú, vì cái gì một điểm sinh vật cũng không có chứ? Theo hướng phía dưới chui vào, một cỗ nhàn nhạt uy áp từ đáy nước truyền đến. Lặn càng sâu, cỗ uy áp này lại càng lớn. Ngay tại hắn muốn kiên trì không được thời điểm, hắn rốt cục nhìn thấy đáy hồ. Xem xét phía dưới hắn kinh hãi há mồm liền ăn một miếng nước. Đáy hồ lặng lặng nằm một bộ to lớn khung xương, mà lại khung xương lạ thường dài. Hắn dùng thần niệm cẩn thận quét hình một phen về sau, não hải bên trong phát họa ra loại sinh vật này bản thể, hắn kinh ngạc đến ngây người, là long. Cái này vậy mà là một con rồng khung xương. Thần niệm bị khung xương bên trên lưu lại long uy chấn động, lập tức não nhân đều đau. Không hổ là thần long, long uy vậy mà như thế lợi hại. Thật không biết một đầu còn sống thần long nó long uy sẽ đáng sợ cỡ nào. Hắn không còn dám dùng thần niệm quét hình, mà là hướng hạ du kín đáo đi tới. Long uy chấn nhiếp tâm hồn hắn, để hắn vô cùng khó chịu, kiếm nguyên lực điên cuồng vận chuyển, chống cự lại cỗ uy áp này. Lâm Hiểu đem đáy hồ toàn bộ thăm dò một phen. Trừ xương rồng bên ngoài, còn tại đầu rồng xương bên trong phát hiện một viên long châu. Xương rồng bên cạnh phát hiện một tấm hắc sắc hộp ngọc. Nếu không phải hắn tìm cẩn thận, cái kia màu đen hộp ngọc căn bản là phát hiện không được. Hắn đem long châu cùng màu đen hộp ngọc đều thu tiến vào vòng tay chứa vật bên trong. Sau đó hắn phát sầu, này tấm xương rồng làm sao bây giờ? Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, chợt phát hiện long chân trước một cây xương ngón tay phía trên vậy mà phủ lấy một cái cự đại kim loại đen điểm. Đây là cái gì? Hắn đi lên phí nửa ngày tình rốt cục đem kim loại điểm cầm xuống dưới. Vừa thoát ly long chỉ xương kim loại điểm liền bắt đầu co lại nhỏ, cuối cùng thành một viên nhẫn nằm tại tay của hắn bên trong. Lâm Hiểu thần niệm quét đi lên, lập tức thân thể chấn động, sau đó mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cái này vậy mà là một cái chữ vật nhẫn. Cái này mai chữ vật nhẫn nội bộ không gian phi thường lớn, bên trong còn có không ít đồ tốt, đại bộ phận phân hắn cũng không nhận ra, bất quá khẳng định đều là cao cấp hàng. Hắn thử đem xương rồng thu tiến vào chữ vật nhẫn, nước hồ đột nhiên phun trào, long uy nháy mắt biến mất. Vậy mà thật đặt vào. Lâm Hiểu kích động không ngừng hôn lấy trong tay chữ vật nhẫn, sau đó đem chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật đều chuyển di đi vào, từ nay về sau cái này chữ vật nhẫn liền thuộc sở hữu của hắn. Ngay tại hắn lúc sắp đi, có phát giác đáy hồ lúc đầu xương rồng ngồi tại địa phương bên cạnh sinh trưởng mười mấy gốc lục sắc cỏ. A, cái này không có chút nào sinh vật đáy hồ, lại có cỏ sinh trưởng. Hơn nữa còn là tại xương rồng bên cạnh, chẳng lẽ đây là vật gì tốt không thành? Đáng tiếc mình không phải đan đỉnh phái, không phải liền có thể nhận biết. Bất quá vẫn là hái xuống, chờ sau này đụng phải người trong nghề hỏi một chút. Hái xuống mười mấy cây cỏ về sau, thần niệm tại đáy hồ quét hình một lần, xác thực không có bỏ sót vật gì về sau, hắn hướng thượng du đi. Trở lại trên bờ mặc vào quần áo, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là đem chữ vật nhẫn bao giả bộ một chút tương đối tốt. Bất quá nhớ tới cái này nhẫn có thể đem xương rồng đặt vào, tất nhiên là cao cấp hàng, có thể hay không nhỏ máu nhận chủ thử một chút. Hắn cắn nát ngón tay dọn hai giọt huyết dịch đi lên. Chương 17, Thái cực đồ hiện quang ám song đan. Đề cử cất giữ đều rất khó nhìn, còn xin các vị ủng hộ a. Nhẫn bên trên tán phát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa về sau, đem huyết dịch hút thu vào. Lâm Hiểu não hải bên trong vậy mà nhiều một thiên tin tức. Cái này chữ vật nhẫn xác thực không là phàm phẩm, chính là cực phẩm tiên khí cấp chữ vật pháp bảo, tên là Huyễn Long Điểm. Biết tin tức này, Lâm Hiểu càng xác định đóng gói Huyễn Long Điểm ý nghĩ, không trải qua đợi đến kim đan kỳ mới được. Có thu hoạch khổng lồ, Lâm Hiểu vui hai ngày sau rốt cục bình tĩnh trở lại. Nhớ tới viên kia kết anh đan, ăn hay là không ăn đâu? Mình có thanh tâm quyết cảnh giới làm cơ sở, ăn hẳn là không có vấn đề gì lớn. Mà lại cái này kết anh đan lại không phải hắn luyện chế, ứng nên sẽ không dính dáng đến cái gì thiên phạt vấn đề mới là. Ăn. Hạ quyết tâm, hắn xuất ra kết anh đan nuốt xuống. Đan dược vừa vào bụng liền hóa thành linh khí nổ tung lên. May mắn hắn luyện thể quyết tu luyện tới tầng thứ 9, cứng cỏi, rộng lớn kinh mạch hoàn toàn có thể chịu nổi cuồng bạo linh khí xung kích. Luyện thể quyết cùng kiếm khí lăng tiêu quyết đồng thời lấy tốc độ cực nhanh vận chuyển. Mặc dù luyện thể quyết đã đạt tới tầng thứ 9, thế nhưng là thân thể cường hóa lại là vô bờ bến, hắn đương nhiên sẽ không nguyện ý để thân thể cường hãn hơn chút. Kiếm nguyên lực điên cuồng lưu chuyển lên, kinh mạch tại tiếp nhận linh khí xung kích đồng thời còn phải tiếp nhận cường hãn hơn kiếm nguyên lực xung kích, cái này liền nhìn ra luyện thể quyết chỗ tốt. Dòng dã 2 tháng, Lâm Hiểu mới tại Thái cực đồ trợ giúp hạ tướng kết anh đan hoàn toàn luyện hóa. Không hổ là thuần năng lượng tụ hợp thể, lúc này hắn đã có kim đan sơ kỳ tu vi, sinh sinh nhảy gần 2 cấp. Kỳ thật nếu như là tu chân giả khác ăn vào cái này kết anh đan, sợ là đã đạt tới nguyên anh kỳ. Thế nhưng là kinh mạch của hắn thô to rộng lớn, cho nên mỗi một thời kỳ kiếm nguyên lực là những sư huynh đệ khác mấy lần, bởi vậy chỉ có thể đạt tới kim đan sơ kỳ, bất quá ngay cả như vậy hắn cũng rất thỏa mãn. Bởi vì thanh tâm quyết cảnh giới cũng liền vừa đạt tới nguyên anh sơ kỳ, nếu như tu vi của hắn nhảy lên đến nguyên anh kỳ lời nói, tu vi cùng cảnh giới không cách nào hỗ trợ, sợ là có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Vừa một nội thị, Lâm Hiểu liền kinh hãi kém chút nhảy dựng lên. Tại đan điền của hắn tử phủ bên trong, Thái cực đồ còn tại xoay tròn lấy, mà tại Thái cực đồ phía trên, vậy mà xuất hiện hai quả kim đan. Một viên màu đen tại Thái cực đồ âm đồ phía trên, mà màu trắng thì tại Thái cực đồ dương đồ phía trên. Hai quả kim đan đều chỉ có hạt gạo lớn lớn nhỏ, nhưng là dị thường ngưng thực. Kia hai thanh kiếm không gặp, thế nhưng là Lâm Hiểu lại có thể cảm giác được bọn hắn ngay tại kim đan bên trong, cùng hắn có như không liên hệ. Tình huống như vậy cùng kiếm khí lăng không quyết bên trong ghi chép kim đan kỳ tình huống có khác biệt rất lớn. Bất quá đã thuận lợi kết thành kim đan, hắn liền yên tâm, cái khác tốt hơn theo duyên. Mà lại hắn có một loại dự cảm, chờ mình đạt tới nguyên anh kỳ thời điểm, sợ là sẽ phải có khó lường sự tình phát sinh. Thử sử dụng kim đan nguyên hỏa, lập tức hai quả kim đan đều dâng lên hỏa diễm. Ám kim đan thả ra chính là ma hỏa, quét sạch kim đan thả ra lại là màu trắng quang diễm. Không biết hai loại hỏa diễm có cái gì đặc thù hiệu quả đâu. Được rồi, hay là trước bao giả bộ một chút Huyễn Long Điểm đi. Hắn xuất ra một khối Huyền Thiên khoáng thạch, tâm niệm vừa động, quang diễm đốt đi lên. Khoáng thạch tại phi thường trong thời gian ngắn hòa tan, tạp chất bị hóa thành cho bụi, chỉ có một đoàn đậu phộng lớn nhỏ Huyền Thiết tinh hoa lưu lại. Lâm Hiểu đem Huyễn Long Điểm dùng Huyền Thiết tinh hoa bao vây lại, ngụy trang thành một viên rất phổ thông nhẫn. Sau đó hắn đem tất cả mọi thứ đều chuyển di tiến vào Huyễn Long Điểm bên trong, có như thế bổng chữ vật pháp bảo, khỏi phải mới là đồ đần. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là luyện chế phi kiếm. Đối với phi kiếm, Lâm Hiểu có một loại đặc thù tinh tiết. Hắn từ địa cầu xuyên qua mà đến, tiếp trước xem không ít tiểu thuyết, thâm thụ Thục Sơn phái những cái kia kiếm tiên ngự kiếm phi hành, ngao du cựu tiêu ảnh hưởng. Một thế này có thể bái nhập cùng Thục Sơn cùng loại Lăng Tiêu phái tu chân, quả thực để hắn hưng phấn và vân. Hắn nằm mộng cũng nhớ có một thanh phi kiếm của mình. Lúc đầu ngự kiếm kỳ hắn liền có thể mua một thanh có sẵn phi kiếm, thế nhưng là kiếm của hắn nguyên lực thuộc tính lại làm cho hắn căn bản là không có cách sử dụng bình thường phi kiếm. Bây giờ vật liệu đầy đủ, hắn cũng rốt cục có thể luyện chế thuộc tại phi kiếm của mình. Những năm này đang tu luyện nhàn hạ thời điểm, hắn một mực không có gián đoạn đối với trận pháp nghiên cứu, mà lại hắn tâm bên trong đã có trọn vẹn hoàn thành trận pháp phối hợp. Lần này luyện kiếm có thể nói là nước chảy thành sông, mấu chốt liền nhìn hắn tại trong quá trình luyện chế nắm chắc vấn đề, đối với trận pháp khắc vào nắm chắc, đối thời gian nắm chắc vân vân. Từ Huyễn Long Điểm bên trong xuất ra chuẩn bị kỹ càng luyện kiếm vật liệu, quang minh thạch, tinh thần, 10.000 năm thủy tinh. Quang minh thạch chứa đại lượng quang minh năng lượng, chính là hắn luyện chế phi kiếm bản thể vật liệu. Tinh thần lấy nó cường độ, nhận tính và đối kiếm nguyên lực ưu lương chuyển tính. 10.000 năm thủy tinh tại tu chân giả khác tay bên trong chỉ là trang trí chỉ dùng, thế nhưng là thủy tinh lại là ánh sáng tốt nhất chất dẫn. Có cái này ba loại vật liệu, là đủ luyện chế ra một thanh thích hợp nhất mình thượng phẩm phi kiếm. Bất quá vật liệu có hạn, cho nên hắn nhất định phải cam đoan một lần thành công. Vì không lãng phí vật liệu, hắn quyết định trước dùng tài liệu khác thử một lần. Tâm niệm vừa động, một đoàn nắm đấm lớn bạch sắc hỏa diễm từ giữa hai tay phiêu khởi, lơ lửng tại trước người. Lâm Hiểu đem một đống khoáng thạch vật liệu ném vào, rất nhanh liền bị luyện hóa thành một đoàn hợp kim. Tại biến thái thần niệm tác dụng dưới, phi kiếm chậm rãi thành hình. Phi kiếm dài 6 tấc, hộ thủ phảng phất một đôi cánh, toàn thân ngân bạch. Quang minh thạch có lớn như vậy một khối, cho nên hắn nóng chảy một điểm thêm đi vào, dạng này liền cam đoan thanh phi kiếm này hắn cũng có thể sử dụng. Phía trước những này đều đơn giản, khó khăn nhất phí sức nhất chính là tiếp xuống khắc vào trận pháp. Phi kiếm tại quang diễm bên trong xoay tròn lấy, mà Lâm Hiểu hai tay không ngừng hư không khắc họa, từng đạo lóe bạch quang trận pháp thành hình sau bị hắn tiện tay một chỉ, tiến vào trong phi kiếm. Có biến thái thần niệm, hắn bố trí trận pháp so cái khác Lăng Tiêu đệ tử muốn nhẹ lòng một ít. Bất quá tại phối hợp trận pháp thời điểm hắn nhưng là cẩn thận từng ly từng tí, sai lời nói phi kiếm uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Bảy cái đã sớm tuyển định trận pháp dựa theo dự đoán thiết tưởng phương thức sắp xếp bị khắc vào trong phi kiếm. Quang diễm từ từ trở thành nhạt, Lâm Hiểu con mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm, bỗng nhiên hai tay bóp một cái ấn quyết, trong miệng thanh quát một tiếng, đoạn. Quang diễm nháy mắt cho bụi, chỉ hơn một thanh phi kiếm màu bạc lơ lửng tại trước mặt. Lâm Hiểu trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, phi kiếm luyện chế thành công. Rồi tay ra, phi kiếm rơi vào trên tay của hắn. Một tia sáng kiếm nguyên lực rót vào trong phi kiếm lập tức phát ra có chút chiến minh, phóng xuất ra mãnh liệt quang hoa, một tia kiếm mang từ mũi kiếm vươn ra, phát ra thanh âm tê tê. Lâm Hiểu không hoài nghi chút nào uy lực của nó. Lần thứ nhất luyện kiếm liền thành công, Lâm Hiểu quả thực vui vẻ vô cùng. Kỳ thật đây cũng là chuyện rất bình thường, một là hắn những năm gần đây một mực không có dừng lại nghiên cứu trận pháp, đồng thời còn vì phi kiếm của mình thiết kế tốt trận pháp phối hợp. Hai là hắn tu vi thâm hậu, có cường đại kiếm nguyên lực chèo chống. Ba là hắn kim đan nguyên hỏa không giống bình thường, tu chân giới lần thứ nhất xuất hiện quang diễm uy lực của nó thẳng bức Thái Dương chân hỏa, dù sao chỉ là từ trên mặt trời phát ra tới. Có những này điều kiện tiên quyết, nếu như hắn còn thanh phi kiếm luyện chế thất bại, chỉ có thể nói hắn phế thải tới cực điểm. Có lần này thành công, Lâm Hiểu lòng tin 10 phần. Thu hồi cái này đem bị hắn mệnh danh là Ngân Nguyệt phi kiếm, hắn rốt cục đưa ánh mắt bỏ vào ba loại chủ yếu luyện kiếm trong tài liệu. Quang diễm lần nữa lơ lửng. Chương 18, lần đầu gặp Lôi Linh Nhi. Năm 1, người ta nguyệt phiếu gấp đôi, ta nhiều yếu điểm đề cử cùng cất giữ được không? Ô, ta thật đáng thương a, cho điểm đề cử, nhiều cất giữ thêm đi. Một thanh phi kiếm màu trắng lơ lửng tại Lâm Hiểu trước mặt, mang theo trong suốt thân kiếm tản ra bạch quang nhàn nhạt. Một đôi phảng phất thiên sứ cánh hộ thủ cho phi kiếm tăng thêm mấy phần thanh khiết. Thế nhưng là mũi kiếm một sợi kiếm mang phừng phực ở giữa lại sát khí lang lệ. Đây chính là Lâm Hiểu dùng quang minh hạch, 10.000 năm thủy tinh cùng bụi sao luyện chế phi kiếm, có một cái vô cùng sơn trại danh tự, quang minh kiếm. Thanh phi kiếm này phẩm cấp đã đạt tới cực phẩm linh khí pháp khí, linh khí, bảo khí, tiên khí, ma khí, thần khí cấp bậc, với hắn mà nói đã là cực hạn. Quang minh kiếm tiến vào đan điền, lơ lửng tại quang kim đan phía trên. Mũi kiếm hướng lên, phun ra nhẹ nhẹ kiếm mang, lang lệ và phân. Rốt cục có thuộc tại phi kiếm của mình, Lâm Hiểu tâm bên trong dị thường cao hứng. Có phải là nên ra ngoài, hắn tự tin mình kim đan sơ kỳ thực lực cũng không so tu chân giả khác nguyên anh sơ kỳ kém, hiện tại càng có phi kiếm, đánh không lại còn có thể chạy nha. Đi đến trước đại thụ vỗ vỗ đại thụ thân cây nói, đại thụ, ta liền muốn rời khỏi, đa tạ ngươi những ngày này làm bạn, nghe ta lại nhải, về sau có cơ hội ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Đến lúc đó ngươi nhất định phải hóa hình a, ta mời ngươi uống rượu ăn thịt. Tốt, ta đi. Tại hắn rời đi về sau, đại thụ trên cành cây mặt lần nữa lộ ra, một trận như có như không cười tiếng vang lên. 3. Lâm Hiểu không biết phương hướng, dứt khoát liền hướng cây cối thưa thất địa phương đi. Đi một ngày cũng không có đụng phải động vật gì, chẳng lẽ kia xương rồng lưu lại long uy có thể ảnh hưởng xa như vậy? Đi hai ngày, hắn rốt cục nhìn thấy một con thỏ đang ăn cỏ. Nghĩ đến mỹ vị nướng thịt thỏ, nước miếng của hắn lập tức liền chảy xuống. Một đạo kiếm khí đem con thỏ xử lý, hắn không kịp chờ đợi xử lý một phen, sau đó đỡ lửa bắt đầu nướng thỏ. Mặc dù không có muối, không có gia vị, thế nhưng là hắn cảm thấy đây là trên thế giới vị ngon nhất thịt nướng. Ai, những người tu chân kia tại sao phải ích cốc đâu? Có như thế đồ ăn ngon không ăn quả thực chính là có bệnh. Đại gia ta mặc dù cũng ích cốc, thế nhưng là đối thịt khát vọng tuyệt đối không so tu chân trước kém. Thật sự là ăn ngon a. Ăn no nê ngon lành một trận, hắn dựa vào một cái cây ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ nên đi phương hướng nào đi. Trước mắt tất cả đều là cây, cây a cây, ngươi có thể nói cho ta đi như thế nào mới có thể ra đi sao? Trong đầu của hắn bên trong lượn vòng lấy cái ý này niệm thời điểm, trái tim bên trong thực vật chi tâm vậy mà thật như tâm tạng nhảy lên mấy lần. Sau lưng của hắn cây này rung động hai rung động, đột nhiên một đạo ý niệm chuyển vào trong đầu của hắn. Hắn lập tức liền minh bạch đạo ý niệm này ý tứ, vậy mà là đang cho hắn chỉ điểm phương hướng. Lâm Hiểu nhảy dựng lên, đây cũng quá tà môn, chẳng lẽ những này cây thật sự có trí tuệ không thành? Đông nhiên hắn nhớ tới cây kia đại thụ, thể nội thực vật chi tâm lập tức nhiều nhảy mấy lần. Xem ra thật là dạng này, là đại thụ đang trợ giúp chính mình. Hắn nuốt ve bên người cây thở dài, có lẽ ngươi có thể minh bạch ta nói chính là cái gì, giúp ta truyền một lời cho đại thụ, liền nói ta tạ ơn hắn, hắn mãi mãi cũng là bạn tốt của ta. Sau một khắc, rừng rậm bên trong tất cả cây cối đều lắc lư. Thế nhưng là biết phương hướng không được, hắn còn muốn đối mặt hồng hoang rừng rậm bên trong cư dân, yêu thú. Hắn tiến vào hồng hoang rừng rậm về sau, không biết là vận khí tốt hay là đám yêu thú đều ở nhà đi ngủ, hắn vậy mà không có đụng phải một con. Nhưng là bây giờ vận khí của hắn tựa hồ sử dụng hết, hắn rốt cục đụng phải yêu thú, một con lang yêu. Cái này lang yêu hình thể to lớn, trọn vẹn cao 4 mét thân thể vậy mà dài đến 7 mét. Một đôi con mắt màu xanh lục gâm tàn nhìn chằm chằm Lâm Hiểu. Miệng bên trong răng nhọn cùng sắc bén vuốt sói cũng có thể đòn công kích chí mạng thủ đoạn. Hắn đối Lâm Hiểu địch ý rất sâu, hoặc là nói tất cả yêu thú đối với nhân loại đều không có ấn tượng tốt gì. Lâm Hiểu vươn ngón trỏ, một đạo kiếm khí tại đầu ngón tay có rồi. Yêu thú trí tuệ cũng không so với nhân loại kém, lang yêu có thể cảm giác được người trước mặt này loại tu sĩ đầu ngón tay đạo kiếm khí kia cường đại. Bất quá đã thật lâu không có ăn nhân loại tu sĩ, nó cũng không tính bỏ qua. Đáng tiếc nó hiện tại hay là một con yêu thú cấp thấp, vừa mới ngưng kết yêu đan, còn không thể hóa hình. Chớ nhìn hắn thân cao thể tráng, bất quá là hổ giấy thôi. Lấy Lâm Hiểu tu vi hắn đương nhiên cũng nhìn ra, cánh tay vung lên, một đạo quang hoa hóng ánh kiếm khí hướng lang yêu kích bắn đi. Cái này lang yêu sử dụng chính là phong năng lượng, tốc độ dị thường mau lẹ. Vậy mà khó khăn lắm né tránh Lâm Hiểu kiếm khí. Kiếm khí chạm đất về sau nổ tung lên, lập tức nát diệp phiêu bay, mặt đất bị nổ ra một cái hố sâu. Lang yêu bị đạo kiếm khí này bị hù sói mau nháy mắt toàn bộ dựng lên. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm Lâm Hiểu, miệng bên trong phát ra thanh âm ồ ồ. Lang yêu đột nhiên há mồm giống một tiếng, trên trăm đạo thanh long lánh phong nhận phô thiên cái địa hướng hắn phong tới. Lâm Hiểu giật nảy mình, thân thể khẽ động lập tức lướt ngang ra ngoài 10m, né tránh những này phong nhận. Vừa dừng lại, một mảnh bóng đen liền bao phủ tới, lang yêu vậy mà tại một đạo khí lưu thôi thúc dưới nhào tới. Một đôi sắc bén vuốt sói quét về phía lồng ngực của hắn, phun mùi hôi thối sói miệng thì nhắm ngay cổ họng của hắn, hung ác dị thường. Lâm Hiểu hừ lạnh một tiếng, thể nội kiếm nguyên lưu động, ở lòng bàn tay phải hình thành một đóa từ kiếm khí tạo thành thánh hoa sen tinh khiết, chính xoay tròn không ngớt. Tay phải đột nhiên đẩy ra, hoa sen nháy mắt nổ tung, mấy chục đạo kiếm khí bắn ra, lập tức đem thân ở không trung lang yêu cho bắn thành một cái sảng. Lang yêu kêu gào một tiếng, thân thể to lớn vô lực ngã xuống. Nó tức sẽ mất đi sinh mệnh lực, trong mắt còn lóe ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, liền kém như vậy một chút điểm, hắn liền có thể xé nát cái này nhân loại lồng ngực, cắn đứt cổ của hắn, thế nhưng là đây hết thể nháy mắt liền phá diệt. Lâm Hiểu vừa mới phóng ra kiếm khí hoa sen công kích cũng là nhất thời khởi ý, mặc dù hao phí kiếm nguyên lực tương đối nhiều, nhưng là hắn đối kiếm khí luyện hóa công kích vẫn tương đối hài lòng. Hắn có hùng hậu kiếm nguyên lực chèo chống, không quan tâm như thế điểm. Lâm Hiểu nhìn xem bị quang diễm thôn vệ lang yêu thi thể, trên dưới vứt lang yêu yêu đang nói, ta chỉ muốn an toàn từ cái này bên trong ra ngoài. Thế nhưng là ngươi nhất định phải chọc tới ta, ta đây cũng là bất đắc dĩ a, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đầu thai, thiện thai, thiện thai. Nói một trận gật gù đắc ý. Đột nhiên một cái tiếng cười từ phía sau lưng truyền đến, Lâm Hiểu lập tức giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, lại là một 15-16 tuổi, một thân tử sắc váy lụa nữ hài, đang đứng tại kia bên trong cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình. Lâm Hiểu tâm bên trong kinh hãi dị thường, lấy mình kim đan sơ kỳ tu vi tăng thêm cường đại thần niệm vậy mà không biết tiểu nữ hài này lúc nào xuất hiện, kia tu vi của nàng chẳng phải là còn mạnh hơn chính mình. Mà lại, tại cái này hồng hoang rừng rậm bên trong, làm sao lại xuất hiện như thế một nữ hài? Sợ là cái gì hóa hình tinh quái yêu thú đi. Áo tím nữ hài gặp hắn một mặt vẻ đề phòng, nhướng mày lên khẽ nói, ngươi sợ cái gì, ta nếu là muốn đối phó ngươi đã sớm thừa dịp vừa rồi, cái kia bên trong sẽ còn bại lộ chính mình. Bất quá ngươi người này thật đúng là buồn cười, vậy mà cùng một con chết sói nói chuyện. Rõ ràng là giết sói lấy kim đan, lại còn nói như vậy đương nhiên. Lâm Hiểu ngẫm lại cũng thế, cái này áo tím nữ hài đừng xem một chút nhỏ, ai biết có phải là tu luyện bao nhiêu năm lao yêu quái, mà lại tu vi cao hơn chính mình. Đều đứng ở sau lưng mình một hồi mình vậy mà còn chưa phát hiện, thật sự là quá thất bại. Hắn chợt phát hiện mình bây giờ kim đan sơ kỳ tu vi tại cao thủ chân chính trước mặt căn bản cũng không tính là gì. Tiểu muội muội, làm sao lại tại cái này hồng hoang rừng rậm bên trong? Có phải là lạc đường, nhà ở đâu bên trong cùng đại ca ca nói, ca ca đưa ngươi trở về. Lâm Hiểu thấy áo tím nữ hài đối với mình không có ác ý, lập tức liền một bộ người hiền lành bộ dáng cười nói, bất quá bộ dáng kia thấy thế nào làm sao hèn mọn, thấy thế nào làm sao giống trong truyền thuyết quái thúc thúc. Tiểu muội muội, ngươi là nói ta sao? Tiểu trên mặt cô bé lộ ra thần sắc cổ quái. Nàng đều hơn 200 tuổi, cái này chỉ có kim đan kỳ, nhiều nhất không cao hơn 100 tuổi nhân loại cũng dám gọi mình tiểu muội muội, thật đúng là người không biết không sợ à. Lâm Hiểu cười hì hì nói, đương nhiên là nói ngươi, ngươi mới bao nhiêu lớn, ca ca ta đều hơn 30 tuổi à, đến, tiếng kêu ca ca nghe một chút. Tiểu tử này thuần túy là tại giả vờ ngây ngốc. Tiểu nữ hài trợn mắt, sau đó hung tợn nói, không muốn miệng lưỡi chân trù, hiện tại bản tiểu thư tuyên bố ngươi đã là tù binh của ta. Chương 19, đột nhiên xuất hiện. Lâm Hiểu lập tức nhảy dựng lên kêu lên, tù binh của ngươi, nói đùa cái gì, ta lúc nào thành tù binh của ngươi? Nữ hài lớn trừng mắt, thế nào, ngươi có ý kiến đến gì, muốn cùng ta động thủ thử một chút sao? Lâm Hiểu thân bên trên lập tức kiếm ý mãnh liệt, mấy chục đạo kiếm khí phá thể mà ra, tại bên ngoài cơ thể phi tốc xoay tròn. Hắn đối nữ hài kêu lên, chả lẽ lại sợ ngươi, thử một chút liền thử một chút, có năng lực ngươi liền động thủ. Nữ hài trong mắt ý cười lóe lên, Lâm Hiểu đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Đã thấy nữ hài bỗng nhiên đưa tay bắn ra một vệt kim quang. Lâm Hiểu lập tức giật nảy mình, quanh người kiếm khí lập tức nên đón tiếp lấy. Kim quang kia lại phảng phất một đầu linh hoạt kim xà, tại không trung rẽ rủa trốn tránh kiếm khí. Đáng tiếc kiếm khí có mấy chục nói nhiều, không phải dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát. Kim quang mặc dù tránh thoát không ít, thế nhưng là hay là có hơn 10 đạo kiếm khí đánh trúng nó. Lâm Hiểu kiếm ánh sáng khí uy lực mạnh mẽ, kim quang bị đánh trúng sau quang hoa ảm đạm xuống, cuối cùng lộ ra nguyên hình, nguyên lai là một đầu kim hoàng sắc dây thừng. Nữ hài mắt thấy kim tắc không cách nào kiến công, giơ tay thu về. Kinh ngạc hỏi, ngươi mới chỉ có kim đan sơ kỳ, kiếm khí uy lực vậy mà như thế lớn. Ngươi kiếm khí kia là cái gì thuộc tính, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này thuộc tính. Lâm Hiểu đắc ý nói, kiếm khí của ta thuộc tính không tại trong ngũ hành, không phải phong lôi, chính là quang minh thuộc tính. Nói như vậy lấy, hắn lại một khắc cũng không dám kinh thường, vẫn âm thầm đề phòng. Quang minh. Nữ hài một mặt vẻ kinh ngạc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau nữ hài bỗng nhiên một cười hỏi, ngươi chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, làm sao liền dám chạy đến cái này hồng hoang rừng rậm nội địa đến, không sợ bị cao gia yêu thú giết chết sao? Lâm Hiểu nhún vai một cái nói, ta cũng là bị buộc. Lúc trước ta lúc tiến vào vẫn chưa tới kim đan kỳ đâu. Ngươi hẳn là yêu thú a? Nữ hài trợn mắt nói, bạn cô nương mới khinh thường cùng những tên kia làm bạn đâu, nói cho ngươi, bạn cô nương chính là thần thú. Lâm Hiểu trong lòng nhất thời kinh hãi và phân, thần thú? Đây chính là trong truyền thuyết chủng tộc, yêu thú cùng thần thú so ra, tựa như bình dân cùng hoàng tộc tướng so với bình thường, chắc không được nữ hài không hài lòng chính mình đạo nàng là yêu thú. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá nữ hài, lập tức tim đập thình thịch, như vẽ mặt mày, phóng ánh làn ra, một thân váy áo màu tím hiển thị rõ cao quý. Hết lần này tới lần khác lại dẫn một tia ngây thơ xảo trá cùng hóa bát. Biết rất rõ ràng thần thú có thể huyễn hóa thân hình, nhưng là thế nào nhìn như thế nào là một cái mỹ thiếu nữ, hắn thực tế không cách nào tưởng tượng nữ hài sau khi biến thân dáng vẻ. Nữ hài bị hắn nhìn gương mặt xinh đẹp phím hồng, tay bên trong quang hoa lóe lên đã xuất hiện một đầu tự sát roi, đối Lâm Hiểu liền quất một roi. May mắn Lâm Hiểu xem thời cơ nhanh, vội vàng né tránh ra đến khoát tay nói, ngừng. Ta tuyệt đối không có hướng lệnh trông nghĩ, chỉ là tại đoán ngươi đến cùng là chủng tộc gì thần thú mà thôi. Nữ hài hừ lạnh một tiếng nói, ngươi mê đắm dáng vẻ liền biết ngươi không phải vật gì tốt, nói cho ngươi, bản cô nương chính là thần long tộc nhất tộc bên trong Lôi Long, Lôi Linh Nhi. Lâm Hiểu lập tức giật nảy mình. Đã đi tới thế giới này hơn 20 năm, hắn đã không phải là một cái thái điểu. Lôi Long, hắn đương nhiên biết, chính là thượng cổ siêu cấp thần thú tổ long hậu duệ, địa vị một chút cũng không so hiện tại thần long nhất tộc địa vị kém, cùng thuộc tại thần thú, mà lại tương đối thần long nhất tộc, Lôi Long nhất tộc năng lực chiến đấu càng thêm cường đại. Lâm Hiểu cười đùa tí từng chắp tay nói, nguyên lai là cô nương gọi Lôi Linh Nhi à, thật sự là tên rất hay, cùng cô nương khí chất của ngươi 10 điểm chuẩn xác. Tại hạ nhân tộc người tu chân Lâm Hiểu, hôm nay có thể nhận biết Linh Nhi cô nương thực tế là tam sinh hữu hạnh, tại hạ sao mà hạnh như Linh Nhi cô nương liền tự mình một người sao? Lôi Linh Nhi nhếch miệng nói, ngươi người này ra mặt thật là dày, ta cho ngươi biết, Hồng Hoang rừng rậm rộng lớn cuối cùng, bất quá muốn phân bắt đầu có 3 cái thế lực lớn. Chiếm hơn nửa cái Tây Bắc cùng hơn phân nửa Đông Bắc thần thú cái kia là Ô Quy, chiếm cứ gần phân nửa Tây Bắc cùng toàn bộ Tây Nam bộ thần thú Phượng Hoàng A Di, mà gần phân nửa Đông Bắc cùng toàn bộ Đông Nam bộ thì là thuộc về nhà ta. Nói cái này bên trong đã tràn đầy tự hào. Nhà ngươi, nói như vậy cha ngươi chính là Hồng Hoang rừng rậm tam đại bá chủ một trong. Lâm Hiểu một bộ sợ hãi thán phục vô cùng ngữ khí, tâm bên trong lại kinh ngạc tại Lôi Linh Nhi lão cha cường đại. Lôi Linh Nhi đối Lâm Hiểu phản ứng 10 điểm hài lòng, gương mặt xinh đẹp một dương nói, đó là đương nhiên, tại trong khu vực này, cha ta chính là vương giả, mặc kệ là yêu thú hay là tiên thú đều muốn nghe ta cha. Nói nhiều như vậy ngươi cũng không hiểu, ngươi muốn đi đâu bên trong, mang ta lên có được hay không? Cái gì? Lâm Hiểu bị Lôi Linh Nhi giật nảy mình, gặp nàng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng kích động, tâm bên trong tựa hồ có đáp án. Hắn bỗng nhiên liền nhớ lại ở địa cầu thời điểm nhìn thấy bị phụ mẫu giam cầm ở nhà bên trong hoặc là phụ đạo ban bên trong tiểu bằng hữu, ánh mắt của bọn hắn cũng là như thế này, bất quá hiếu kỳ đối tượng khác biệt mà thôi. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên đồng tình lên Lôi Linh Nhi. Ta bị mấy tên kia truy tiến vào cái này bên trong, kết quả là đường, vừa mới biết đi ra phương hướng. Thế giới bên ngoài quá phức tạp, không thích hợp ngươi, ngươi hay là trở lại cha mẹ ngươi bên người đi thôi. Hắn hảo ý khuyên nhủ. Xác thực, Lôi Linh Nhi mặc dù là thần thú, thế nhưng là theo suy đoán của hắn tuổi tác cũng không phải rất lớn, thực lực mặc dù mạnh hơn hắn, thế nhưng là tương đối những cái kia lợi hại người tu chân đến nói lại không nhất định thế nào. Nếu như bị bọn hắn bắt lấy hoặc là làm thú cưỡi, hoặc là dứt khoát giết chết lấy tài liệu, vậy coi như không tốt. Mặc dù chỉ là như thế trong phía khác, thế nhưng là hắn cũng nhìn ra, Lôi Linh Nhi tâm địa cũng không xấu, chỉ là có chút điêu ngoa mà thôi. Nghĩ đến nàng lão cha cùng lão mụ đem nàng quen, hắn là hảo ý, Lôi Linh Nhi lại không cảm kích nói, ta mới không muốn trở về đâu, Lôi đỉnh sơn núi một chút cũng không dễ chơi, nghe những cái kia từ thế giới loài người trở về yêu thú tiên thú nói, thế giới bên ngoài nhưng đặc sắc, ta đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút, ngươi liền mang ta ra ngoài, có được hay không? Nói xong còn một mặt dáng vẻ đáng thương. Lâm Hiểu rất thẳng thắn lắc đầu nói, không được, ngươi cho rằng thế giới bên ngoài chơi rất vui, ta cho ngươi biết, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi cho rằng ta là bởi vì cái gì tiến đến, cũng là bởi vì ta mua được điểm tài liệu không tệ, mấy tên kia cưỡng ép yêu cầu không thành, liền đuổi theo nghị xử lý ta sau đó cướp đi đồ vật. Cùng điểm kia phế phẩm vật liệu so sánh, ngươi cái này thần thú vừa xuất hiện, đoán chừng tu chân giới liền muốn điên cuồng, đến lúc đó tất cả mọi người muốn tóm lấy ngươi hoặc là làm thú cưỡi, hoặc là giết ngươi rút gân lột da cạo xương phân giải thành tài liệu, ngậm lại, chậc chậc, nhiều đáng sợ a. Lôi Linh Nhi kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, màu hồng đầu lưỡi tràn ngập, Lâm Hiểu tâm bỗng nhiên thẳng thắn nhảy dựng lên. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không khỏi nuốt nước miếng một cái, tâm bên trong kêu to a di đà Phật. Lôi Linh Nhi con mắt quay tròn loạn chuyển cười nói, chớ sợ chớ sợ, trên người ta có cha ta cho ta pháp bảo, có thể che giấu ta thần thú khí tức, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Lâm Hiểu im lặng, nha đầu này tuyệt đối một người chuyên gây họa. Chương 20, đem tâm lưu lại. Cuối cùng Lâm Hiểu hay là đồng ý mang Lôi Linh Nhi ra ngoài. Muốn nói tâm hắn bên trong không có quỷ kiên là căn bản không có khả năng, tiểu tử ở kiếp trước không có nói qua yêu đương, không nghĩ tới tại kiếp này vậy mà âm thầm thích một con rồng. Đương nhiên, loại cảm giác này hiện tại còn có chút mông lung, hơn nữa còn là đơn phương yêu mến, thực tế là có đủ mất mặt. Lôi Linh Nhi thấy Lâm Hiểu đáp ứng, lập tức vui vẻ vừa kêu vừa nhảy bắt đầu, trước ngực một đôi phát dục tốt đẹp con thỏ nhỏ bên trên nhảy dưới nhảy kém chút để Lâm Hiểu hai viên con mắt đi theo đụng tới. Lâm Hiểu vội vàng thu hồi sắc lang tư thái nghiêm mặt hỏi, Linh Nhi cô đương, ta mang ngươi ra ngoài có thể, thế nhưng là ngươi trước kia không có tại thế giới loài người sinh tồn qua, cho nên đối xử thế giao lưu căn bản nhất khiếu bất thông, bởi vậy ta hy vọng ngươi có thể nghe ta, chờ ngươi quen thuộc thế giới loài người sự tình về sau liền có thể tự mình hành động. Nếu như ngươi không đáp ứng ta liền không mang ngươi ra ngoài. Lôi Linh Nhi liên tục gật đầu nói, không có vấn đề, ta nhất định nghe ngươi. Thế nhưng là nhìn nàng không yên lòng dáng vẻ, rõ ràng là tại qua loa, Lâm Hiểu nở nụ cười khổ, thật không biết là phúc hay là họa. Lâm Hiểu đã từ cây cối nơi đó biết đường đi ra ngoài, cho nên mang theo Lôi Linh Nhi bắt đầu đi đường. Hồng Hoang trong rừng rậm yêu thú hoành hành, thực lực của hắn cũng liền tương đương với yêu anh sơ kỳ vừa mới hóa hình yêu thú, lợi hại hơn nữa chút hắn liền phải chạy trốn. Bởi vậy vì không làm cho dọc theo đường yêu thú chú ý, hắn đi rất là cẩn thận. Cẩn thận đại giới chính là đi đường chậm, một ngày mới đi không đến trăm bên trong. Lôi Linh Nhi không nhịn được nói, Lâm Hiểu, ngươi có thể hay không đi nhanh một chút à, chậm như vậy lúc nào mới có thể ra đi à? Lâm Hiểu bất đắc dĩ nói, ta nói đại tiểu thư, cái này bên trong là Hồng Hoang rừng rậm, ta chính là một cái kim đan sơ kỳ tiểu người tu chân, tại cái này bên trong ta dám hoành hành sao? Có điểm không cẩn thận lời nói đoán chừng ngày mai liền phải tiến vào yêu thú bụng bên trong qua mùa đông. Lôi Linh Nhi nghiêng đầu ngẫm lại cũng thế, lập tức tay bấm mấy cái ấn quyết, một cỗ nhàn nhạt lại uy nghiêm vô cùng uy áp hướng bốn phía phát ra lái đi. Lâm Hiểu cùng nàng dựa vào rất gần, nhưng lại không có nhận đến uy áp ảnh hưởng. Lôi Linh Nhi mở to hai mắt nhìn hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi một cái nhân loại người tu chân làm sao lại không nhận ta long uy ảnh hưởng đâu? Lâm Hiểu nhún vai một cái nói, ta làm sao biết? Bất quá ngươi đem Long Uy phóng xuất ra, liền không sợ có cái gì yêu thú lợi hại có chủ ý với ngươi. Kỳ thật hắn cũng có chút kỳ quái, lúc trước kia xương rồng lưu lại uy áp đối ảnh hưởng của hắn rất rõ ràng, nhưng là bây giờ Lôi Linh Nhi uy áp đối với hắn lại không rõ ràng như vậy. Kỳ thật hắn không biết, linh hồn của hắn từ địa cầu xuyên qua mà tới. Mà người Trung Quốc danh xưng Long Tử Tôn, trong linh hồn của hắn tự nhiên mang theo Long ấn ký. Cố kia xương rồng khi còn sống địa vị cùng tu vi hiển nhiên vô cùng cao, cho nên đối ảnh hưởng của hắn lớn. Mà Lôi Linh Nhi mặc dù cũng là Long tộc, thế nhưng lại là Lôi Long cùng một Long huyết, tăng thêm tuổi tác không lớn, tu vi không cao, cho nên nàng Long uy đối có được Long chi ấn ký Lâm Hiểu đến nói ảnh hưởng không lớn cũng là bình thường. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết những thứ này. Lôi Linh Nhi nghe tới Lâm Hiểu nghi hoặc, khuôn mặt nhỏ một dương nói, nơi này chính là cha ta địa bàn, tất cả yêu thú đều phải nghe hắn, ai dám động đến ta một cây hào mao quả thực chính là không muốn sống. Yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Hiểu nhẹ nhàng thở ra, nói, đã dạng này, vậy ta liền không lo lắng. Vừa vặn chuẩn bị con mồi đồ nướng ít đồ ăn, lúc đầu nghĩ đi ra bên ngoài lại nói, không nghĩ tới ngươi Long Uy có tác dụng lớn như vậy, ta thì sợ gì. Ngươi trước đem Long Uy thu lại, chờ ta đánh về con mồi ngươi lại phóng xuất ra. Lôi Linh Nhi rất phối hợp thu hồi Long Uy, Lâm Hiểu rất nhanh liền làm rất một cái mập mạp hiệu sao. Cái này hiệu sao mặc dù là một điểm công kích lực không có động vật tăng cỏ, thế nhưng lại có thể tại hồng hoang rừng rậm bên trong sinh tồn, quả thực để Lâm Hiểu kỳ quái và phân. Lột ra móc đi nội tạng, Lâm Hiểu đem hiệu gác ở Lôi Linh Nhi nhóm lửa trên đống lửa. Xoay chuyển, vẩy hương liệu, chắp mặt tương tương, bôi mật ong, cuối cùng vẩy lên quả ớt. Hương khí bốn phía hiệu nướng thịt liền làm tốt. Lôi Linh Nhi ở bên cạnh không có chút nào thuộc nữ phong độ, nhìn chằm chằm thịt nướng nước bọt thao thảo. Lâm Hiểu kéo xuống mập mạp chân sau, đưa cho Lôi Linh Nhi một con, đến, nếm thử thủ nghệ của ta, a o. Nói xong đối trong tay thịt nướng chính là một ngụm, hương. Không thể nói. Lôi Linh Nhi ăn tốc độ để Lâm Hiểu trợn mắt hốt mồm, hắn xem như biết cái gì là cường hãn. Tấm kia miệng nhỏ của hắn ăn lên đồ vật đến có thể dùng long nuốt long huyết để hình dung. Một con hiệu nướng Lâm Hiểu chỉ ăn lúc bắt đầu kéo xuống đến đầu kia chân sau, còn lại đều bị Lôi Linh Nhi nuốt tiến vào bụng. Lâm Hiểu nhìn xem nàng kia không có chút nào biến lớn dấu hiệu bụng, tâm bên trong oán thầm nhiều như vậy thịt nướng đều ăn đi đâu, hẳn là bụng của nàng kết nối lấy một cái khác thứ nguyên không gian không thành. Lôi Linh Nhi liếm lắp váng dầu hoa hai tay, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng đối Lâm Hiểu cười hắc hắc nói, cái kia, Lâm Hiểu, ngươi có thể hay không lại nướng điểm, ta còn không có ăn đủ đâu. Lâm Hiểu nhìn xem nàng mèo thèm ăn bộ dáng, tâm bên trong đông nhiên bắt đầu vui vẻ. Tiếp trước có một câu, muốn giữ lại hắn, nàng, tâm, trước lưu lại hắn, nàng, dạ dày. Mình bây giờ không phải liền là làm như thế sao? Lập tức rất là khẳng khái mà nói, không có vấn đề. Ngươi chờ. Rất nhanh, một con hơn 300 cân lợn rừng bị đỡ. Mùi thơm nồng nặc lần nữa tản mát ra. Lâm Hiểu đã ăn no, cái này toàn bộ heo nướng đều là Lôi Linh Nhi một người. Nhìn xem không ngừng biến mất thịt nướng, Lâm Hiểu chợt nhớ tới kiếp trước nhìn phim hoạt hình dở dạ gượng bạn bên trong mấy cái chẳng cảnh, nộ không cùng cái kia á nó la đột nhiên ăn cái gì tựa hồ cũng là trạng thái này. Tại Lâm Hiểu mồ hôi lạnh bên trong, cái này hơn 300 cân thịt nướng cũng tiến vào Lôi Linh Nhi bụng bên trong. Tốt qua nghiện a, đáng tiếc nếu là lại có một con hiệu liền tốt, mới tám thành no bụng. Một đạo thiểm điện đánh cho Lâm Hiểu bổ nhào, quá người mang bom. Mình thích nói thật dễ nghe là thần thú, nói trắng ra còn là quái vật. Yên tâm đi, về sau ngươi chừng nào thì muốn ăn ta liền lúc nào làm cho ngươi ăn, cái này hồng hoang rừng rậm bên trong khác không có, chính là tuổi cùng dã thú nhiều, ngươi nghĩ ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lâm Hiểu phảng phất nhân loại sa đọa ác ma lấy Lôi Linh Nhi. Lôi Linh Nhi lập tức mặt mày hớn hở thẳng gật đầu, phấn phấn đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm liếm tay nhỏ. Lâm Hiểu tâm bên trong tà ác vô cùng đem tia tay nhỏ đổi thành huynh đệ của mình, vẹn vẹn tưởng tượng một chút lập tức liền run một cái, huynh đệ lập tức liền nghiêm. Hắn vội vàng đè xuống cái này tà ác vô cùng suy nghĩ, dùng sức niệm A Di Đà Phật. Vừa đi vừa nghỉ. Mấy ngày bên trong hai người đi đường tốc độ cũng không so ngày đầu tiên nhanh bao nhiêu, chủ yếu là Lôi Linh Nhi luôn luôn muốn ăn đồ tốt. Mà Lâm Hiểu cũng vui vẻ phải đổi lấy hoa văn làm ra các loại mỹ vị đồ ăn, trên xào nấu nổ, lạnh nóng chua ngọt, để Lôi Linh Nhi ăn không biết trời đất. Lúc trước hắn mua những cái kia đồ dùng nhà bếp cùng gia vị đều có đất dụng võ. Chính là kia hai cái lều vải cũng bị hắn lấy ra hiến bảo, đối cái gì mới mẻ sự vật đều hiếu kỳ Lôi Linh Nhi vui sướng hài lòng chiếm lấy cái kia lớn. Lôi Linh Nhi cảm giác chưa từng có vui vẻ như vậy qua, chỉ cảm thấy cùng Lâm Hiểu cùng một chỗ mỗi một khắc đều tràn ngập vui vẻ. Hắn sẽ cho mình làm tốt ăn, sẽ cho mình giảng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cố sự, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trò cười. Chỉ hy vọng cuộc sống như vậy vĩnh viễn không muốn bị quấy rầy mới tốt. Chương 21, nguy hiểm đột kích. Ngày này, Lâm Hiểu chính bên cạnh thịt nướng bên cạnh cùng Lôi Linh Nhi cười toe toét nói đùa. Đột nhiên một trận hãi hùng khiếp vía cảm giác để thần kinh của hắn siết chặt. Trong đan điền hai khỏa kim đan tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, tự quay tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Lâm Hiểu chân mày cau lại, tại Lôi Linh Nhi lão cha trong địa bàn, thật sự có yêu thú nào dám đối Lôi Linh Nhi hạ thủ sao? Hoặc là có đồ vật gì đối với mình sinh ra ý? Lôi Linh Nhi còn tại không tim không phổi chuyển thịt nướng, nàng hai ngày này rất là nóng lòng mình nướng ít đồ, mặc dù cuối cùng nướng ra đến đều là thành than vật, lại như cũng làm không biết mệt. Lâm Hiểu thần niệm phảng phất giống mạng nhện hướng bốn phía khuyết tán ra, thăm dò lấy tình huống xung quanh. Hắn hiện tại biến cẩn thận nhiều, mà lại loại kia hồi hộp để hắn cảm giác tương đương không tốt. Đông nhiên cánh tay đau xót, Lâm Hiểu đau nhức kêu một tiếng nói, lại làm sao vậy, đại tiểu thư, ngươi có phải hay không lại đem thịt nướng thành than cốc rồi? Lôi Linh Nhi mặt đỏ lên, nàng xác thực đem thịt nướng thành cho bụi, bất quá lại mạnh miệng nói, thế nào, không được à, người ta vừa mới gọi ngươi mấy âm thanh ngươi cũng không trả lời đáp. Một bộ chỉ ngây ngốc dáng vẻ, ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Hiểu vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi không có cảm giác ra loại kia không khí quái dị sao? Chúng ta tựa hồ bị thứ gì để mắt tới, lúc nào cũng có thể bị tập kích. Thế nhưng là ta vừa rồi dùng thần niệm ở chung quanh quét xuống, nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Điều này nói rõ đối thủ ẩn nấp công phu rất cao minh, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Ta một cái kim đan kỳ nhân loại người tu chân tại cái này hồng hoang rừng rậm bên trong không có cựu nhân, khả năng duy nhất chính là bọn hắn muốn đối phó chính là ngươi, cho nên ngươi đem phòng ngự pháp bảo chuẩn bị kỹ càng, nếu như nhận tập kích lập tức liền mở ra. Lôi Linh Nhi sắc mặt cũng chìm yên tĩnh trở lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, Lâm Hiểu Tâm bên trong thở dài, quả nhiên vẫn là một cái sơ ra khỏi nhà tiểu nữ hài a, gặp được dạng này đột huống tâm bên trong kinh hoàng cũng là bình thường. Lôi Linh Nhi lấy ra phòng ngự pháp bảo là một mặt tử sắc tấm chắn nhỏ, hình dạng vô cùng cổ quái, biên giới là không có bất kỳ cái gì quy luật tính gợn sóng, ở giữa có một cây đột xuất gai nhọn. Đây là cha ta cha luyện chế cho ta hộ thân pháp bảo tử điện hộ thuẫn, khởi động sau có thể hình thành 16 mặt tử điện tấm thuẫn tại trung quanh thân thể ta xoay tròn bảo hộ. Ngươi có hay không hộ thân pháp bảo? Lôi Linh Nhi hỏi. Lâm Hiểu lắc đầu nói, ta không có hộ thân pháp bảo, bởi vì trong cơ thể ta kiếm nguyên lực thuộc tính quan hệ, chỉ có thể sử dụng quang thuộc tính phi kiếm, pháp bảo hoặc là chiến giáp, ta chỉ luyện chế 2 thanh phi kiếm, còn không có luyện chế chiến giáp. Bất quá ta tu luyện sư môn trúc cơ tâm pháp về sau, thân thể cường độ không kém hơn hạ phẩm linh khí, cho nên ngươi không cần lo lắng. Bởi vì có chỗ lo lắng, cho nên lần này Lôi Linh Nhi ăn rất chậm, mắt to thỉnh thoảng quay tròn loạn chuyển. Lâm Hiểu một ngụm lại một ngụm ăn, thân niệm lại phảng phất dạ đà hào không dừng lại ở chung quanh quét nhìn. Loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác vẫn không có biến mất, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Hắn thần niệm chỗ dò xét khoảng cách hoàn toàn vượt qua hắn cảm giác khoảng cách, nhưng là bây giờ có thể cảm thấy được, lại dò xét tra không được, quả thực để hắn khó chịu. Đống nhiên Lâm Hiểu trong mắt sáng lên, hắn quên đi một địa phương khác. Một sợi thần niệm phân hóa ra phóng tới không trung. Quả nhiên, một con to lớn màu đen cự điểu ngay tại đỉnh đầu của bọn hắn lượn vòng lấy. To lớn hai cánh vô vô ở giữa lại không có chút nào phong thanh. Lâm Hiểu bất động thanh sắc ném đi trong tay thịt nướng, đồng thời trái tim bên trong thực vật chi tâm nảy lên, một tia ánh sáng màu xanh lục đem hắn cùng dựa lưng vào đại thụ nối liền với nhau. Đại thụ, nói cho ta Lôi Đỉnh Sơn núi ở phương hướng nào? Một đạo tin tức rất nhanh liền truyền đến trong đầu của hắn bên trong. Lâm Hiểu điều động lấy thể nội kiếm nguyên lực, truyền âm cho Lôi Linh Nhi, "Linh Nhi, ngươi trước không muốn ăn, ta phát hiện cái kia nhìn chằm chằm chúng ta ra hỏa, tại đỉnh đầu của chúng ta trên không, là một con chim lớn. Ngươi không muốn ngẩng đầu, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất hướng Lôi Đỉnh Sơn núi phương hướng chạy. Chỉ có đi kia bên trong chúng ta mới có cơ hội thoát hiểm." Lôi Linh Nhi không ra tiếng ném đi trong tay thịt nướng, xuất ra một cái khăn tay xoa xoa tay, động tác có chút cứng đờ. Bỗng nhiên Lâm Hiểu nhảy dựng lên kêu lên, "Đi!" Quang Minh kiếm đồng thời xuất hiện tại dưới chân, nhanh chóng hướng Lôi Đỉnh Sơn núi phương hướng bay đi. Hắn cũng không lo lắng Lôi Linh Nhi tốc độ, bởi vì nàng là Lôi Long nhất tộc, thiện ngự lôi điện chi lực, tốc độ tự nhiên chậm không được. Một đạo bạch quang một đạo tử quang cực nhanh bay lượn. Liên tại bọn hắn bay lên thời điểm, đỉnh đầu bọn họ đại điểu lập tức kinh hô một tiếng, hơn 20 dặm ngoài bỗng nhiên xuất hiện 4 đạo nhân ảnh, đại điểu quạt cánh bay thấp, kia 4 đạo nhân ảnh bay lên rơi vào chim trên lưng, đại điểu dương cánh hướng hai người đuổi theo. Lâm Hiểu ngự kiếm tốc độ phi hành không so Nguyên Anh kỳ người tu chân kém, đáng tiếc phía sau hắn đuổi theo kia con chim lớn chính là một con yêu anh trung kỳ đen điêu, thiện ngự phong hệ năng lượng, tốc độ lại là càng nhanh. Hai cánh khẽ vỗ chính là hơn 100 mét, song phương tốc độ đang không ngừng tiếp cận. Tâm bên trong không biết chuyển bao nhiêu vòng, Lâm Hiểu đối Lôi Linh Nhi kêu lên, ngươi theo cái phương hướng này đi liền có thể trở lại Lôi Đỉnh Sơn núi, trở về lời nói gọi người tới cứu ta. Ta lưu lại cản bọn họ lại cho ngươi kéo dài thời gian. Lôi Linh Nhi trừng mắt kêu lên, ta không, muốn đi cùng đi. Ta không thể bỏ xuống một mình ngươi mặc kệ. Lâm Hiểu tâm bên trong cảm động, nhưng lại tức giận kêu lên, ngươi trở về gọi người ta còn có sống sót khả năng, nếu như ngươi không quay về chúng ta hôm nay liền đều muốn bàn giao đến cái này bên trong. Đi mau a, đừng lề mề. Lôi Linh Nhi cắn môi, trong mắt lệ quang doanh doanh, đột nhiên hất đầu điện quang lóe lên, đã đi xa. Hai viên nóng ánh giọt nước mắt bị gió thổi rơi vào Lâm Hiểu trên mặt cùng khóe miệng, Lâm Hiểu liếm liếm khóe miệng giọt kia nước mắt, tâm bên trong rất ngọt. Đen điêu rất nhanh liền đuổi theo ngay cả ngừng đều không ngừng muốn đi qua. Lâm Hiểu đương nhiên không có khả năng thả chúng nó quá khứ, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đi qua, trước qua ta cửa này lại nói. Vừa mới nói xong, hai tay liền huy, một chút liền bắn ra mấy chục đạo kiếm khí. Kiếm khí này nhưng cũng không phải là đơn một kiếm ánh sáng khí, hiện tại đã không phải là dấu rốt thời điểm, cho nên hắn dùng ra chính là uy lực khổng lồ quang ám song thuộc tính xoắn ốc kiếm khí. Cuồng bạo kiếm khí như mưa hướng bay tới đen điêu cùng bốn cái yêu thú vào tới. Đen điêu vũ mao chính là nó lấy làm tự hào, nó độ cứng phi thường lớn, chính là trung phẩm linh khí cũng vô pháp phá vỡ. Cho nên căn bản là không có đem Lâm Hiểu kiếm khí đặt ở mắt bên trong, hai cánh khẽ vỗ liền tiến lên đón. Đáng tiếc nó quá khinh thường, Lâm Hiểu quang ám xoắn ốc kiếm khí há lại đơn giản như vậy. Kiếm khí nhao nhao đánh trúng đen điêu trên thân, lúc đầu cân bằng quang ám xoắn ốc năng lượng nháy mắt phát sinh bạo tạc. Đen điêu tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, thân thể của hắn mặc dù khổng lồ, thế nhưng là mấy chục chỗ vũ mao cùng huyết nhục văng tung tóe, hai cánh cơ hồ bị nổ đoạn, thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là đen năng lượng tối cực kỳ âm độc, có thể mục nát thực nguyên thần. Thụ này trọng thương căn bản là không có cách kế tiếp theo phi hành, thân thể khổng lồ lập tức rơi xuống. Thân thể nó bên trên đứng kia bốn cái yêu thú ngược lại là hảo vận, chỉ có hơn 10 đạo kiếm khí bắn về phía bọn hắn. Nó bên trong một cái tế ra một mặt quy giáp thuẫn bài ngăn tại phía trước. Mãnh liệt bạo tạc vậy mà đem quy giáp thuẫn bài nổ thành vỡ nát, mà cái này bốn cái yêu thú lại hảo vận không có có nhận đến kiếm khí tổn thương. Chính là quy giáp thuẫn bài bị nổ nát vụn cái kia tâm thần nhận trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 22, huyết chiến yêu thú. Đêm nay hướng bảng, đồng thời thêm tinh, muốn cũng nhanh đến a. Còn xin ủng hộ Thánh Viêm. Bái tạ. Kiến thức đến Lâm Hiểu kiếm khí lợi hại, bọn chúng cũng không dám lại chủ quan. Nhao nhao rơi xuống. Nháy mắt biến hóa ra bản thể. Lâm Hiểu chú mục nhìn lại, vậy mà là một con đại tinh tinh, một con đại ố quy, một con hổ cùng một con rắn. Vừa nhìn thấy kia đại tinh tinh, Lâm Hiểu liền nhớ lại kiếp trước nhìn kia bộ nước mỹ phiến kim cương bên trong con kia, bất quá tựa hổ cái này so vậy chỉ cần thấp nhỏ một chút, nhưng là cũng có cao mười mấy mét. Toàn thân đen tỏa sáng ra mao, hai viên to lớn nắm đấm tại ngực phảng phất nổi trống gióng lên, phát ra phanh phanh tiếng vang, miệng bên trong chu lên có âm thanh. Mà kia rùa đen có một cỗ xe tải nặng khổng lồ như vậy, màu nâu xanh mai rùa đem 90% thân thể bao vây lại, chỉ lộ ra cái đuôi, tráng kiện như xỉ mảng cây cột tứ chi cùng kia cái cự đại. Lúc này cự quy một đôi xanh biếc mắt nhỏ chính mang theo sát khí ngất trời nhìn chằm chằm Lâm Hiểu, một cỗ kịch liệt hàn khí từ cự quy thân bên trên phát ra. Không khí nhiệt độ giảm mạnh, hơi nước ngưng kết thành hạt tuyết rơi xuống. Cây cối cùng mặt đất kết xuất một tầng sương trắng. Con hổ kia thân cao có thể đạt tới 4 mét, cái đuôi thật dài phảng phất một đầu roi thép, vung vậy ở giữa rút đấm bên cạnh cây cối, chính là thành người ôm hết phẩm chất cây cối cũng bị nó một cái đuôi lưng mỏi quét gãy. Hổ trảo sắc bén răng lóe xâm hàn mùi máu tanh. Không ngừng từ hổ khẩu bên trong truyền ra trong tiếng gầm nhẹ tràn ngập lửa giận cùng sát ý. Mà con rắn kia thân thể dài cũng không biết có bao nhiêu trượng, to đến 5 mét, lớn cỡ bàn tay vậy màu đen chặt chẽ sắc hàng. Cứng rắn lân phiến cung cấp cường đại năng lực phòng ngự. Co lại xa trận thậm chí nhanh muốn vượt qua đại tinh tinh cao, hình tam giác đầu rắn bên trên một đôi mắt mèo lục mắt dọc xà nhãn tản ra băng lanh âm trầm quang hoa. Nếm thử đầu lưỡi ruôi nôn ở giữa, phát ra thanh âm tê tê, mùi tanh bốn phía. Kia đen điêu bị Lâm Hiểu kiếm khí trọng thương, lúc này huyễn hóa ra hình người ngay tại chữa thương. Lâm Hiểu đối với mình vừa rồi đợt công kích kia vẫn tương đối hài lòng, năm con yêu thú đều so tu vi của mình cao hơn nhiều, tùy ý một con cũng có thể làm rơi chính mình. Mẹ nó, lão tử chính là chết cũng muốn kéo lên hai cái đệm lưng mới được. Bốn con yêu thú lúc đầu coi là Lâm Hiểu nhìn thấy bọn hắn biến thân sẽ chạy trốn, thế nhưng là vượt quá bọn chúng dự kiến chính là Lâm Hiểu vậy mà không lùi phản tiến vào rơi vào xà yêu cùng đại tinh tinh ở giữa. Hắn cái này cử động khác thường để bốn con yêu thú đều là sức sở. Lúc này Lâm Hiểu đã sớm áp vũ kiếm ý lại thừa cơ bạo phát đi ra, một đạo mông lung cự kiếm hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, khổng lồ kiếm ý nháy mắt đem rắn răng cùng đại tinh tinh bao phủ. Đồng thời một cái cự đại thái cực đồ xuất hiện tại dưới chân của hắn, tóc trắng tung bay, tại kịp phản ứng đại tinh tinh cự quyền nện xuống trước khi đến, điên cuồng hét lớn một tiếng, thái cực kiếm. Mấy trăm đạo đen bạch kiếm khí trùng dưới mặt đất phá đất mà lên, bay thẳng vân tiêu. Bị kiếm ý áp bách động tác chậm một điểm đại tinh tinh không có đện vào Lâm Hiểu, liền cùng xà yêu bị lăng lệ quang ám xoắn ốc kiếm khí phá vỡ thân thể. Quang ám xoắn ốc kiếm khí tại hai cái yêu thú thể nội kịch liệt nổ tung lên, lập tức huyết nhục bay đầy trời. Hai cái yêu thú thân thể bị kiếm khí nổ vỡ vụn không chịu nổi, trọng thương ngã xuống đất. Kịch liệt đau nhức phía dưới kêu gào lấy lăn lộn thân thể to lớn, vô số đại thụ bị bọn chúng đè gãy. Đại tinh tinh đồ chơi kia cũng bị Lâm Hiểu xử lý, máu thịt bé bét. Lâm Hiểu sửng sốt một chút chợt cười to bắt đầu, thật sự là không tưởng được thu hoạch ra, cái thứ nhất thái giám tinh tinh sinh ra. Mà xà yêu kia bởi vì thân thể quận thành xà trận, cho nên nửa trước thân ngược lại là không có có nhận đến thương tổn quá lớn. Thu to thân thể không ngừng xoắn đứt đại thụ, một cây như tiên xà đuôi huy động ở giữa thanh thế kinh người, hồng hoang rừng rậm cây cối là gặp nạn. Cự hổ thấy xà yêu cùng đại tinh tinh nháy mắt bị thương thành cái này hình dạng, nhiệm vụ cũng bị ngăn cản, lập tức giận dữ. Mắt hổ đỏ lên, há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, vô chất hữu hình sóng âm lập tức xung kích tại Lâm Hiểu trên thân. Lâm Hiểu màng nhĩ nháy mắt bị đánh vỡ, đại não phảng phất bị nện ông tác hưởng, ý thức lập tức hỗn độn không cách nào vận chuyển bình thường. Thức hải bên trong viên kia kết tinh lúc này nói cho xoay tròn, một cỗ năng lượng khổng lồ đem đại não bao vây lại, loại kia choáng váng hỗn độn cảm giác dần dần tan đi. Thế nhưng là Lâm Hiểu vừa mở mắt liền thấy một viên to lớn băng cầu đánh tới. Hắn bị kia âm thanh hổ khiếu chấn thân thể như nhũ ra, căn bản là bất lực trốn tránh, bị băng cầu hung hăng đâm vào trên thân. Khổng lồ lực va đập đem hắn đụng bay ra ngoài, mãnh liệt hàn khí nháy mắt tập thấu toàn thân hắn. May mắn hắn trúc cơ tâm pháp đã tu luyện tới tầng cao nhất, mặc dù thân thể bị hàn khí xâm lấn, thế nhưng lại không có bị đông cứng. Kiếm ánh sáng đan phóng xuất ra đại lượng quang năng lượng bắt đầu xua tan hàn khí. Đồng thời trái tim bên trong thực vật chi tâm cũng phóng xuất ra năng lượng màu xanh lục, chữa trị bị thương nặng thân thể. Thế nhưng là công kích lại còn không có đình chỉ, kia bị trọng thương xà yêu đối với hắn oán hận đã cực, gặp hắn bị rùa đen khối băng đụng bay, cái đuôi lập tức phá không quét ngang mà đến, mang theo tiếng gió gào thét phảng phất to lớn roi quất vào trên người hắn. Lâm Hiểu bị rút máu tươi cùng thổ, thân thể xương cốt vỡ vụn phát ra rắc rắc tiếng vang. Bị quất bay thân thể đụng gãy hai viên ôm hết đại thụ mới bị thứ ba cái cây ngăn trở, sau đó trùng điệp té ngã trên mặt đất. Mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng là hắn lại tại cười. Dưới tình huống bình thường hắn căn bản ngay cả một con đều đối phó không được, thế nhưng là lợi dụng đối phó khinh địch trước trọng thương một con, sau đó lại xuất kỳ bất ý tiến công, lần nữa trọng thương hai con. Chiến quả để hắn rất hài lòng à, thành công ngăn lại năm con yêu thú, vì lôi linh nhi tranh thủ thời gian. Phải biết tu vi của hắn chỉ có kiếm đan sơ kỳ mà thôi, mà những cái kia yêu thú đều là tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ cao thủ. Có thể lấy được chiến quả như vậy đã là ngoài ý liệu. Thân thể không ngừng co quắp, từng ngụm máu phun ra. Lúc này Lâm Hiểu tình huống thực tế là hỏng bét tới cực điểm. Không nói ngoại thương vô số, nội thương mới là chí mạng, khối kia băng cùng xà yêu kia một cái đuôi cơ hồ khiến toàn thân hắn xương cốt theo thành hơn 1000 khối. Ngũ tạng nội phủ cũng nhận trọng thương. Mặc dù năng lượng ánh sáng lượng cùng thực vật chi tâm năng lượng màu xanh lục đang không ngừng chữa trị thân thể của hắn, thế nhưng là hắn bị thương thực tế là quá nghiêm trọng, chữa trị bắt đầu phi thường chậm chạp, cần rất nhiều thời gian. Nhưng là bây giờ nơi nào còn có thời gian a? Hồ Yêu đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cái này để bên mình ba người bị thương nặng chỉ có kim đan sơ kỳ nhân loại. Vừa rồi kia trọng thương xà yêu cùng đại tinh tinh kỹ năng để Hồ Yêu hãi hùng khiếp vía, hắn không dám tưởng tượng nếu như đổi thành mình sẽ là cái gì hình dạng. Cái này nhân loại phải chết, không nói hắn cản trở nhiệm vụ của mình, chính là hắn kia cường đại kỹ năng đối tất cả yêu thú đều là chí mạng. Nhất định phải tại hắn mạnh lên trước đó xử lý hắn. Mở ra huyết buồn đại khẩu, Hổ Yêu đối Lâm Hiểu cắn xuống dưới, hôi thối gió tanh đập vào mặt, như muốn để hắn ngạt thở. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, náo hải bên trong hiện lên lôi Linh Nhi kia tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ. Gặp lại, Linh Nhi, xem ra là không có cơ hội cùng ngươi nói ba trước kia. Thế nhưng là ngay lúc này hắn lại nghe được lôi Linh Nhi tiếng kêu sợ hãi, đừng. Lâm Hiểu kinh nghi dị thường, cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Sau đó một cái thanh âm hùng hậu vang lên, nghiệt xúc ngươi dám. Đồng thời một đạo điện quang màu tím bắn nhanh mà tới. Hồ Yêu bị hù lại cũng không lo được An Lâm Hiểu, lách mình liền tránh. Đáng tiếc vẫn là muộn một bước, thân thể bị thanh quang bắn trúng, lập tức nổ bể ra tới. Huyết nục vẩy ra, Hồ Yêu bi thảm bị nổ thành vỡ nát. Đầy trời huyết nục rơi Lâm Hiểu một thân, cơ hồ đem hắn chôn giấu. Lâm Hiểu biết, Lôi Linh Nhi rốt cục thành công chuyển đến cứu binh, hắn tâm cũng buông ra. Thư giãn xuống tới ý thức chậm rãi lâm vào trạng thái hôn mê, chỉ nhớ rõ mất đi ý thức trước Lôi Linh Nhi lê hoa đái vụ gương mặt xinh đẹp. Chương 23, thần kỳ thực vật chi tâm. Thoáng sững sờ về sau, Lâm Hiểu liền biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây cũng là đại thụ đưa quà cho mình, mà rừng rậm bên trong cây cối đã từng cho mình chỉ điểm phương hướng cũng cùng cái này có quan hệ đi. Nội thị quá khứ, một viên lục sắc kết tinh liền ở trái tim bên trong, mấy cái lục sắc kia lạc cùng trái tim nối liền cùng một chỗ. Lục quang có chút lạc chạy tới trái tim, sau đó lại chạy tới toàn thân các nơi. Cảm ơn ngươi đại thụ, hồi tưởng lại cùng đại thụ cùng một chỗ sinh hoạt thời gian, Lâm Hiểu tâm bên trong hoàn toàn yên tĩnh cùng ấm áp. Đi tới thế giới này về sau, hắn trừ tu luyện chính là tu luyện, năm cái sư huynh đối với hắn đều phảng phất người xa lạ. Sư tôn đối với hắn còn tốt, thế nhưng là lâu dài không gặp tung tích, cho nên hắn có lúc cảm giác rất cô đơn. Thế nhưng là tại rừng rậm đoạn thời gian kia, hắn mỗi ngày đều cùng đại thụ nói chuyện phiếm, mặc dù đại thụ không biết nói chuyện, thế nhưng là hắn lại đem đại thụ xem như có thể thổ lộ tâm sự hảo bằng hữu. Lần này là đại thụ giúp hắn à, nếu như không phải đại thụ tặng lễ vật này, hắn không biết còn muốn đợi bao lâu mới có thể khỏi hẳn. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, một làn gió thơm theo tiếng bước chân thổi đi qua. Lôi Linh Nhi đến, bởi vì mùi thơm này là Lôi Linh Nhi mới có. Nhẹ nhàng một tiếng bao hàm áy náy cùng thương tâm thở dài về sau, một đôi ấm áp tiểu tay vuốt ve tại trên mặt của hắn. Lâm Hiểu, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh a, ngươi biết không, người ta tâm bên trong hiện tại loạn loạn. Cũng không biết đây có phải hay không là thích một người cảm giác, thế nhưng là ta biết ta rất thích cùng với ngươi, nghe ngươi cho ta nói chuyện bên ngoài, nghe ngươi cho ta giảng trò cười, còn có mỗi ngày đều có thể ăn vào ngươi nướng thịt nướng. Nếu như đây chính là thích một người, vậy nhân gia liền là thích ngươi. Lâm Hiểu, ngươi nhanh lên tỉnh dậy đi, có được hay không? Ô ô. Lôi Linh Nhi nói liền thương tâm khóc lên, lập tức để Lâm Hiểu tại vui vẻ vạn phần đồng thời cũng đau lòng vạn phần. Hắn xác định mình là yêu đầu này La Lị Long, bất quá cái này xú nha đầu thần kinh cũng quá lớn đầu đi. Ngươi khóc cũng đừng nằm sấp trên người ta khóc a, đau a. Linh Nhi mau dậy đi, Lâm Hiểu thân bị trọng thương làm sao trải qua được ngươi hành hạ như thế a. Một cái hùng hậu thanh âm uy nghiêm vang lên, đúng là mình trước khi hôn mê nghe được cái thanh âm kia, nghĩ đến là Lôi Linh Nhi lao cha, Hồng Hoang rừng rậm tam đại bá chủ một trong Lôi Ngục. Lôi Linh Nhi lập tức từ Lâm Hiểu trên thân bắt đầu hoảng sợ nói, "Cha, mẹ, các ngươi làm sao tới rồi?" Một cái nhu hòa dễ nghe giọng nữ nói, "Ta nha đầu đốc, nương cùng cha ngươi tới thăm ân nhân cứu mạng của ngươi a, ngươi cũng thật sự là quá sơ ý." Lâm Hiểu thân thể xương cốt đứt từng khúc, kinh mạch đứt gãy ngăn chặn, nội phủ cùng nhục thân cũng nhận trọng thương, ngươi cứ như vậy nằm sấp ở trên người hắn, quả thực chính là tại tăng thêm thương thế của hắn. Đây chính là Lôi Linh Nhi mẫu thân sao? Tiếng nói chuyện thật là dễ nghe, Lâm Hiểu tâm bên trong cảm thán nói. Lôi Linh Nhi không lo được xấu hổ, vội vàng nói, người ta không phải cố ý, nương, ngài nhanh cho Lâm Hiểu nhìn xem, thương thế của hắn có hay không làm sâu sắc. Lôi Linh Nhi mẫu thân Long Vũ tâm bản thể chính là thần thú Mộc Long. Mộc Long cũng là Long tộc một cái chi nhánh, lấy nữ tính chiếm đa số, mà lại từng cái đều là đại mỹ nhân. Mộc Long nhất tộc sức chiến đấu yếu nhất, thế nhưng lại là trong Long tộc được hoan nghênh nhất. Trừ nữ tính giải xinh đẹp bên ngoài, còn bởi vì các nàng năng lượng trong cơ thể có rất cường đại hiệu quả trị liệu, đặc biệt là đối Long tộc có hiệu quả. Long Vũ Tâm đi tới Lâm Hiểu trước giường, ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út nhẹ nhàng khoác lên Lâm Hiểu trên cổ tay, bắt mạch. Ngón tay của nàng vừa chạm vào cùng Lâm Hiểu làn da, Lâm Hiểu trên cổ tay liền phóng xạ ra ánh sáng màu bích lục. Long Vũ Tâm lập tức lấy làm kinh hãi, nhìn xem Lâm Hiểu ánh mắt kinh nghi bất định. Lôi Linh Nhi bên trên tới hỏi, "Nương, vừa mới chuyện gì xảy ra, có phải là Lâm Hiểu thương thế tăng thêm rồi?" "Đều tại ta, là ta không tốt hại Lâm Hiểu." "Ô ô." Long Vũ Tâm bất đắc dĩ nói, "Nữ nhi ngoan, không phải thương thế của hắn tăng thêm, ngược lại là thương thế của hắn đã đại đại chuyển biến tốt đẹp. Trong cơ thể hắn vỡ vụn xương cốt, đứt gãy kinh mạch cùng bị thương nội phủ chính đang từ từ chữa trị, so với hôm qua mang trở về thời điểm tốt hơn nhiều, thật là khiến người ta ngạc nhiên." Lôi Linh Nhi lập tức kinh hỉ và phân, nín khóc mỉm cười. Bất quá Lôi Ngục lại biết thê tử trước đó kinh dị tuyệt đối không phải là bởi vì cái này, khả năng cùng lục quang kia có quan hệ. Long Vũ Tâm đối Lôi Ngục nháy mắt ra dấu, Lôi Ngục nhẹ gật đầu đối Lôi Linh Nhi nói, "Linh Nhi, ngươi kế tiếp theo chiếu cố Lâm Hiểu đi, ta và ngươi nương còn có chuyện thương lượng." Ra gian phòng, hai người tới hậu hoa viên bên hồ nhỏ. Lôi Ngục hỏi, "Vũ Tâm, ngươi vừa mới phát hiện cái gì sao? Lục quang kia là ngươi phát ra sao?" Mộc Long năng lượng chính là đến từ thực vật năng lượng màu xanh lục. Long Vũ Tâm lắc đầu nói, "Không phải, ngón tay của ta vừa mới khoác lên hắn mạch bên trên, ta năng lượng trong cơ thể liền không tự chủ được lưu động quá khứ. Trong cơ thể của hắn nhất định có cùng ta Mộc Long nhất tộc năng lượng cùng loại năng lượng tại đối thân thể của hắn tiến hành chữa trị, mà lại loại này năng lượng so năng lượng của ta còn cao cấp hơn, cho nên ta năng lượng trong cơ thể mới lại nhận hấp dẫn. Bất quá bởi vì Linh Nhi tại ta không có cụ thể xem xét, xem ra tiểu gia hỏa này thật không đơn giản a, trước đó sợ là có kỳ ngộ gì." Lôi Ngục cười nói, "Ngược lại là một cái hảo vận tiểu tử, đúng, chúng ta Linh Nhi xem ra đối tiểu tử này rất khẩn trương a, sợ là đã thích hắn, ngươi thấy thế nào?" Long Vũ Tâm cười nói, "Ta hiện tại cũng không biết, bất quá liền nhìn hắn vì cứu Linh Nhi thụ thương, lại dũng cảm lưu lại vì Linh Nhi tranh thủ thời gian rời đi nhìn, tựa hồ không sai. Hay là nhìn kỹ hắn nói đi." Lôi Ngục gật đầu đồng ý, Lâm Hiểu nhưng lại không biết, hắn cho tương lai mẹ vợ ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, biết khẳng định phải cười trộm. Trải qua 2 tháng trị liệu, Lâm Hiểu thân thể rốt cục hoàn toàn khôi phục. Thân thể cường độ so với thụ thương trước còn muốn cao, kinh mạch cũng càng thêm rộng lớn cứng cỏi. cảm giác kiếm nguyên lực ở trong kinh mạch chảy xiết, Lâm Hiểu cảm động kém chút khóc, nằm ngay đơ rất 2 tháng, thật sự là quá tra tấn người. 2 tháng không có khống chế qua thân thể, chợt hơi nhúc nhích còn có chút không quen, động tác tựa như một cái cương thi. Lâm Hiểu hoa chút thời gian mới tiêu trừ loại kia cảm giác xa lạ, bắt đầu linh hoạt hoạt động, xương cốt phát ra rắc rắc tiếng vang. Hiện ở trên người hắn mặc một thân nội y, gian phòng bên trong lại không có áo ngoài, hắn muốn đi xem một chút cũng không có cách nào. Xuống giường tại gian phòng đi vào trong vài vòng, lại luyện một hồi thái cực, hắn rốt cục hoàn toàn khôi phục khống chế đối với thân thể. Trở lại quanh chân nội thị, thái cực đồ còn đang chậm rãi xoay tròn lấy, quang ám kiếm nguyên lực so thụ thương trước yếu không ít. Bất quá những này đều không là vấn đề, lấy hắn hiện tại kinh mạch rộng lớn trình độ, sợ là còn muốn tại kiếm đan sơ kỳ lại dừng lại một trận, cái này với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hiện tại hắn tựa như ra ngoài đi vòng một chút, nằm 2 tháng hắn đều muốn nghẹn chết rồi. Không có cách nào, gọi người đi. Bên ngoài có người ở đây sao? Thanh khục một tiếng sau hắn hỏi. Bên ngoài chính đang nói chuyện hai cái tiểu nha đầu lập tức sững sờ, liếc nhau một cái sau vội vàng chạy tới mở cửa. Vừa tiến đến liền thấy tỉnh dậy Lâm Hiểu, cùng Lâm Hiểu chừng một hồi con mắt về sau cái kia mặc hoàng y phục liền sừng nhọn một tiếng nhanh như chớp chạy. Xa xa còn có thể nghe tới tiếng kêu của nàng, "Tiểu thư, Lâm công tử tỉnh." "Tiểu thư." Chương 24, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân giá Lâm. "Các vị, Thánh Viêm tại cái này bên trong lăn lộn cầu đề cử cùng tất giữ, xin nhờ." Nhìn xem hưng phấn điên đi ra ngoài hoàng y nha hoàn, Lâm Hiểu lập tức sạm mặt lại, "Cần phải hưng phấn như vậy sao?" Quay đầu đối lưu lại cái này mặc đồ đỏ nha hoàn nói, "Tiểu muội muội, ngươi có thể hay không tìm cho ta một bộ quần áo đến, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, mặc thành dạng này làm sao ra ngoài a?" Hồng Y Nha Hoàn vội vàng thi lễ nói, "Tiểu tỷ Hồng Y, không dám nhận công tử như xưng hô này." Tiểu tỷ lập tức đi ngay cho công tử lấy quần áo, mời công tử hơi chờ. Nói xong thật nhanh chạy. Lâm Hiểu nhìn một chút mình, ta chẳng lẽ giống dã thú sao, làm sao cùng gặp quỷ như chạy nhanh như vậy? Nhưng thật ra là người ta tiểu cô nương xấu hổ, ai bảo hắn không có mặc áo ngoài, chỉ mặc vào một thân nội y tới. Hồng Y còn không có đem áo ngoài lấy ra, nhận được tin tức Lôi Linh Nhi đã hùng hùng hổ hổ chạy vào. Vừa thấy được đang uống trà Lâm Hiểu, những ngày này tất cả lo lắng lập tức phát tiết ra, nào tiến vào hắn mang bên trong khóc lớn lên. Hai tay đem Lâm Hiểu ôm thật chặt, sợ vừa buông lòng hắn liền biến mất. Lâm Hiểu luống cuống tay chân đem bát trà buông xuống, nuốt ngụm nước miếng sau phảng phất làm tặc nhìn một chút bên ngoài, sau đó đem hai tay nâng lên, ôm Lôi Linh Nhi. Mỹ nhân trong ngực, trước ngực hai viên to lớn cục thịt đè xuống lồng ngực của hắn. Bởi vì không có mặc áo ngoài cảm giác càng rõ ràng, tốt nhu nhu a hai con ma chảo thừa cơ tại Lôi Linh Nhi trên lưng hạ du động, còn thỉnh thoảng ngoài ý muốn dùng sức quá lớn mà sờ lên Lôi Linh Nhi bằng mông. Cái này tặc vừa tỉnh liền tính đại phát, thật sự là sai lầm a hắn huynh đệ phía dưới lập tức liền tỉnh, đè vào Lôi Linh Nhi giữa hai chân, còn nhẹ nhàng diêu động, mặc dù cách quần áo Lâm Hiểu hay là thoải mái muốn lên gì. Đương nhiên, miệng hắn bên trong cũng chưa quên an ủi mang bên trong Lê Hoa đái vụ mỹ nhân, "Linh Nhi không khóc cả, ngoan, nhìn ngươi khóc ta tốt đau lòng. Ta nói cho ngươi, cái này 2 tháng kỳ thật ta đều ở thanh tỉnh bên trong, chỉ là không cách nào mở mắt nói chuyện. Nhưng là lời của ngươi nói ta đều nghe thấy nha." Lôi Linh Nhi tiếng khóc lập tức liền ngừng. Nàng 2 tháng này đến cơ hồ mỗi ngày đều đến xem Lâm Hiểu, ngồi tại trước giường cùng Lâm Hiểu nói chuyện. Nàng coi là Lâm Hiểu đang ở tại trạng thái hôn mê, cho nên đem mình tâm tư đều nói ra, bao quát tình cảm phương diện sự tình. Bây giờ nghe Lâm Hiểu kiểu nói này, lập tức xấu hổ kém chút tìm đầu kẽ đất chui vào. Lâm Hiểu đang đắc ý, đông nhiên kêu thảm một tiếng, nhai răng trợn mắt biết bao khổ sở. Lôi Linh Nhi ngẩng đầu, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nước mắt, nhưng lại giữ dằn biểu lộ, nhìn qua quả thực đáng yêu tới cực điểm. Nàng hừ một tiếng nói, đáng đời, ai bảo ngươi để người ta như thế mất mặt, cắn chết ngươi. Nguyên lai nàng vừa mới tại Lâm Hiểu ngực hung hăng cắn một cái. Lâm Hiểu nhìn xem Lôi Linh Nhi bộ dáng khả ái, còn có kia mân mê miệng nhỏ, lập tức liền nhớ lại kia phấn hồng đầu lưỡi. Lâm Hiểu tâm bên trong lửa nóng a, đột nhiên túi đầu hôn xuống. Lôi Linh Nhi bị hắn đột nhiên tập kích, lập tức ngộng, hai tay không tự chủ ôm cổ của hắn, thân thể như nhũn ra không cách nào đứng thẳng tựa ở hắn mang bên trong. Lâm Hiểu cơ hồ muốn đem Lôi Linh Nhi vò tiến vào trong cơ thể của mình, truy đuổi cùng Lôi Linh Nhi đầu lưỡi không thả, hai cánh tay ma chảo cũng lưu luyến tại Lôi Linh Nhi lưng trắng cùng trên tiểu đồn. Đông nhiên chính say mê Lâm Hiểu mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, trong mắt một mảnh cầu khẩn xin khoan dung. Môi phân Lâm Hiểu che miệng ố ố gọi bậy, lại là đầu lưỡi bị vừa thẹn lại giận Lôi Linh Nhi hung hăng cắn một chút. Lâm Hiểu cả giận nói, mưa tố tố chó đều a, ngao đồ a, đều khổ hứa lỗ. Ngươi là trúc cầu a, đau quá a, đều chảy máu. Lôi Linh Nhi bóp lấy bờ eo thon cười nói, đáng đời ngươi, ai bảo ngươi khi dễ người ta, không có đem đầu lưỡi ngươi cắn rơi đã tiện nghi ngươi cái này tên đại phôi đảng. Điêu Hoa Lôi Long la lụy, thật sự là vị cay mười phần. Lâm Hiểu lập tức một mặt đãng, lẹ lưỡi liếm môi một cái cười hắc hắc nói, ngoan Linh Nhi, chẳng lẽ ngươi không thích ta khi dễ ngươi sao? Mới vừa rồi là không phải rất dễ chịu a? Lôi Linh Nhi lập tức nhớ tới bị hắn ôm trong ngực bên trong hôn cảm giác, chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, toàn thân như nhũn ra. Trong thoáng chốc thân thể lần nữa bị Lâm Hiểu ôm lấy. Mánh liệt nam tính khí tức cơ hồ khiến nàng choáng váng quá khứ. Được như ý Lâm Hiểu không khách khí hôn sâu lấy, hai cánh tay bắt đầu còn tại Lôi Linh Nhi trên lưng, thế nhưng là một lát sau vậy mà liền đột phá giới hạn, sờ đến Lôi Linh Nhi trước ngực hai ngọn núi cao bên trên. Lôi Linh Nhi lập tức thân thể cứng đờ, lại lập tức bị tê dại cảm giác bao phủ mềm nhũn ra, say mê tại Lâm Hiểu hôn bên trong. "Tiểu thư, cung chủ cùng nương nương đến." Ở bên ngoài canh gác hai tên nha hoàn đội vàng báo tin. Lôi Linh Nhi lập tức giật mình tỉnh lại, Lâm Hiểu lần này xem thời cơ nhanh, dù cho rút khỏi đầu lưỡi của mình. Lôi Linh Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Hồng Y tiến đến giúp nàng chỉnh lý bị Lâm Hiểu làm loạn quần áo. Đồng thời Hoàng Y phục thị Lâm Hiểu mặc quần áo. Người còn chưa tới, lớn giọng ngược lại là trước chuyển đến, "Linh Nhi, nghe nói ngươi Lâm tiểu tử tỉnh rồi." Thoại âm rơi xuống, Lôi Ngục cùng phu nhân Long Vũ Tâm đi đến. Gian phòng bên trong tung bay một cỗ mập mờ khí tức, đặc biệt là Lôi Linh Nhi, khuôn mặt nhỏ đỏ phảng phất mùa thu lá phong, còn ngượng ngùng túi đầu không dám nhìn người, đồ đần nhìn đều biết chuyện gì xảy ra. Lâm Hiểu ngược lại là da mặt đủ dày, cười đùa tí từng thi lễ nói, vạn bối Lâm Hiểu gặp qua bá phụ, bá mẫu. Long Vũ Tâm trận to mắt nhìn Lâm Hiểu, thằng nhóc loài người này da mặt thật sự là quá dày, vậy mà liền đã kêu lên bá phụ bá mẫu. Lôi Linh Nhi xấu hổ hung hăng tại Lâm Hiểu trên cánh tay vặn một đêm. Lâm Hiểu đau suất mồ hôi chán, nhưng vẫn là mặt mỉm cười, chỉ là có chút vặn mèo. Hắn quái bộ dáng để Lôi Ngục cùng Long Vũ Tâm tại buồn cười, tiểu tử này quả nhiên có một bộ, chắc không được có thể để bọn hắn bình thường mắt cao hơn đầu nữ nhi cảm mến. Lôi Ngục cười ha ha nói, hiện chất thân thể bệnh trầm kha đi vào, khôi phục khỏe mạnh, thật sự là thật đáng mừng a a hổ, đi mang lên một bàn thực rượu, hôm nay chúng ta phải thật tốt vì Lâm Hiển chất chúc mừng một chút. Đằng sau một đại hán lên tiếng trả lời xuống dưới. Lâm Hiểu cười nói, bá phụ quá khách khí, tiểu chất lại là sẽ hai tay chủ nghệ, lần đầu gặp mặt bá phụ bá mẫu, không phải liền để tiểu chất xuống bếp làm hai cái đồ ăn, để bá phụ bá mẫu nếm thử tiểu chất tay nghề như thế nào. Hắn vì để cho Lôi Ngục cùng Long Vũ Tâm đồng ý hắn cùng Lôi Linh Nhi kết giao, vậy mà không tiếc như thế, quả nhiên là anh hùng nàn quá mỹ nhân con a. Long Vũ Tâm hứng thú, nói, à, như thế để người kinh ngạc, không nghĩ tới hiền chất lại còn biết nấu ăn, ta ngược lại là không kịp chờ đợi nghĩ nếm thử. Lôi Linh Nhi lúc này cũng từ ngượng ngùng bên trong ra, lại khôi phục hoạt bát bản tính nói, không biết hắn làm đồ ăn thế nào, dù sao hắn làm thịt nướng thế nhưng là đặc biệt tốt ăn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi phòng bếp. Nói xong lôi kéo Lâm Hiểu liền chạy ra ngoài. Lôi Ngục cùng Long Vũ Tâm liếc nhau, đều mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, nữ nhi đều là cho người khác nuôi, lời này không giả. Chương 25, lần đầu nghe thấy Thăng Long bảng. Dừng lại phong phú thức ăn để Lôi Ngục vợ chồng phi thường hài lòng, tràn đầy một bản cơ hồ tất cả đều bị bọn hắn một nhà ba miệng tiêu diệt. Lâm Hiểu liền ăn vài miếng, sau đó mồ hôi lạnh từ khai tiệc chạy tới ăn xong. Xem ra Long tộc dạ dày dung lượng cùng biến thân không có quan hệ, chính là biến thành thân thể của nhân loại, dạ dày dung lượng hẳn là bao lớn còn nhiều lớn. Ăn xong đồ vật, Lôi Linh Nhi bị Long Vũ Tâm cho xách tới hậu hoa viên đi. Lâm Hiểu bị Lôi Ngục lưu tại phòng khách, nhìn cách cái này nhạc phụ tương lai tựa hồ có lời muốn nói. Lâm Hiểu rất không muốn mặt trực tiếp hỏi, bá phụ có phải là có cái gì muốn chỉ điểm tiểu chất rửa tai lắng nghe. Lôi Ngục gật đầu cười nói, Lâm Hiểu, ngươi rất thông minh, từ ngươi xả thân cứu Linh Nhi đến xem ta cũng tin tưởng ngươi là thật tâm thích Linh Nhi. Thế nhưng là ngươi có lẽ không biết, Linh Nhi thế nhưng là Lôi Long nhất tộc công chúa, cũng là toàn bộ Long tộc đệ nhất mỹ nhân. Vẹn vẹn Long tộc liền có thật nhiều người thích nàng, bao quát đương kim Long Hoàng bảy thái tử Ngao Lăng. Ngao Lăng danh xưng Long tộc thiên tài, mặc dù chỉ có 800 tuổi, cũng đã có thiên tiên thực lực. Mà lại, Long Hoàng cũng từng ám chỉ qua tại Linh Nhi tuổi tác đầy đủ thời điểm sẽ hướng ta xét cưới. Chủ yếu nhất, Long tộc dưới tình huống bình thường là sẽ không cùng ngoại tộc thông hôn, ngươi định làm như thế nào? Nghe Lôi Ngục lời nói, Lâm Hiểu lập tức nhíu mày. Xác thực, hắn cùng Long Hoàng bảy thái tử một so, vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực, chính mình cũng so Long Hoàng bảy thái tử phải kém hơn rất nhiều. Long tộc không cùng ngoại tộc thông hôn cũng là một đại vấn đề. Bất quá nhìn xem Lôi Ngục giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Lâm Hiểu lập tức minh bạch, vội vàng nói, đã bá phụ nói như thế, chắc hẳn có đường giải quyết, còn xin bá phụ dạy ta. Lôi Ngục cười gật đầu một cái nói thật, ta cùng Linh Nhi mẫu thân đều rất thích ngươi, đối với Linh Nhi hai người các ngươi sự tình cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Cho nên ta liền cho ngươi chỉ con đường sáng. Thiên hạ chủng tộc vô số kể, Long tộc nam tính có thể cùng chủng tộc khác nữ tính thai nghén hậu đại, thế nhưng là Long tộc nữ tính lại không cho phép cùng chủng tộc khác nam tính kết hợp. Nhưng mà sự tình gì đều có ngoại lệ, muốn tới Linh Nhi ngươi có hai đầu đường có thể đi. Nó một, thực lực của ngươi đạt tới tiên đế cấp bậc, thế giới này, thực lực liền đại biểu hết thảy. Hai, ngươi hoàn thành Thăng Long trên bảng xếp hạng trước ba nhiệm vụ, liền có thể phá lệ tiến vào Hóa Long chỉ tiếp lễ rửa tội. Tiếp lễ rửa tội về sau ngươi cũng coi là nửa cái Long tộc. Như thế ngươi liền có tư cách cưới Linh Nhi. Bất quá hai con đường này đều không phải tốt như vậy đi, ngươi phải suy nghĩ kỹ a. Lâm Hiểu nhíu mày, xác thực, vô luận đầu nào với hắn mà nói đều rất khó. Đạt tới tiên đế cấp bậc, xa xôi rất a mấy trăm triệu năm, tiên giới tiên đế tổng số cũng bất quá số lượng, có thể thấy được thành vi tiên đế cấp bậc cao thủ có bao nhiêu khó. Hắn tò mò hỏi, bá phụ, cái này Thăng Long bảng đến cùng là cái gì? Lôi Ngục nói, Thăng Long bảng là ta Long tộc mặt hướng chỗ có chủng tộc một cái nhiệm vụ bảng, phía trên ghi chép năm loại khó khăn nhiệm vụ. Loại thứ nhất, cũng là độ khó cao nhất một loại, Thăng Long nhiệm vụ, chỉ cần có người có thể hoàn thành, liền có thể tiếp nhận Hóa Long chỉ tẩy lễ, trở thành nửa cái Long tộc. Mà nếu như hoàn thành nhiệm vụ là rắn hoặc là giao loại, thậm chí có thể trực tiếp thành Long. Loại thứ hai là thiên cấp nhiệm vụ, loại thứ ba là cấp nhiệm vụ, loại thứ tư là huyền cấp nhiệm vụ, loại thứ năm là thần cấp nhiệm vụ. Cái này năm loại nhiệm vụ bên trong chỉ có Thăng Long nhiệm vụ ban thưởng là tiếp nhận Hóa Long chỉ tẩy lễ, bởi vậy chỉ có lựa chọn Thăng Long nhiệm vụ mới có cơ hội cưới Linh Nhi. Lâm Hiểu đối cái này Thăng Long bảng cảm thấy rất hứng thú, nói, còn xin vì tiểu chất giới thiệu một chút cái này Thăng Long nhiệm vụ đều có cái kia mấy cái. Lôi Ngục từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một chương kim sắc bảng danh sách đưa cho Lâm Hiểu, đây chính là Thăng Long bảng, cũng được xưng là Thăng Long kim bảng, phía trên ghi chép mấy chục cái nhiệm vụ, trước ba cái chính là Thăng Long nhiệm vụ. Lâm Hiểu nhận lấy nhìn kỹ, nhiệm vụ thứ nhất đem hắn giật nảy mình. Nhiệm vụ này là tìm kiếm Long Hoàng Ngao Tả, tuyên bố vu thất 10 triệu năm trước. Lôi Ngục nhìn thấy sắc mặt của hắn thay đổi, biết hắn kinh ngạc, thở dài nói, tháng 7 năm 10 triệu năm trước kia mặc cho Long Hoàng Ngao Tả tại một lần ra ngoài về sau liền cũng không trở về nữa, Long tộc tìm lượt tiên giới cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Cho nên kế nhiệm Long Hoàng liền tuyên bố nhiệm vụ này, hy vọng có thể tìm tới hắn. Nghe tới cái này bên trong, Lâm Hiểu chợt nhớ tới mình tại Hồng Hoang rừng rậm trong hồ nhỏ phát hiện con rồng kia xương, sẽ không phải là Long Hoàng không xương. Nhưng mà hắn lập tức lại nghĩ tới Ngao Tả là tại tiên giới mất tích, làm sao có thể xuất hiện tại tu chân giới. Bất quá hắn hay là tồn một chút hy vọng, quanh co lòng vòng mà hỏi, cái này chẳng phải là nói tiểu chất vô luận là lựa chọn con đường thứ nhất hay là thứ hai con đường, đều muốn trước trở thành tiên người mới được. Lôi Ngục hừ một tiếng nói, đây là đương nhiên, ngươi cho rằng không thành tiên còn có tư cách cưới Linh Nhi sao? Phải biết Linh Nhi có lâu đời sinh mệnh, mà ngươi dù cho trở thành tán tiên cũng cuối cùng sẽ bị kiếp lôi đánh cho hồn phi phách tán, không thành tiên chẳng lẽ muốn Linh Nhi về sau thủ tiết không thành? Lâm Hiểu vội vàng xin lỗi, thâm bên trong lại phi thường thất vọng. Con rồng này không phải ngao tà, sẽ là ai chứ? Hắn lại tiếp theo nhìn mặt khác hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 2, tìm một cái tên là Thần Trời Đại La Kim Tiên, nhiệm vụ tuyên bố tại 5,000500 vạn năm trước. Mà lại nhiệm vụ này trả lại một chút nhắc nhở, chính là cái này Đại La Kim Tiên rất có thể tại tu chân giới. Lâm Hiểu có chút kỳ quái hỏi, bá phụ, nhiệm vụ này là chuyện gì xảy ra, cái này tên là Thần Trời Đại La Kim Tiên chẳng lẽ cùng Long tộc có thù sao? Lôi Ngục lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, Thần Thiên Hỏa Long tộc một điểm quan hệ đều không có. Nhiệm vụ này là tiên giới Hạo Thiên Tiên Đế cùng Huyền Thiên Tiên Đế lấy hai khối tiên giới Long Ngâm Thạch làm đại giá mời ta Long tộc thay ban bố, mặt hướng tại tu chân giới tất cả tu sĩ, vô luận là ma tu, yêu tu hay là người tu đều có thể tiếp. Nghe nói trừ có thể tiến vào Long tộc hóa Long trì bên ngoài, hai vị tiên đế còn có khác khen thưởng, nhiệm vụ này cho dù là hiện tại tại tu chân giới đều phi thường nổi danh. Nhiệm vụ này ban thưởng cần phải so nhiệm vụ thứ nhất phong phú nhiều, khẳng định có rất nhiều người chạy theo như vịt. Không nói có thể tiếp nhận hóa Long trì tẩy lễ, nhưng là hai vị tiên đế khen thưởng, vậy liền khẳng định không sai a, bất quá chỉ có ngần ấy manh mối tại như thế lớn tu chân giới tìm một người không khác mò kim đáy biển, khó a. Hắn lại nhìn một chút nhiệm vụ thứ ba, tìm kiếm một viên tên là Thủy Lam Tinh tinh cầu. Nhiệm vụ này ban bố thời gian trễ nhất, tại hơn 10.000 năm trước. Mà lại hoàn thành nhiệm vụ này ban thưởng trừ hóa Long trì tẩy lễ bên ngoài, lại còn có cực phẩm tiên khí một kiện. Lâm Hiểu nhìn đều nghĩ lập tức tìm tới viên tinh cầu này, đây chính là cực phẩm tiên khí a. Lần này không dùng Lâm Hiểu hỏi, Lôi Ngục liền vì hắn giải đáp nói, Thủy Lam Tinh nghe nói là thượng cổ lúc chúng ta Long tộc tổ tiên tổ Long ra đời địa phương. Tại nơi đó còn có ta Long tộc hậu duệ lưu lại, thế nhưng là hơn 12.000 năm trước thời điểm, viên tinh cầu này chợt từ tu chân giới biến mất. Về sau dù cho tiên giới tiên đế tự mình tìm kiếm cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Về sau tổ Long đại nhân vậy mà từ thần giới truyền về tin tức, để Long tộc tìm kiếm viên tinh cầu này, làm người ta giật mình. Cái này ba cái nhiệm vụ vô luận cái nào đều có thể để tiên phàm điên cuồng, lâu như vậy đến nay, không biết bao nhiêu người vì cái này ba cái nhiệm vụ mà bận rộn. Lấy thực lực ngươi bây giờ, đừng nói hoàn thành cái này ba cái, chính là phía dưới những cái kia ngươi cũng có 99% không cách nào hoàn thành. Ngươi đừng trừng mắt, ta thực sự nói thật. Bất quá ngươi cũng khỏi phải nhục chí, Linh Nhi năm nay vừa mới hơn 200 tuổi, cách Long tộc thành niên kỳ còn có hơn 800 năm, ngươi hay là có thời gian cùng cơ hội. Lâm Hiểu nhìn xem cái này ba cái nhiệm vụ, não nhân đều đau. Làm sao từng cái đều khó như vậy à, mà lại thời gian cấp bách à, đối với người tu chân đến nói, hơn 800 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, xem ra mỹ nhân không phải tốt như vậy ôm vào mang à. Chương 26, tổn thương biệt ly đấu bức yêu. Thánh Viêm cầu đề cử cùng cất giữ, mời các vị đại đại ủng hộ a. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Lâm Hiểu ôm Lôi Linh Nhi ngồi tại Lôi Đình Sơn núi một ngọn núi phía trên nhìn qua phương tây chân trời mặt trời lặn tâm bên trong cảm thán nói. Từ từ ngày đó cùng Lôi Ngục nói xong, Lâm Hiểu liền biết mình không có cái gì lựa chọn khác, một là thành vi tiên đế cấp cao thủ, thứ nhì chính là hoàn thành thăng long trên bảng nhiệm vụ. Hắn ngược lại là cũng nghĩ qua bỏ trốn, thế nhưng là như vậy liền muốn đối mặt Long tộc, thậm chí toàn bộ tu chân giới truy sát. Hắn nhớ tới thăng long bảng, có mê người ban thưởng, những người tu chân kia cái gì làm không được ra, càng quan trọng chính là như thế đối Lôi Linh Nhi quá không chịu trách nhiệm, cũng không phải một cái nam nhân làm được. Hắn muốn quang minh chính đại cưới Lôi Linh Nhi. Linh Nhi, ta dự định ngày mai liền rời đi Lôi Đình Sơn núi, rời đi Hồng Hoang rừng rậm. Vì tương lai của chúng ta nhất định phải ra ngoài. Vô luận con đường phía trước như thế nào, ta đều muốn xông vào một lần. Lâm Hiểu đối mang bên trong Lôi Linh Nhi nói. Lôi Linh Nhi không nói gì thêm, chỉ là đem thân thể càng chặt giúp vào Lâm Hiểu mang bên trong. Nàng đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, bởi vì hắn rõ ràng lòng tộc quý củ, huống hồ nàng cũng hy vọng người yêu của mình là một cường giả. Cho nên nàng sẽ không phản đối Lâm Hiểu quyết định. 3. Ngày thứ hai, Lâm Hiểu cáo biệt Lôi Linh Nhi, Lôi Ngục cùng Long Vũ Tâm, đạp lên rời đi lữ trình. Lôi Linh Nhi nhìn xem Lâm Hiểu thân ảnh biến mất trong rừng rậm, tâm bên trong không bỏ đi không có cách nào. Nàng biết, hôn nhân của mình không phải mình có thể làm chủ, nếu quả thật muốn cùng Lâm Hiểu tướng mạo nghĩ thủ, con đường này không phải đi không thể. Chỉ là khổ Lâm Hiểu. Giờ khắc này, nàng thành thục. Cùng ngày Lôi Linh Nhi liền bắt đầu bế quan tu luyện, bởi vì tương lai thuộc về Lâm Hiểu cùng nàng hai người bọn họ. Lâm Hiểu đem đối Lôi Linh Nhi yêu cùng tưởng niệm thật chặt dằn xuống đáy lòng, đang đi đường đồng thời cố gắng tu luyện. Hắn đối với mình Thái Cực Quang Ám Song Kiếm đang thế nhưng là gửi gắm hy vọng rất lớn, bởi vì dựa vào trực giác bén nhạy hắn phán đoán, tương lai của mình phi thường khó lường. Lúc trước hay là ngự kiếm kỳ thời điểm Thái Cực kiếm liền có thể xử lý Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ người tu chân, về sau nếu như tìm hiểu ra cái khắc càng cường đại kỹ năng. Nghĩ đến Lâm Hiểu chính mình cũng ha ha vui. Hồng Hoang rừng rậm bên trong tồn tại đủ loại nguy hiểm, mà trong đó nguy hiểm nhất chính là yêu thú. Cái này bên trong sinh tồn lấy vô số loại sống một mình hoặc là quần cư yêu thú, sơ ý một chút hắn liền có khả năng thành vì bọn họ trong bụng bữa ăn. Đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể để Lôi Ngục dưới đạo mệnh lệnh, để đám yêu thú không nên động hắn. Sau đó hắn liền có thể nên ngang rời đi Hồng Hoang rừng rậm, bất quá nếu là như vậy, Lôi Ngục, Long Vũ Tâm cùng Lôi Linh Nhi nhất định sẽ thất vọng và phần. Trên đường đi hắn ban ngày tìm ẩn nấp chỗ tu luyện, ban đêm ra đi đường. Tuyệt đại đa số động vật đều là tại ban đêm nghỉ ngơi, ban đêm đi đường lời nói có thể đem tính nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Bất quá hắn là sẽ không chủ quan, bởi vì tuyệt đại đa số đại biểu ý tứ chính là còn có một phần là tại ban đêm hoạt động. Hồng Hoang rừng rậm đêm dị thường khủng bố, thỉnh thoảng vang lên cú vọ tiếng kêu bằng thêm mấy phút giây xâm chi khí. Lâm Hiểu không có ngự kiếm phi hành, bởi vì hắn quang minh kiếm phi hành thời điểm sẽ sinh ra vầng sáng, nhìn qua quá làm cho người chú mục. Cho nên hắn đành phải sử dụng thế tục khinh công, tại kiếm nguyên lực thôi động dưới, khinh công tốc độ ngược lại là cũng không chậm, mà lại trọng yếu nhất chính là an toàn. Thần niệm như mạng nhện bao phủ lấy hắn làm trung tâm khổng lồ diện tích, thời khắc hướng hắn cung cấp lấy tình huống xung quanh. Đông nhiên hắn thần niệm khẽ động, tựa hồ có cái gì xuất hiện tại thần niệm phạm vi bên trong. Hắn càng thêm trở nên cẩn thận. Thân hình phảng phất khói xanh đồng dạng tại hồng hoang trong rừng rậm phiêu động, vô thanh vô tức, trình độ lớn nhất tránh kinh động chung quanh khả năng tồn tại yêu thú. Một chùm sóng âm đột nhiên từ phía sau lưng hướng hắn công kích, đầu óc của hắn lập tức phảng phất bị đại truy nện, đầu váng mắt hoa. Chính phiêu hốt thân thể như bọt biển thấm nước nặng nề xuống dưới. Lâm Hiểu Tâm bên trong kinh hãi muốn tuyệt cũng không dám dừng lại, thể nội kiếm nguyên lực lần nữa tăng cường, tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh né ra. Rốt cuộc là thứ gì công kích? Hắn chợt nhớ tới trước đó con hổ kia, thế nhưng là không có nghe được hổ gầm a. Thần niệm điên cuồng hướng phía sau tìm kiếm, hy vọng tìm tới người công kích. Một con dài 6 thước to lớn màu đen con rơi xuất hiện tại thần niệm bên trong, chính mở rộng ra một đôi dài hơn 4 mét cánh rơi hướng hắn bay tới, vô thanh vô tức. Lâm Hiểu lập tức biết vừa rồi mình đụng phải nhất định là con rơi âm thanh đợt công kích, chắc không được không có cảm giác được, con rơi sóng siêu âm rất khó bị bắt đến. Hay tốt chính mình đem trúc cơ tâm pháp tu luyện tới tầng cao nhất, cường đại thần niệm sức chống cự cũng phi thường cường hãn, không phải lần này khẳng định sẽ cắm đến cái này rơi chết tay bên trong. Cảm giác được Lâm Hiểu thần niệm, con rơi cũng không còn kế tiếp theo im ắng đánh lén, mà là quang minh chính đại công kích. Miệng hơi mở lại bắn ra một chùm sóng âm. Lâm Hiểu có chuẩn bị, thần niệm bao phủ không gian xung quanh, lần này rốt cục nhạy cảm bắt được sóng âm công kích, linh hoạt lách mình né tránh. Con rơi tại một trận trong khói đen biến âm thanh thành một cái sắc mặt trắng bệnh nam tử, trắng bệnh mặt ở dưới ánh trăng lộ ra như vậy dữ tợn. Nam tử miệng bên trong sinh trưởng hai viên răng nanh, phía sau một đôi to lớn cánh rơi, cười hắc hắc hướng Lâm Hiểu đánh tới. Hắn đã thật lâu không có hút qua nhân loại máu tươi, hơn nữa còn là một tu chân giả, hương vị của máu nhất định càng thêm mỹ vị. Tại hắn mắt bên trong, cái này nho nhỏ kim đan kỳ người tu chân đã là trong miệng của hắn mỹ thực. Mẹ nó, gia hỏa này hình tượng làm sao như vậy giống tiếp trước phương Tây hấp huyết quỷ a. Biên bức yêu tốc độ so hắn nhanh hơn nhiều, không có chạy bao xa liền bị đuổi kịp. Mẹ nó, xem ra hôm nay chạy là chạy không được, chỉ có xử lý gia hỏa này mới được. Mặc dù kém một cái cấp bậc, thế nhưng là có trước đó kinh nghiệm, Lâm Hiểu cũng là không thế nào sợ hãi. Liều mạng chạy trốn, Lâm Hiểu đống nhiên dừng lại đồng thời quay người, giơ tay hướng biên bức yêu bắn ra hơn 10 đạo quang hoa bắn ra tứ phía kiếm khí. Biên bức yêu trắng bệch trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, hét lên một tiếng hé miệng, vậy mà phun ra có hình có chất màu lam nhạt sóng âm, hai con màu đen móng vuốt bắn ra mấy đạo màu đen ma khí hướng Lâm Hiểu kiếm khí nên đón. Hắn như thế sợ hãi Lâm Hiểu kiếm khí là có nguyên nhân, Lâm Hiểu vừa mới sử dụng chính là kiếm ánh sáng khí, quan hệ năng lượng đối biên bức yêu đen năng lượng tối có rất mạnh khắc chế tác dụng. Tựa như kiếp trước giáo đình thánh quang có thể khắc chế hấp huyết quỷ. Màu lam sóng âm đem ánh sáng kiếm khí suy yếu không ít, sau đó cùng sau đó mà tới ma khí đồng quy vô tận. Lâm Hiểu thấy biên bức yêu phản ứng cũng nhớ tới đến, lập tức cũng không lãng phí kiếm nguyên lực công kích, mà là phất tay ngưng ra một đoàn đầu lâu lớn nhỏ quang diễm cầu, âm hiểm cười hắc hắc lấy đối biên bức yêu liền bắn tới. Biên bức yêu sắc nhọn gọi một tiếng dương cánh vội vàng tối lui, không cam lòng tiếng kêu để Lâm Hiểu phá lệ khó ý. Biên bức yêu hai cánh phía trên bỗng nhiên lưu động lên huyết sắc phù văn, lưu động phù văn sinh ra hấp lực cường đại bắt đầu hấp dẫn không gian xung quanh đen năng lượng tối. Bị hút dẫn tới đen năng lượng tối bị biên bức yêu tụ tập trong tay, hình thành một viên ma diễm cầu, rít lên một tiếng hướng về Lâm Hiểu quang diễm cầu tiến lên đón. Quang diễm cầu cùng ma diễm cầu đụng vào nhau, đối lập năng lượng va chạm sinh ra kịch liệt bạo tạc. Lâm Hiểu nhìn thấy biên bức yêu ngưng tụ ra ma diễm cầu cũng đã nghĩ đến hậu quả như vậy, cho nên thật nhanh lui lại, tránh đi bạo tạc phạm vi. Thế nhưng là biên bức yêu không có học qua vật lý, không rõ đạo lý này. Kết quả còn tại đắc ý thời điểm bạo tạc sinh ra. Chương 27, Lâm Hiểu trốn ba yêu truy. Sáng nay máy tính rơi dây, băng thông rộng vừa mới liền lên, chớ trách a. Hắc bạch song sắc quang hoa bùng lên, năng lượng khổng lồ hóa thành cuồng bạo khí lưu hướng chung quanh mãnh liệt mà đi. Chung quanh cây cối bị cuồng bạo năng lượng xé thành vỡ nát, một đóa bụi đất hình thành mây hình nấm bốc lên mà lên. Biên bức yêu thê thảm bị cuốn vào trong đó, nếm đến mình đủ ra quả đắng. Bất quá nó dù sao cũng là yêu anh kỳ yêu quái, dạng này bạo tạc có thể thương tổn được hắn lại không cách nào để nó bị thương nặng. Lâm Hiểu cũng biết, cho nên hắn thừa cơ cuốn một chỗ ngặt, vòng qua khu vực nổ hướng biên bức yêu đánh tới, tay bên trong không biết lúc nào đã nhiều một viên quang diễm cầu. Biên bức yêu bị cuốn vào cuồng bạo khí lưu, chẳng những bị trong đó xen lẫn gỗ vụn đâm vào thân thể, hơn nữa còn đụng gãy số cây đại thụ. Mãnh liệt va chạm dù cho lấy tu vi của hắn cũng hung hăng nôn mấy ngụm máu. Cưỡng ép vận chuyển ma khí ổn định thân hình, chính chóng mặt thời điểm một trận sát khí đánh tới. Ngẩng đầu liền thấy viên kia tản ra thánh khiết quang mang quang diễm cầu phong tới, lập tức kinh hãi kêu thảm dương cánh bay lên. Đáng tiếc vẫn là trùng kế. Đỉnh đầu của hắn, Lâm Hiểu sớm liền chuẩn bị tốt quang minh kiếm thẳng tắp bắn xuống dưới. Biên bức yêu lần nữa phát giác được nguy hiểm giáng lâm, di động thân hình liền muốn né tránh. Lâm Hiểu cái kia bên trong có thể để cho hắn thỏa nguyện, cường đại thần niệm lúc này rốt cục phát huy ra hiệu quả kinh người, phi kiếm tại cao tốc phi hành trạng thái lại bị hắn chết đi mấy tấc, từ biên bức yêu bả vai đâm vào thân thể của hắn. Lâm Hiểu lập tức đại hỉ, tay bấm ấn quyết thanh quát một tiếng, bạo cho ta phát đi. Cường đại quang minh năng lượng từ quang minh trên thân kiếm bạo phát ra, biên bức yêu ám thuộc tính thân thể cái kia bên trong nhận được quang minh năng lượng xung kích, lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên tiếng, muốn bao nhiêu thê thảm liền có bao thê thảm, tại dưới đêm trăng càng là cực kỳ kinh khủng. Lâm Hiểu để quang minh kiếm tại biên bức yêu thể nội dùng sức buộc phát quang minh năng lượng đồng thời điên cuồng pha trộn. Đồng thời một đoàn to lớn quang diễm cầu lần nữa hướng biên bức yêu bắn tới. Lần này biên bức yêu không có thể né tránh, bị quang diễm cầu nện ở trên thân, cường đại quang diễm lập tức đem biên bức yêu toàn bộ bao vây lại. Phối hợp bên trong quang minh kiếm, biên bức yêu rốt cục tại vô biên trong thống khổ bị đốt thành một đống tro tàn. Lâm Hiểu không dám ở lâu, cường đại như vậy bạo tạc cùng kịch liệt đánh nhau không có khả năng không kinh động cái khác yêu quái, hay là sớm làm đi thôi. Lập tức thu hồi quang minh kiếm liền trốn đi thật xa. ngay tại hắn đi sau chẳng phải, ba cái bóng người xuất hiện tại trước đó chiến trường bên trên. Là lao con rơi tại cùng người nào chiến đấu, mà lại cuối cùng chết mất chính là lao con rơi. Một cái có chút thanh âm khàn khàn vang lên. Còn có một loại rất kỳ quái năng lượng, tựa hồ là hỏa diễm, thế nhưng là nô gia lại không phân biệt được là dạng gì hỏa diễm. Thật sự là thú vị, không biết cái này hồng hoang rừng rậm bên trong lúc nào xuất hiện như thế vật cổ quái rồi. Một cái tiểu mị giọng nữ cười nói, thanh âm ngọt ngào để người toàn thân phát nhiệt. Hồ ly lẳng lơ lại, ngươi hồ ly động bên trong nuôi mấy cái kia chẳng lẽ đã bị ngươi hút khô sao? Một cái đám chi cực thanh âm mở miệng, để người có loại muốn đi lên đánh hắn một trận nỗi kích động. Một cái động lòng người nữ thể lắc lắc tinh tế vòng eo cùng ngạo nghệ ưỡn lên mông bự từ trong bóng cây đi ra, dưới ánh trăng dung mạo của nàng cực đẹp, thấp ngực màu đỏ áo ngực bên trên lộ ra một nửa tuyết trắng, một đầu ránh sâu phảng phất tính mịch không nắm chắc hấp dẫn người. Yêu mị mỹ nhân cách cách cười nói, thanh xà, ngươi còn nói ta, ngươi không tại ngươi động bên trong chơi mấy cái kia nữ tử, lúc nào nghĩ nam tử rồi? Một cô giống được say lòng người hương vị, thật sự là dễ người a. Thanh sam thanh dày, một đầu mái tóc dài màu xanh, trắng bệnh trên mặt một đôi màu xanh mắt dọc nhìn qua âm trầm đáng sợ. Đồng thời, một cái giàn mua mà lưng còn thân ảnh từ một cây đại thụ sau đi ra. Cái này ba cái yêu quái, lão giả chính là một cái bá yêu, âm tàn thiện yêu. Thanh xà chính là một con rắn yêu, bản thể chính là tên của hắn, thanh xà, tay lòng dạ hiểm độc độc. Về phần kia yêu mị nữ tử, chính là một đầu hỏa hồ ly thành yêu, thiện ngự tam vị chân hỏa. Cái này ba yêu tăng thêm trước đó bị xử lý biên mức yêu, chính là phương viên vạn bên trong chỉ có 4 con yêu thú. Hiện tại biên mức yêu bị xử lý, hay là một nhân loại người tu chân, bọn hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hỏa hồ ly đối bá yêu cười nói, bối lao, lao con rơi đã bị xử lý, mà chúng ta lại đối với đối phương biết rất ít, dưới tình huống như vậy chúng ta phải làm gì? Đuổi theo hợp lực xử lý hắn sao? Thanh xà âm hiểm cười nói, Hồ Mị Nhi, ngươi thật bỏ được sao? Đây chính là một cái không sai tu luyện đỉnh lô a. Hồ Mị Nhi không đáp, mà là cùng bá yêu trả lời. Bá yêu khô gầy mảnh tiểu nhân tay nắn nuốt xám trắng sợi dâu nói, bất luận thế nào, giết chết con rơi nhỏ hẳn là một cái kẻ ngoại lai. Hồng hoang rừng rậm quy củ, kẻ ngoại lai nhất định phải diệt trừ, cái này bên trong là chúng ta yêu thú thiên hạ. Thanh xà, ngươi ở phía trước mặt phụ trách truy tung. Thanh xà trời sinh năng lực, cảm giác nhiệt lượng, cùng loại xa hồng ngoại máy dò. Lâm Hiểu đi qua địa phương nhất định tồn tại lưu lại nhiệt lượng vết tích, thanh xà có thể tùy tiện cảm thấy được dạng này yếu ớt nhiệt lượng lưu lại. Thanh xà đối bái yêu tựa hồ tương đối tôn kính, nhẹ gật đầu lách mình trước mắt hướng về Lâm Hiểu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bái yêu cùng Hồ Mị Nhi sau đó đi theo. Lâm Hiểu không dám sử dụng ngự kiếm phi hành, phản phất như quỷ mị tại rừng rậm bên trong nhảy vọt trước tiến vào. Phía sau lạnh lẽo, phản phất bị thứ gì để mắt tới. Lâm Hiểu tâm bên trong kinh hãi, mẹ nó, truy thật đúng là nhanh. Cũng không lo được bại lộ, dứt khoát gọi ra phi kiếm ngự kiếm bay đi. Đã đuổi tới phía sau hắn cách đó không xa, bái yêu hừ lạnh một tiếng, đuổi theo. Không thể để cho hắn chạy. Bá yêu riêng phần mình tế ra pháp bảo đuổi theo. Bá yêu pháp bảo là một đem phảng phất vuốt sói hắc trảo, ở dưới ánh trăng lóe hàn quang lạnh lẽo. Đầu ngón tay sắc bén dị thường, tại yêu nguyên lực điều khiển dưới vậy mà phảng phất vật sống vận động. Mà thanh xà pháp bảo là một đem mang theo trong suốt màu xanh dài ba thước kiếm, chính là dùng lột xuống rắn răng luyện chế. Phía trên tản ra kinh người hàn khí, hắn tế ra phi kiếm thời điểm, phi kiếm không khí chung quanh bên trong nước phân vậy mà ngưng kết thành hạt tuyết. Càng khiến người ta rét run chính là trong phi kiếm vậy mà là trống không, lưu động nhàn nhạt trong suốt khí thể, chính là thanh xà độc tố. Chỉ cần hắn yêu nguyên lực kích phát, độc tố liền sẽ từ trong kiếm lộ ra đả thương người, khó lòng phòng bị. Mà Hồ Mị Nhi pháp bảo là một đầu màu đỏ dây lụa phía trên thiêu đốt lên bừng bừng hỏa diễm, chính là tam vị chân hỏa. Nàng là thuộc về hỏa hồ nhất tộc, chính là linh thú cấp 1, so bá yêu cùng thanh xà xuất thân cũng cao hơn quý, chính là thực lực chênh lệch. Hồ tộc tu luyện tại yêu thú bên trong là nổi danh chậm, thế nhưng là nếu như tu luyện tới chỗ cao thầm, thực lực lại không phải cái khác yêu thú có thể so sánh. Lâm Hiểu ở phía trước nhìn lại, tâm bên trong chỉ muốn chửi thề, lại có ba cái. Kiếm nguyên lực lần nữa ra tốc thôi động, tốc độ phi hành lập tức lại nhanh không ít. Yêu thú không quen luyện khí, cho nên pháp bảo rất ít. Bất quá nhãn lực của bọn hắn lại không kém, xem xét liền phát hiện Lâm Hiểu phi kiếm không là phàm phẩm, chính là thuộc về cực phẩm linh khí. Trong lòng nhất thời có tham niệm, càng không muốn thả chạy Lâm Hiểu. Một đường đuổi tiếp, rất nhanh liền bay hơn ngàn bên trong. Lâm Hiểu tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là so sau lưng ba vị hay là kém chút, khoảng cách không ngừng tại rút ngắn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à? Lâm Hiểu suy nghĩ cấp tốc vận chuyển lại, bắt đầu nghĩ biện pháp. Đống nhiên hắn nhớ tới thể nội thực vật chi tâm, lại nhìn một chút phía dưới vô biên rừng rậm, tâm bên trong có chủ ý. Chương 28, Lâm Hiểu đột phá lão yêu âm hiểm. Lâm Hiểu đột nhiên thu hồi phi kiếm rơi xuống, tại rừng rậm ở giữa cấp tốc bay vọt, đồng thời tìm kiếm ẩn thân nơi tốt. Chạy mười mấy bên trong, hai mắt tỏa sáng, hắn rốt cục phát hiện một gốc thô to trên cây cối mặt, có một cái có thể dung một người đi vào hốc cây, mà lại cái này hốc cây rất là ẩn nấp, không chú ý căn bản là không cách nào phát hiện. Lâm Hiểu ở trung quanh lung tung chuyển vài vòng lấy mê hoặc ba yêu hậu chui tiến vào hốc cây, tay nhanh chóng phủ tại đại thụ trên canh cây, sau đó thôi động thể nội thực vật chi tâm bắt đầu truyền lại ý niệm của mình. Cây Minh, tiểu đệ bị ba cái yêu thú truy sát, tiến đến trốn lên vừa trốn, còn xin cây Minh che lại cửa hang cùng khí tức của ta. Đại thụ thân cây chấn động, nhánh cây kéo kẹt bắt đầu chuyển động, phản phất phim thiến nữ ưu hồn bên trong Hắc Sơn lão yêu. Rất nhanh, đại thụ cửa hang liền bị xảo diệu che đậy lên, vốn là bí ẩn cửa hang lần này càng là thần tiên khó tìm. Lâm Hiểu thể nội, thực vật chi tâm không nhận hắn khống chế phóng xuất ra đại lượng năng lượng màu xanh lục. Rất nhanh những năng lượng này liền trải rộng toàn thân của hắn, đem nhiệt độ của người hắn che giấu. Đồng thời cùng đại thụ tương liên, lúc này Lâm Hiểu cùng ẩn thân đại thụ chính là một cái chính thể, trừ phi đem cây bộ ra, nếu không thì phát hiện không được hắn. Ngay tại hắn thu lại khí tức thời điểm, ba yêu cũng bay đến cái này bên trong. Hồ Mị Nhi liền đứng tại Lâm Hiểu ẩn thân cây to này một cây hoành nhánh phía trên, thậm chí cách hắn ẩn thân hốc cây đều không xa. Thanh xà, thế nào, có thể hay không phát hiện tiểu tử kia tung tích? Hồ Mị Nhi giọng dịu dàng hỏi. Thanh xà xà nhãn bên trong thanh quang bắn ra bốn phía bên trong dò xét nửa ngày, lông mày lập tức nhíu lại. Hồ Mị Nhi gấp gáp hỏi, phát hiện không có, tiểu tử kia ở đâu? Thanh xà lắc đầu nói, cổ quái, cái này bốn phía ngược lại là có mấy chục đạo phi thường hỗn loạn vết tích, thế nhưng là những này vết tích đều tại cái này một mảnh nhỏ khu vực bên trong, mà kia tiểu tử vậy mà phảng phất biến mất, một chút tung tích đều không có. Hồ Mị Nhi nghi hoặc nhìn thanh xà, nhịn không được hỏi, không phải ngươi nghĩ gạt chúng ta rời đi, mình trở về xử lý kia tiểu tử nuốt diên pháp bảo a? Thanh xà lập tức giận dữ nói, ngươi đánh rắm, ngươi cho rằng ta là ngươi cái này hồ ly lẳng lơ a? Ta thanh xà còn không đáng vì một món đồ như vậy pháp bảo làm ra chuyện như vậy, ngươi lập tức xin lỗi, không phải tu quái ta không khách khí. Bài yêu cao mày nói, Hồ Mị Nhi, ta tin tưởng thanh xà sẽ không làm như thế, khẳng định là kia tiểu tử có gì có thể nạp tung liễm tức pháp bảo đem khí tức của hắn cùng nhiệt lượng che giấu. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà khó chơi như vậy, lần này sự tình thú vị. Thanh xà hỏi, bái lao, hiện tại không có cách nào tìm tới hắn, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Bái yêu như đậu xanh lớn tiểu bích lục con mắt vòng vo mấy vòng sau nói, một cái vẫn chưa tới nguyên anh kỳ nhân loại tu sĩ mà thôi, làm gì lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi. Dứt lời đối thanh xà cùng Hồ Mị Nhi làm cái nhan sắc. Không hổ là lấy giảo hoạt chứ danh hồ ly, lấy âm hiểm nghe tiếng loài rắn. Tiếp thu được bái yêu ánh mắt, hai yêu lập tức tâm bên trong sáng tỏ, Hồ Mị Nhi phối hợp nói, thế nhưng là bái lão, chúng ta đã đuổi theo ra xa như vậy, nếu như cứ thế từ bỏ há không đáng tiếc. Thanh xà cười ha ha nói, Mị Nhi lời ấy kinh ngạc, chỉ là một cái đánh bậy đánh bạ tiến vào cái này hồng hoang rừng rậm tiểu tu sĩ mà thôi, có gì đáng tiếc, tại cái này tìm kiếm lãng phí thời gian mới là đáng tiếc. Tại hạ mấy ngày trước đây đạt được hai quả hơn 6000 tuổi đợi linh chi, không bằng liền mời bái lão cùng Mị Nhi đi ta kia Hàn Anh động, chúng ta mở một cái linh chi đại hội, chia sẻ linh chi như thế nào? Bái yêu tán thán nói, rượu ừ, thanh xà lão đệ thật sự là có phúc lớn, như thế ta hai người liền quấy dậy. Nói ba người rời đi cái này bên trong. Bất quá lúc này Lâm Hiểu cũng đã tiến vào một loại huyền ảo cảnh giới, bắt đầu trong lúc vô tình bế quan tu luyện. Đối chuyện ngoại giới căn bản là không biết chút nào. Một tháng sau, ba yêu xuất hiện tại cái này bên trong. Bá yêu lắc đầu thở dài, xem ra kia tiểu tử sát thực đã rời đi cái này bên trong, thật sự là cổ rất quái. Vậy mà có thể tại ba người chúng ta ngay dưới mắt thần không biết quỷ không hay đào tẩu, có chút muốn đạo. Thôi, đi liền đi đi, lão phu cũng trở về. Dứt lời lách mình rời đi. Thanh xà cùng Hồ Mị Nhi liếc nhau, cũng là một mặt bất đắc dĩ rời đi. Mà lúc này, Lâm Hiểu tu luyện đã đến một cái thời khắc mấu chốt. Thân thể của hắn kinh mạch cùng xương cốt tại lần trước thụ thương bên trong bị phá hư 10 điểm nghiêm trọng, may mắn có thực vật chi tâm, hắn mới lấy hoàn toàn khôi phục. Mặc dù bởi vậy tu vi có một điểm lùi bước, nhưng vẫn là ở vào kim đan sơ kỳ. Lần này bị ba yêu đuổi theo phía dưới, hắn bách dưới sự bất đắc dĩ chỉ cần đi vào hốc cây tránh né. Nhưng không ngờ tại thực vật chi tâm tác dụng dưới, hắn vậy mà cùng ẩn thân đại thụ hợp thành một thể. Cảm giác của hắn lập tức phóng đại vô số lần, trong chốc ngắn này, hắn cảm giác chính mình là hồng hoang rừng rậm. Loại kia vô biên bao la cùng rộng lớn để hắn thật sâu rung động. Tất cả cây cối đều cảm thấy Lâm Hiểu thân nghiệm, đều đối với hắn phát ra đáp lại. Vô số khổng lồ mà cổ lão, mơ hồ nhưng lại rõ ràng ký ức truyền vào trong đầu của hắn. Loại kia hồng hoang khí tức cùng tất cả thực vật đối với thiên địa cảm ngộ, để hắn cảm động chảy nước mắt. Khổng lồ linh khí từ bốn phương tám hướng từ dưới mặt đất tụ đến, nhất sau tiến nhập Lâm Hiểu thể nội. Đây là hồng hoang rừng rậm cây cối nhóm đưa cho hắn lễ vật. Khổng lồ linh khí lưu tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, nhanh chóng bị thái cực đồ chuyển hóa thành quang ám kiếm nguyên lực. Theo kiếm nguyên lực không ngừng tăng cường, quang ám kim đan cũng chậm chậm biến lớn. Lúc này trong kinh mạch của hắn dấu tuyết, tất cả kiếm nguyên lực đều bị hai quả kim đan hấp thu. Bất quá tựa hồ cây cối nhóm cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý, cho nên linh khí rất nhanh liền đình chỉ. Lâm Hiểu tu vi cuối cùng đình chỉ tại kim đan hậu kỳ. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, bên ngoài hét lớn một tiếng, hắn tại cái này bên trong. Ba món pháp bảo ầm vang nện ở Lâm Hiểu chỗ ẩn thân. Nguyên lai ba yêu dĩ nhiên thẳng đến chưa từng rời đi, ba yêu tin tưởng vững chắc Lâm Hiểu không hề rời đi, nhất định liền giấu ở phụ cận. Bọn hắn chờ đợi dòng dã 7 tháng, vậy mà tại bọn hắn lập tức liền phải thất vọng rời đi thời điểm xuất hiện chuyển cơ. Đột phá đến kim đan hậu kỳ, năng lượng màu xanh lục thu liễm về thực vật chi tâm, Lâm Hiểu cũng không còn cách nào che giấu khí tức của mình, bị ba yêu phát hiện. Lâm Hiểu mới vừa tiến vào kim đan hậu kỳ, ngay tại củng cố tu vi. Hắn thậm chí quên đi mình đang bị ba cái yêu anh kỳ lao yêu quái truy sát. Kết quả lần này thê thảm, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, ba yêu phi kiếm pháp bảo ầm vang đập xuống. Mặc dù hắn ẩn thân đại thụ giúp hắn ngăn lại thanh xà phi kiếm cùng Hồ Mị Nhi dây lụa, lại không ngăn được tu là mạnh nhất bá yêu sói đen trảo. Bị hắn một trảo đánh vào ngực, chẳng những bị vồ xuống một khối da thịt, xương sườn cũng bị đánh nát hai cây. Lâm Hiểu thổ huyết nhịn đau bay ra, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm ba yêu, sát khí lang thiên. Chương 29, Thái cực thiên kiếm. Ba yêu thấy Lâm Hiểu rốt cục bị bước đi ra, tiến lên liền đem hắn vây vào giữa. Hồ Mị Nhi cách cách cười nói, "Ôi, tiểu huynh đệ ngươi rốt cục bỏ được đi ra, ân, thật sự là tốt tuấn người đâu." Dứt lời lại là một trận phóng đãng tiếng cười, phối hợp với nàng kia lấy hơn phân nửa đầy đặn, quả nhiên là chi cực. Lâm Hiểu tâm bên trong cũng không khỏi một trận lửa nóng, lông mày nhảy lên, hắn vội vàng vận chuyển kiếm nguyên lực đè xuống tâm bên trong kinh nghiệm, hừ lạnh một tiếng nói, tại hạ từ nghị chưa từng thấy qua ba vị, càng chưa cùng ba vị kết xuống thủ án gì, nhìn ba vị cũng là yêu anh kỳ có đạo yêu tu, vì sao như thế dồn ép không tha tại hạ như thế một cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ. Thanh xà mắt dọc phóng xạ ra tham lam, âm hiểm, ngoan độc quan mang, một trận âm hiểm cười sau nói, tiểu tử, ngươi không biết cái này bên trong là địa phương nào sao? Cái này bên trong là hồng hoang rừng rậm, là chúng ta yêu thú thiên hạ. Quy củ của nơi này chính là kẻ ngoại lai chết. Ngươi một cái nhân loại người tu chân đối với chúng ta mà nói chính là dừng lại phong phú bữa ăn ngon. Hắc hắc. Kia khó nghe thanh âm lập tức để Lâm Hiểu toàn thân nổi da gà. Hắn không để ý tới màu xanh, chuyển hướng bái yêu chắp tay nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối, còn xin tiền bối chủ trì công đạo, thả vãn bối một con đường sống. Bái yêu thật sâu nhìn xem hắn, ánh mắt sắc bén phảng phất có thể xuyên thấu thức hải của hắn, nhìn trộm tư tưởng của hắn. Lâm Hiểu bị hắn nhìn có phần không được tự nhiên, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một chút. Bái yêu đông nhiên bắn ra sói đen chảo kêu lên, xử lý hắn, hắn đang chỉ hoãn thời gian chữa thương. Thanh xà cùng Hồ Mị Nhi lập tức sắc mặt đại biến, thanh xà kiếm cùng Hồng Lăng lập tức đánh tới. Lâm Hiểu đúng là kéo dài thời gian, vừa mới đột phá vào kim đan hậu kỳ, tu vi còn không có vững chắc liền bị ba yêu đánh lén. Lúc này nếu như tùy tiện động thủ, đem đối thân thể cùng tu vi sinh ra thương tổn cực lớn, cho nên hắn bất đắc dĩ đành phải kéo dài thời gian. Quang ám kiếm nguyên lực cấp tốc tại thể nội vận chuyển, củng cố lấy tu vi. Thực vật chi tâm năng lượng màu xanh lục thì bắt đầu chữa trị mới vừa rồi bị ba yêu đánh lén tổn thương đến thân thể. Thấy mục đích của mình bị ba yêu nhìn thấu, Lâm Hiểu lập tức phi thân phóng tới bầu trời, né tránh ba yêu công kích. Ba yêu cùng thời gian dài như vậy, tốn hao khí lực lớn như vậy tự nhiên không thể để cho Lâm Hiểu chạy, lập tức riêng phần mình điều khiển pháp bảo đuổi theo. Đáng tiếc Lâm Hiểu lại sẽ không để bọn hắn tốt qua, chỉ nghe hắn nhất thanh thanh hát, Thái Cực Thiên Kiếm. Bầu trời đột nhiên tối xuống, một cỗ khổng lồ chi cực áp lực từ trên không hạ xuống, kia uy áp chi lớn để ba yêu năng lực hành động đều nhận hạn chế. Ba yêu lập tức kinh hãi muốn tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, một cái cự đại hai màu trắng đen hình tròn đồ án xuất hiện tại không trung. Chính là Lâm Hiểu Thái Cực Đồ, mà kia uy áp chính là chưa từng đoạn xoay tròn Thái Cực Đồ bên trên sinh ra. Cao cao tại thượng Lâm Hiểu đang túi đầu dùng một loại khinh thường, lãnh khốc, khát máu ánh mắt nhìn bọn hắn. Ba yêu lúc này cái kia bên trong còn so đo những này, bọn hắn cảm thấy một cỗ khổng lồ sát khí chính đem bọn hắn bao phủ lại, sát khí kia lăng lệ thấu xương, cơ hồ khiến bọn hắn xương cốt đều đóng băng bắt đầu. Cho nên bọn hắn giống giận nhau nhau biến hóa ra riêng phần mình bản thể, bởi vì bọn hắn biến hóa hình người sau thực lực chỉ có bản thể 2/3. Một con da ma hỏa hồng, ba đầu cái đuôi phảng phất ngọn lửa vũ động, mặt ngoài thân thể thiêu đốt lên nhàn nhạt tam vị chân hỏa hồ ly. Một đầu to đến 4 mét, toàn thân bị lớn cỡ bàn tay vảy màu xanh bao khỏa, tản ra băng lãnh hàn khí cự xà cùng một con thân thể tương đối so sánh nhỏ, chi sau phát đạt chân trước héo rút không còn hình dáng, dài phảng phất sói bái. Chính là kia ba yêu bản thể. Biến hóa bản thể, tốc độ di động quả nhiên tăng nhiều. Đáng tiếc Lâm Hiểu chờ cũng là lúc này, nhìn thấy ba yêu biến hóa bản thể, lập tức hét lớn một tiếng. Lập tức mấy trăm đạo quang ám xoắn ốc kiếm khí từ Thái Cực Đồ bên trong bắn ra, mang theo cùng bạo chi cực sát ý cùng khí thế như mưa hạ xuống. Mặc dù biến hóa bản thể về sau ba yêu phòng ngự khả năng gia tăng một chút, nhưng là như thế dạy đặc quang ám xoắn ốc kiếm khí sinh ra uy lực càng lớn. Nếu như tại bọn hắn hay là hình người thời điểm công kích, như vậy sẽ có đại bộ phận phân kiếm khí bị lãng phí hết, vậy liền quá đáng tiếc. Mà lại Lâm Hiểu càng tồn lấy một lần liền giải quyết ý nghĩ, thực tế là tu vi của hắn bất ổn, không thể thời gian dài tác chiến. Nếu như tiêu hao kiếm nguyên lực quá lớn, rất có thể đối thân thể cùng tu vi tạo thành to lớn thương tích, vậy liền được không bù mất. Bởi vậy hắn liền sử dụng vừa mới lĩnh ngộ Thái Cực Thiên Kiếm. Bởi vì ba yêu đều không quen phi hành, Thái Cực Thiên Kiếm đối thương tổn của bọn họ mạnh hơn so với Thái Cực Kiếm, hơn nữa còn có thể lợi dụng bọn hắn khinh địch cùng không sẵn sàng sinh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Quang ám xoắn ốc kiếm khí uy lực không thể nghi ngờ, ba yêu cùng Hồ Mị Nhi căn bản cũng không có phòng ngự pháp bảo, ra mao có thể cản phổ thông kiếm khí, nhưng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản xoắn ốc kiếm khí. Bọn hắn hết sức thúc dục thể nội yêu nguyên lực hình thành yêu nguyên thuẫn chống cự lại kiếm khí, kịch liệt bạo tạc kích động bọn hắn yêu nguyên thuẫn. Chỉ trong chốc lát, yêu nguyên thuẫn ngay tại kiếm khí công kích đến tiêu tán. Sau đó kiếm khí điên cuồng rơi vào trên người của bọn hắn, đột phá ra của bọn hắn mau sau chui vào thân thể, sau đó đụng vào xương cốt bên trên phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Trong lúc nhất thời huyết nục văng tung tóe, hai yêu phát ra thê thảm chi cực giống lên một tiếng. Nghe được bên cạnh người chống cự kiếm khí thanh xà sắc mặt thảm biến. Hắn so bái yêu cùng Hồ Mị Nhi tốt đi một chút, bởi vì hắn lân giáp tại hắn tu luyện dưới dị thường cứng cỏi, tăng thêm yêu nguyên thuẫn tạm thời ngăn cản được kiếm khí, chính đang hướng ra bên ngoài Nazi. Bái yêu cùng Hồ Mị Nhi thảm trạng xem ở mắt của hắn bên trong, thọ tử Hồ Bi cảm xúc để hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Bộc phát ra toàn bộ yêu nguyên lực, ngạnh kháng kiếm khí xông ra Lâm Hiểu Thái Cực Thiên Kiếm phạm vi. Nhưng là cũng là bản thân bị trọng thương, thân thể bị kiếm khí nổ lân phiến bay tán loạn, máu thịt bé bét. A. Hồ Mị Nhi dứt khoát quyết nhiên tự đoạn hai cái đuôi bên trong chứa đựng yêu nguyên lực nháy mắt bộc phát ra, quả thực là gánh vác Lâm Hiểu kiếm khí công kích, cũng liền xông ra ngoài. Chỉ có bái yêu một cái còn lưu ở trong đó, mắt thấy thanh xà cùng Hồ Mị Nhi liền xông ra ngoài, cũng không chần chờ nữa, dài giống một tiếng trên thân bộc phát ra một trận thanh quang, ngăn trở kiếm khí, cũng liền xông ra ngoài. Cái này thanh quang đúng là hắn tu luyện một ngụm bản danh yêu khí, chính là vì về sau hóa sói chuẩn bị, hiện tại vì mạng sống đành phải dùng xong. Về sau muốn hóa sói, chỉ có lần nữa ngưng tụ này bản mệnh yêu khí. Lâm Hiểu mắt thấy ba yêu vậy mà chạy ra ngoài, thở dài đình chỉ Thái Cực Thiên Kiếm, Thái Cực Đồ dần dần tiêu tán. Ba yêu đã không thấy, trải qua lần này tổn thương muốn khôi phục lời nói phải hào hào tu luyện một trận. Lâm Hiểu lúc đầu mặt tái nhợt bỗng nhiên đỏ lên, một ngụm máu đen liền phun ra. Hắn tu vi bất ổn, mạnh dùng Thái Cực Thiên Kiếm dạng này đại chiêu, kiếm nguyên lực tiêu hao quá lớn. Tăng thêm trước đó bị bá yêu sói đen chảo đánh trúng, bản thân liền bị thương không nhẹ, kiên trì thời gian dài như vậy đã rất không dễ dàng. Bất quá động tĩnh lớn như vậy rất dễ dàng dẫn tới cái khác yêu thú, hay là lập tức tìm địa phương chữa thương cho thỏa đáng. Nhìn một chút phía dưới một mảnh hỗn độn rừng rậm, mình vừa mới trận kia kiếm khí hay là có không ít rơi vào không trung. Đông nhiên ánh mắt của hắn nhất chuyển, dứt khoát ngay tại chỗ tìm địa phương ẩn tàng chẳng phải là càng tốt hơn, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Lập tức hạ xuống tìm một cái hốc cây, cái này hốc cây không phải tại trên cành cây, mà là tại rễ cây dưới đáy. Tiến vào hốc cây đem cửa hang ẩn tàng tốt, Lâm Hiểu lần nữa thu lại tất cả khí tức, để cho mình tiến vào sâu nhất tầng trạng thái tu luyện, đồng thời năng lượng màu xanh lục lần nữa bao khỏa toàn thân, chính là làm dùng thần niệm đều không thể cảm thấy được hắn. Hắn ẩn thân không lâu về sau, mười mấy thân ảnh liền xuất hiện tại cái này bên trong. Chương 30, diệu kế thoát thân. Mười mấy thân ảnh xuất hiện tại chiến trường bốn phía, một cái vóc người thấp nhỏ, đầu hoang mắt chuột ra hỏa cười quái dị nói, "Nha, chư vị lỗ thai ngược lại là lão linh a, nhanh như vậy liền đến." Cách hắn không xa trên một thân cây cái kia tráng hán trừng mắt nhíu nhăn nói, "Chuột chết, ngươi còn nói chúng ta lại nhanh cũng không có ngươi nhanh, ngươi tại trong chúng ta thế nhưng là rời cái này bên trong xa nhất." Nói xong không để ý được xưng là chuột chết ra hỏa giơ chân chửi rủa, quay đầu hỏi chính trong chiến trường điều tra mấy có người nói, "Lão Lục, lão lang, đen than đầu, ngươi có phát hiện gì sao?" Lão Lục từ một đoạn đứt gãy thân cây dưới rút ra hai cây màu đen roi chạm vật thể nói, "Ta biết có hồ mị nhi kia con tiểu hồ ly, đây là nàng tự đoạn hai đôi sau lưu lại xương cùng. Xem ra tựa hồ là một trận phi thường chiến đấu kịch liệt a, người kia cũng thật sự là thật bản lãnh, vậy mà có thể khiến cho hồ mị nhi tự đoạn hai đôi." Nói như vậy lấy, ngữ khí lại lạnh có thể đem không khí đông kết. Hồ mị nhi nói tới vẫn là hắn đường muội nữ nhi, năm đó hắn đường muội bị nhân loại tu sĩ trọng thương, trước khi chết đã từng khẩn cầu hắn chiếu cố một chút hồ mị nhi, bây giờ tại hắn mí mắt dưới mặt đất hồ mị nhi vậy mà tự đoạn hai đôi, hiện tại còn không rõ sống chết, hắn làm sao có thể không giận? Các ngươi chậm rãi điều tra đi, ta trước đi tìm một chút mị nhi, xem hắn tổn thương thế nào. Nói xong lão Lục hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Lão lang là một con lang yêu, hắn phảng phất chó nhún nhún cái mũi trong không khí nghe, cuối cùng nói, tựa như là một con bái bản mệnh yêu khí a. Lão Lục nói không sai, quả nhiên là rất chiến đấu kịch liệt, có thể để cho một con bái nhẫn tâm sử dụng để mà hóa sói bản mệnh yêu khí, ta ngược lại là nghĩ nhìn người nọ một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Lão lang ta trước đi. Dứt lời xoay người rời đi. Lão lang chờ ta một chút, ta cũng muốn đi tìm tiểu thanh xà. Trên đất những cái kia vảy màu xanh chính là ta đứa cháu kia, hừ, không nghĩ tới bế quan sau một thời gian ngắn hồng hoang rừng rậm vậy mà biến như thế có ý tứ. Toàn thân áo đen mực đằng ánh mắt âm trầm lợi hại. Hai người rời đi về sau, còn lại hơn 10 cái người liếc nhau, tráng hán kia vô vô bụng nói, nếu là lão Lục ba người bọn hắn tiểu bối xảy ra chuyện, vẫn là để chính bọn hắn xử lý đi, lão Ngưu ta liền không đi theo mù lẫn bảo, về đi. Chuột chết ngươi tới hay không, ta thế nhưng là làm tới đồ tốt nha. Nói xong mắt to như chuông đồng còn nháy hai lần, quái dị bộ dáng để người gây cười. Chuột chết hùng hùng hổ hổ nhưng vẫn là đuổi theo lão Ngưu, chớ nhìn bọn họ gặp mặt liền đấu võ mồm, nhưng thật ra là quá mệnh giao tình. Những người khác nghe xong lão Ngưu làm tới đồ tốt, lập tức nước bọt ào ào theo sau. Có hai cái ngựa bên trên biểu thị muốn đi lão Ngưu kia bên trong làm khách, dẫn tới lão Ngưu một trận chửi rủa. Lâm Hiểu ý thức đã tỉnh, cũng nghe ra đến bên ngoài nói chuyện. Nghe tới ba yêu phía sau lại có mạnh như vậy hậu trường, hắn tâm bên trong chính là có quắc một trận. Mẹ nó, làm sao xui xẻo như vậy à? Là kia ba con lão yêu quái tới trước chỗ ta chỉ là tự vệ mà thôi. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn nhất định phải đối mặt ba cái kia lão yêu quái truy sát. Đưa tay đụng vào rễ cây, đại thụ, nói cho ta chúng quanh nơi này có yêu thú mai phục sao? Rất nhanh, một đạo ý niệm liền truyền tới. Sắc thực có yêu thú núp trong bóng tối trông coi, nghĩ đến cái ôm cây đợi thỏ. Nếu không phải hỏi đại thụ, hắn còn thật không biết nên cái gì. Không có cách nào, liền hắn tu vi hiện tại nhiều nhất xử lý yêu anh kỳ yêu quái, đối tu vi cao hơn chút yêu quái ngược lại là cũng có thể đối phó, mấu chốt là không thể một lần liền đến nhiều như vậy. Phải nghĩ một chút biện pháp a, không phải liền muốn bị vây ở cái này hốc cây bên trong. Ý thức thật nhanh vận chuyển lại, đối, có rồi. Hắn lần nữa hỏi thăm đại thụ, có thể hay không để cái khác cây cối tại địa phương khác chế tạo ra chút động tĩnh đến, dẫn ra những cái kia yêu thú. Đại thụ rất nhanh liền có đáp lại, có thể, bất quá thời gian rất ngắn. Lâm Hiểu tâm bên trong đại hỉ, nghĩ nghĩ lại đem lúc trước đạt được cái kia giọt nước hình pháp bảo đem ra. Cái này thấy pháp bảo chính là một kiện hạ phẩm bảo khí, là trên người hắn phẩm cấp cao nhất pháp bảo, đáng tiếc kiếm của hắn nguyên lực thuộc tính quyết định hắn không cách nào sử dụng. Đã như vậy dứt khoát liền lấy ra làm mồi nhử được. Ngay tại ngồi chờ mấy cái yêu thú đột nhiên phát giác được nơi xa mấy cây đại thụ quỷ dị bắt đầu lay động, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhảy ra gấp bay đi. Lâm Hiểu lập tức thừa cơ chạy ra, đem giọt nước hình pháp bảo liền đặt ở một cái không cẩn thận liền có thể nhìn thấy địa phương, sau đó nhanh chóng chạy đi. Quả nhiên, không có bất kỳ phát hiện nào mấy con yêu thú lập tức cho là mình bên trong kế điệu hồ ly sơn, nhanh chóng bay trở về. Rất nhanh, trở về mấy con yêu thú thần niệm đều phát hiện cái kia pháp bảo. Đối với đột nhiên xuất hiện pháp bảo, bọn hắn đều cảm giác rất quỷ dị. Thế nhưng là yêu quái pháp bảo thiếu, bình thường đều chỉ có một kiện dùng hóa hình thời điểm trên thân rơi xuống vật liệu luyện chế, phẩm cấp đều không thế nào cao. Cái này bỗng nhiên xuất hiện một kiện hạ phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo, bọn hắn làm sao có thể không tâm động? Bên trong giọt nước hình pháp bảo gần nhất con yêu thú kia đột nhiên thoát ra bắt lấy pháp bảo liền nhanh chóng bay về phía sau. Lâm Hiểu thả món pháp bảo này thời điểm vị trí tương đối gần cùng hắn rời đi phương hướng tương phản phương kia. Cho nên đạt được món pháp bảo này cái kia yêu thú bay đi phương hướng tự nhiên cũng là cùng Lâm Hiểu rời đi phương hướng ngược nhau. Bọn hắn ngồi chờ tại nơi này mục đích không phải liền là muốn vớt chút tiện nghi sao, bây giờ một món bảo khí cấp pháp bảo xuất hiện, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Thế là cái khác mấy con yêu thú nhao nhao chửi rủa lấy đuổi theo. Lâm Hiểu nghe tới càng ngày càng xa tiếng mắng chửi, bên cạnh tăng tốc độ bên cạnh vụng trộm vui. Ném một kiện mình dùng không được đồ vật thoát thân, cuộc mua bán này không lỗ. Hắn xem như kiến thức đến trong cơ thể mình viên kia lục sắc kết tinh mạnh đại năng lực, cho nên mỗi đi một đoạn đường liền sẽ tìm cây đại thụ hỏi một chút phụ cận có hay không yêu thú cường đại tồn tại. Nếu như không có liền trực tiếp nhanh chóng đi ngang qua, có lời nói liền muốn tốn sức đường vòng. Nghỉ ngơi thời điểm cũng không quên tu luyện, hiện tại hắn kim đan hậu kỳ cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc. Đặc thù kinh mạch để kiếm của hắn nguyên lực có cực lớn tăng trưởng, quang ám kim đan đều có trứng gà lớn tiểu. Đang đi đường tu luyện đồng thời hắn cũng đang tính toán, ra hồng hoang rừng rậm về sau trước tìm địa phương luyện chế một kiện chiến giáp. Thế giới này đồng dạng đều sử dụng phòng ngự pháp bảo hộ thân, căn bản là không có người luyện chế chiến giáp. Vì thế hắn không thể không bắt đầu lần nữa bắt đầu nghiên cứu trận pháp, tu luyện chiến giáp thời điểm dùng tốt. Chiến giáp chủ phòng ngự, cho nên hắn nhìn đều là phòng ngự tính trận pháp. Đối với phòng ngự tính pháp bảo, Lâm Hiểu cũng không phải là không có nghĩ tới. Bất quá ngẫm lại mình là lấy cận thân công kích làm chủ, một kiện phòng ngự tính pháp bảo không bằng một kiện chiến giáp dùng tốt. Chiến giáp kiểu dáng hắn cũng muốn tốt, liền dập khuôn kiếp trước phim hoạt hình thánh đấu sĩ bên trong Tròm Song Tử. Cái này thánh y danh xưng phòng ngự thứ nhất, bao trùm suất 100%. Cây cối từ từ thưa thất xuống tới, hắn hỏi cây cối, nguyên lai trong bất chi bất giác hắn đã đạt tới hồng hoang rừng rậm bên ngoài, sắp ra hồng hoang rừng rậm. Cái này bên trong liền không có cái gì yêu thú lợi hại, cho nên hắn cũng liền khỏi phải cẩn thận từng ly từng tí phảng phất làm tặc. Để ăn mừng từ hồng hoang rừng rậm thành công trở tới, Lâm Hiểu quyết định làm dừng lại mỹ vị đồ nướng khao khao chính mình. Thế nhưng là ăn mỹ vị thì nướng, kiềm chế khẩn trương thần kinh bông lòng trễ, hắn liền không thể ức chế nhớ tới Lôi Linh Nhi. Nha đầu này không biết đang làm gì, có muốn hay không mình đâu. Lúc đầu mỹ vị thịt nướng lập tức kẻ nhạt vô vị, thật sâu thở dài, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trong sáng trăng tròn. Trên trời trăng tròn, trên mặt đất yêu nhau người nhưng lại không thể không tách ra, thật sự là tàn khốc rất à. Đống nhiên bao phủ phương viên hai bên trong thần niệm bị một đạo hắc ảnh xúc động, Lâm Hiểu lập tức bỏ đi tưởng niệm nhảy dựng lên, mẹ nó, thật sự là mất hứng. Chương 31, vô đề. Áo đen tốc độ của con người cực nhanh, mà lại thân hình lơ lửng không cố định, phản phất u linh huyễn ảnh. Lâm Hiểu lập tức giật mình, thực lực của người này so với mình phải cường đại hơn, nếu thật là địch nhân, vậy mình coi như nguy hiểm. Bất quá muốn chạy vừa muốn chạy đi được à, khoảng cách gần như thế, mình ngự kiếm tốc độ phi hành mặc dù nhanh, thế nhưng là người này càng nhanh. Cho nên hắn dứt khoát liền ở tại chỗ chờ lấy bất biến ứng và biến. Thấy hoa mắt, người áo đen kia như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt hắn. Các hạ là ai, tới đây như thế nào? Lâm Hiểu chua lòm mà hỏi. Ta là tới giết ngươi. Người áo đen ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu rất trực tiếp cười nói, phảng phất đang cùng một người bạn nói chuyện phiếm nhẹ nhõm. Lâm Hiểu hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này dài quá khó nhìn, một gương mặt liền giống bị loạn đao vạch về sau lại cầm truy nệ qua. Chỉ có một đôi mắt tản ra nồng đậm sát khí, phối hợp với vui cười ngữ khí, để người dùng mình. Tại hạ tựa hồ cùng các hạ vốn không quen biết đi, vì sao muốn giết ta? Lâm Hiểu kiếm khí liền ở lòng bàn tay, chỉ cần đối phương dám động, hắn liền bắn đi ra. Người ta xác thực vốn không quen biết, cũng chưa từng có quan hệ gì. Thế nhưng là ngươi tồn tại lại làm cho chủ tử của ta vô cùng không cao hứng, cho nên ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Người áo đen chậm rãi nói. Chủ tử của hắn, chẳng lẽ là hồng hoang rừng rậm bên trong cái nào đó cường đại yêu thú phái tới xử lý mình? Người áo đen cười khẳng khặc quái dị nói, ngươi khỏi phải đoán, ta nói cho cũng không quan trọng, dù sao ngươi đã là cái người chết. Chủ tử của ta không tại cái này một giới, chính là tiên giới Long Hoàng Bảy Thái Tử, lần này ngươi minh bạch đi. Lâm Hiểu trong lòng nhất thời thật lạnh thật lạnh, vậy mà là Long Hoàng Bảy Thái Tử phái người đến xử lý mình, nói cách khác hắn đã biết mình cùng Lôi Linh Nhi sự tình. Xem ra Lôi Ngục bên người có gia hỏa này nhãn tuyến a, đem chỗ có quan hệ với Lôi Linh Nhi sự tình đều hồi báo cho Ngao Lăng. Mà lại cố kỵ Lôi Ngục cùng Lôi Linh Nhi, tên sát thủ này vậy mà chờ ở Hồng Hoang rừng rậm bên ngoài, mình ra Hồng Hoang rừng rậm hắn mới động thủ, thật đúng là tính toán khá lắm. Đáng tiếc hắn Lâm Hiểu không phải một cái yêu nhận mệnh người, muốn giết ta, kia liền lấy ra bản sự đến. Khổng Lồ kiếm ý lập tức đem người áo đen bao phủ, mấy chục đạo kiếm ánh sáng khí điên cuồng hướng người áo đen kích bắn đi. Người áo đen trên thân kim quang lóe lên xuất hiện một cái kim sắc vòng bảo hộ, kiếm ánh sáng khí đụng vào kim sắc vòng bảo hộ phía trên, lại phảng phất một chi thủy tiễn bắn tại trên tảng đá, bắn tung tóe ra vô số quang vũ, lại không cách nào đối quang che đậy tạo thành tổn thương gì. Người áo đen cười khẳng khặc quái dị lấy phảng phất con rơi bay lên, tay phải đã xuất hiện một đem tử sắc bắt lăng đại truy, mang theo áp bách tính khí thế đập xuống. Lâm Hiểu thân hình mấy cái chớp động, huyễn ra số đạo tàn ảnh hướng sau lưng hồng hoang rừng rậm tối lui, đồng thời kiếm khí không muốn sống hướng về sau vọt tới, ý đồ ngăn cản người áo đen nhất thời. Người áo đen lại như bóng với hình theo ở phía sau cười lạnh nói, khắc khắc, tiểu tử, chỉ bằng ngươi một cái kim đan kỳ nhân loại người tu chân còn muốn từ ảnh bảy tay bên trong chạy trốn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hôm nay ngươi không chết không thể. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết liền cho ngươi một thông khoái, lưu ngươi một cái toàn thây. Không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiểu tại hồng hoang rừng rậm bên trong chạy loạn, tâm bên trong hận cực Long Hoàng Bảy Thái Tử, có một ngày đi tiên giới lời nói, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận. Lăng lệ sát khí phô thiên cái địa đánh tới, loại kia lạnh leo thấu xương để Lâm Hiểu toàn thân nổi da gà. Nghe tới sau lưng ác phong bất thiện, Lâm Hiểu vội vàng trốn tránh. Bát lăng đại truy lăng không bay tới, một truy đập xuống đất, lực lượng khổng lồ đem mặt đất ném ra một cái hố to, cuồn bạo khí lưu hướng bốn phía càn quét mà đi, nát diệp trần thổ đầy trời bay loạn. Lâm Hiểu quay người bắn ra mấy đạo ngưng thực chi cực kiếm ánh sáng khí. Hắn cũng không muốn cùng người áo đen cận thân chiến đấu, không nói người áo đen tu vi cao hơn hắn, chính là người áo đen kia đem bát lăng đại truy ít nhất đều là trung phẩm bảo khí cấp bậc độ tốt. Mình quang minh kiếm căn bản cũng không phải là đối thủ, liều mạng đoán chừng một truy liền bị đập nát. Trọng yếu nhất, hắn cùng người áo đen cận thân chiến đấu là lấy mình ngắn, đọ sức địch chi trường, đồ ngốc mới sẽ như vậy làm. Đông nhiên một cỗ khí thế cường đại hướng phía sau đập tới, Lâm Hiểu bị cỗ khí thế này thật chặt khóa chặt, căn bản là trốn không thoát. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ta chả lẽ lại sợ ngươi? Quay người dùng bảy thành kiếm nguyên lực trước người bày ra một cái không ngừng xoay tròn thái cực thuẫn. Bát lăng đại truy trùng điệp nện ở thái cực thuẫn bên trên. Oeng, một tiếng, thái cực thuẫn vẹn vẹn ngăn cản 2 giây liền bị nện nát, cường đại quang năng lượng tối theo cuồng bạo bạo tạc hóa thành đầy trời kiếm khí bay bắn đi ra. Thái cực không hổ là phòng ngự mạnh võ kỹ, có được đồng dạng nguyên lý thái cực thuẫn mặc dù bạo tạc, thế nhưng lại tháo bỏ xuống bát lăng đại truy năm thành tình lực. Nổ bắn ra kiếm khí để người áo đen cũng không khỏi phải dừng lại, nhẹ nhàng kinh ồ lên một tiếng. Mặc dù bát lăng đại truy kinh lực bị tan mất năm thành, thế nhưng là không chịu nổi một truy này quả thực đủ hung ác, còn lại năm thành cũng đem Lâm Hiểu đập máu tươi cùng thổ, vừa mới khôi phục chẳng phải thân thể lại bị nện cái trọng thương. Thân thể của hắn bị đập bay ra ngoài xa mấy chục mét, không biết nhào lộn bao nhiêu lần mới bị một cây đại thụ ngăn trở ngừng lại. Trong mắt hào quang ảm đạm xuống, Lâm Hiểu thân thể thỉnh thoảng co quắp, miệng bên trong tuôn ra máu đỏ tươi. Người áo đen thu hồi đại truy cười quái dị rơi vào Lâm Hiểu phía trước, mặt xấu vẫn là như vậy để người buồn nôn. Hắn đáp ý nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chạy sao? Chỉ là lao tử quá lâu không có nhúc nhích, có chút ngửa tay, nghĩ đùa giỡn một chút người chơi mà thôi. Muốn giết ngươi, còn không phải trong chớp mắt sự tình. Kỳ thật hắn vừa rồi lúc đầu nghĩ một truy liền đem Lâm Hiểu giải quyết hết, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiểu cái kia cổ quái tấm thuẫn vậy mà có thể tan mất mình kia một truy năm thành kinh lực. Nhìn thấy Lâm Hiểu trong mắt hận ý, người áo đen thu đứng lên bên trên kim quang ngồi xổm người xuống cười nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng hận ta như vậy, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Muốn trách thì trách ngươi không nên đắc tội bảy thái tử, bây giờ rơi vào kết quả như vậy, thật sự là đáng tiếc. A nói thật ta vẫn là rất thưởng thức ngươi, nếu như ngươi không phải chọc tới bảy thái tử, ta còn thực sự cố ý thu ngươi làm đồ. Nói xong làm bộ lắc đầu, bộ kia làm một chút bộ dáng để người nhìn càng muốn nôn. Lâm Hiểu thân thể còn tại có chút co quắp, máu tươi không ngừng từ khóe miệng chảy ra, miệng bên trong lại phun ra mấy cái mơ hồ không rõ bị tít. Người áo đen sững sờ, tiểu tử này nói cái gì đó? Có lẽ là đối với mình kia một truy quá mức tự tin, có lẽ là hắn quá mức khinh địch chủ quan. Hắn coi là Lâm Hiểu một chân đã đạp nhập địa phủ, cho nên có chút không chút kiêng kỵ túi đầu xuống muốn nghe xem Lâm Hiểu đến cùng đang nói cái gì. Ta có Long Châu. Người áo đen rốt cục nghe tới Lâm Hiểu lời nói, Long Châu. Người áo đen lập tức bị cái từ này rung động. Kết quả chính là như thế, vừa một giây đồng hồ rung động, lại làm cho hắn trả giá không thể thừa nhận đại giới. Một chùm cực nhỏ lại cực kỳ ngưng thực quang ám xoắn ốc kiếm khí nháy mắt từ Lâm Hiểu trên ngón tay bắn ra, đâm vào người áo đen đầu lâu. Tại Lâm Hiểu ý niệm điều khiển ở dưới, quang ám xoắn ốc kiếm khí ầm vang bạo tạc. Người áo đen đầu lâu phảng phất dưa hấu nổ tung lên, dòng máu màu đỏ cùng màu trắng ốc bắn tung tóe ra. Người áo đen thi thể không đầu lập tức tấm ngã xuống đất. Một cái màu xám phảng phất như trong suốt động vật yêu anh phá vỡ người áo đen phần bụng bay ra liền muốn chạy trốn, đáng tiếc vừa vặn đụng tới Lâm Hiểu bắn ra một đạo ám kiếm khí. Có được ăn mòn nhục thân nguyên thần năng lực ám kiếm khí đâm vào yêu anh sau, yêu anh lập tức phảng phất phơi đến ánh nắng tuyết trắng, một trận thê lương tuyệt vọng thét lên về sau, yêu anh biến mất. Lâm Hiểu đặt mông ngồi trên mặt đất, cười khổ khỏe miệng lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi, lần này hắn thương cũng đủ nặng. Chương 32, ngày thứ 6 ma quân. Đại ẩn ẩn tại thành thị, tiểu ẩn ẩn tại dã. Lúc này khoảng cách xử lý người áo đen kia đã 2 tháng, vết thương trên người cũng tốt 7-8 phần. Nhớ tới trận kia ác chiến, nếu không phải mình lúc bắt đầu liền lưu lại một tay thẳng đến cuối cùng mới dùng đến âm người áo đen một đêm, như vậy hiện tại mình đã là một cô thi thể. Bất quá để hắn kinh ngạc chính là, người áo đen kia cũng là một con long, chính là Á Long nhất tộc Ảnh Long, thân thể tương đối gầy nhỏ, giỏi về tiềm hành nạp tung, là danh xưng Á Long tộc nguy hiểm nhất long. Á Long là long tộc chi nhánh, mặc dù bị long tộc thừa nhận, nhưng lại địa vị hạ. Bất quá trong đó ngược lại cũng không thiếu thiên phú tương đối cao long, bọn hắn thông qua tu luyện cuối cùng có thể được đến long tộc thừa nhận, từ mà tiến vào Hóa Long chỉ, trải qua tẩy lễ về sau liền có thể trở thành tiên thú thậm chí thần thú. Cái này Ảnh Long chính là một con rất cường đại Á Long, thiên phú kỳ cao, chẳng những tốc độ nhanh, mà lại khí lực cũng so phổ thông Ảnh Long phải cường đại hơn. Chỗ lấy mới có thể sử dụng tia nặng nghề tử kim cự truy. Tia tử kim chính là một loại cực phẩm vật liệu luyện khí, lấy độ cứng cao mà xưng. Tia tử kim cự truy toàn thân đều là từ tử kim chế thành, cũng coi là một phần không sai chiến lợi phẩm. Đương nhiên, tốt nhất chính là con kia Ảnh Long đeo món kia phòng ngự tính pháp bảo. Ai có thể muốn lấy được tốt như vậy bề ngoài pháp bảo vậy mà lại ám thuộc tính pháp bảo đâu? Đạt được pháp bảo thời điểm Lâm Hiểu liền ở phía trên cảm thấy rất mãnh liệt năng lượng tối, cho nên hắn liền thử dùng thể nội ám kiếm nguyên lực khải bỗng lúc đích, không nghĩ tới vậy mà thật thành công. Nói cách khác hắn về sau cũng có một kiện trung phẩm bảo khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Khi tìm thấy đầy đủ luyện chế chiến giáp vật liệu trước đó, hắn cũng không cần lo lắng phương diện phòng ngự. Rời đi kia bên trong sau hắn liền đi tới cái này thuộc về Tây Sở nước thành thị, Lâm Thiên Thành. Đồng thời tại thành bên trong mua một phòng nhỏ ở lại. Tại 2 tháng này bên trong hắn không có ra ngoài một bước, một mực tại tu luyện chữa thương. Người áo đen kia một truy mặc dù không có kèm theo cái gì năng lượng công kích, thế nhưng là kia cường hãn vật lý công kích liền đã rất lợi hại. Xương cốt của hắn bị nện nát không ít. Bất quá có kiếm ánh sáng nguyên lực cùng thực vật chi tâm năng lượng màu xanh lục hai loại năng lượng cường đại chữa thương hiệu quả, thương thế của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tại gian phòng bên trong múc mèo hơn 2 tháng, ngày này Lâm Hiểu rốt cục đi ra phơi phơi nắng. Bên ngoài viện thổi sáo đánh trống rất là náo nhiệt, tựa hồ có cái gì tiết khánh. Lâm Hiểu hiếu kỳ ra viện tử, trên đường cái dòng người chen chúc, mọi người đều thay đổi thịnh trang, vui mừng hớn hở hướng về một cái phương hướng mà đi. Lâm Hiểu tò mò trong lòng tâm được thành công kích phát ra, theo dòng người mà đi. Trên đường đi hắn cũng từ nghe được bên trong nghe cái đại khái. Nguyên lai truyền thuyết tại trước đây thật lâu đã từng có một cái thần tiên tại cái này bên trong giáng lâm, đồng thời xử lý đã từng tứ ngược yêu thú, để người nơi này vượt qua an bình sinh hoạt. Bởi vậy hàng năm một ngày này Lâm Tiên Thành người đều sẽ cử hành thịnh đại khánh điện chúc mừng. Đương nhiên, cái này truyền thuyết ai cũng không biết có phải hay không là thật. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, hiện tại cái này khánh điện đã mất đi lúc đầu hương vị. Tựa như người Trung Quốc ăn Tết đồng dạng. Lúc bắt đầu ăn Tết là bởi vì nhiều năm thú đột kích, mọi người vì đuổi đi năm thú mới ăn Tết. Thế nhưng là về sau đã diễn biến thành một cái tượng trưng ngày lễ. Theo dòng người đi thẳng tới một cái hoa lệ điện đường trước, trong điện đường là một cái đặc biệt lớn quảng trường, trên quảng trường đã tụ đầy người bầy, vui mừng bầu không khí rào rạt tại toàn bộ trên quảng trường, chính là Lâm Hiểu đều bị mọi người nụ cười trên mặt lây nhiễm, từ ở sâu trong nội tâm tản mát ra một loại vui vẻ. Khánh điển tại đại điện trưởng lão tuyên bố dưới chính thức bắt đầu. Đám người bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn, mỗi người đều huy động hai tay vui vẻ là to. Lâm Hiểu tâm bên trong run sợ một hồi, cũng gia nhập trong đó, càn rỡ lớn tiếng la lên, thỏa thích phát tiết. Rời đi Lôi Linh Nhi, trên đường đi bị yêu thú truy sát, bị bảy thái tử phái người truy sát phiền muộn tại thời khắc này thỏa thích phát tiết ra. Một trận thoải mái Lâm Ly cảm giác nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Giờ khắc này, tâm cảnh của hắn có to lớn đột phá, thức hải bên trong thần niệm kết tinh trướng lớn hơn một vòng. Thái cực đồ xoay tròn càng thêm mượt mà, liền ngay cả hai quả trên kim đan hào quang đều sáng mấy phân. Lâm Hiểu nghĩ không ra vậy mà dưới tình huống như vậy đột phá. Bất quá hắn nhưng lại không biết, lần đột phá này cho hắn giải khai tâm kết, hóa giải thai hoàng ẩm. Không phải về sau cảm xúc tích tụ thành tật, có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Theo đám người đi thẳng tới nghe nói là lúc trước tiên nhân giáng lâm địa phương, cái này bên trong đã dựng lên một cái cao lớn tế đàn. Phía trên trưng bày các loại hy sinh tế phẩm. Đám người vậy mà quỳ xuống lại, Lâm Hiểu cũng không muốn quỳ, kết quả độc thân mà đứng hắn lộ ra như vậy trước mắt. Trung quanh quần chúng đều đối với hắn trợn mắt nhìn, có mấy người đại hán sắc mặt bất thiện đứng lên tựa hồ muốn động thủ. Lâm Hiểu bất đắc dĩ, thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa, lập tức gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Rời đi cái kia tế đàn, Lâm Hiểu tại trên đường cái bắt đầu đi dạo. Thỉnh thoảng mua chút đồ ăn vặt đỡ thèm, đặc biệt là một loại gọi xốp giòn vịt cái cổ thực phẩm chín, cái kia mỹ vị liền đừng đề cập, chính là mình đều làm không được. Hắn đã quyết định chủ ý muốn tìm cơ hội đem phương pháp luyện chế trộm học đến tay, về sau tự mình làm lấy ăn. Buổi trưa dòng người đạt tới đỉnh cao nhất, Lâm Hiểu trong đám người chen tới chen lui, mười điểm không thoải mái. Nhìn thấy một nhà tiểu lâu hắn vội vàng chui vào. Vừa tiến đến, liền có một cái điếm tiểu nhị tiến lên đón, khách quan ngài mời vào bên trong, trên lầu có nhã tọa. Bên trên tầng 3 mới tìm được một cái tầm mắt không sai chỗ ngồi ngồi xuống. Lâm Hiểu hài lòng ném một đĩnh vàng qua khứ nói, đem các ngươi cửa hàng bên trong chiêu bài đồ ăn chọn mấy cái bưng lên, lại đến một bình năm xưa rượu ngon. Tiểu nhị được hoàng kim vui lên tiếng trả lời lấy nhanh như chớp xuống dưới. Rất nhanh liền đem đồ vật đã bưng lên, Lâm Hiểu tâm bên trong cảm thán, có tiền chính là tốt. Tục ngữ nói nha, có tiền có thể làm mài đẩy quỷ không sai. Đồ ăn cũng không tệ lắm, rượu đại khái là hơn 30 độ, uống còn có chút vị chua, không phải cái gì tốt rượu. Rượu không có uống bao nhiêu, Lâm Hiểu liền dùng nữa. Đột nhiên hắn nghe tới hai cái tiếng người nói chuyện. Cửu sư đệ, nghe nói có nghe đồn Thiên Ma giáo ngày thứ 6 ma quân tức sắp xuất thế, ma đạo các phái đều trước khi đến Thiên Ma giáo chỗ ám vân phòng, ngươi nói chuyện này là thật sao? Lâm Hiểu trong lòng nhất thời giật mình, vậy mà là liên quan tới ma giáo sự tình. Tu chân giới trừ có người tu chân, còn có yêu tu cùng ma tu. Ma đạo đại phái đệ nhất Thiên Ma giáo tổng cộng có lục đại ma quân, bất quá phát sinh ở 7000 năm trước diệt ma chi chiến lại là lấy tu sĩ chính đạo thắng thảm mà kết thúc. Thiên Ma giáo lục đại ma quân đều bị tu sĩ chính đạo phong ấn, ma đạo như vậy xuống dốc. 7000 năm qua tu sĩ chính đạo một mực không có đình chỉ đối ma tu truy sát, cho nên mấy cái tàn hơn ma tu môn phái tập thể di chuyển, không biết giấu đi nơi nào. Một chút tán tu cũng không dám ra rêu rao, có thể nói thê thảm ưu tư. Thiên Ma giáo ngày thứ 6 ma quân Tà Nguyệt ma quân, tại lục đại ma quân bên trong thực lực mặc dù không phải cao nhất, nhưng cũng là xếp hạng thứ 3, một đối Thiên Ma huyết nguyệt kích chính là cực phẩm ma khí, uy lực mạnh mẽ, tại diệt ma chi chiến trung gian kiếm lời uống tu sĩ chính đạo máu tươi, hung danh lan xa. Lúc trước Tà Nguyệt ma quân liền bị phong ấn ở Thiên Ma giáo sở tại địa, ám vân phong. Nếu như Tà Nguyệt ma quân thật sắp xuất thế, như vậy ma tu nhóm tất nhiên sẽ tiến đến ám vân phong. Chương 33, Âm Dương Thạch. Lâm Hiểu nghĩ, hay là đi tới, đối hai tu chân giả chắp tay nói, hai vị đạo hữu mời, tại hạ là Lăng Tiêu phái đệ tử Lâm Hiểu. Vừa mới nghe tới hai vị đạo hữu nói lên Thiên Ma giáo ngày thứ 6 ma quân tức sắp xuất thế, tại hạ mạo muội hỏi một câu, tin tức này chuẩn xác không? Hai người này nghe tới đối phương là tu chân đại phái Lăng Tiêu phái đệ tử, lập tức cảm giác thụ sủng nhược kinh, cảm thấy vinh yên đứng dậy hoàn lễ, cái kia sư huynh nói, nguyên lai là Lăng Tiêu phái đạo hữu, tại hạ Triệu Kỳ, đây là ta cựu sư đệ Tiền Phong, chúng ta chính là cựu phong núi ngay cả mây xem đệ tử. Khách sáo vài câu về sau, Triệu Kỳ nói về Tà Nguyệt ma quân sự tình. Tin tức này cụ thể là lúc nào, ở đâu bên trong truyền tới ta hai người cũng không biết, chỉ là một tháng trước tu chân giới liền đã mọi người đều biết. Ta cùng sư đệ cũng là nghe môn phái khác đạo hữu nói cùng mới hiểu, đạo hữu sợ là vừa vặn kết thúc bế quan đi, không phải không có khả năng không biết. Lâm Hiểu gật đầu cười cười, nghe Triệu Kỳ tiếp tục nói, ước chừng hơn một tháng trước, Tiên Linh phái một người đệ tử bỗng nhiên cả người là tổn thương trở lại môn phái, tại trước khi chết nói một câu ám vân phòng, ngày thứ 6 ma quân xuất thế. Nhận được tin tức Tiên Linh phái trưởng môn Ngọc Thần chân nhân giật nảy cả mình, lập tức phái người xác minh chuyện này thật giả. Đạt được kết luận có chút không rõ ràng, bất quá vẫn là có 70% khả năng. Bởi vậy không dám vọng đoán, vội vàng phát ra như về lệnh. Triệu tập chính đạo tu chân đại phái trưởng môn tiến về gần Tiên Phong thương thảo chuyện này. Quý phái trưởng môn xem Hải chân nhân cũng tại được mời liệt kê nói một mặt tao ước, bọn hắn Cửu Phong núi ngay cả mây xem thực tế là không cao cấp. Hướng hai người nói cảm ơn, Lâm Hiểu rời đi từ lâu, một đường hướng đông mà đi. Trên đường hắn nhìn thấy không ít người tu chân đều hoặc là giá vân, hoặc là ngự kiếm hướng Tiên Linh phái bay đi. Xem ra lần này ngày thứ 6 ma quân xuất thế rất là khiên động các tu chân giả tâm tư a hoa một tháng, hắn rốt cục đi tới gần Tiên Phong một cái tên là Tiên Duyên cỡ lớn thành trì, cái này bên trong đã là người tu chân tụ tập. Tiên Duyên thành tại Tiên Linh phái phạm vi thế lực, về Tiên Linh phái quản hạt. Trên thực tế thành thị bên trong đại bộ phận phân sản nghiệp đều là Tiên Linh phái phía sau thao túng, tại cái này bên trong, Tiên Linh phái nói 102. Tại cái này bên trong, chính là một người bình thường trên thân đều mang một phần ngạo nghệ khí chất. Cho nên tại địa phương khác người bình thường đối người tu chân tồn có rất lớn kính sợ, thế nhưng là tại cái này bên trong lại không nhìn thấy. Tìm nửa ngày mới may mắn một cái khách sạn tìm được một gian phòng trống ở lại. Dựa mặt một phen về sau đến khách sạn tiểu lâu tầng 3 tìm một chỗ ngồi xuống, vừa ăn cùng bên cạnh hai ngay bắt phương thu thập tình báo. Cái này nghe xong mới biết được, mặt khác tứ đại trong phái, Lăng Tiêu phái, Trọng Khí tông cùng Đan Hà phái đều đã đến, chỉ có Võ Đạo tông đại biểu sẽ còn không có tới. Lâm Hiểu cũng biết Lăng Tiêu phái tình huống, dẫn đội đến chính là Minh đạo sư bá. Cùng đi có mấy vị sư thúc cùng hơn 10 vị sư minh, đều là nguyên anh kỳ trở lên tu vi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới đi cùng Minh đạo chân nhân tụ hợp, vẫn là như vậy tự tại điểm. Đồng thời hắn cũng mô na cô minh bạch cái gì là như về lệnh. Cái gọi là như về khiến là năm đại tông phái tại mấy ngàn năm trước phong ma đại chiến sau thiết lập, mỗi 100 năm cử hành một lần luận đạo đại hội lấy quyết định như về khiến trưởng quản. Mấy lần trước thu hoạch được như về khiến trưởng quản quyền lợi đều là Tiên Linh phái. Thứ này nói trắng ra chính là quyền lợi biểu tượng, ai có thể trưởng quản người đó là năm đại tông phái đứng đầu, cũng chính là một loại hư danh. Vô luận người tu chân hay là người tu ma, chính là tiên nhân hoặc là thần nhân, cũng đều thoát ly không được một cái chữ nhân. Nếu là người liền có, quyền lợi tại tất cả bên trong tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu một loại. Sư huynh, chúng ta hay là nhanh lên đi thành Đông khu giao dịch đi, lần này Lâm Tiên Thành tụ tập nhiều như vậy người tu chân, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể tìm được 10.000 năm hỏa liên hoa cũng khó nói. Lâm Hiểu nghe tới 10.000 năm hỏa liên hoa tâm bên trong chính là khẽ động, thứ này mình giữ lại một chút tác dụng cũng không có, còn không bằng dùng nó đổi một chút mình có thể sử dụng. Mình không phải đang lo không có địa phương tìm luyện chế chiến giáp vật liệu sao, đi giao dịch kia khu dạo chơi cũng không tệ. Ăn đồ vật, Lâm Hiểu liền lảo đảo hướng thành Đông khu giao dịch mà đi. Giao dịch này khu cùng trước đó đến tháng khai hoa nở nhụy đài so sánh kém không ít, không chỉ là diện tích, chính là người tu chân số lượng cũng không có nhiều như vậy. Lâm Hiểu tâm bên trong có hơi thất vọng, bất quá đã đến hay là đi dạo, không chừng còn có thể lấy được đồ tốt. Vừa nhìn vừa lắc đầu, đều là chút phổ thông đồ vật, vô luận vật liệu cùng dược liệu, chất lượng đều cùng đến tháng khai hoa nở nhụy đài giao dịch lớn sẽ không có cách nào so sánh. Đương nhiên, phía trước buộc phát một trận tranh chấp âm thanh, Lâm Hiểu hiếu kỳ đi tới. Ngay tại cái lộn hai tu chân giả đều có nguyên anh kỳ tu vi, một người mặc đạo bào màu đỏ rực, mà một cái khác thì một thân áo vải, nhìn qua càng giống một người bình thường. Nghe một lát, Lâm Hiểu liền minh bạch, hai người bọn họ là vì một khối khoáng thạch cái vã. Xuyên Hỏa Hồng đạo bào đạo sĩ nói khối khoáng thạch này là hàng giả, căn bản là không có cách sử dụng. Mà kia người bán thì nói mua bán toàn bằng ngươi tình ta nguyện, ban đầu là chính ngươi nguyện ý mua, có hay không ép buộc, cho nên không cho hắn trả hàng. Lâm Hiểu lại nhìn khối kia khoáng thạch nhìn tâm bên trong lửa nóng, vậy mà là âm dương thạch. Âm dương thạch chính là một loại quang ám song thuộc tính năng lượng khoáng thạch, thiên nhiên quang ám cân bằng, cùng kiếm của hắn nguyên thuộc tính hoàn toàn giống nhau, là hắn luyện chế chiến giáp nhất tài liệu tốt. Không nghĩ tới vậy mà có thể tại cái này bên trong đụng phải chuyện tốt như vậy, khối khoáng thạch này nhất định phải đem tới tay mới được. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiểu đi lên chắp tay nói, hai vị đạo hữu mời, có thể hay không tạm ngừng một chút, tại hạ có lời nói. Ngay tại tranh chấp hai người quay đầu nhìn một chút cái này bỗng nhiên xuất hiện điều đình người, đều là sức sở. Lâm Hiểu cười nói, tại hạ ở bên cạnh nghe một hồi, biết hai vị cãi lộn nguyên nhân, bất quá chỉ là vì như thế một khối đá mà thôi. Đã như vậy tại hạ nguyện ý mua xuống tảng đá kia, dạng này hai vị liền đều không có cái gì tổn thất, cũng liền khỏi phải cãi lộn đi. Áo bào đỏ đạo sĩ nghi ngờ hỏi, như thế kỷ, đạo hưu vì sao muốn làm cái này chuyện có hại? Lâm Hiểu cười ha ha nói, làm sao lại thua thiệt chứ, tảng đá kia mặc dù không có cách nào sử dụng, thế nhưng là bán tướng còn được, nếu như tiến hành điều khắc lời nói vẫn có thể làm ra một kiện rất không tệ thạch điêu. Đồng đốc. Đây là nghe tới Lâm Hiểu lời nói sau tất cả mọi người tâm bên trong cùng chung ý tưởng. Xin hỏi đạo hữu là lấy giá cả bao nhiêu mua xuống, tại hạ nguyện ý ra đồng ý giá tiền mua xuống. Lâm Hiểu đối áo bào đỏ đạo sĩ nói. Áo bào đỏ đạo sĩ không nói chuyện, kia áo vải người tu chân nói chuyện trước, cũng không có bao nhiêu, vẹn vẹn 5 khối hạ phẩm linh tinh mà thôi. Lâm Hiểu lúc trước từ cái kia không may sư huynh vòng tay chữa vật bên trong đạt được 10 khối hạ phẩm linh tinh cùng 3 khối trung phẩm linh tinh, về sau tại đến tháng khai hoa nở nhụy đài mua đồ chỉ còn lại 2 khối hạ phẩm linh tinh. Gia hỏa này lại muốn 5 khối hạ phẩm linh tinh, thật đúng là coi mình là kẻ ngốc. Lập tức sắc mặt của hắn trầm xuống, tại hạ mang theo thành ý mà đến, không nghĩ tới đạo hữu lại như thế không biết tốt xấu, cũng được, coi như tại hạ phạm tiện một lần, cáo tử. Nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Kia áo bào đỏ đạo sĩ hung hăng trừng áo vải người tu chân một chút, vội vàng mở miệng giữ lại, đạo hữu chấm đã, vừa mới lại là vị đạo hữu này đang nói đùa, bần đạo mua tảng đá kia chỉ dùng 2 khối hạ phẩm linh tinh mà thôi. Lâm Hiểu lúc này mới quay người hừ lạnh một tiếng nói, cái này còn tạm được, đã như vậy, kia liền giao dịch đi. Nói xong xuất ra sau cùng 2 khối hạ phẩm linh tinh. Đem giao dịch trở về âm dương thạch cất kỹ, Lâm Hiểu một mặt hàn khí rời đi, phản phất còn đang tức giận. Kỳ thật cái thằng này tâm bên trong đều vui chết rồi, tục ngữ nói tốt, khốn liền đến gối đầu, đói liền đến màn đầu. Mình chính muốn luyện chế một kiện chiến giáp, lập tức tới ngay tảng đá. Chẳng lẽ ta sau khi xuyên việt nhân phẩm rất cứng chắc không thành? Chương 34, sóng mây quỷ dị. Ngay tại Lâm Hiểu đắc ý cười trộm lấy mình lấy như thế tiện nghi giá cả liền mua được âm dương thạch thời điểm, ở ngoài xa mấy vạn dặm ám vân phong bên trên, đã từng thiên ma giáo tổng đàn chỗ sâu trong lòng núi. 6 cái bị màu đen ngay cả mũ bào phục bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật người đứng tại một tấm bia đá trước, nhìn xem bia đá sau tòa kia đã từng huy hoàng cung điện im lặng. Thật lâu, cái kia nhất là mập mạp thân hình mở miệng nói, đã lao lục sự tình đã bị những cái được gọi là chính đạo phát hiện, như vậy chúng ta dứt khoát liền mượn cơ hội này hung hăng cho bọn hắn một bài học, cũng coi là vì ta thiên ma giáo tái xuất lập uy, như thế nào? Ta đồng ý đại ca lời nói, những cái kia cầu thí chính đạo nhân sĩ đánh lấy cái gì trừ ma vệ đạo cờ hiệu giết ta thiên ma thánh giáo bao nhiêu huynh đệ tỉ muội, bút chướng này nhất định phải tính. Tán thành. Lũ ngu ngốc kia còn không biết chúng ta 5 cái đã ra, chúng ta vừa vặn lợi dụng cái này ưu thế đến cái ôm cây lợi thỏ. Tại cái kia địa phương rách nát bị nhốt lâu như vậy, thân thể của ta đều muốn nghỉ ở, khắc khắc. Mập mạp cười lạnh một tiếng nói, như vậy cứ như vậy đi, lập tức triệu tập riêng phần mình nhân thủ bố trí thỏa đáng, đừng để bọn hắn phá hư lão lục sự tình. Còn có, đem những cái kia người bên ngoài viên đều phái đi ra quấy rối, nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn cùng lực chú ý chuyện lần này không cho sơ thất, chẳng những muốn cứu ra lão lục, còn muốn đánh đau những cái kia chính đạo nhân sĩ. Nói cái này bên trong, mập mạp quay đầu nhìn về phía bên người người kia nói, An Lấy Hiên, ngươi làm rất tốt, viên này nguyên linh châu chính là bản tọa giết chín cái kim đan kỳ người tu chân sử dụng sau này bọn hắn kim đan cùng huyết nhục luyện chế mà thành, có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới bây giờ, hiện tại liền ban cho ngươi. Ngươi phải tiếp tục cố gắng vì ta Thiên Ma Thánh Giáo làm ra công hiến, bản tọa là sẽ không bạc đãi ngươi. An Lấy Hiên phủ phù liền quỳ xuống, kích động nói: đa tạ đại nhân thưởng thức, thuộc hạ cũng là Thiên Ma Thánh Giáo một viên, chuyện làm chính là thuộc bổn phận sự tình. Về sau thuộc hạ ổn thỏa càng thêm cố gắng vì ta Thiên Ma Thánh Giáo phục hưng làm ra càng lớn công hiến. Tốt, nếu như ta Thiên Ma Thánh Giáo huynh đệ đều như ngươi như vậy, những người tu chân kia có thể làm gì được ta? Lâm Tiên Thành. Lâm Hiểu vui sướng hài lòng tại thị trường giao dịch bên trong đi dạo, thu hoạch âm dương thạch hắn đã vừa lòng thỏa ý, chẳng qua nếu như có thể có thu hoạch lớn hơn ai đều sẽ không cự tuyệt. Đáng tiếc hắn lại không nhìn thấy cái gì đáng phải xuất thủ đồ vật. Ngay tại hắn trở về thời điểm ra đi, lại phát hiện trước đó tại tiểu lâu đàm luận 10.000 năm hỏa liên hoa kia mấy tu chân giả. Bọn hắn cũng tại bảy quầy bán hàng, Lâm Hiểu ánh mắt vừa để xuống đến bọn hắn quầy hàng bên trên lập tức liền không cách nào dịch chuyển khỏi, vậy mà đều là tu chân giới phi thường chân quý khoáng thạch vật liệu cùng mấy bình thượng phẩm đan dược. Những cái kia khoáng thạch vật liệu chính là trọng khí tông đều không nhất định có thể lấy được đồ tốt, mà đan dược càng là khó cầu linh đan diệu dược. Không phải là không có người biết nhìn hàng, đáng tiếc đều bị trước gian hàng lập bảng hiệu hù sợ, chỉ đổi lấy 10.000 năm hỏa liên hoa, không có người không bàn nữa. Lâm Hiểu nhẹ gật đầu, chắc không được xuất ra nhiều như vậy cực phẩm thưa thất khoáng thạch vật liệu. Muốn đổi 10.000 năm hỏa liên hoa, phổ thông đồ vật thật đúng là không lấy ra được. Nói thật ra, hắn hiện tại vô cùng nghĩ đem những khoáng thạch này vật liệu đều thu nhập mình trong túi, đan dược ngược lại là tiếp theo. Bất quá nhiều người như vậy nhìn chăm chú bên trong mình cứ như vậy quá khứ nói có 10.000 năm hỏa liên hoa, kia không cũng tại nói cho người khác biết, ta có đồ tốt, tới đoạt ta. Cho nên Lâm Hiểu cũng không có lên tiếng, mà là một bộ đáng tiếc biểu lộ, ngược lại là không có gây nên hoài nghi. Bất quá cũng ngay lúc đó, hắn lại hướng trong đó rõ ràng là trung tâm nhân vật nam tử truyền âm, đạo hữu không nên động thanh sắc, liền nghe tại hạ nói liền tốt. Nói thật tại hạ coi trọng đạo hữu những quáng thạch này vật liệu, mà đạo hữu cần 10.000 năm hỏa liên hoa tại hạ cũng có. Hắn nói nơi này thời điểm, trong mắt của người đàn ông kia hiện lên mãnh liệt vui mừng, bất quá hắn lập tức liền túi đầu che giấu quá khứ, cũng không có bị người khác chú ý tới. Lâm Hiểu tâm bên trong gật đầu hài lòng phản ứng của hắn, tiếp tục nói, vì không làm cho những người khác chú ý, tại hạ hy vọng đạo hữu mãi cho đến trạng vạng tối kết thúc. Tại hạ sẽ tại Túy Tiên lầu tầng 4 chờ đợi đạo hữu. Chúng ta đến lúc đó thấy. Dứt lời theo dòng người rời đi cái này bên trong. Trạng vạng tối thời điểm, Túy Tiên lầu tầng 4, Lâm Hiểu chính dựa vào tại bên cửa sổ uống rượu. Ánh trăng sắp nổi, Lâm Tiên Thành đã là đèn đuốc chiếu rọi. Dưới lầu truyền đến một loạt tiếng bước chân, rất nhanh liền có mấy người đi đến tầng 4. Lâm Hiểu quay đầu nhìn lại, chính là mấy người kia. Nam tử kia quét một chút, rất nhanh liền đụng phải Lâm Hiểu mỉm cười gật đầu ánh mắt. Lập tức sắc mặt vui mừng, đi tới. Lâm Hiểu lại sớm một bước đứng dậy đối nam tử chắp tay cười nói, nguyên lai là Ngô Minh à, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới vậy mà có thể tại cái này bên trong nhìn thấy Ngô Minh, không chê liền đến tiểu đệ gian phòng ngồi một chút như thế nào. Nam tử sững sờ, sau đó cười nói, tiểu đệ tự nhiên cầu còn không được, tạ huynh phía trước dẫn đường. Hắn mấy cái sư đệ sư muội không biết mình sư huynh lúc nào nhận biết như thế một vị nhân vật, bất quá nhìn sư huynh đều đi, bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Theo Lâm Hiểu đi tiến vào gian phòng của hắn, Lâm Hiểu truyền âm nói, đạo hữu nhưng có linh tinh, vì phòng ngừa tại hạ xuất ra 10.000 năm hỏa liên hoa thời điểm hoa sen năng lượng gây nên ngoại giới người khác chú ý, còn xin đạo hữu vải dưới một cái trận pháp như thế nào. Nam tử nhẹ gật đầu, xuất ra mười mấy quả hạ phẩm linh tinh bày ra một cái trận pháp, có thể hữu hiệu ngăn cách năng lượng tiết ra ngoài. Lâm Hiểu lần này mới xuất ra chứa 10.000 năm hỏa liên hoa đoán ngọc hộp, nhẹ nhàng mở ra một cái khe để bọn hắn nhìn đến bên trong hỏa liên hoa. Lâm Hiểu lập tức thu vào. Nam tử duỗi ra tay cứng tại không trung, kích động nói, thực tế thật có lỗi, là tại hạ quá mức kích động, đây là tất cả khoáng thạch vật liệu, không biết có thể hiện tại liền giao dịch. Hắn mấy cái sư đệ sư muội cũng một mặt kích động chờ đợi nhìn chằm chằm Lâm Hiểu. Lâm Hiểu ha ha cười nói, còn xin đạo hữu thứ lỗi, chúng ta hay là trước tiểu nhân sau quân tử. Đã đạo hữu sảng khoái như vậy, tại hạ cũng không phải lòng tham không đáy người, khoản giao dịch này xong rồi. Dứt lời đem đoán ngọc hộp đưa cho nam tử, đồng thời đem tất cả khoáng thạch cùng đan dược thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Mấy người nhìn xem đoán ngọc hộp bên trong hỏa liên hoa kích động nước mắt chảy ròng, tiểu nha đầu kia mang theo tiếng khóc nức nở nói, thật là 10.000 năm hỏa liên hoa, lần này cha thương thế rốt cục có thể khỏi hẳn. Ô ô. Lâm Hiểu hỏi, cái này 10.000 năm hỏa liên hoa chứa khổng lồ lượng nguyên lực, bá đạo dị thường, hơn nữa nhìn các vị vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm linh đan, chắc hẳn mấy vị là đan hà phái đạo hữu a. Nam tử gật đầu nói, đạo hữu đoán không sai, tại hạ Mục Thanh Phong, mấy vị này chính là tại hạ sư đệ sư muội, ta cùng chính là đan hà phái đệ tử, lần này ra chính là vì tìm kiếm cái này 10.000 năm hỏa liên hoa luyện đan. Tại hạ ở đây lần nữa nói cảm tạ bạn. Lâm Hiểu lắc đầu cười nói, không cần đến, chúng ta cái này là công bằng trao đổi. Đan Hà phái không phải đã tới người sao? Nam tử cười khổ nói, lần này tới chính là nhị sư bá, mà trưởng môn sư tôn bởi vì một số nguyên nhân không cách nào đến. Lâm Hiểu nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nữa. Nói thật ra hắn hai vấn đề này đối phương có thể trả lời đã rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lúc đầu hắn đã làm tốt tiếp nhận lặng lẽ kết quả. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đối mấy người sinh ra rất lớn hảo cảm. Chương 35, dây cung vật liệu. Ngoài ý muốn kết bạn Đan Hà phái mấy tu chân giả, Lâm Hiểu còn được đến không ít đồ tốt, tâm bên trong rất là vui vẻ. Nhớ tới lúc trước trọng khí tông kêu bốn cái vương bắt đạn vì hai khối phất trần vậy mà truy tung mình nghĩ đến cái giết người đoạt của, không khỏi cảm thán chênh lệch của song phương làm sao liền lớn như vậy chứ. Bởi vì có người vội vã sử dụng 10.000 năm hỏa liên hoa, cho nên rất nhanh một thanh phong mấy người liền hướng Lâm Hiểu cáo tử, phải lập tức về môn phái. Lâm Hiểu cũng không có giữ lại, đưa tiễn bọn hắn sau trở lại gian phòng của mình. Gian phòng bên trong pháp trận còn tại vận chuyển, Lâm Hiểu lúc này mới nhớ tới, một thanh phong không có triệt hồi pháp trận, mình cũng quên chuyện này. Được rồi, có tiện nghi không chiếm là đầu đất, cái này mấy khối linh thạch cũng không tệ. Thu hồi linh thạch, Lâm Hiểu xuất ra mình đổi lấy đồ vật. Âm dương thạch, mấy loại thượng phẩm cực phẩm khoáng thạch vật liệu, mấy bình linh đan. Trong đó chân quý nhất chính là âm dương thạch, thứ này căn bản là không cách nào dùng cái gì để cân nhắc. Đương nhiên, đồ tốt cũng phải có người biết hàng mới được. Đây cũng chính là hắn, nếu là đổi thành người khác đã sớm lấy nó làm phế vật. Lúc đầu hắn đã xác định luyện chế chiến giáp thời điểm làm dùng dạng gì trận pháp, thế nhưng là đạt được âm dương thạch cùng những này cực phẩm vật liệu sau hắn lại do dự. Bởi vì hắn biết đến phòng ngự trận pháp thực tế là không nhiều, nếu như dùng nhiều như vậy cực phẩm vật liệu luyện chế ra đến chiến giáp bên trong khắc vào lại là như vậy rác rưởi trận pháp, vậy đơn giản chính là thiên lý bất dung. Đông nhiên hắn nghĩ tới cái kia gọi Bạch Hiên trọng khí tông đệ tử, nếu như lúc trước hắn không có tự bạo nguyên anh lời nói, vậy mình liền có thể lấy đi hắn chữ vật giới chỉ, bên trong có lẽ sẽ có giới thiệu trận pháp ngọc giản, thật sự là quá đáng tiếc. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ gần đây nội luyện chế chiến giáp ý nghĩ. Dù sao từ cái kia ảnh long trên thân thu được một kiện mình có thể sử dụng phẩm cấp không sai phòng ngự pháp bảo, chờ sau này có tốt hơn phòng ngự trận pháp sau lại luyện chế chiến giáp đi, bằng không nhiều như vậy đồ tốt liền lãng phí. Thở dài thu hồi những tài liệu kia, trước mặt hắn chỉ còn lại mấy bình linh đan. Đan Hà phái làm tu chân giới nổi tiếng nhất luyện đan đại phái, luyện chế ra đến đan dược tự nhiên sẽ không kém kỉnh. Mà lại lần này bọn hắn vì cầu lấy 10.000 năm hỏa liên hoa, lấy ra đều là thượng phẩm đan dược, Lâm Hiểu xem như kiếm lớn. Chớ vẫn đan, cực phẩm chữa thương linh đan, chỉ cần có một hơi liền có thể từ Diêm Vương tay bên trong đào tẩu linh đan. Thứ này tương đương với cái mạng thứ 2A, Lâm Hiểu mở ra nhìn một chút, liền hai hạt. Có chút bất mãn ý, lòng tham không đủ thu vào. Kết anh đan, danh xưng kim đan kỳ đột phá nguyên anh kỳ trọng yếu nhất đan dược, có nó, phái đan thành anh thời điểm có thể giảm bớt một nửa phong hiểm. Phải biết chỉ có ngưng ra nguyên anh mới tính là chân chính đạp lên con đường tu chân, thế nhưng là có bao nhiêu người cũng là bởi vì xuất hiện vào lúc này vấn đề mà tan thành mây khói. Cho nên các phái đối kết anh đan đều vô cùng coi trọng, vì môn hạ đệ tử có thể thuận lợi tiến vào nguyên anh kỳ, không ít môn phái trưởng môn đều sẽ mặt dạn mày dày, mang theo đồ tốt đi Đan Hà phái cầu đan. Hay là hai viên, may mắn là hai viên, bởi vì hắn suy đoán mình có quang ám song kim đan, đoán chừng toái đan thành anh thời điểm ngưng ra cũng là hai cái nguyên anh. Còn có cái khác đan dược, đều là đồ tốt, hắn đều một thu vào. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem không ít phế vật lấy ra, rất nhanh liền luyện hóa thành một đoàn hợp kim thu lại. Còn có bóng long trôi này bắt lang đại truy, từ bảo nhi muội muội kia bên trong đổi lại phượng hoàng mục. Phượng hoàng mục là một loại hiếm thấy một hỏa song thuộc tính vật liệu, chính là có được hai loại thuộc tính người tu chân luyện chế phi kiếm pháp bảo cực phẩm vật liệu. Đúng, mình nếu là có hai cái nguyên anh lời nói, kia một bộ chiến giáp còn chưa đủ đâu. Xem ra cần phải nhiều hơn chuẩn bị vật liệu, đến lúc đó muốn luyện chế hai bộ chiến giáp mới được. Một bộ tròm song tử chiến giáp, một bộ khác nha. Có, không phải vẫn nghĩ luyện chế một bộ cung tiễn đó sao? Dứt khoát liền luyện chế thành cung nhân mã chiến giáp tốt. Ha ha, xe ruộng quân, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Có ngươi thiết kế đồ vật, huynh đệ ta liền khỏi phải vắt hết óc thiết kế chiến giáp. Cung tiễn nha, có thể hiện tại liền luyện chế ra tới. Thế nhưng là tìm nửa ngày hắn mới phát hiện, còn không có dây cùng vật liệu đâu. Buồn bực thu hồi đồ vật, được rồi, hay là nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại nói. Có một thanh phong lưu lại linh tinh cùng kia đoạn vượng hoàng mục. Hẳn là có thể trao đổi đến tài liệu không tệ mới là. Sáng sớm hôm sau hắn ăn chút gì sau lần nữa đi tới khu giao dịch. Cái này bên trong vẫn là tiếng người huyên áo, lần này tiên linh phái vận dụng như về khiến triệu tập năm đại tông phái đến đây thương nghị ứng đối ra sao thiên ma giáo ngày thứ 6 ma quân xuất thế, lại cho các tu chân giả mang đến to lớn tiện lợi cùng chỗ tốt. Lâm Hiểu ở bên trong quay trở ra, một đôi gian rào độc mắt khi đi ngang qua trong quán quét nhìn. Hắn muốn trừ phi là mình có thể dùng đến, lại hoặc là cực phẩm thiên tài địa bảo, cái khác hắn căn bản không để vào mắt. Nhìn một chút à, ngàn năm giao long già, gân rồng, mặt người yêu nhện túi tơ, túi độc. Một cái tiếng gào hấp dẫn lấy Lâm Hiểu, ngàn năm giao long gân rồng, mặt người yêu nện túi tơ, hai thứ này đều là làm dây cung đồ tốt á, nếu như tăng thêm băng tầm tơ, kia làm ra dây cung nhất định vô cùng cứng cỏi mà có giãn. Lâm Hiểu không thèm để ý sẽ tới, mấy lần mua bán hắn đã có tương đối kinh nghiệm phong phú, sẽ không tiểu bạch sông đi lên hỏi giá. Mà lại cái này bên trong cũng vây không ít người, hắn căn bản sẽ không gây nên người bán chú ý, quả nhiên là giao long gân rồng, mặt người yêu nện túi tơ, Lâm Hiểu trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Rất nhanh liền có người hỏi giá, đạo hữu mấy thứ này bán thế nào? Kia có người nói, mấy vị cũng nhìn thấy tại hạ là hỏa mục song thuộc tính, cho nên luyện chế phi kiếm pháp bảo vật liệu 10 điểm khó cầu, những vật này muốn hướng các vị đạo hữu đổi hỏa mục song thuộc tính vật liệu. Hỏa mục song thuộc tính người 10 điểm hiếm thấy, vật liệu cũng ít gặp, bởi vậy bọn hắn luyện chế phi kiếm pháp bảo thời điểm tìm kiếm vật liệu liền thành đại nạn. Người tu chân này nhìn cách là võ đạo tông, tối thiểu nhất có nguyên anh kỳ tu vi. Lâm Hiểu tâm bên trong buồn bực, làm sao chuyện tốt như vậy đều để cho mình gặp gỡ, chẳng lẽ đây chính là người xuyên việt ưu thế không thành. Bất quá đối với người tu chân đến nói, giao long gia còn dễ dàng luyện chế phòng ngự pháp bảo, thế nhưng là gân rồng, túi tơ cùng túi độc không có cái gì đại dụng. Lâm Hiểu hữu tâm thay đổi những vật này, lập tức xuất ra Phượng Hoàng Mục nói, đạo hữu nhìn ta cái này Phượng Hoàng Mục như thế nào? Cái này đoạn đen xì đầu gỗ vừa lấy ra, người kia con mắt lập tức liền thẳng. Với hắn mà nói, cái này đoạn đầu gỗ so cái gì đều đáng yêu. Lập tức kích động kêu lên, đổi, đổi. Lâm Hiểu lại nói, thế nhưng là đạo hữu mấy thứ này tựa hồ còn chưa đủ lấy đổi tại hạ Phượng Hoàng Mục a. Hắn thực sự nói thật, lấy người này mấy thứ đồ sát thực không cách nào cùng Phượng Hoàng Mục so sánh. Nhìn thấy như thế thích hợp bản thân lại như thế đồ cực phẩm, người kia đương nhiên không thể bỏ qua, lập tức xuất ra một đống đồ vật để Lâm Hiểu tùy ý chọn. Nhiều người nhìn như vậy, Lâm Hiểu cũng không thể làm quá vô sỉ. Gật gù đắc ý chọn chút đồ tốt, sau đó đem giao long ra rồng, gân rồng cùng mặt người yêu nhện túi tơ, túi độc đều thu hồi, lúc này mới đem Phượng Hoàng Mục giao dịch cho hắn. Người tu chân kia tiếp nhận Phượng Hoàng Mục kích động cơ hội lệ nóng doanh trọng, có cái này đoạn Phượng Hoàng Mục, hắn liền có thể cầu sư tôn nhờ trọng khí tông hỗ trợ luyện chế một thanh phi kiếm, tối thiểu nhất cũng là trung phẩm bảo khí cấp bậc a. Lâm Hiểu thu đồ vật nhanh chóng rời đi kia bên trong, kế tiếp theo tìm kiếm băng tầm tơ. Chương 36, kỳ quặc. Đáng tiếc lần này không có thể làm cho hắn toàn nguyện, bất quá hắn cũng tầm nhìn khai phát, chuyện tốt cũng không thể đều để cho mình gặp gỡ đi. Bất quá dù sao tiếp xuống trong một khoảng thời gian giao dịch này khu đều đem bốc lửa như vậy, hơn nữa còn có không ít về sau, có lẽ có thể tìm tới băng tầm tơ cũng không nhất định a, tùy ý vơ vét một đống lớn phổ thông vật liệu sau hắn về đến khách sạn. Làm phổ thông khoáng thạch hắn mục đích là luyện tiễn, lần này luyện là lúc sau sử dụng cung lúc dùng tiễn, tiễn này không phải kia kiếm. Xuất ra đống kia vật liệu hòa tan, sau đó cùng lấy trước đó hòa tan ra đoạn kia, luyện chế mấy chục cây hay là đầy đủ. Chợt nhớ tới người kia mặt yêu nện túi độc, hắn đem ra. Mặt người yêu nện sở dĩ nổi tiếng, nó một là bởi vì túi tơ chính là tài liệu không tệ. Hai chính là độc tính của nó rất mạnh, nếu như không có kịp thời giải độc, rất có thể bị độc chết. Đương nhiên, loại độc này chỉ độc nhục thân, không cách nào đối nguyên thần tạo thành tổn thương. Cho nên chỉ cần nguyên anh kỳ trở lên người tu chân đều có thể nguyên thần xuất hiếu, bất quá nhục thân nhất định là xong đời, chỉ có thể đi tu luyện tán tiên. Cái gọi là tiên nhân bất tử, tán tiên khó sống. Tán tiên mỗi qua 1000 năm đều phải kinh thụ một lần tán tiên thiên kiếp, quá khứ liền đi qua, không qua được chỉ có tan thành mây khói một cái hạ tràng. Cho nên người tu chân đối nhục thân của mình đều cực kỳ bảo vệ. Mà độc này trong túi nọc độc như thế ác độc, chính là Lâm Hiểu Phi thường hài lòng địa phương. Đem chất độc này tại luyện tiễn thời điểm bám vào trên đó, nếu như bắn tới ai trên thân, hắc hắc. Nghĩ đến mỹ diệu địa phương, Lâm Hiểu không khỏi đắc ý âm cười lên. Lập tức hắn hao hết tâm lực luyện chế ra 36 mũi tên. Trong đó 18 chi độc tiễn, 18 chi không độc tiễn. Mà lại độc tiễn cùng không độc tiễn kiểu dáng cũng không giống. Không độc trên tên mang theo vô số một trước một sau gai ngược, bắn vào thân thể về sau, vô luận như thế nào ra bên ngoài nổ đều sẽ bị gai ngược ôm lấy, có thể nói ác độc tới cực điểm. Mà độc trên tên lại bám vào mặt người yêu nện độc tố, chỉ cần bắn vào nhân thể liền sẽ phát sinh tác dụng. Để chính hắn bội phục mình chính là, tại luyện chế thời điểm, hắn đem có thể ăn mòn nguyên thần năng lượng tối cùng mặt người yêu nện độc tố kết hợp lên, đến lúc đó nhất bạo phát, nhục thân nguyên thần đều chạy không được. Hoa ha ha bốn. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Lâm Hiểu đắc ý con mắt đều híp mắt thành một cái khe. Đáng tiếc còn kém băng tầm tơ, không phải liền có thể luyện chế ra một cây cung đến lúc đó nút trong bóng tối âm người, quả nhiên là vô địch a. Y về sau mấy ngày bên trong, hắn hướng khu giao dịch chạy phá lệ chịu khó. Sinh băng tầm tơ địa phương là đại lục phương bắc bắc cực quang minh cảnh cùng phương nam băng tuyết thiên sơn. Lâm Hiểu chỗ Lăng Tiêu phái hướng bắc mấy chục nghìn bên trong chính là quang minh cảnh, đáng tiếc kia bên trong sớm tại mấy vạn năm trước liền bị tiên nhân dùng đại pháp lực phong ấn. Bởi vậy chỉ còn lại nam cực băng tuyết thiên sơn. Nơi này thiên sơn là lộ tử, bởi vì kia bên trong thật sự có vượt qua 2,000 cái băng tuyết sơn phong. Đáng tiếc ngày đó không hỏi hỏi một thanh phong có hay không băng tầm tơ. Bởi vậy mấy ngày nay hắn đều tại lưu ý có hay không đan hà phái đệ tử tại giao dịch đồ vật. Mặc dù mấy ngày kế tiếp không có phát hiện băng tầm tơ, thế nhưng là hắn lại phát hiện một chút vật gì đó khác. Đó chính là năm đại tông phái ở giữa cũng không phải là ở Trung Hoa Thuận, Tiên Linh phái cùng Trọng Khí tông đi rất gần, mà Lăng Tiêu phái, Võ Đạo tông cùng Đan Hà phái ba phái ở giữa tương đối thân cận. Khu giao dịch bên trong mặc dù không có buộc phát qua đại quy mô xung đột, thế nhưng là tỉ mỉ Lâm Hiểu hay là phát hiện hai cái thế lực ở giữa một chút ám đấu. Nghĩ lên chính mình lúc trước bị Trọng Khí tông mấy người đệ tử truy sát, chính là vì như vậy hai khối phát trần, Lâm Hiểu từ tâm bên trong đối Trọng Khí tông có ác liệt đánh giá. Mà mấy ngày nay nhìn thấy Trọng Khí tông cùng Tiên Linh phái đệ tử bằng vào mình thực lực cùng thân vị chủ nhân ưu thế, thỉnh thoảng gây chuyện khi dễ Đan Hà phái cùng Võ Đạo tông đệ tử, hắn đối cái này hai phái ác cảm càng tăng lên. Bất quá hắn không nhìn thấy Lăng Tiêu phái đệ tử à, chẳng lẽ đến chính là sư bá mấy người bọn hắn sao? 3. Lâm Tiên Thành một cái khách sạn lầu một không đáng chú ý trong một cái phòng, có hai người chính tại nói chuyện. Gian phòng bên trong rất rõ ràng bị thiết trí trận pháp, cho nên bọn hắn mới dám không chút kiêng kỵ dùng bình thường thanh âm. Bọn hắn thương thảo chính là lần này trừ ma đại hội sự tình. Cái kia tóc đỏ nam nhân nói, đã được đến đại nhân mệnh lệnh, chúng ta có thể tự do phát huy, chỉ cần có thể tận lực kéo dài, vì lục điện hạ tái xuất lấy được thời gian quý giá, làm cái gì đều có thể. Khác một tu chân giả vậy mà là một thân lão giả trang phục. Phải biết tu luyện tới nguyên anh kỳ sau liền có thể nặng đắp thân thể hình tượng, cho nên cho dù là đã tuổi già sức yếu cũng có thể đem mình cải biến thành một tuấn mỹ thiếu niên. Bình thường người đều sẽ đem mình lúc tuổi còn trẻ hình tượng lấy ra. Có rất ít người sẽ không thay đổi hình tượng của mình, mà là bảo trì một bộ lao đầu tử bộ dáng. Tay phải của ông lão năm bắt bát trà cái nắp không ngừng cầm lấy bung ra. Cái nắp đụng chạm lấy bát trà phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tóc đỏ biết lão giả đang suy nghĩ, cũng không phải dậy. Qua thật lâu, lão giả mới mở miệng nói, những ngày này ta cẩn thận quan sát một chút, phát hiện một cái thú vị tình huống. Năm đại tông phái mặt ngoài đồng khí liên tri, nhưng là trên thực tế nhưng cũng chia hai cái thế lực. Nó một là Tiên Linh phái cùng Trọng Khí tông, hai cái tông phái này tại người tu chân đều là đại phái, mà lại vô cùng cường thế. Môn nhân đệ tử đông đảo, Trọng Khí tông lại giỏi về luyện khí, bởi vậy có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thứ hai là Lăng Tiêu phái, Võ Đạo tông cùng Đan Hà phái, ba phái ở giữa nói là đồng khí liên tri ngược lại là miễn cưỡng phù hợp. Ba phái bên trong lấy Lăng Tiêu phái cùng Võ Đạo tông thực lực mạnh nhất, bất quá Đan Hà phái giỏi về luyện đan, ba phái kết hợp cũng là tất nhiên. Năm đại tông phái lần này mặc dù nói muốn liên hợp phá hư lục điện hạ tái xuất, thế nhưng là tâm bên trong nhưng cũng có riêng phần mình dự định. Chính là môn hạ đệ tử cũng lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu, đây là một cái không sai đột phá khẩu. Có lẽ chúng ta hẳn là dạng này, người cảm giác như thế nào? Tóc đỏ lập tức cười hát nói, cao, thực tế là cao. 3. Ngày này Lâm Hiểu lại tại chậm rãi bốn phía bên trong tìm hiểu. Đan Hà phái đệ tử ngược lại là gặp hai cái, nghe ngóng về sau bọn hắn ngược lại là cũng biết băng tầm tơ, thế nhưng là trên người của bọn hắn đều không có, để Lâm Hiểu rất là thất vọng. Để hắn có chút cao hứng là ngược lại là ngoài ý muốn phát hiện một loại tên là biển lăng cỏ thực vật, tinh tế thon dài, lại có rất mạnh nhận tính và cường độ. Hỏi cái kia Đan Hà phái đệ tử sau mới biết được, đây là một loại sinh trưởng tại biển bên trong thực vật, chỉ có đã ngoài ngàn năm mới bắt đầu trở nên có cường độ tính bền dẻo, ngàn năm trở xuống ngay cả phế vật cũng không bằng. Cái này gốc biển lăng cỏ có 7000 năm hòa hậu, là hắn trong lúc vô tình từ một con cự giải trên thi thể là được. Lâm Hiểu lấy một cái hạ phẩm linh tinh đem cái này buộc biển lăng cỏ cùng cái khác một vài thứ đổi được tay. Cái kia đạo tay bên trong thử một chút, chính là mình kiếm ánh sáng khí đều chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, căn bản không có làm bị thương gân cốt. Thực là không tồi, tìm tiếp nếu như tìm không thấy băng tẩm tơ lời nói, dùng cái này biển lăng có thay thế cũng không tệ. Đang lúc hắn cân nhắc thời điểm, lại nghe được một trận thanh âm huyên náo. Ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ là có người vì thứ gì tranh chấp. Lâm Hiểu đụng lên đi nhìn một chút, nguyên lai là một cái trọng khí tông đệ tử cùng một cái đan hà phái đệ tử tại vì một phần hồng trần cắt mà cãi lộn. Cái này hồng trần cắt tương đối ít thấy, vô luận là luyện đan hay là luyện khí đều có tác dụng lớn, chính là Lâm Hiểu nhìn đều tâm động. Thế nhưng là lúc này hắn chợt phát hiện kia một bộ gan tiểu sợ phiền phức bộ dáng người bán trong mắt vậy mà hiện lên một tia quỷ kế đạt được lúc vẻ đắc ý, Lâm Hiểu tâm bên trong chính là khẽ động, chẳng lẽ chuyện này sự tình có kỳ quặc không thành. Chương 37, Luyện cung thượng. Lâm Hiểu nhìn thấy kia bán hồng trần cắt người tu chân trong mắt lóe lên một tia quỷ kế được như ý đắc ý thần sắc, tâm bên trong chính là khẽ động, chẳng lẽ gia hỏa này là cố ý bước lên giữa hai người tranh đấu không thành. Đôi này hắn có ích lợi gì chứ? Nếu như hai người đánh lên, lấy người tu chân cao ngạo thế tất là rất khốc liệt, sau đó song phương môn phái cũng sẽ bị liên lụy vào. Tiếp tục suy nghĩ, hiện tại chính là năm đại tông phái thảo luận liên hợp ngăn cản Thiên Ma giáo ngày thứ 6 Ma quân Tà Nguyệt Ma quân tái xuất thời khắc mấu chốt. Tiên Linh phái cùng Trọng Khí tông quan hệ tốt đẹp, Lăng Tiêu phái cùng Võ Đạo tông cùng Đan Hà phái cũng không tệ. Nếu như Trọng Khí tông cùng Đan Hà phái ở giữa phát sinh xung đột, như vậy còn lại tam đại tông phái thế tất sẽ không ngồi nhìn, như vậy liên minh coi như triệt để bị phá hư, còn nói gì ngăn cản Tà Nguyệt Ma quân tái xuất à? Như vậy gia hỏa này chính là trời người của Ma giáo. Lâm Hiểu tâm niệm vừa động, trong đan điền thái cực đồ ám bộ đống nhiên cấp tốc rung động. Từng đạo quỷ dị mà sóng gợn vô hình từ Lâm Hiểu trên thân phát ra lái đi. Lâm Hiểu con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên người tu chân kia, ngay tại gợn sóng chạm tới hắn thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức đại biến. Lâm Hiểu lập tức đình chỉ ám bộ chấn động, thu hồi gợn sóng. Đây là hắn lục lọi ra đến một loại phân biệt phải chăng có được ma khí phương pháp. Thông qua ám bộ rung động, phóng xuất ra một loại vô thanh vô tức, vô chất vô hình, cũng có nhất định tần suất đặc thù gợn sóng. Ma khí tại bị gợn sóng chạm đến sau sẽ bắt đầu chấn động kịch liệt, có một loại không bị khống chế cuồng bạo. Nếu như Lâm Hiểu tiếp tục lời nói tên kia rất có thể sẽ khống chế không nổi ma khí mà bại lộ. Bất quá Lâm Hiểu dừng lại. Hắn không phải cái gì chính nhân quân tử, đối cái gì chạm yêu trừ ma chính nghĩa cử chỉ cũng không có cái gì khái niệm. Hiện tại mình gặp phải Long Hoàng bảy thái tử truy sát, còn phải cố gắng bảo mệnh tu luyện, sớm một chút thành tiên, nơi nào có nhiều như vậy công phu cùng tinh lực đi quản những này phế phẩm sự tình. Mà lại ám bộ rung động rất là tiêu hao tâm thần, hắn nhưng không nguyện ý thời gian dài duy trì. Ngay tại Lâm Hiểu xem kịch vui thời điểm, hai đạo kiếm quang đông nhiên bay tới rơi xuống. Kiếm quang thu liễm, lộ ra hai người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt người trẻ tuổi. Tại tu chân giới, mặc hay không mặc đạo bào quyết định bởi với mình. Bất quá đồng dạng đều là tu vi thâm niên lâu ngày người tu chân mới có thể xuyên, vừa mới bắt đầu tu chân không lâu người tu chân cũng sẽ không xuyên. Cái gọi là không lâu bình thường mà nói là 300 năm trở lên. Mà người tu chân là nhìn không ra tuổi tác, bởi vậy không cách nào thông qua tướng mạo cũng quần áo phán đoán mạnh yếu. Hai người kia tu là thấp nhất đều là nguyên anh kỳ, trong đó phía trước tên kia thậm chí khả năng đạt tới hóa thần kỳ, một thân khí thế làm người ta kinh ngạc. Lâm Hiểu đem của mình kiếm nguyên lực thật sâu thu liễm, toàn thân không lộ một tơ một hào phong mang, phản phất người bình thường không đáng chú ý. Từ bọn họ nói bảo ngực kia bên trong theo tường vân đoàn có thể biết, bọn hắn đều là tiên linh phái đệ tử. Bọn hắn đột ngột đến, để bán hồng trần các người tu chân, hai cái ngay tại tranh chấp trọng khí tông cùng đan hà phái đệ tử, mọi người vây xem đều là sức sở. Trước mắt người kia đối cãi nhau hai người đánh cái chắp tay, hai vị đạo hữu mời, bần đạo tiên linh đệ tử Tiêu Trúc hữu lễ. Tu chân giới cường giả vi tôn, Tiêu Trúc tu vi so hai người cao, mà lại nơi đây lại là tiên linh phái địa bàn, người ta cũng coi là chủ nhân. Hai người cũng không tốt lãnh đạo, cũng là riêng phần mình chắp tay chào nói, Tiêu Trúc đạo hữu khách khí, tại hạ trọng khí, đan hà, phong hằng, thẩm tiên. Hiếu lễ. Lâm Hiểu trong đám người vụng trộm vui, người anh em này cha mẹ sẽ đặt tên, nghe một chút, Thẩm Tiên, Thẩm Tiên. Châu. Tiêu Trúc khẽ mỉm cười nói, Vân đạo đã biết hai vị đạo hữu vì sao mà tranh chấp, bất quá chúng ta năm đại tông phái đồng khí liên trì, hiện tại lại là ngăn cản Tà Nguyệt Ma quân tái xuất thời khắc mấu chốt, cho nên còn muốn mời hai vị đạo hữu nghĩ lại cho kỹ. Ta nhìn, không bằng hai vị đạo hữu đều thối lui một bước, đem cái này hồng trần cắt chia hai bộ phân, hai vị đạo hữu cắt phải một nửa như thế nào? Trọng khí tông cùng tiên linh phái có chút thân cận, cho nên Phong Hằng hay là rất cho Tiêu Trúc mặt mũi, lập tức nói, đã Tiêu sư huynh mở miệng, tiểu đệ tự nhiên đều đồng ý lý lẽ. Mà lại vốn chính là Thẩm Tiên phát hiện ra trước muốn mua, là hắn kẻ đến sau muốn nhúng tay ép mua. Thẩm Tiên lại không muốn ăn thiệt thòi, rất kiên cường mà nói, Tiêu đạo hữu lời này tại hạ không dám gật bừa, cái này hồng trần cắt vốn chính là tại hạ đi đầu mua hàng, vì sao muốn phân cho người khác một nửa? Ý kia chính là không cho, không đồng ý Tiêu Trúc đề nghị, rất không cho Tiêu Trúc mặt mũi. Tiêu Trúc trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lập tức liền khôi phục bình thường nói, Thẩm đạo hữu làm gì cố chấp như vậy? Chúng ta năm đại tông phái đồng khí liên trì, lẽ ra khiêm nhượng lẫn nhau yêu, làm gì vì điểm này hồng trần cắt tổn thương hòa khí? Liên mời Thẩm đạo hữu cho bần đạo một bộ mặt như thế nào? Hắn có thể nói ra những lời ấy đã lui một bước, cho Thẩm Tiên rất lớn mặt mũi. Thẩm Tiên cũng không phải không biết tốt xấu người, không nghĩ lại nhiều lần đỡ Tiêu Trúc mặt mũi. Huống hồ cái này bên trong dù sao cũng là tiên linh phái địa bàn, mình một cái kẻ ngoại lai hay là nhường nhịn chút cho thỏa đáng. Lập tức hơi có chút không tình nguyện gật đầu nói, đã như vậy, liền theo Tiêu đạo hữu nói xử lý đi. Tiêu Trúc mỉm cười gật đầu, cầm lấy hồng trần cắt chia hai phần phân biệt cho Phong Hằng cùng Thẩm Tiên. Thẩm Tiên cho nửa phân giá tiền sau đó xoay người rời đi, mọi người vây xem cũng ầm vàng tán đi. Thế nhưng là Lâm Hiểu lại đang mỉm cười lấy Tiêu Trúc mắt bên trong phát hiện vẻ oán hận, trên mặt mỉm cười cũng biến thành có chút dữ tợn. Phong Hằng cùng Tiêu Trúc hai người ta chê cười lấy rời đi. Kia bán hồng trần các người tu chân yên lặng thu hồi quán nhỏ rời đi, Lâm Hiểu do dự có phải là hẳn là theo sau. Bất quá nghĩ nửa ngày hay là được rồi, phiền phức của mình còn thiếu sao, cũng không cần xen vào việc của người khác, dù sao cùng mình một điểm quan hệ cũng không có. Lập tức bỏ đi theo dõi người kia ý nghĩ, kế tiếp theo bắt đầu đi dạo. Để hắn không nghĩ tới chính là, đi không có mấy bước liền phát hiện băng tẩm tơ. Đây là một cái tiên linh phái đệ tử có nhỏ, phía trên trừ băng tẩm tơ bên ngoài còn có cái khác một chút vật liệu, thảo dược. Bất quá Lâm Hiểu chỉ muốn băng tẩm tơ. Gia hỏa này đại khái coi là cái này bên trong là tiên linh phái địa bàn, cho nên có thể nói là dầu muối không tiến vào, chết cắn giá cả không hé miệng. Lâm Hiểu không có cách nào đành phải một tay giao tiền, một tay giao hàng. Mang theo băng tẩm tơ, Lâm Hiểu nguyền rủa cái kia giá cao bán ra băng tẩm tơ tiên linh phái người tu chân về đến khách sạn. Trở lại gian phòng của mình, Lâm Hiểu bàn giao tiểu nhị mình không ra không muốn gọi mình sau liền bắt đầu bày trận. Đơn giản ngăn cách năng lượng trận pháp bày ra về sau, hắn bắt đầu luyện khí. Những ngày này hắn cẩn thận cân nhắc một phen về sau, rốt cục xác định sử dụng trận pháp. Đồng thời thành công luyện chế ra một cái cung thai. Luyện chế thành thành phẩm cung về sau, lại phối hợp đặc thù mũi tên sinh ra uy lực là cực kỳ kinh người. Lúc ấy vì cam đoan luyện chế ra đến cung thai phẩm cấp ưu tú, hắn nhưng là sử dụng một khối thượng phẩm khoáng thạch kim loại. Mặc dù chỉ có một khối thượng phẩm khoáng thạch, thế nhưng lại đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Cái khác mười mấy loại kim loại cùng khối này đặc thù kim loại trải qua tỷ lệ nhất định hỗn hợp về sau liền thành đặc thù hợp kim, vô luận cường độ hay là tính bền dẻo đều cực kỳ ưu tú. Từ chiếc nhẫn bên trong xuất ra trước đó đã luyện chế tốt cung thai, luyện chế cung thai đương nhiên là sử dụng ma diễm. Bởi vì hắn luyện chế cung tiễn mục đích đúng là âm người, đương nhiên hiệu quả càng mặt trái càng tốt. Sử dụng ma diễm luyện chế cung thai nội bộ bị hắn khắc vào 10 cái trận pháp, trong đó có một cái chính là khởi động sau có thể tại mũi tên bên trên bám vào ma diễm. Hiện tại còn lại trình tự chính là luyện chế dây cung, đồng thời đem dây cung cùng cung thai kết hợp hoàn mỹ bắt đầu. Hắn xuất ra luyện chế dây cung vật liệu, dao long ngân rồng, mặt người yêu tơ nhẹ túi, biển lăng cỏ, còn có chính là sau cùng băng tẩm tơ. Hít sâu một hơi về sau, trước mặt hắn dâng lên một đoạn phảng phất như ưu linh hắc sắc ma diễm. Chương 38, luyện cung, hạ. Máy tính rơi dây, vừa mới liền lên, các vị không nên trách lỗi a. Màu đen ma diễm phảng phất như ưu linh lơ lửng ở trước ngực, mặc dù không cảm giác được nóng bỏng nhiệt độ, thế nhưng là Lâm Hiểu lại rất rõ ràng uy lực của nó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dao long ngân rồng liền lơ lửng ném tiến vào ma diễm bên trong. Lâm Hiểu cũng không muốn đem dao long ngân rồng đốt thành cho bụi, cho nên đem ma diễm khống chế tại trình độ nhất định bên trong. Dao long ngân rồng phảng phất một con dao long đồng dạng tại ma diễm bên trong nhanh chóng du động. Dao long ngân rồng là dao long toàn thân tinh hoa chỗ, độ mềm và dai cao, co ra lớn. Theo tu luyện niên đại xa xưa, dao long ngân rồng phẩm chất trình độ bảy biện ra từ mảnh đến thô, lại từ thô đến mảnh biến hóa. Nhìn cái này con dao long ngân rồng phẩm chất cùng chiều dài, xem ra đã có hơn 2000 năm. Theo trong đó tạp chất bị ma diễm thiêu đốt hóa thành cho bụi tiêu tán, dao long ngân rồng cũng càng ngày càng mạnh. Mặc dù biến nhỏ, thế nhưng là vô luận độ mềm và dai hay là co giãn đều có cực lớn tăng cường. Thẳng đến dao long ngân rồng bên trong tạp chất toàn bộ bị thanh trừ luyện hóa về sau, lúc này dao long ngân rồng đã trong suốt tinh tế như dây câu. Lâm Hiểu đối này cực kỳ hài lòng, lập tức đem luyện chế tốt dao long ngân rồng để qua một bên, bắt đầu luyện chế mặt người yêu tơ nhện túi. Mặt người yêu nhện túi tơ chẳng những co giãn cực mạnh, hơn nữa còn có rất cường đại dính tính. Đây là bởi vì tơ nhện mặt ngoài bám vào lấy một tầng trong suốt dịch nhờn, dạng này dịch nhờn tại luyện chế trên dây cung căn bản là vô dụng, cho nên cần luyện hóa. Để Lâm Hiểu hài lòng chính là phía trên không có độc, mặt người yêu nhện túi độc cùng túi tơ là tách ra, cần tại tơ nhện bên trên phụ độc thời điểm nó liền sẽ từ túi độc bên trong điều ra nọc độc bám vào tại tơ nhện phía trên. Như thế một đại đoàn tơ nhện kỳ thật chỉ có một cây mà thôi, Lâm Hiểu ma diễm rất nhanh liền đem phía trên dịch nhờn luyện hóa, tơ nhện trở nên trắng loang bóng loáng. Sau đó trải qua mấy chục lần trồng chất về sau, tơ nhện đã biến sợi tóc phẩm chất, chiều dài đúng lúc là Lâm Hiểu cần chiều dài. Tơ nhện cũng luyện chế tốt, tiếp xuống dĩ nhiên chính là biển lăng cỏ. Biển lăng cỏ loại này hải sinh thực vật xem như thực vật bên trong một cái khác loại, càng nhiều giống ăn thịt người cỏ. Nó là một loại ăn thịt tính thực vật, nó đi săn thủ đoạn là dùng tia dài mà cứng cỏi lá cây quấn lấy có thể chạm tới hải sinh vật. Tại quấn lấy về sau liền dùng sức, theo phiến lá ma sát, mặt ngoài răng cưa liền sẽ đem hải sinh vật thân thể phá vỡ, sau đó liền bắt đầu đại lượng hấp thu huyết dịch. Lâm Hiểu đầu tiên đem nước phân từ biển lăng trong cỏ thoát ly, sau đó mấy chục cây biển lăng cỏ cuối cùng hình thành một cây sợi tóc phẩm chất lục sắc sợi tia, mặt ngoài răng cưa cũng bị Lâm Hiểu luyện hóa bỏ đi. Băng tẩm tơ là sinh trưởng ở băng tuyết chi địa dị chủng băng tẩm tơ nhà ra. Nghe nói dị chủng băng tẩm ra đời thời điểm chỉ có một tấc, mỗi 400 niên sinh dài một tấc. Chỉ có sinh trưởng đến 9 tấc băng tẩm mới có thể nhà tơ kết kén. Mà lại cái này dị chủng băng tẩm số lượng thưa thớt, bởi vậy băng tẩm tơ cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Băng tẩm tơ luyện hóa càng khó, thuộc về thuộc tính âm hàn băng tẩm tơ đối với hỏa diễm có được rất mạnh sức chống cự. Chính là ma diễm cũng không phải lập tức liền có thể luyện hóa. Theo băng tẩm tơ mềm hóa, từng kia ý lạnh xuyên thấu qua ma diễm phát ra. Băng tẩm tơ bên trong tạp chất càng ngày càng ít, nhan sắc cũng từ màu trắng biến thành thuần túy màu lam. Bóng ánh phảng phất bầu trời, phảng phất nước biển, nhẹ nhẹ hàn khí từ phía trên lộ ra, Lâm Hiểu đối cái này đoàn băng tẩm tơ chất lượng vừa lòng phi thường. Biển lăng cỏ bay lên đầu nhập vào ma diễm, sau đó bắt đầu cùng băng tẩm tơ dung hợp lẫn nhau. Biển lăng cỏ thuộc mộc, băng tẩm tơ thuộc thủy, nước có thể sinh mộc, cho nên cả hai có rất mạnh phù hợp tính. Xanh biếc biển lăng cỏ sợi cùng màu băng lam băng tẩm tơ phảng phất hai đầu ngay tại thân mật như rắn thật chặt quấn quýt lấy nhau, sau đó chậm rãi lẫn nhau thẩm thấu. Đồng thời cuối cùng cả hai kết hợp hoàn mỹ lên, hình thành một đầu lam lục sắc, so tóc thô một vòng mềm dẻo sợi tơ. Lâm Hiểu không dám thư giãn, liền vội vàng đem mặt người yêu nhện tơ nhện đầu nhập trong đó. Trong suốt tơ nhện như trước dung nhập trong đó, để lần nữa luyện chế tốt sợi tơ mang theo một chút trong suốt cảm giác. Cuối cùng chính là dao long ngân rồng. Cái này bốn loại vật liệu bên trong, tốt nhất không ai qua được băng tẩm tơ cùng dao long ngân rồng, hai loại tài liệu kết hợp quyết định cuối cùng dây cung tốt xấu. Vì cam đoan cả hai phù hợp càng thêm hoàn mỹ, biển lăng cỏ cùng mặt người yêu nhện túi tơ liền thành tốt nhất giảm sốc vật. Đây là bởi vì dao long ngân rồng chính là dao long tinh hoa, mặc dù cứng cỏi cường ngạnh, thế nhưng lại mang theo giao long long khí, thoáng có chút bá đạo. Mà băng tầm tơ chính là dị chủng băng tầm chỗ nôn, dị chủng băng tầm mặc dù không có giao long cường đại như vậy, thế nhưng là cũng là thiên địa dị chủng, cũng có được nó ngạo khí. Cả hai tùy tiện kết hợp lời nói có thể sẽ sinh ra rất mạnh bài xích lẫn nhau phản ứng, cuối cùng hai loại vật liệu đều phế bỏ. Ma diễm bên trong, một đầu dài ba thước, lam lục sắc bên trong mang theo trong suốt dây cung liền song song rồi. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là khắc lục trận pháp. Dây cung bên trong trận pháp chủ yếu là vì tăng cường dây cung tính bền dẻo, cường độ, co giãn, cho nên đều là phụ trợ trận pháp, cũng không phải rất phức tạp, rất dễ dàng liền có thể khắc vào thành công. Đoạn. Theo hắn nhất thanh thanh hát, ma diễm cùng dây cung gián đoạn ra, sau đó chui vào thân thể của hắn. Dây cung rơi vào trong tay của hắn, dây cung vào tay hơi lạnh, bóng loáng mà có co giãn. Lâm Hiểu nắm lấy dùng sức kéo rồi, vô luận là tính bền dẻo, cường độ hay là co giãn đều để hắn vừa lòng phi thường. Gật đầu cười, hắn xuất ra cung thai. Tiếp xuống chính là đem cung thai cùng dây cung kết hợp, cuối cùng luyện chế ra một chương hoàn chỉnh cung. Ma diễm lần nữa bay ra, lần này ma diễm không phải một đoạn, mà là hai đoạn, phân biệt trôi dạt đến cung thai hai đầu. Tại hắn cường đại thần niệm phía dưới, phân tâm điều khiển hai đoàn ma diễm là rất chuyện dễ dàng. Cung thai tại ma diễm thiêu đốt dưới dần dần mềm hóa ra. Lâm Hiểu thao túng dây cung bay đi. Mềm mại dây cung tại hắn ý niệm tác dụng dưới tùy tiện đâm vào đã mềm hóa cung thai bên trong, nháy mắt thẳng băng. Sau đó ma diễm từ cung thai bên trên thoát ly, cung thai hai đầu lần nữa cứng lại. Lúc này cung thai cùng dây cung đã kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, nói cách khác cây cung này đã luyện chế xong xong rồi. Lâm Hiểu hưng phấn vuốt ve từ tự luyện chế trường cung, thân tình kia tựa như tại vuốt ve con của mình. Cái này dương trường cung chỉnh thể màu đen, nhìn qua rất là bình thường, thậm chí có thể nói khó coi. Có thể ngâm lại màu đen cùng lam lục sắc phối hợp đến cùng là hiệu quả như thế nào? Đây là Lâm Hiểu cố ý như thế, dạng này liền có thể để nó không chịu đến chú ý, bởi vì đối mỹ hảo yêu thích là mỗi người đều có, bởi vậy mọi người đối sự vật nào đó ấn tượng đầu tiên bình thường liền có thể để bọn hắn quyết định yêu thích cùng phải chăng chiếm hữu. Ẩn sát. Từ giờ trở đi ngươi liền gọi ẩn sát. Lâm Hiểu vì chính mình bảo cung mệnh danh. Sau đó đem cung thu tiến vào Huyễn Long Điểm. Lâm Hiểu đứng người lên dỗi cái đại đại lưng mỏi, thân thể phát ra đôm nốt tiếng vang. Lần này luyện khí để tu vi của hắn có một chút xíu tăng trưởng, mặc dù vô cùng yếu ớt, bất quá có tổng sò không có tốt. Triệt hồi trận pháp, Lâm Hiểu ra khỏi phòng, hỏi một chút điếm tiểu nhị mới biết được thời gian đã qua một tháng. Đem thân thể ngâm mình ở trong thùng tắm, ấm áp nước bao vây lấy thân thể, thật sự là quá dễ chịu. Vừa mới hỏi thăm điếm tiểu nhị liên quan tới năm đại tông phái liên minh ngăn cản ngày thứ 6 ma quân xuất thế sự tình. Chuyện này tại 5 ngày trước rốt cục có kết quả, bây giờ cách ngày thứ 6 ma quân xuất thế còn có ước chừng gần 2 tháng. Ngũ đại phái thương thảo sau quyết định tại một tháng sau tiến đến Ám Vân Phong. Cái này một tháng thời điểm phải thật tốt làm một chút chuẩn bị. Một tháng sau à, cái này náo nhiệt nhất định là muốn đi góp, không chừng còn có thể nhặt được tiện nghi gì, hắc hắc. Không biết là ai có thể trở thành ta cung tiễn cái thứ nhất dưới tên vong hồn đâu. Chương 39, vô đề. Thánh Viêm thật sự là quá cảm giác động, đa tạ sự ủng hộ của mọi người, tinh hoa đã thêm, còn xin mọi người tiếp tục ủng hộ, Thánh Viêm bái tạ. Khác một tin tức chính là trong một tháng này, Lâm Tiên thành phụ cận ma tu người bỗng nhiên đại lượng tăng nhiều. Mấy người bọn hắn một tổ mai phục tại chỗ tối, tuy thời đánh lén ám sát ngũ đại phái đệ tử, cho đến bây giờ đã có 20 mấy cái bị tàn nhẫn sát hại, Nguyên Anh cùng Kim Đan đều không có trốn qua độc thủ. Lăng Tiêu phái cũng có 3 người đệ tử bị ám sát, mà tổn thất đệ tử nhiều nhất lại là Tiên Linh phái. Nói đến Lăng Tiêu phái cùng Võ Đạo Tông công kích mạnh nhất, Trọng Khí Tông cùng Đan Hà phái một cái pháp bảo đông đảo, một cái gầm thuốc lợi hại. Kết quả là thuộc Tiên Linh phái đệ tử tốt nhất đánh lén, mặc dù bọn hắn pháp thuật lợi hại, cũng phải cần thời gian chuẩn bị, thế nhưng lại ám giết làm sao có thể cho bọn hắn thời gian. Tiên Linh phái hết thảy tổn thất 11 người đệ tử, trong đó dung hợp kỳ đệ tử 4 người, Kim Đan kỳ đệ tử đạt tới 5 người. Mà Nguyên Anh kỳ đệ tử lại có 2 người. Căn cứ một cái may mắn còn sống sót Tiên Linh phái đệ tử nói, bọn hắn vừa rời đi Tiên Linh phái không đến 100 bên trong, liền bị âm thầm đánh lén, sau đó một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện đối bọn hắn tiến hành vây công. Những hắc y nhân kia thực lực phổ biến đều có Kim Đan kỳ, thậm chí còn có 2 cái đạt tới Nguyên Anh kỳ. Bọn hắn chiến đấu cấp tốc, hạ thủ man độc, đánh nhanh thắng nhanh. Tại trong thời gian rất ngắn liền đem bọn hắn cơ hồ toàn bộ tập sát, nếu không phải cái này Tiên Linh phái đệ tử có một kiện trước kia ngẫu nhiên được đến không tệ hộ thân pháp bảo, đoán chừng hắn đã bị xử lý. Đây là đối năm đại tông phái liên minh khiêu khích, năm đại tông phái lửa. Trải qua sau khi thương nghị quyết định thành lập 4 chi đội ngũ ra ngoài tìm kiếm đồng thời diệt trừ những thiên ma kia giáo dư nghiệt. Lâm Hiểu lúc ra cửa liền đụng phải ra cửa nam cái này một chi. Dẫn đầu là một cái có chút mập mạp đạo sĩ, người mặc đạo bào màu tím, cái mũi nhỏ mắt nhỏ, trên mặt luôn luôn cười tủm tỉm. Mà hắn mang cái này đội người cũng là đồng dạng cách ăn mặc, tựa hồ cảm nhận được người qua đường ánh mắt hâm mộ, cho nên cả đám đều ngửa đầu sải bước rất là kiêu ngạo. Đan Hà phái A Lâm Hiểu nghĩ nửa ngày, rốt cục vẫn là quyết định em thầm đuổi theo nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngoài cửa nam trăm bên trong chỗ là một rừng cây không lớn cũng không mật, bất quá lại mọc ra phi thường rậm rạp bụi cây cùng cao cỏ, rất thích hợp ẩn thân. Không có tiến vào rừng cây liền thấy trong rừng trên đường nhỏ kia mấy bộ thi thể bị đào chỉ còn lại một kiện nội y tại viêm trời nóng khí dưới đã hư thối bốc mùi, vô số con ruồi đem hắn bao vây lại, vang động bên trong ầm vang bay lên, vang lên tiếng ngọng ngọng, nghe vào để người toàn thân run lên. Một đám Đan Hà phái đệ tử sắc mặt đều thay đổi, có sợ hãi, có phẫn nộ. Mà cái tên mập mạp kia nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt nhỏ hàn quang bắn ra bốn phía, đàng đàng sát khí. Sư tôn, những thiên ma này giáo dư nghiệt thật là đáng chết, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua bọn hắn, cũng để bọn hắn nếm thử bị vứt xác hoang dã tư vị. Đúng đấy, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết tàn bạo vô nhân đạo thiên ma giáo, vậy mà làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình, quả nhiên là thiên lý năng dùng, nhất định phải toàn bộ tru sát, để thiên ma giáo triệt để biến mất. Kia ngày thứ 6 ma quân còn không có xuất thế, thiên ma giáo liền đã như thế càng hẳn rỡ, muốn chờ hắn xuất thế còn cao đến đâu, nhất định phải diệt trừ những thiên ma này giáo dư nghiệt, ngăn cản bọn hắn phá hư phong ấn, để ngày thứ 6 ma quân xuất thế. Một đám đan hà phái đệ tử ầm ầm ồn ào mắng thiên ma giáo, thả ra ngôn thoại. Lâm Hiểu ở phía xa nghe tâm bên trong hắc hắc cực nhạc, những hài tử này còn ra đời không sâu a, có chút ngây thơ. Bọn hắn khi thiên ma giáo là cái gì, nói tiêu diệt liền tiêu diệt, còn hoàn toàn biến mất. Lúc trước diệt ma đại chiến thời điểm tu chân giới thực lực cường đại cỡ nào, cũng vô pháp triệt để diệt trừ, mà là chỉ có thể phong ấn 6 đại thiên ma quân, cũng là bởi vì thiên ma giáo quá to lớn, căn bản là không cách nào triệt để diệt trừ. 3. Ngay tại đan hà phái đệ tử lòng đầy căm phẫn, kích động muốn động thủ thời điểm, một cái quỷ dị thanh âm ở chung quanh vang lên, khắc khắc, khẩu khí thật sự là rất lớn nha, thật là một đám không sợ chết tiểu hòa nhi. Đan hà phái mọi người nhất thời phảng phất bị hoảng sợ mèo cảnh giác lên, tự giác làm thành một vòng tròn lưng tựa lưng trô đứng phòng thủ. Cái tên mập mạp kia hừ lạnh một tiếng nói, vị nào ma giáo cao nhân giá lâm, còn xin hiện thân gặp mặt. Thanh âm kia nói, chúng ta ngay tại rừng cây bên trong, nghĩ muốn thấy chúng ta, như vậy vào đi, liền sợ là các ngươi không có can đảm này à. Mập mạp lắc đầu nói, rụt đầu rụt đôi, quả nhiên là ma đạo yêu nhân, lại còn dùng như thế bất nhập lưu phép khích tướng dẫn chúng ta đi vào. Các ngươi đã không nguyện ý ra, như vậy bần đạo liền mời các ngươi ra, châm lửa. Dứt lời trong tay đã xuất hiện một đem phụ chú, mang theo từng tia đắc ý nụ cười quỷ quyệt, mập mạp vung tay lên, mấy chục khỏa đầu lâu lớn nhỏ hỏa cầu đã bắn tiến vào trong rừng cây. Mấy cái đan hà phái tiểu bối lập tức mừng rỡ, cũng có học dạng mỗi người ném mười mấy khỏa hỏa cầu đi vào. Hỏa cầu rất nhanh liền tại rừng cây bên trong giấy lên lửa lớn rừng rực. Lâm Hiểu nhìn hãi hùng khiếp vía, cái tên mập mạp này nhìn qua cười tủm tỉm phảng phất gì là Phật, một bộ hiền lành bộ dáng, thế nhưng là cái này tâm ngược lại là đen rất đá vậy mà nói phóng hỏa liền phóng hỏa. Đột nhiên một đạo cường đại khí lãng từ trong rừng cây khuấy động mà ra, giấy lên hỏa diễm nháy mắt bị đạo này khí lãng vòng quanh hướng ngoài bìa rừng đánh tới. Hỏa diễm đang giận sóng tác dụng dưới lộ ra cuồng bạo vạn phần, vô số cỏ dại cùng đoạn nhánh lá khô bị khí lãng cuốn lên, sau đó bị ngọn lửa thiêu đốt, sinh ra khổng lồ nhiệt lượng. Mập mạp lập tức biến sắc, quát lạnh một tiếng, "Lên không!" Lập tức quang hoa lấp lóe, một đám đan hà phái đệ tử riêng phần mình ngự sử pháp bảo bay lên không trung. Trong rừng cây mấy đạo hắc quang bay lên, 10 cái bị từng tia ma khí bao khỏa, toàn thân áo đen giá hỏa cùng bọn hắn xa xa tương đối bắt đầu. Lâm Hiểu kém chút bị càn quét đến hỏa diễm bước tới, bất quá may mắn là kém chút. Đối mặt với 20 mấy cái đan hà phái người tu trần, 10 cái thiên ma giáo đồ một chút cũng không có thoát đi ý tứ, từng cái trên thân ma khí mãnh liệt, tựa hồ muốn đại sát một trận. Mập mạp tế ra một kiện đông tuyết trạng pháp bảo, lập tức hàn khí bốn phía, không trung thậm chí dưới lên hạt tuyết. 10 cái đan hà phái đệ tử cũng riêng phần mình tế ra pháp bảo, lập tức quang hoa lấp lóe, rất là xinh đẹp. Mà bọn hắn đối diện, thiên ma giáo đồ cũng tại một trận hắc quang bên trong lộ ra riêng phần mình pháp bảo binh khí. Dẫn đầu cái kia ta đối phó, còn lại giáo cho các ngươi, đều cẩn thận một chút. Ma giáo yêu nhân làm việc quỷ dị hèn hạ, âm hiểm ngon độc, trước ăn vào giải độc đan tái chiến đấu. Đan hà phái khác không có, chính là đan dược chủng loại nhiều, giải độc đan là tương đối nổi tiếng một loại, nghe nói có thể giải bất độc. Đan dược vào trong bụng, dũng khí lập tức liền lên đến, lập tức nhao nhao kêu gào, ma giáo yêu nhân làm nhiều chuyện bất nghĩa, người người có thể chu diện, nạp mạng đi đi. Chiến đấu lập tức khai hỏa. Lâm Hiểu ở một bên hát trực nhạc, đánh đi, dùng sức đánh, tốt nhất đều chơi xong, cuối cùng thiếu gia ta lại đến đi làm kiêng ngư ông mới tốt, hát hát. Mặc dù đan hà phái không quen luyện khí, thế nhưng là bọn hắn có thể dùng đan dược đổi, cho nên cơ hồ mỗi người đều có hai kiện phi kiếm pháp bảo. Đồng thời còn có các loại phụ chú, trong lúc nhất thời không trung băng phát cáo đi, dòng điện bay vụt. Chơi người của ma giáo cũng riêng phần mình tế ra pháp bảo, mang theo từng tia hắc khí tiến lên đón. Chương 40, kịch chiến. Thiên ma giáo đồ pháp bảo lấy ma diễm luyện chế, mang nhiều có một ít tương đối âm độc thuộc tính, tỉ như ô nhiễm pháp bảo, ma diễm công kích, tổn thương nguyên thần, ma độc. Trong đó lợi hại nhất phải kể tới đằng sau hai loại, vô luận là nguyên thần bị tổn thương hay là bên trong ma độc, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng, nếu như trễ chữa thương hoặc là giải độc, cuối cùng không phải nguyên thần héo rút chính là nhập ma. Cho nên ma đạo pháp khí có lẽ tại vật lý công kích cùng pháp thuật công kích chẳng ra sao cả, nhưng là tuyệt đối uy lực khổng lồ, dị thường khó chơi. Đan hà phái đều có hộ thân pháp bảo, trong lúc nhất thời ngược lại là không cần lo lắng bị thiên ma giáo đồ pháp bảo làm bị thương thân thể. Mà lại bọn hắn nhiều người, mấy cái thiên ma giáo đồ đối mặt với bị hai cái đan hà phái đệ tử công kích cục diện. Đan hà phái mập mạp chính là khi quyền trưởng môn sư đệ Trâm Vô Kỵ, một thân phản hư trung kỳ tu vi có phần là không tầm thường. Mà hắn ngự sử bông tuyết trạng pháp bảo, chính là tại Nam Cực đại lục thu thập dưới lớp băng vạn niên huyền băng kết tinh luyện chế mà thành, mang theo cực kỳ mãnh liệt hàn khí. Lúc này hắn thôi động pháp bảo, lập tức huyễn hóa ra đầy trời lớn cỡ bàn tay bông tuyết bay xuống, mãnh liệt khí đông lập tức khuấy động ra. Mô phỏng qua đời chia làm pháp quyết mô phỏng vật cùng pháp bảo phi kiếm bản thân bổ sung mô phỏng vật, Trâm Vô Kỵ cái này tuyết bay chính là hắn tốn sức chắc trở thu thập vật liệu luyện chế ra đến, pháp bảo bản thân tự mang mô phỏng qua đời năng lực, phi thường khó được. Dựa vào món pháp bảo này hắn có thể phát huy mình toàn bộ năng lực. Đối thủ của hắn chính là một cái ngự sử màu đen đại nguyên bảo thiên ma giáo đồ, người đưa tên hiệu đen tài thần. Trong tay pháp bảo nguyên bảo chính là dùng đen chìm kim luyện chế, nhưng đều có thể nhỏ, thế đại lực trầm. Phía trên còn bổ sung mê mội diễm công kích, rất là không dễ chọc. Hai người bọn họ tu vi tại song phương bên trong tối cao, thời điểm chiến đấu sinh ra lực phá hoại cũng là lớn nhất, trong lúc nhất thời tuyết bay lầy trời, khí đông lăng lệ, tăng thêm khổng lồ nguyên bảo, bởi vì hai người này chung quanh căn bản không có người. Đen tài thần sắc mặt được khăn đen, xem thường nét mặt của hắn, bất quá cặp mắt kia lại là âm trầm quỷ dị dị thường, cho người cảm giác có chút không thoải mái. Thân thể của hắn mặt ngoài đằng lấy một tầng thật mỏng hắc sắc ma diễm, khí đông không cách nào đột phá tầng này ma diễm, cho nên đối với hắn không cách nào sinh ra cái uy hiếp gì. Trâm Vô Kỵ thanh quát một tiếng, phản phất như là lông lỗng nhẹ bay nhẹ nhàng bay múa bông tuyết, đột nhiên phản phất bị một trận cuồng phong cuốn lên hướng về đen tài thần điên cuồng đánh tới. Nhẹ nhàng đông tuyết lúc này lại xoay tròn cấp tốc lấy, vạch phá không khí phát ra tiếng thét, phản phất tử vong tấu lên khúc. Đen tài thần thần niệm khẽ động, tay kết pháp quyết, nguyên bảo đống nhiên biến lớn phản phất lấp kín tường ngăn tại trước mặt mình. Đông tuyết cuồng bạo đụng vào nguyên bảo bên trên, phát ra đinh đinh đang đang phản phất rèn sắt thanh âm. Sau đó đông tuyết như ảo ảnh vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa. Đen tài thần cười lạnh một tiếng, hét lớn một tiếng nguyên bảo đống nhiên bay lên cấp tốc biến lớn, phản phất một ngọn núi hướng Trầm Vô Kỵ đè xuống. Trầm Vô Kỵ biến sắc, cái này nếu như bị đập thật hắn không chết cũng muốn trọng thương. Mà hắn tuyết bay lại là lấy tốc độ tăng trưởng, căn bản là không có cách nên đón. Cho nên hắn chỉ có một lựa chọn, chính là né tránh. Đen tài thần pháp bảo như thế phần lớn là phòng theo hồng hoang trước đây Kim Tiên Quảng Thành Tử trong tay Phiên Thiên Ấn luyện chế. Bất quá Phiên Thiên Ấn chính là dùng bản cổ cổ sống biến thành không chu toàn núi mảnh vỡ, từ thần nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn thân tự xuất thủ luyện chế mà thành, thuộc hậu thiên linh bảo, uy lực tự nhiên không tầm thường. Thế nhưng là cho tới bây giờ đừng nói hậu thiên linh bảo, chính là phổ thông tiên khí cũng rất khó được, tiên giới cũng không phải ai cũng có tiên khí. Đen tài thần nguyên bảo dùng cực nặng đen chìm kim luyện chế, mặc dù bình thường chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, thế nhưng là trọng lượng lại có 4000 cân. Cái này nếu như bị đánh lên, vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm Vô Kỵ thân hình mấy cái chớp động, khó khăn lắm né tránh nguyên bảo rơi xuống mang theo khí lưu để thân hình của hắn đều có chút bất ổn, có thể thấy được uy lực của nó. Trầm Vô Kỵ sắc mặt đột biến, đột nhiên cao cao bay lên, giận quát một tiếng, trên bầu trời mây đen quay cuồng, từng mảng lớn đông tuyết rơi xuống. Hắn cũng tác dụng mình năng lực lớn nhất, lợi dụng pháp bảo tuyết bay làm cầu nối, tạm thời cùng tự nhiên liên thông, thi triển uy lực khổng lồ pháp thuật. Đáng tiếc pháp thuật này quá mức tiêu hao pháp lực, cho nên hắn nhất định phải tại pháp lực hao hết trước đó đánh nhanh thắng nhanh. Đen tài thần nhất thời chủ quan không có trốn tránh, tại đông tuyết hạ xuống xong, hắn mặt ngoài thân thể ma diễm vậy mà lóe lên vài cái sau diệt đi. Băng hàn khí đông điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, huyết nhục lập tức bị đông lại, lạnh thấu xương hàn khí thậm chí xuyên vào xương cốt bên trong. Đen tài thần nổi giận gầm lên một tiếng, ma nguyên lực điên cuồng vận chuyển lại, cuồng bạo ma diễm tại thể nội phun trào, hàn khí chậm rãi bị khu trừ ra. Giữa thiên điệu đống nhiên hình thành một cây thô to cột lốc xoáy, mang theo vô số sắc bén như đao đông tuyết hướng đen tài thần của tới. Kịch liệt lực hướng tâm đem chung quanh cây cối nổ tận gốc, thế nhưng là cây cối lập tức liền bị vòi rồng bên trong đông tuyết xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiểu nhìn hít vào một ngụm khí lạnh, cái này nếu như bị cuốn vào trong đó, muốn chạy đều chạy không được a. Không phải nói Đan Hà phái đạo thuật cùng pháp bảo không lợi hại sao, làm sao tùy tiện xuất ra như thế một tên mập đều lợi hại như vậy. Đen tài thần thân thể bị đông cứng, mặc dù ma diễm đang không ngừng khu trừ khí đông, thế nhưng là hắn hiện tại thân ở khí đông phạm vi bên trong, có ngoại giới khí đông không ngừng xâm nhập thể nội, cho nên không phải dễ dàng như vậy liền có thể khu trừ. Mà bây giờ toàn lực khu trừ khí đông, nguyên bảo chỉ có thể lên đỉnh đầu phòng ngự, không cách nào công kích. Còn lại Thiên Ma giáo đồ thấy thế lập tức khẩn trương, từng cái tiếng giống giận dữ âm thanh bức lui đối thủ sau liền ngự sử pháp bảo hướng Trầm Vô Kỵ công tới, nghĩ tới một cái vây mị cứu triệu. Đáng tiếc bọn hắn đối thủ cũng không phải ăn chay, đã sớm phòng bị bọn hắn. Nhao nhao thanh quát một tiếng điều khiển pháp bảo ngăn lại. Có một cái Thiên Ma giáo đồ bị hai cái Đan Hà phái đệ tử vây công, bởi vì sốt ruột ra tay cứu viện đen tài thần, kết quả pháp bảo bị ngăn lại không nói, một cái khác Đan Hà phái đệ tử thừa cơ ngự sử phi kiếm đem đầu của hắn đâm cái thông thấu. Cái này Thiên Ma giáo đồ mất đi sinh mệnh thân thể lập tức cắm xuống dưới. Đen tài thần nhìn xem càng ngày càng gần vòi rồng ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn cũng là người, cũng sợ chết. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể điên cuồng thôi động thể nội ma diễm khu trừ khí đông, đồng thời cũng ở trong tối hận mình khinh địch chủ quan, nếu như cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đối bất kể đối thủ nào chủ quan. Lâm Hiểu nhìn xem mập mạp Trầm Vô Kỵ trên mặt lộ ra mỉm cười tâm bên trong thở dài, cái tên mập mạp này thật đúng là tâm cơ thâm trầm. Hắn bắt lấy thế nhân đối Đan Hà phái không có cao thâm đạo thuật tâm lý, lợi dụng địch nhân khinh địch bắt đầu gặp địch giả yếu. Sau đó cùng tự nhiên câu thông sinh ra khổng lồ khí đông đông cứng lớn là bất cẩn đen tài thần, để hắn không cách nào hành động. Sau đó lợi dụng phù chú thi triển ra cao cấp phong hệ đạo thuật vòi rồng, phối hợp với kia vô số sắc bén như đao đông tuyết, uy lực thực cường đại. Cái này đã coi như là một cái tái hợp hình đạo thuật.